Chương 1, gã sai vặt áo xanh gọn trúc làm kiếm. Không sơn mới mưa. Mười dặm rừng trúc, u tĩnh như họa, rừng trúc tiểu trúc bên trong, có đàn âm thanh du dương, phát họa ra một bộ tuyệt mỹ bức tranh. Rừng trúc rất tiến tĩnh, tĩnh sợ người, mặc dù tiếng đàn không dứt, cũng khó có thể che lấp ngọn núi kia mưa nổi lên cảm giác ngột ngạt, mấy cái gã sai vặt không biết làm sao ở trước cửa đi lại, nhưng trước sau không dám lên tiếng, càng không dám hơn đẩy cửa đi vào. Đồng dạng là một cái gã sai vặt, Giang Sở tồn tại nhưng cùng với những cái khác nhân hoàn toàn không hợp, vải thô thanh y tuy không đáng tiền, nhưng hiếm thấy nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Ngồi ở trước cửa rừng trúc hạ, Giang Sở trong tay nắm lấy một thanh tiểu đao, chăm chú điêu khắc gậy trúc trong tay, trắng nón hai tay trầm ổn như núi, mỗi một đao đều hạ cực kỳ tinh chuẩn, như nước chảy mây trôi giống như. Trong tay khắc trúc tuy rằng vẫn chỉ là bán thành phẩm, thế nhưng cái kia trông rất sống động nhân vật cũng đã lộ ra một cố khó nói lên lời thần vận. Trầm trọng mà hỗn loạn tiếng bước chân đột nhiên từ trong rừng trúc vang lên, canh giữ ở trước cửa gã sai vặt cùng hộ vệ đồng thời đứng dậy, khẩn trương nhìn chằm chằm rừng trúc, chỉ có Giang Sở vẫn như cũ lặng lặng ngồi ở trước cửa hết sức chuyên chú hoàn thành trong tay khắc trúc, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Ha ha, được lắm, phong nhã rừng trúc tiểu trúc, Ngụy tiểu thư thiên lại đạn đến một tay hảo cầm, thực tại khiến lòng người dương khó nhịn a. Cười to bên trong, hơn 10 cái hộ vệ cùng một thanh niên vô cùng chật vật lùi đến tiểu trúc trước đó, cầm trong tay đao kiếm gắt gao canh giữ ở trước cửa. Trong chốc lát, một thân màu vàng nhạt trường sam thanh niên lắc quạt giấy, khóe miệng mang theo vài phần trêu tức chậm rãi mà đến, phía sau ba, năm cái hộ vệ không nhanh không chậm tùy tùng, thần thái thong dong. Trương Dần, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Thần thái chật vật thanh niên gắt gao nắm kiếm trong tay, giọng căm hận mở miệng, chỉ là nhưng khó tránh khỏi có chút niềm tin không đủ. Ngụy Vũ, không phải bổn công tử coi khinh ngươi, chỉ bằng loại người như ngươi mặt hàng, đủ tư cách để bổn công tử khi dễ sao? Lông mày khẽ hất, Trương Dần lắc quạt giấy cười lạnh nói, bây giờ bổn công tử bất quá là hướng Ngụy gia đại tiểu thư cầu hôn mà thôi, ngươi luôn mãi ngăn cản, chẳng lẽ cho rằng bổn công tử liền không dám đánh gãy chân chó của ngươi sao? Sắc mặt trướng đỏ chót, Ngụy Vũ bị tức đến run rẩy cả người, có như ngươi vậy cầu hôn sao? Ngươi đây là bức hôn. Trong mắt lóe ra một tia vẻ khinh thường, Trương Dần nhàn nhạt hỏi ngược lại, bức hôn thì lại làm sao? Ngươi Ngụy gia thế hệ thanh niên bên trong, nếu có một người có thể tiếp ta 10 chiêu bất bại, ta lập tức liền đi. Nếu ngay cả chút buồn sự ấy đều không có gì tư cách ngăn cản cùng ta? Lời này nói cùng ngạo, nhưng mà hết lần này tới lần khác khiến người ta không thể cãi lại. Sở quận bên trong, lấy Trương gia cùng Ngụy gia vi tôn, nhưng mà, Ngụy gia lão tổ vết thương cũng phát tác bạo chết, vốn là để Ngụy gia lập tức nằm ở khó có thể xoay chuyển thế yếu ở trong, hết lần này tới lần khác người Trương gia mới xuất hiện lớp lớp, tam công tử Trương Dần tức thì bị ca tụng là sở quận thế hệ tuổi trẻ người số một nhân vật thiên tài. Bây giờ cớ bức hôn, đó là một lần dò xét, thậm chí có thể là Trương gia hướng về Ngụy gia động thủ điểm báo trước, Ngụy gia thế hệ tuổi trẻ tất cả đều bị đánh toàn bộ. Cho dù là bị ký thác kỳ vọng cao Ngụy Vũ cũng đồng dạng tại Trương Dần trong tay đi bất quá 10 chiêu. Cong. Trong khi nói chuyện, dây đàn đột nhiên đoạn, du dương tiếng đàn tùy theo im bặt đi. Tam ca, không cần nói nữa, hôn sự này, ta đáp ứng đó là. Hơi có chút lạnh lạnh âm thanh chậm rãi từ nhỏ trúc bên trong truyền ra, một lời hòa âm. Đóng chặt môn đột nhiên mở ra, khuôn mặt thanh lệ nữ tử đẩy cửa mà ra, sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra mảy may buồn vui tâm ý. Trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh ngạc, Trương Dần nhàn nhạt bổ sung nói, Ngụy đại tiểu thư, quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá lấy ngươi Ngụy gia bây giờ địa vị, ngươi chỉ có thể làm tiếp. Đây cũng là trần trụi nhục nhã, Ngụy gia cùng Trương gia thế lực tương đương, bức hôn thì cũng thôi, lại muốn để Ngụy đại tiểu thư làm tiếp, cái này căn bản là nói do khiêu khích. Trương Dần muốn rách cả mí mắt, Ngụy Vũ không nhịn được giống lớn một tiếng, vung kiếm điên cuồng hướng về Trương Dần chém tới. Đùng. Trong mắt lóe ra một tia khinh miệt vẻ, quạt giấy khẽ nhếch, Trương Dần thậm chí liền thân thể cũng không di động, khép lại quạt giấy trong nháy mắt, thuận thế chém xuống, nhẹ nhàng xảo xảo liền đem Ngụy Vũ trường kiếm đánh vạt ra mở ra. Dừng tay. Tú Mục Trừng Ngụy gia đại tiểu thư lạnh giọng quát lớn nói, ta Ngụy gia tài nghệ không bằng người, việc này ta Ngụy Nguyên đáp ứng đó là. Đại tiểu thư. Ngụy Nguyên nói chuyện đồng thời, thị nữ bên người nhất thời quỳ xuống, nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu giống như lướt xuống, khuất nhục như vậy, cho dù là những này làm gia nhân cũng căn bản không cách nào khoan dung, nhưng mà Ngụy Nguyên nhưng hết lần này tới lần khác như chặt đinh chém sắt đồng ý. Hơi gật đầu, Trương Dần trong mắt rốt cục lộ ra một vệt vẻ ngưng trọng, hắn vốn là không có hy vọng Ngụy Nguyên đáp ứng, lần này căn bản là muốn mượn thế làm tức giận Ngụy gia, tìm một người. Cái đối với Ngụy gia động thủ lý do mà thôi, có thể Ngụy Nguyên nhưng hết lần này tới lần khác quả đoán đồng ý, ngược lại là tạm thời khiến Trương gia phát tác ghê gớm. Không cần nói nữa. Khẽ lắc đầu, Ngụy Nguyên từ trong tay áo lấy ra vài tờ giấy mỏng, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi tùy tùng ta nhiều năm, bây giờ, thế so với người mạnh, ta không đành lòng các ngươi lại theo ta bị khổ, đây là các ngươi giấy bản thân, bây giờ còn cho các ngươi, từ đó sau khi, các ngươi đó là thân thể tự do. Lời này vừa ra, nguyên bản canh giữ ở trước cửa gã sai vặt môn nhất thời ào ào quỳ đầy đất, dùng sức giật đầu, khắp khuôn mặt là bi thương sắc. Nghe vậy, lẳng lặng khắc trong tay khắc trúc Giang Sở động tác trong tay rốt cục hơi chậm lại, thoáng suy tư một thoáng, nhẹ nhàng buông ra trong tay khắc trúc, đứng dậy hướng về Ngụy Nguyên đi đến. Đây là ngươi giấy bán thân, bên cạnh ta còn có một chút năng lượng, một hồi để Tây Nhi cho các ngươi phần, cũng coi như toàn những năm này chủ tớ tình cảm, không muốn đẩy thoát. Từ trong tay lấy ra Giang Sở giấy bán thân, đưa cho Giang Sở, Ngụy Nguyên nhẹ giọng nói, ta biết ngươi yêu thích khắc trúc, cũng xem qua một ít ngươi khắc trúc, bằng phần này tay nghề, ngươi rời khỏi Ngụy gia sau khi, cũng có thể ung dung thu được một phần sinh kế. Tiên lặng từ Ngụy Nguyên trong tay tiếp nhận giấy bán thân, Giang Sở hơi thở dài một tiếng, chợt tiện tay đem xé nát, đa tạ tiểu thư thành toàn. Giang Sở, tiểu thư đối ngươi không tệ, mấy năm qua, ngươi ngày ngày đều chúc, tiểu thư cũng chưa bao giờ từng nói nửa chữ, bây giờ, ngươi dĩ nhiên vong ân phụ nghĩa, muốn vào lúc này cách tiểu thư mà đi sao? Mấy cái gã sai vật nhất thời tàn bạo trừng mắt về phía Giang Sở, quả thực muốn đem Giang Sở ăn. Hồ đồ, đó là của ta ý tứ, không chỉ là Giang Sở, các ngươi cũng đều như thế, ai cũng không cho từ chối. Trong mắt lóe ra một tia kiên quyết vẻ, Ngụy Nguyên trầm giọng nói, cũng không để ý tới mọi người nghi vấn, Giang Sở xoay người đến bên cạnh rừng trúc, tiện tay bẻ một cái gậy trúc, trong tay tiểu đao vung lên, hai ba lần cầm trong tay gậy trúc tức vì làm như kiếm dài ngắn một đoạn, nhẹ nhàng nắm trong tay, trở lại Ngụy Nguyên trước mặt, khẽ không người. Đại tiểu thư, Giang Sở bây giờ đã không phải Ngụy gia người, bất quá, còn có một câu nói, cũng muốn hỏi cái rõ ràng. Sắc mặt bình tĩnh cực điểm, Giang Sở không ý kỵ tí nào cùng Ngụy Nguyên đối diện, nhẹ giọng hỏi, đại tiểu thư, ngươi coi thật nguyện ý gả cho hắn sao? Vô cùng kinh ngạc nhìn Giang Sở, Ngụy Nguyên trong lúc nhất thời nhưng cũng không rõ, Giang Sở tại sao sẽ có câu hỏi như thế, lắc đầu nói, không cần phải nói, ngươi đi đi. Ta chỉ muốn đại tiểu thư một cái thật tình trả lời, nguyện, vẫn là không muốn. Trong mắt lóe ra một tia kiên định vẻ, Giang Sở lần thứ hai hỏi. Ha ha, thú vị nô tài, loại buồn chán này vấn đề có ý nghĩa sao? Nàng nguyện hoặc là không muốn, đều không thể thay đổi kết quả. Giác có hứng thú đánh giá Giang Sở, Trương Dần xem thường mở miệng nói. Giang Sở cũng không quay đầu lại, thậm chí liền lông mày đều không nháy mắt một cái, vẫn như cũ lặng lặng nhìn Ngụy Nguyên con mắt. Trong lòng mềm nhũn, Ngụy Nguyên vô lực than thở, ta tự nhiên là không muốn, chỉ là, chuyện đến nước này, vì Ngụy gia, ta không có lựa chọn. Cũng không để ý Ngụy Nguyên mặt sau giải thích, nghe được này, Giang Sở đột nhiên nở nụ cười, sáng lạn như ngôi sao. Không muốn, cái kia liền được rồi. Bình thản âm thanh chậm rãi tại trong rừng trúc vang vọng, cũng không lớn trong thanh âm nhưng hết lần này tới lần khác lộ ra một loại kiên định tâm ý, khiến cho mọi người cũng không khỏi hơi run run. Cánh tay trắng nõn, nhẹ nhàng nắm chặt thanh trúc, dường như cầm kiếm, hơi dương lên. Nghe tiếng đã lâu Trương công tử, Sở quận thế hệ tuổi trẻ người số một tên, Giang Sở bất tài, nguyện lĩnh giáo một, hai. Bình tĩnh mở miệng, bình tĩnh giơ tay, bình tĩnh cầm kiếm. Nhưng mà, vậy đơn giản một câu nói, nhưng đột nhiên tại này trong rừng trúc, nhấc lên một mảnh cơn sóng gió động trời. Ầm. Tất cả xôn xao, mọi người đều bị Giang Sở này cuồng bội nói như vậy sợ ngây người, thậm chí liền quát lớn đều quên. Trương Dần cái kia là ai? Trương gia công tử, được khen là Sở quận thế hệ tuổi trẻ người số một, có khả năng nhất bước vào ngưng tinh cảnh thiên tài. Giang Sở đây, bất quá là Ngụy gia một cái gã sai vặt mà thôi, thậm chí liền cái tên này, đại gia cũng là mới vừa biết, nhưng là, chính là như thế một cái thân phận ti tiện gã sai vặt, dĩ nhiên to mồm phét lác khiêu chiến Trương gia công tử, đây chẳng phải là chuyện cười lớn. Hoang đường. Lạnh lùng nhìn Giang Sở, Trương Dần không khỏi phát phì cười, cái gì A Miêu A Cẩu dĩ nhiên cũng dám hướng về bổn công tử khiêu chiến. Ngươi bất quá Ngụy gia một cái nô tài, tính là thứ gì, cũng dám ở bổn công tử trước mặt làm càn. Muốn biểu hiện trung tâm là việc tốt, nhưng là, lựa chọn như vậy một loại phương thức, nhưng quả thực là hoạt thiên hạ trò cười lớn. Khẽ lắc đầu, Giang Sở từ tốn nói, giấy bán thân đã xé, bây giờ ta cũng không phải là Ngụy gia người, chỉ là giết ngươi người. Một bước bước ra, Giang Sở lặng lặng nói, rút kiếm đi, bằng không, ngươi liền vĩnh viễn không có cơ hội dùng kiếm. Cho bổn công tử giết hắn. Sắc mặt lạnh lẽo, Trương Dần uy nghiêm đáng sợ phân phó nói, cũng như vậy nô tài độc thủ, chỉ có thể không duyên cớ bẻ đi thân phận của hắn, hắn đương nhiên sẽ không ra tay, thế nhưng cũng không thể khoan dung Giang Sở làm cản như vậy tiếp. Gần như là trong nháy mắt, Trương Dần phía sau hai cái hộ vệ liền đột nhiên ra tay, đối với loại này không biết trời cao đất rộng nô tài, bọn họ đã sớm không nhịn được, giết chết gian đe, miễn cho lại có thêm cái gì vớ va vớ vẩn nhân nhảy ra hành hạ, làm nhục chủ nhân uy danh. Phúc. Giang Sở dưới chân cũng không hề nửa phần di động, nhàn nhạt nhìn hai người tấn công mà tới, nhưng liền mí mắt đều không nháy mắt một cái, ngay hai người tới gần đến bên cạnh hắn khoảng cách một mét thời gian, trong tay trúc kiếm đột nhiên bắt đầu động. Một sát na, thanh ảnh chớp động, nhanh đến mức khó mà tin nổi, thậm chí khiến người ta không kịp thấy rõ trong nháy mắt đó động tác. Hai người thân thể đột nhiên nhào ngã trên mặt đất, thậm chí liền hô một tiếng kêu rên đều không có tới cùng phát sinh, liền thẳng thắn dứt khoát đã biến thành hai cô thi thể. Giang Sở vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, thậm chí liền tư thế cũng không từng có mảy may biến hóa, chỉ có trúc kiếm bên trên cái kia một vệt nhàn nhạt màu máu, rõ ràng xác minh tất cả những thứ này tuyệt đối cũng không phải là chỉ là ảo giác. Sắc mặt thần tình không có một chút nào biến hóa, phảng phất chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, Giang Sở bình tĩnh âm thanh lại vang lên. Rút kiếm đi, bằng không, ngươi liền vĩnh viễn không có cơ hội dùng kiếm. Chương 2, kiếm của ta ra tất nhuốm máu. Giống nhau như lúc, nhưng mà, chính là này nháy mắt thời gian, tương tự một câu nói phân lượng, nhưng nhất thời liền có khác biệt một trời một vực. Trong lúc hô hấp, mồ hôi lạnh đột nhiên từ Trương Dần áo lót rỉ ra. Trông nhầm, mặc cho hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới, trước mặt này nhìn như hèn mọn gã sai và táo xanh, thậm chí có thực lực kinh khủng như thế. Một sát na kia, thậm chí coi như là hắn, cũng vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ kiếm chiêu mà thôi. Ngụy gia, làm sao sẽ ẩn giấu đi kinh khủng như vậy kiếm đạo cao thủ? Các hạ đến tụt cùng người phương nào? Sắc mặt nghiêm trọng, Trương Dần hai tay ôm quyền nói, bây giờ Ngụy gia lão tổ nổ chết, Ngụy gia sự suy thoái, bất luận Ngụy gia cho các hạ chỗ tốt gì, ta Trương gia nguyện gấp đôi dâng, tính xin các hạ không muốn nhúng tay trong đó. Chỉ là một cái gã sai vặt. Lời này lừa gạt quỷ đi thôi. Như vậy thân thủ, kiếm pháp như vậy, Trương Dần cũng căn bản không muốn đắc tội, vừa há miệng đó là trần trụi mượn hơi, đồng thời điểm ra Ngụy gia lão tổ nổ chết sự thực, cũng là gián tiếp nhắc nhở Giang Sở, Trương gia cao thủ xuất hiện lớp lớp, bây giờ Ngụy gia căn bản không có tư cách chống lại. Quả thật, Giang Sở thực lực rất mạnh, thế nhưng, đối mặt Trương gia cao thủ chân chính, vậy cũng đồng dạng không tính cái gì, chân chính có thể quyết định tất cả vẫn là những kiêng ngưng tinh cảnh cường giả. Đã xé nát dây bán thân, ngươi cho đạt được ta hai phần sao? Nắm trúc kiếm, Giang Sở nhẹ giọng mở miệng, cũng không hề lại cho Trương Dần phí lời ý tứ, trúc kiếm hời hợt đưa ra, động tác phạm vi rất nhỏ, nhưng nhanh vượt qua chớp giật. Ngụy gia cùng Trương gia sự sống còn, đối với Giang Sở mà nói, kỳ thực vẫn chưa để ở trong lòng. Nếu không phải Ngụy Nguyên lấy ra giấy bán thần đến, hay là bây giờ Giang Sở vẫn như cũ vẫn ngồi ở tại chỗ hoàn thành khắc trúc, liền đầu đều sẽ không nhấc một thoáng. Thậm chí, nếu là Ngụy Nguyên không có dũng khí nói ra không muốn ra đến, Giang Sở cũng đồng dạng sẽ không xuất thủ. Một tấm giấy bán thân đối với Giang Sở mà nói cũng không tính cái gì, chỉ cần còn muốn chạy, một trang giấy ràng buộc hắn không được. Thế nhưng, như vậy tình cảm nhưng lại không thể không báo. Đây mới là Giang Sở ra tay nguyên nhân, nhưng đáng tiếc, những này Trương Dần căn bản sẽ không rõ ràng. Trúc kiếm phá không, cũng căn bản cũng không có cho Trương Dần tự hỏi cơ hội. Theo bản năng triển khai quạt giấy đi chặn, như vậy tư thái đối mặt Ngụy Vũ thời điểm, có thể chơi hữu mô hữu dạng, khí độ mười phần. Nhưng mà, đối mặt này trước mắt đã tới trúc kiếm, nhưng coi là thật chính là giấy, một đòn trong lúc đó, cái kia có giá trị không nhỏ quạt giấy liền bị đâm thủng, trúc kiếm thế đi không giảm, hiểm hiểm sát Trương Dần lỗ thai mà qua, thẳng phá một tầng giá giấy. Rút kiếm. Lãnh đạm âm thanh lại vang lên, dường như mùa đông khắc nghiệt gió lạnh, khiến cho nhân khắp cả người phát lạnh. Các hạ không muốn khinh người quá đáng. Kinh sợ dưới, Trương Dần tức đến nổ phổi mắng lên tiếng, tuy rằng cảm giác được Giang Sở vướng tay chân, thế nhưng hắn dù sao cũng không phải là những hộ vệ kia có thể so sánh với, tuy rằng kiên kỵ, nhưng cũng không thể nói là quá mức sợ hãi. Xoay tay trong lúc đó, bên hông bội kiếm đột nhiên tới tay, sáng lấp lóa, lạnh lùng chỉ về Giang Sở. Kiếm là hảo kiếm, nói là chém sắt như chém bùn cũng không quá đáng, huống chi, Giang Sở trong tay, bất quá là đem trúc kiếm mà thôi, trong nháy mắt giao kích, chỉ sợ cũng sẽ bị chặt đứt. Một bước bước ra, Giang Sở trong tay trúc kiếm lần thứ hai chớp động, một hơi, xuất liên tục bảy kiếm. Kiếm kiếm nhằm thẳng chỗ yếu, nhưng mà, lạc ở trong mắt những người khác, nhưng phảng phất chỉ đưa ra một chiêu kiếm. Trương Dần cũng không phải là chưa từng thấy qua dùng khoái kiếm cao thủ, thế nhưng, ngưng tinh cảnh dưới, cũng tuyệt đối không ai có thể hời hợt làm đến một bước này. Kiếm pháp như vậy, quả thực dường như nghệ thuật, mỹ kinh tâm động phách. Đáng sợ nhất chính là, này bảy kiếm làm liền một mạch, trong nháy mắt đóng kín hắn hết thể đường lui, bất kể như thế nào xê dịch né tránh, quanh thân muốn hại, chỗ yếu đều ở đối phương ánh kiếm bao phủ bên dưới. Kiếm thế đều thấy không rõ lắm, nguyên bản muốn đâm ra một chiêu kiếm, tự nhiên thay đổi không ra. Chỉ có thể vội vàng vũ thành một mảnh bảo vệ trước ngực cùng yết hầu này hai nơi chí mạng chỗ yếu. Phúc. Trong nháy mắt, hai đạo mũi tên máu đột nhiên từ Trương Dần hai vai bên trên tiêu ra, cầm kiếm tay bỗng nhiên run lên, suýt chút nữa liền ngay cả kiếm đều cầm không được. Lần này, Trương Dần mới chính thức là sợ, nguyên bản còn tưởng rằng, lấy thực lực của mình, dù cho đánh không lại Giang Sở, liêu đến vậy sẽ không ăn quá to lớn thiệt thòi, chỉ là, lúc này mới hai chiêu, liền hầu như đem chính mình trọng thương, thế thì còn đánh như thế nào xuống. Dừng tay. Các hạ kiếm pháp tinh diệu, Trương Dần nhận ngã xuống, chuyện hôm nay liền như vậy coi như thôi. Nếu xấu hổ, thế nhưng sự tình đến một bước này cũng không phụ thuộc vào Trương Dần không phục mềm nhũn. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, chỉ cần tránh được phong mang, tự nhiên sẽ có gia tộc cao thủ ra tay, bất kể là Giang Sở vẫn là Ngụy gia đều muốn trả giá bằng máu. Như vậy nhất thời chịu thiệt một chút, phục cái nhuyễn lại đáng là gì. Đi, cái nào dễ dàng như vậy. Trong mắt lóe ra một vệ sắc khí, Giang Sở một bước tà ta bước ra, trúc kiếm thuận thế mà rơi, thanh ảnh chất động, dĩ nhiên vững vàng rơi xuống Trương Dần yết hầu bên trên, nhuôn máu trúc kiếm lộ ra một vệt nhàn nhạt sắc khí. Bước Trương Dần không dám tiếp tục nhúc nhích mảy may. Thả ra thiếu gia nhà ta. Mắt thấy Trương Dần bị chế, còn lại hai cái Trương gia hộ vệ nhất thời rất là khẩn trương, ngoài mạnh trong yếu hô. Ngươi muốn như thế nào? Trong lòng cảm giác nặng nề, Trương Dần nhìn chằm chằm Giang Sở, lông mày đột nhiên bốc lên. Cứ việc đến mức độ này, hắn cũng không cho là Giang Sở dám bắt hắn như thế nào, phía sau Trương gia đó là hắn bùa hộ mệnh, đừng quên, ta là Trương gia nhị công tử, ta nếu có chuyện bất trắc, Ngụy gia lập tức phải chôn cùng. Không chút nào lùi bước đón nhận Giang Sở ánh mắt, Trương Dần lạnh lùng nói. Dừng tay. Mắt thấy cục diện đến mức độ này, Ngụy Vũ cũng nhất thời bắt đầu kinh hoàng, một cái gã sai và táo xanh, tại sao có thể có thực lực như vậy, hắn căn bản không thể nào hiểu được, cũng không thời gian suy nghĩ. Thế nhưng hắn cũng hiểu được Trương Dần chết ở chỗ này hậu quả, Giang Sở, ngươi làm cái gì, còn không mau thanh kiếm thả xuống. Trong mắt lộ ra một vẻ trào phúng vẻ, Trương Dần cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn Giang Sở, bây giờ, liền Ngụy Vũ cũng đã nói chuyện, ngươi còn dám làm sao? Vậy thì như thế nào? Khoe miệng lộ ra một vẻ xem thường, Giang Sở thản nhiên nói, Trương công tử, ngươi cũng đừng đã quên, bây giờ ta đã không phải Ngụy gia người, Ngụy gia tồn vong có liên quan gì tới ta? Chút nào chưa hề đem Ngụy Vũ thoại coi là chuyện to tát ý tứ, Giang Sở trong tay trúc kiếm bỗng nhiên phát lực, trong nháy mắt xuyên qua yết hầu mà qua. Kiếm của ta ra tất nhuốm máu. Bình tĩnh thu kiếm xoay người, mặc dù Trương Dần hai tay bưng yết hầu, trong miệng phát sinh ngạc cả câm thanh, kinh hãi trận to hai mắt, cũng không cách nào để Giang Sở ánh mắt ở trên người hắn nhiều dừng lại dù cho như vậy một giây. Trong nháy mắt, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Căn bản không ai có thể nghĩ đến, Giang Sở dĩ nhiên thẳng thắn như vậy gọn gàng chém giết Trương Dần. Nửa phần do dự đều không có, tựa hồ giết bất quá cũng chỉ là một con chó, một con gà. Ngươi sao dám giết hắn? Ngươi có biết, bây giờ vì ta Ngụy gia trêu ra to lớn đến mức nào họa? Từ chấn động bên trong phản ứng lại, Ngụy Vũ nhất thời nhảy lên, chỉ vào Giang Sở tức đến nổ phổi mắng to. Trong mắt lộ ra một vẻ tinh mang, Giang Sở ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống Ngụy Vũ trên mặt, ánh mắt như đao. Tuy không nói được lời nào, nhưng mạnh mẽ đem Ngụy Vũ mặt sau chửi bới chặn lại trở lại. Cũng không để ý tới Ngụy Vũ, Giang Sở thẳng chuyển hướng Ngụy Nguyên nói, "Đại tiểu thư, việc nơi này, Giang Sở cáo tử. Người chết, tự nhiên thì không cách nào cùng Ngụy Nguyên thành hôn." Xuất kiếm, chỉ là vì trả lại Ngụy Nguyên đưa vẫn giấy bán thân tình, bây giờ, ra tay chém giết Trương Dận, cũng được đoạn. Còn Ngụy gia muốn khắc phục hậu quả ra sao cũng căn bản không có quan hệ gì với hắn. "Được lắm Ngụy gia, nợ máu trả bằng máu, các ngươi Ngụy gia cả nhà trở vì làm công tử chôn cùng đi." Còn lại hai cái Trương gia hộ vệ từ Trương Dần bỏ mình chấn động bên trong phản ứng lại sau khi, cắn răng dặn dò một thoáng câu khách sáo quay đầu bỏ chạy. Giang Sở ngay này, thế nhưng, lấy thực lực của hai người bọn họ, lại nào dám nhảy ra báo thủ. Ngăn cản bọn họ, giết chết không cần luật tội. Trong nháy mắt, Ngụy Nguyên lạnh lạnh âm thanh liền đột nhiên vang lên, sát phạt quả đoán. Có Ngụy Nguyên mệnh lệnh, Ngụy gia hộ vệ, đối phó như thế hai cái đấu trí hoàn toàn không có ra hỏa, quả thực chính là dễ như trở bàn tay, trong chốc lát, hai người liền bị chém giết tại chỗ. Chỉ là Ngụy Vũ nhưng sớm đã bị biến cố bất thình lình này làm bối rối, lẽ nào này liền muốn cùng Trương gia liều mạng sao? Nhưng là bây giờ trận đánh này căn bản cũng không có chút nào phần thắng a. Ngụy Nguyên như vậy quyết đoán, nhưng là nhất thời để Giang Sở trong lòng càng nhiều hơn mấy phần ý tán thưởng. Sự tình đã đến mức độ này, bất kể nói thế nào cũng phải trước tiên diệt khẩu, bằng không tin tức chuyển quay lại Trương gia tình huống mới thật sự đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trước đó Giang Sở không cố kỵ chút nào chém giết Trương Dần, kỳ thực cũng không phải hành động theo cảm tính, mà là rõ ràng thả Trương Dần trở lại cũng không thể mang đến chút nào chỗ tốt, thậm chí chính mình đi rồi, Ngụy Nguyên cũng chung quy chạy không thoát giá dư Trương Dần vận mệnh. Ngược lại là đem hết thể sự tình đẩy lên trên người mình, miễn cưỡng có thể đem Ngụy gia trích rõ ràng, dù sao, ở bên ngoài, Ngụy gia tại này người trong, cũng không ai có đánh giết Trương Dần thực lực. Đã như vậy, cái kia liền đơn giản giết sạch sẽ. Giang công tử xin dừng bước. Trong nháy mắt, Ngụy Nguyên liền rõ ràng sáng tỏ thân phận định vị, bất luận trước đó Giang Sở là thân phận gì, từ Giang Sở xé ra giấy bản thân, chém giết Trương Dần sau khi, liền cùng Ngụy gia lại không nửa phần quan hệ, điểm này vạn phần trọng yếu. Đại tiểu thư, còn có phân phó gì? Dừng bước lại, Giang Sở bình tĩnh lần thứ hai hỏi. Ngụy Nguyên có một yêu cầu quá đáng, kính xin công tử giúp đỡ. Trong mắt lóe ra một tia kiên định vẻ, Ngụy Nguyên hướng về Giang Sở thi lễ một cái, nghiêm nghị nói rằng. Ồ. Trong lòng vì làm hơi kinh ngạc, Giang Sở tầm mắt cũng lần thứ hai trở xuống Ngụy Nguyên trên người. Việc này sẽ làm công tử rơi vào trong nguy hiểm, chỉ là bây giờ đối với ta Ngụy gia mà nói, nhưng là duy nhất chuyển cơ vị trí. Cố, Ngụy Nguyên cả gan, thỉnh công tử cứu ta. Dứt tiếng, Ngụy Nguyên càng là trực tiếp quỳ xuống. Trong mắt mơ hồ ngấn lệ thoáng hiện. "Tiểu thư." Trong nháy mắt, Ngụy gia mọi người kinh hãi đến biến sắc, cũng đồng thời quỳ xuống, nhưng cũng thực sự không thể nào tiếp thu được loại thân phận này chuyển đổi. Làm sao chỉ trước mắt, đại tiểu thư dĩ nhiên cho này ngày xưa gã sai vặt quỳ xuống. Như vậy tuyệt nhiên, thẳng thắn như vậy quyết đoán, ngay cả là Giang Sở cũng không nhịn được trở nên động dung. Nghĩ đến mấy năm qua, bất luận chính mình làm sao tiêu cực lãng công, mỗi ngày chỉ là ngồi ở rừng trúc trước chuyên tâm điêu trúc, Ngụy Nguyên cũng trước sau chưa từng chất vấn quá một câu, Giang Sở trong lòng không khỏi mềm nhũn, thở dài một tiếng. Tiến lên nâng dậy Ngụy Nguyên nói: "Đại tiểu thư không cần như vậy, Giang Sở đáp ứng ngươi liền." Chương 3: Cưỡng ép đại tiểu thư. Mưa. Toàn bộ sở quận mưa dầm liên miên, âm u, lột ngạt giống nhau Trương Hành Tiên giờ khắc này tâm tình. Trương gia con cháu tuy nhiều, nhưng như Trương Dần như vậy xuất sắc cũng tuyệt đối cực nhỏ. Đối với Trương Hành Tiên mà nói, như vậy hậu bối có thể hoàn toàn không phải từ mấy cái công tử bột có thể so sánh với. Càng biết bát hơn chính là, loại này hoàn toàn không ở nắm trong bàn tay cảm giác, để hắn trong lòng sinh ra một tia bất an. Đánh rắn không chết, ác gặp phản vệ, Ngụy gia so đấu xả càng đáng sợ hơn. Gia chủ, chúng ta người đã phong tỏa sở quận, bất luận người kia là ai, chắc chắn sẽ không để hắn chạy đi. Nhanh chân bước vào thư phòng, lão quản gia nhẹ giọng mở miệng, bình thản trong giọng nói lộ ra nồng nặc sát khí. Ngụy gia phản ứng gì? Lông mày thượng tiêu, Trương Hành Tiên trầm giọng hỏi. Ngụy gia hộ vệ cùng gã sai vặt toàn bộ bị giết, chỉ có Ngụy Vũ chạy trốn trở lại. Ngụy gia đại tiểu thư bị đối phương cưỡng ép, Ngụy gia đồng dạng lượng lớn phái người đổ, tạm thời vẫn không có càng nhiều tin tức. Dừng một thoáng, lão quản gia tiếp tục nói, lão nô hoài nghi, này hay là căn bản là Ngụy gia âm mưu. Một cái gã sai vặt, làm sao có khả năng cưỡng ép Ngụy gia đại tiểu thư? Không tiếc bất cứ giá nào, cần phải đem người cho ta mang về được. Nâng chung trà lên, Trương Hành Thiên nhàn nhạt phân phó, bất luận sống, vẫn là tử. Xe ngựa rất sốc nảy, Ngụy Nguyên chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhưng rốt cục vẫn là rơi xuống Giang Sở trên người. Cánh tay trắng nõn, tinh tế như nữ nhân, nhưng hết lần này tới lần khác trầm ổn như núi, cho dù là tại này sốc nảy trên xe ngựa, tay cầm đao cũng không có một tia ngổn ngang, trông rất sống động khắc trúc từ từ thành hình, Giang Sở ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh như nước. Ngươi liền không có chút nào lo lắng sao? Ngụy Nguyên rốt cục vẫn là lên tiếng phá vỡ phần này bình tĩnh. Lo lắng, hữu dụng sao? Cũng không hề ngẩng đầu, Giang Sở như trước khắc gậy trúc trong tay, phản phất Ngụy Nguyên hỏi một cái rất trắng si vấn đề. Hơi chậm lại, Ngụy Nguyên trên mặt bất giác lộ nở một nụ cười khổ, đạo lý này rất đơn giản, nhưng nàng cũng không phải là thật sự muốn hỏi cái này. Mở miệng, chỉ là muốn đánh vỡ phần này bầu không khí ngột ngạt mà thôi, đương nhiên, trên thực tế, cảm thấy ngột ngạt cũng vẹn vẹn chỉ là nàng mà thôi. cớ bị cưỡng ép, hơn nữa, vì theo đuổi chân thực tính, cho dù là Ngụy gia cũng đồng dạng cũng không biết chân tướng, bây giờ, Ngụy Trương hai nhà nhân thế tất toàn lực truy sát, mặc dù Ngụy Vũ có ý định dẫn nhầm phương hướng, này đường chạy trốn cũng đồng dạng từng bước sát khí. Bất luận mặt ngoài nhiều kiên định quả đoán, cũng chung quy không cách nào hóa giải nội tâm thần trường, không tự nhiên vẫn là sẽ toát ra một ít vết tích. Nhưng là, trước mặt gia hỏa này, nhưng phảng phất căn bản cũng không có loại tâm tình này, điều này làm cho Ngụy Nguyên có chút thất bại, đồng thời cũng càng ngày càng hiếu kỳ, gia hỏa này đến tột cùng là thân phận gì? Tại sao vẫn điêu trúc? Suy nghĩ một chút, Ngụy Nguyên thay đổi một cái vấn đề. Nếu như là một người bình thường gã sai vặt, yêu thích khắc trúc vô khả hậu phi, đều là một môn tay nghề, nhưng là, Giang Sở nhưng rõ ràng không cần như vậy. So với cùng cái này, ngươi hay là càng hẳn là quan tâm, còn có bao lâu mới có thể rời khỏi Sở quận? Hoàn thành cuối cùng một đao, Giang Sở thả xuống chưa hoàn thành khắc trúc, tiện tay nắm lên bên người trúc kiếm, đứng dậy nhẹ nhảy ra xe ngựa. Trong mưa gió truyền đến một trận tiếng vó ngựa, cùng với một vệt nồng nặc túc sát khí tức. Ngụy Nguyên vẫn chưa rèm xe vén lên, cứ việc nàng cũng rất muốn nhìn đến Giang Sở ra tay. Ánh mắt rơi xuống cái kia một cái chưa hoàn thành khắc trúc bên trên, Ngụy Nguyên rốt cục vẫn là đưa tay đem cầm lên, tuy rằng chưa hoàn thành, thế nhưng là đã có thể nhìn ra, đó là một cái cầm kiếm người, trọng yếu nhất là, cầm trong tay trong nháy mắt, Ngụy Nguyên thậm chí cảm nhận được một tia nhàn nhạt kiếm ý. Giang Sở đi ra ngoài nhanh, trở về cũng nhanh, trước sau bất quá thời gian 5 phút, liền từ dung trở lại trên xe ngựa, trong lúc, xe ngựa thậm chí không có hạ thấp quá bán điểm tốc độ. Vải thô thanh y bị nước mưa ướt nhẹp, áp sát vào Giang Sở trên người, trúc kiếm trên ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy một vệt nhàn nhạt màu máu, mặc dù nước mưa cũng rất khó triệt để rội rửa đi mặt trên vết máu. Đem trúc kiếm đặt ở bên người, Giang Sở nhìn về phía Ngụy Nguyên trong tay khắc trúc, nếu như yêu thích, ta có thể đưa cho ngươi, bất quá, nó vẫn chưa hoàn thành. Kế tục hướng về bắc, chính là Lăng Giang, trước khi trời tối, chúng ta lẽ ra có thể đến bờ sông, thuyền đã chuẩn bị kỹ càng, vượt qua Lăng Giang, chính là Kinh Châu. Cũng không hề đem khắc trúc trả lại cho Giang Sở ý tứ, Ngụy Nguyên nhìn Giang Sở con mắt, chăm chú trả lời. Giang Sở vẫn không có trả lời ý tứ, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Ngụy Nguyên trong tay khắc trúc bên trên, điều này làm cho Ngụy Nguyên rất là khí kết, chính mình đường đường Ngụy gia đại tiểu thư, chẳng lẽ còn không có một cái khắc trúc có sức hấp dẫn? Ngươi lẽ nào một điểm không hiếu kỳ, ta tại sao muốn đi Kinh Châu? Tại Dương Trúc, Ngụy Nguyên chỉ là nói đơn giản, để Giang Sở làm bộ cưỡng ép nàng rời khỏi Sở quận, trong lòng chuẩn bị rất nhiều giải thích lời giải thích, nhưng mà, Giang Sở nhưng hết lần này tới lần khác một chữ cũng không hỏi. Cho dù là cho tới bây giờ, cũng vẫn không có hỏi ý tứ. Không cần nghĩ nhiều như thế, ta chỉ phụ trách mang ngươi rời khỏi. Trầm mặc chốc lát, Giang Sở nhàn nhạt trả lời. Ngươi là trách ta giết những người đó diệt khẩu sao? Ngụy Nguyên đột nhiên hỏi lên, nàng có thể cảm giác đến, Giang Sở thái độ đối với nàng phát sinh ra biến hóa, mà loại biến hóa này từ nàng hạ lệnh đem trong rừng trúc những người khác toàn bộ diệt khẩu bắt đầu. Giang Sở vẫn như cũ không đáp, đương nhiên, này hay là cũng là một loại trả lời. Ta không phải một người, phía sau của ta có toàn bộ Ngụy gia, ta nhất định phải vì làm toàn bộ Ngụy gia phụ trách. Bọn họ hay là rất trung tâm, thế nhưng là không hẳn có thể chống đỡ Trương gia bức cùng, chỉ có người chết mới là không sẽ tiết lộ bất luận là bí mật gì. Ngụy Nguyên cũng không biết tại sao chính mình muốn giải thích, thế nhưng những câu nói này tựa như một khối đá lớn giống như đặt ở trong lòng, ép nàng không kịp thở. Nếu như ngươi không ưa, vậy ngươi bây giờ là có thể đi, ngươi nợ ta, đã trả hết nợ. Dùng sức đem khắc trúc ném về Giang Sở, Ngụy Nguyên vành mắt từng đỏ, nước mắt không hề có một tiếng động nhỏ xuống. Theo bản năng tiếp được khắc trúc, Giang Sở trầm mặc rất lâu, chung quy thở dài một tiếng, đem khắc trúc để xuống. Đại tiểu thư, đến Kinh Châu liền nhất định an toàn sao? Không thể nói nhất định, thế nhưng chí ít sẽ có cơ hội có thể xoay chuyển cục diện, vì là Ngụy gia đổi lấy một đường sinh cơ. Dừng một thoáng, Ngụy Nguyên nhẹ giọng tiếp tục nói, sau nửa tháng, tinh điện sẽ mở ra tinh chi truyền thừa. Nếu như mày, Giang Sở rốt cục vẫn là trầm mặc lại. Ngươi hiểu tinh lực sao? Ta Ngụy gia có tu luyện tinh lực công pháp, ta có thể chuyển cho ngươi để báo đáp lại. Do dự một chút, Ngụy Nguyên vẫn là hỏi lên, đương nhiên, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi cũng có thể đem kiếm pháp của ngươi chuyển cho ta Ngụy gia. Không cần, ta tạm thời không cách nào ngưng tụ tinh lực. Giang Sở sắc mặt rất bình tĩnh, phản phất này vốn là một cái không quan trọng gì việc nhỏ. Không cách nào ngưng tụ tinh lực. Vậy đơn giản một câu nói, rơi xuống Ngụy Nguyên trong tai, cũng tuyệt đối như sét. Nếu như nói, trước đó Ngụy Nguyên đối với Giang Sở có rất lớn tự tin, như vậy, một câu nói kia, liền nhất thời nát tan Ngụy Nguyên ảo tưởng. Thế giới này, chỉ có tinh lực mới là quyết định tất cả thống trị, không cách nào ngưng tụ tinh lực, mặc dù có lại kiếm pháp tinh diệu, cũng bất quá chỉ là lâu đài trên không mà thôi. Ngụy Nguyên rất khó tưởng tượng Giang Sở làm sao có thể như vậy thông dong trả lời, tự nhiên càng không thể chú ý tới Giang Sở trong miệng cái kia tạm thời hai chữ. Ngụy Nguyên cũng không có nói gì, Giang Sở nhưng rất dễ dàng từ Ngụy Nguyên trong mắt đọc ra ý tứ của nàng được. Khẽ lắc đầu, lần thứ hai cầm lấy khắc trúc, Giang Sở nhẹ giọng nói, ta kiếm, người khác học không được. Lang Giang, một tay cầm lấy roi ngựa, Trương Dã trong mắt lộ ra một vẻ mãnh liệt tự tin, bất luận hắn là ai vậy, mang đi Ngụy gia đại tiểu thư chỗ cần đến, đều chỉ có thể là Kinh Châu. Chúng ta tại Lang Giang chờ hắn. Ngụy gia đại tiểu thư cũng không chỉ có chỉ là một người phụ nữ mà thôi, sở dĩ ngầm đồng ý Trương Dần bức hôn, cũng là bởi vì bây giờ Ngụy Nguyên khả năng chính là Ngụy gia vươn mình cơ hội duy nhất. Không gì khác, Ngụy Nguyên tuy rằng bây giờ không thực lực ra sao, thế nhưng tại tinh lực trên thiên phú nhưng cực dai. Mà, sau nửa tháng tinh chi truyền thừa, liền tại Kinh Châu tiến hành. Nếu như có thể thông qua tinh chi truyền thừa, liền có thể bước vào ngưng tinh cảnh, thậm chí là bị tinh điện vừa ý. Bước vào ngưng tinh cảnh trước đó, tinh lực tuy rằng có thể tăng lên tố chất thân thể, rèn luyện thân thể, thế nhưng đối với thực lực tăng lên nhưng không quá rõ ràng, thế nhưng một khi bước vào ngưng tinh cảnh, tinh lực bên ngoài, vậy thì tuyệt đối là biến hóa nghiêng trời, một cái ngưng tinh cảnh cường giả, thậm chí cũng đủ để chống đỡ lấy một gia tộc. Càng trọng yếu là, một khi bị tinh điện vừa ý, đó là cho Trương gia 10 cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám đối phó Ngụy Nguyên. Đáng tiếc, nắm chắc kế hoạch, nhưng bởi vì cái này không hiểu ra sao nhảy ra gã sai vặt hoàn toàn bị đảo loạn, thậm chí liền Trương Dần cái này rất có hy vọng tiếp thu tinh chi truyền thừa Trương gia con cháu đích tôn cũng đã chết. Trương gia không tin cái kia gã sai vặt xuất hiện chỉ là một cái ngẫu nhiên, thậm chí hoài nghi, cái này căn bản là Ngụy gia lão tổ trước khi chết lưu lại hậu chiêu. Đương nhiên, dù vậy, vậy cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, dù như thế nào, hắn không thể nào khoan dung Ngụy Nguyên trốn vào Kinh Châu, cho dù là lập tức cùng Ngụy gia toàn diện khai chiến cũng sẽ không tiếc. Lặng lặng ngồi ở phòng khách, Ngụy Vĩnh Tiện ngón tay nhẹ nhàng khấu đấm mặt bàn. "Ngụy Vũ, ngươi nói thật với ta, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?" Ngụy gia người đã đuổi theo, thế nhưng Ngụy Vĩnh tin nhưng chưa để gia tộc cao thủ thăm dự, cuối cùng cũng vẫn là hoài nghi sự kiện lần này chân thực tính. "Nhị thúc." Có chút do dự, Ngụy Vũ nhưng vẫn là lắc đầu nói, "Ta cũng không biết cái kia gã sai vặt làm sao sẽ ẩn tàng sâu như vậy, thậm chí Trương Dần cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Ngươi biết, ta hỏi cũng không phải là những thứ này." Ánh mắt hơi có chút phát lạnh, Ngụy Vĩnh tin trầm giọng nói, "Kỳ thực, vào lúc này, những này đều không quan trọng, mặc dù Nguyên Nhi thật sự bị cưỡng ép, cũng so đấu rơi xuống Trương gia trong tay được, ta hỏi ngươi, chỉ là càng rõ ràng hơn làm ra phán đoán, ngươi nên rõ ràng." Ngụy gia lão tổ chết rồi, Ngụy Vĩnh tin vị này Ngụy gia nhị gia, tại Ngụy gia địa vị hầu như không thể dao động, đối mặt Ngụy Vĩnh tin chất vấn, Ngụy Vũ rốt cục vẫn là khuất phục. Cái kia gã sai vặt giết Trương Dần thật sự là, thế nhưng, là Nguyên Muội cầu hắn cưỡng ép rời khỏi Sở quận. Cắn răng, Ngụy Vũ tiếp tục nói, "Nhị thúc, đến mức độ này, nói cái gì cũng không có thể thừa nhận cái kia gã sai vặt theo ta Ngụy gia quan hệ, bằng không, tất nhiên vì ta Ngụy gia trêu ra họa lớn ngập trời, lúc đó ở đây mọi người đều bị ta diệt khẩu. Bất luận bọn họ có thể hay không rời khỏi Sở quận, đều liên lụy không tới ta Ngụy gia trên người." Chương 4, nửa bước ngưng tinh. Giết người diệt khẩu xác thực có thể triệt để hủy diệt chứng cứ. Thế nhưng, một số thời khắc, đối với những người khác mà nói, chứng cứ kỳ thực đều không quan trọng. Ngụy Vĩnh tin rất rõ ràng trong chuyện này lợi hại quan hệ, vì lẽ đó, hắn đứng ở Lăng Giang bên cạnh, mang theo Ngụy gia tinh nhuệ nhất thị vệ, một bước không lùi cùng Trương gia đối lập. "Ngụy nhị gia, ngươi đây là đang hướng về ta Trương gia khiêu khích sao?" Ngón tay mang theo roi ngựa, Trương gia tay đặc biệt mạnh mẽ, nồng nặc sát khí sắp tới đem vào đêm hôn ám bên trong tràn ngập, đao kiếm ra khỏi vỏ, cung tiễn thượng huyền, chiến cuộc hết sức căng thẳng. "Trương công tử nói đùa, ta Ngụy gia tiểu thư bị bắt cóc, ta tới rồi, chỉ là vì bảo đảm không xúc phạm tới nàng mà thôi." Con mắt đều không chớp một thoáng, Ngụy Vĩnh tin từ tốn nói. "Chuyện cười, ngươi Ngụy gia con gái quý giá, chẳng lẽ ta Trương gia con cháu đáng chết?" Một bước cũng không nhường, Trương gia điểm nhiên nói, "Ta là Dần Nhi nhị ca, hôm nay ai cũng không thể ngăn cản ta báo thù cho hắn, Ngụy gia nếu dám nhúng tay, đó là cùng ta Trương gia là địch." "Bất tử, không nớt." Như vậy uy hiếp trắng trợn, đã triệt để biểu lộ Trương gia thái độ, dựa theo Trương gia suy đoán, bây giờ Ngụy gia là tuyệt đối không dám ngăn cản. Nhưng mà, hắn đúng là vẫn còn coi thường Ngụy Vĩnh tin quyết tâm cùng dũng cảm. "Trương công tử đây là đang uy hiếp ta?" Lông mày hơi thượt tiêu, Ngụy Vĩnh tin đột nhiên khoát tay chặn lại, phía sau thị vệ đột nhiên lấy ra cường nỏ, gắt gao tập trung Trương gia mọi người, bây giờ ta Ngụy gia hay là không phải Trương gia đối thủ, bất quá, ta bảo đảm, Ngụy gia không có sợ tử người, cho dù là ngọc đá cùng vỡ. Lời nói này Ngụy Vĩnh tin nói như chặt đinh chém sắt, phối hợp cái kia mấy chục thanh cường nỏ, càng là đem loại này không tiếc tử chiến khí thế đẩy lên đỉnh cao. Con ngươi đột nhiên co rụt lại, Trương gia trong lòng cũng không nhịn được mạnh mẽ run lên một cái. Không sai, bây giờ Ngụy gia sự suy thoái, thế nhưng, hổ tử uy vẫn còn. Huống chi, bây giờ Ngụy gia con lão hổ này tuy rằng bị bệnh, lão, nhưng trung quy vẫn không có tắt thở. Trọng yếu nhất là, bây giờ cục diện này, nếu là Ngụy Vĩnh tin thật sự bất chấp, Trương gia cũng không phải đối thủ. Chỉ là, hắn vẫn là rất khó lý giải, đến tột cùng là cái gì cho Ngụy Vĩnh tin cường liệt như vậy tự tin cùng dũng cảm. Cho dù là hắn ngày hôm nay chết ở này, một khi toàn diện khai chiến, Ngụy gia vẫn như cũ chỉ có diện một đường, Ngụy Vĩnh tin, tại sao phải dám như thế không cố kỵ chút nào với hắn hò hét. Cân nhắc luôn mãi, Trương gia đúng là vẫn còn nở nụ cười lạnh, Ngụy gia nhị gia quả nhiên danh bất hư truyền. Vung tay lên, Trương gia hộ vệ đồng thời thu hồi binh khí, Trương gia phảng phất căn bản không nhìn tới những kia cường nỏ uy hiếp, thong dong nói, "Dâng rượu, ta muốn cùng Ngụy nhị gia cố gắng uống vài chén." Nghe vậy, Ngụy Vĩnh tin tâm hơi chìm xuống, nhưng đúng là vẫn còn không có nói lời phản đối. Trương gia phái gia nhân tất nhiên không ngừng có Trương gia một đường, hắn tuy rằng ngăn cản Trương gia, nhưng cũng đồng dạng bị Trương gia ngăn cản. Nhưng là, bây giờ hắn cũng chỉ có thể làm đến một bước này. Còn lại, chỉ có thể cược Ngụy Nguyên bọn họ có thể thoát khỏi Trương gia truy sát. Thậm chí cho dù là làm đến một bước này, cũng đã là mạo rất lớn phiêu lưu. Rượu mạnh nhập hầu, Ngụy Vĩnh tin nhưng căn bản thường không ra bất kỳ mùi vị được. Bóng đêm chậm rãi giáng lâm, sau cơn mưa bầu trời đêm chỉ có linh tinh mấy vì sao lấp loé. Chu vi âm u, cực kỳ mơ hồ, hầu như thấy không rõ hoàn cảnh xung quanh, chỉ có không ngừng trôi qua nước sông âm thanh, rõ ràng chứng minh đây đã là Lăng Giang. Bờ sông cỏ lau bên trong nằm ngang một chiếc thuyền nhỏ. Xe ngựa liền đứng ở bên bờ, cùng thuyền nhỏ trong lúc đó bất quá ngăn ngắn khoảng cách mấy chục mét, chỉ cần bước lên thuyền nhỏ, liền có thể vượt qua Lăng Giang đến Kinh Châu, thành công trong tầm mắt, nhưng mà, giờ khắc này, này ngăn ngắn khoảng cách mấy chục mét nhưng thoáng như là trời. Dựa vào một điểm ánh sao, mơ hồ có thể nhìn thấy bên bờ đứng một lão giả, đưa lưng về phía xe ngựa phương hướng, trong tay nắm lấy một thanh đao. Đao chưa ra khỏi vỏ, nhưng như nặng như Thái Sơn, khiến người ta cảm thấy phảng phất liền hô hấp đều ngưng trệ mấy phần. Ngụy đại tiểu thư, lão nô tại này xin đợi đã lâu, khí trời lạnh, tốt hơn theo lão nô trở về đi thôi. Lão nhân âm thanh có chút khàn khàn, tựa hồ mang theo một loại không cho từ chối ma lực, khiến người ta rất khó sinh ra dũng khí phản kháng. Trong nháy mắt, Ngụy Nguyên Tâm đột nhiên trầm đến đáy cốc, há miệng, nhưng rốt cục vẫn là không nói gì đi ra. Cũng không để ý tới Ngụy Nguyên cay đắng, Giang Sở trong mắt vẫn như cũ bình tĩnh, nắm trúc kiếm tay cũng không từng có nửa điểm run rẩy, lướt qua Ngụy Nguyên thân thể, tiến lên một bước, lẳng lặng ngẩng đầu lên. Người thiếu niên, quả thực có mấy phần sự can đảm, không trách được Ngụy gia tiểu thư dám mạo hiểm như vậy hiểm. Khen ngợi gật gù, lão nhân nhẹ giọng nói, đáng tiếc, trên người ngươi không có tinh lực. Đơn giản một câu nói, nhưng hầu như nát tan Ngụy Nguyên trong lòng cuối cùng một điểm hy vọng, bất luận kiếm pháp làm sao tinh diệu, cũng chung quy không cách nào thay đổi không có tinh lực sự thực này, nếu là những người khác hay là cũng còn có sức liều mạng, thế nhưng, Ngụy Nguyên so với bất luận người nào đều rõ ràng thực lực của đối phương, tuy rằng bởi vì tư chất vấn đề, chung quy không cách nào bước vào ngưng tinh cảnh, thế nhưng, cả đời tu luyện tinh lực, bây giờ lao nhân nhưng cũng đã có nửa bước ngưng tinh thực lực. Phảng phất vì xác minh Ngụy Nguyên tâm tư, sau một khắc, lão nhân trên tay lộ ra một vệt lam nhạt ánh sao, tuy rằng yếu ớt, thế nhưng là xác thực chân thực tồn tại. Tinh lực bên ngoài, trên lý luận chỉ có bước vào ngưng tinh cảnh cường giả mới có thể làm được, nhưng mà, lão nhân nhưng dựa vào thâm hậu tích lũy, có thể tại lúc chiến đấu tạm thời bên ngoài, khiến cho sức chiến đấu gấp mấy lần tăng vọt, tuy rằng vẫn không so được ngưng tinh cường giả, thế nhưng là cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống lại. Giang Sở cũng không hề trả lời, thậm chí liền trên mặt vẻ mặt đều không có một chút nào biến hóa. Trúc kiếm phá không, nhanh như chớp giật. Khoái kiếm, hơn nhiều Giang Sở cùng Trương Dần lúc chiến đấu tốc độ càng muốn nhanh hơn nhiều, một cái hô hấp trước đó, Giang Sở liền đầy đủ chém ra 17 kiếm. Hơn nữa mỗi một kiếm đều tình chuẩn chỉ về đối phương chỗ yếu, từ ở bên ngoài, trong nháy mắt, Giang Sở liền vũ xuất ra một đoàn quang ảnh, tại này đêm tối lờ mờ mặt dưới, quỷ dị mà khủng bố. Vụ. Hai mắt cẩn thận mị đến đồng thời, lão nhân rung cổ tay, đao trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, một đao chém ngang, nhàn nhạt ánh sao bám vào tại lưỡi đao bên trên, một đao phá hết kiếm ảnh. Không giống với Giang Sở khoái kiếm, từ đầu tới đuôi lão nhân cũng vẹn vẹn chỉ ra rồi một đao, luận tinh diệu, một đao kia không so được Giang Sở khoái kiếm, nhưng là, chính là này không hề hoa xảo một đao, nhưng vừa đúng phá tan rồi kiếm ảnh. Để Giang Sở hết thể công kích đều rơi vào khoảng không. Ta nói rồi, không có tinh lực, ngươi trung quy chỉ là người bình thường mà thôi. Không nhanh không chậm nhìn chằm chằm Giang Sở, lão nhân một bước bước ra, lưỡi đao thượng thiêu, sát khí hiện ra. Trúc kiếm bị mạnh mẽ lột bỏ một tấc, cái này cũng là để Giang Sở hết thể công kích thất bại nguyên nhân căn bản. Khoảng cách gần dưới, lão nhân xuất đao tốc độ đồng dạng cực nhanh, mặc dù không có bất kỳ kỹ xảo, cũng có thể ung dung ứng đối Giang Sở công kích. Cũng không cho Giang Sở suy tư thời gian, một đao đắc thủ, lão nhân càng là không chút do dự nào, dưới chân bỗng nhiên đạp xuống, ánh đao như luyện tàn nhẫn chém xuống, hoàn toàn không cần kiêng kỵ Giang Sở ngăn cản, đao thế thẳng thắn, không chút nào giảng lý. Nếu như là bình thường giao chiến, chỉ cần mũi kiếm hơi vẩy một cái, liền có thể rời ra lưỡi đao. Nhưng là bây giờ một khi trúc kiếm cùng đối phương lưỡi đao tương giao, duy nhất khả năng chính là trúc kiếm lần thứ hai bị chém đứt. Hơn nữa, căn bản là không cách nào ngăn trở đối phương mảy may. Thậm chí cho dù không phải trúc kiếm, mà là sắc bén bảo kiếm, cũng đồng dạng thay đổi không được cái này kết cục. Lưỡi đao trên nắm một vệt lam nhạt ánh sao, đủ để phá tan tất cả trở ngại. Đây chính là lão nhân sức lực vị trí, dốc hết toàn lực. Bất luận ngươi có bao nhiêu tinh diệu kỹ xảo, tại loại thô bạo này chiêu thức dưới cũng hoàn toàn không có bất luận là tác dụng gì. Dưới chân bỗng nhiên một điểm, Giang Sở thân thể đột nhiên ngửa ra sau, dường như mũi tên rời cung giống như bắn ngược mà ra, mạnh mẽ lưỡi đao trước sau dừng lại tại Giang Sở trước mặt khoảng cách khoảng 3 tấc trên, không cách nào đột phá. Đùng. Trong vài hơi thở, Giang Sở trong tay trúc kiếm lần thứ 2 điểm ra, dựa vào đối phương lưỡi đao trên làm nhạt ánh sao tiêu tán trong nháy mắt, tinh chuẩn điểm đến trên thân đao, đem một đao kia đắng ra. Nửa bước ngưng tinh dù sao chỉ là nửa bước ngưng tinh. Vẹn vẹn chỉ có thể làm được trong nháy mắt tinh lực tạm thời bên ngoài, không cách nào kéo dài, cũng chỉ là như vậy, Giang Sở mới có thể nhạy cảm nắm lấy cơ hội, đỡ đây cơ hội phải giết một đao. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, trên thực tế nhưng bất quá là động tác mau lẹ, một sát na giao phong mà thôi, thậm chí Ngụy Nguyên đều không thể thấy rõ động tác của hai người. Qua tay trong lúc đó, Giang Sở trúc kiếm thượng thiêu, gần như là sát thân đao mà qua, như tia chớp từ lão nhân gò má một bên sẽ qua, mũi kiếm chỉ, đột nhiên làm đối phương kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Đơn giản một cái chuyển đổi, lão nhân trong mắt liền lại không còn trước đó khinh miệt, lộ ra một vẻ hiếm thấy vẻ ngưng trọng. Hắn đương nhiên có thể rõ ràng cảm giác được, một kiếm kia trên cũng không chút nào tinh lực sóng chấn động, có thể ngăn trở một đao kia, thậm chí là trong nháy mắt nắm lấy cơ hội hoàn thành một lần phản kích, hoàn toàn là dựa vào cái kia tinh diệu đến khó có thể lý giải được kiếm thuật. Nắm lấy tinh lực biến mất trong nháy mắt, điểm đến lưỡi đao bên trên, lời này nói đến đơn giản, thế nhưng chân chính tái chiến đấu bên trong, chuẩn xác làm đến một bước này, nhưng quả thực khó như lên trời, chí ít đổi chỗ mà xử, lão nhân tự vấn tuyệt đối không bản lĩnh này. Hảo tiểu tử, ngược lại là ta coi khinh ngươi. Ánh mắt chớp động, lão nhân trầm giọng nói, quy thuận ta Trương gia, đem kiếm pháp này giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tay trái ngón tay nhẹ nhàng tại trúc kiếm trên cầu đánh, Giang Sở trong ánh mắt cũng lộ ra một vẻ nhàn nhạt sắc khí, tinh lực cũng không phải là vô địch, chỉ ít, bằng ngươi này gà mở tinh lực, vẫn không tư cách này nói với ta loại lời nói này. Nửa bước ngưng tinh cố nhiên đáng sợ, thế nhưng, đối với Giang Sở mà nói, cũng vẫn cũng không hề đạt đến không cách nào chống lại mức độ. Lấy lực phá xảo không sai, thế nhưng, khi kỹ xảo đạt tới trình độ nhất định, cũng đồng dạng có thể bỏ qua về mặt thực lực chênh lệch, hai cái này vốn là không phải nhất định. Nếu như nói, trước đó giết Trương Dần mới chỉ là tiện tay mà làm, như vậy, giờ khắc này, đối mặt lao nhân uy hiếp, Giang Sở mới chính thức bắt đầu đem kiếm thuật triển hiện ra. Kiếm ra, nhưng không còn là cái loại này một mực khoái kiếm. Nhẹ nhàng một chiêu kiếm đưa ra, nhìn như vô lực, nhưng nhất thời làm lão nhân muốn đưa ra một đao kia xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ, giống như còn chưa ra tay, Giang Sở cũng đã tính tới hắn ra tay phương thức, dành trước xuất kiếm, như hắn vẫn kế tục ra tay, vậy thì quả thực như là chính mình vươn tay làm cho đối phương đi đâm như thế. Chương 5, dịch kiếm thuật. Thiên địa như văn cờ, hành kiếm như là tử. Tay trái ngón áp út cùng ngón cái khẩn trụ, tay phải xuất kiếm, Giang Sở sắc mặt không hề lay động, mỗi một kiếm ra tay đều không nhanh, tựa hồ tùy ý người nào đều có thể ung dung ứng phó, nhưng mà, chính là này bình thản không có gì lạ xuất kiếm. Nhưng qua trong giây lát khiến lão nhân bước lên chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, thậm chí là mỗi một cái động tác, phản phất đều tại đối phương tính toán ở trong, bất luận hắn làm sao biến chiêu, làm sao xê dịch, đều trước sau nằm ở Giang Sở kiếm thế bao phủ dưới, phản phất hắn ra tay, chính là vì phối hợp kiếm của đối phương như thế. Nếu là tình cờ một, hai lần thì cũng thôi, nhưng là, bây giờ liên tiếp hơn 20 lần biến chiêu, nhưng hết mức tại đối phương trong khống chế, kết quả như thế, liền không phụ thuộc vào lão nhân không sợ hãi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kiếm pháp như vậy, thậm chí căn bản không thể nào tưởng tượng được. Coi đời này dĩ nhiên có người có thể thanh kiếm dùng tới mức này, cho dù là những kêu cao cao tại thượng ngưng tinh cảnh cường giả cũng không được. Đùng. Dưới chân bước chân thoáng chậm một phần, lão nhân cầm đao cánh tay liền bị trúc kiếm điểm trúng, đau nhức dưới, căn bản không cần mở ra quần áo, lão nhân cũng có thể rõ ràng cảm giác được, bị trúc kiếm điểm trúng vị trí đã bầm tím, đây vẫn chỉ là trúc kiếm, nếu là chân chính kiếm, một chiêu này cũng đã đủ để quyết định thắng bại. Không thể ức chế cảm giác sợ hãi điên cuồng từ trong lòng sinh sôi, trong nháy mắt, lão nhân liền cảm giác được, mình tựa như là rơi vào tầng tầng xa lưới bên trong phi trùng, hay là bị người khống chế giật dây con rối, cho dù là nửa bước ngưng tinh thực lực, cũng hoàn toàn không cách nào trợ giúp chính mình đột phá loại trói buộc này. Mồ hôi lạnh trong chốc lát liền thấm thấu áo lót, nếu là có thể có, hắn thậm chí thà rằng xoay người bỏ chạy, nhưng là, bây giờ, tại thế kiếm này bao phủ bên trong, hắn nhưng thậm chí ngay cả chạy trốn chạy đều làm không được. Ta liều mạng với ngươi. Dây đặc cảm giác sợ hãi không ngừng ăn mòn, đột nhiên một cắn đầu lưỡi, lao nhân một ngụm máu phun ra, mượn này đau nhức mạnh mẽ ngưng tụ tinh thần, dưới chân đột nhiên đạp xuống, như đói bụng hổ giống như nhảy lên, trường đao trong tay nổi lên một đoàn tinh quang. Lan lộn đao hoa như hàn mai tỏa ra, lam nhạt ánh sao đem trường đao toàn bộ gói lại, càng là bằng thêm mấy phần rực rỡ sắc khí. Như vậy một đao, hầu như đã đạt đến nửa bước ngưng tinh có khả năng đạt đến cực hạn, bất luận cường độ vẫn là tốc độ cũng đã vượt rất xa người thường có khả năng đạt đến cực hạn. Ngụy Nguyên con ngươi đột nhiên chói chặt, cứ việc đang ở chiến cuộc ở ngoài, nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được một đao kia uy lực, mang sấm gió tư thế nén giận mà tới. Như vậy đao, ngay cả là Giang Sở kiếm thuật tinh diệu, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chặn được. Đây cơ hồ chính là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Mặc dù liều mạng bị trọng thương cũng muốn đem Giang Sở chém giết cùng dưới đao. Nhưng mà, ngay Ngụy Nguyên trong đầu chuyển qua những ý niệm này trong nháy mắt, một đao kia dĩ nhiên lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Bất kể là ai cũng khó có thể tưởng tượng, này nhìn như tuyệt mệnh một đòn tất phải giết đao, dĩ nhiên ở một khắc tiếp theo tuột tay mà ra, trên không trung lần thứ hai làm ra một lần chuyển ngoặt, lấy càng nhanh hơn tốc độ hướng về Giang Sở bắn nhanh mà đi. Trong mắt lóe ra một tia đến sắc, lão nhân khỏe miệng tràn ra một vệt máu tươi, khắp khuôn mặt là dữ tợn. Đây mới thực sự là tuyệt sát một đao, cũng là hắn mạnh nhất sát chiêu. Cho dù là Trương gia cũng căn bản không ai biết một chiêu này, bởi vì hết thể gặp gỡ một chiêu này người đều đã chết. Quỷ dị như vậy biến chiêu, trải qua hắn vô số lần luyện tập, không tới bước ngoặt sinh tử, căn bản là sẽ không thi triển ra. Đừng nói là không hiểu tinh lực, coi như là ngưng tinh cảnh cường giả, nếu là bất cần rồi, tại một chiêu này dưới, chỉ sợ cũng muốn ăn thiệt lớn. Nụ cười đã treo ở trên mặt, đang đợi thắng lợi cuối cùng, nhưng phảng phất bị người sinh sôi chặt đứt giống như vậy, ở một khắc tiếp theo cứng ngắc đến trên mặt. Trường đao phá không, không thể không nói, đây là kinh diễm một đao, quỷ dị tàn nhẫn, đoạt mệnh truy hồn. Chỉ là Giang Sở nhưng căn bản liền con mắt đều không nháy mắt một cái, cánh tay trắng non lẳng lặng cầm kiếm, chân trái hơi trên di nửa bước, thân thể tự nhiên sơn mở, cùng lúc đó trong tay trúc kiếm hơi dương lên, vẫn chưa đi chặn một đao kia, mà là lẳng lặng chỉ về không có thứ gì không chung. Động tác như thế nhìn như nông cạn vô dụng, nhưng mà hết lần này tới lần khác cái kia kinh diễm một đao cứ như vậy tà tà sát Giang Sở sơn mở thân thể bay qua, gắt gao đinh ở trên mặt đất, mà nguyên bản chỉ về không chung một kiếm kia, nhưng tinh chuẩn cực kỳ rơi xuống lão nhân nhất hầu bên trên. Một chiêu kiếm phong hầu. Một cái tay che cái cổ, lão nhân trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, dây rủa muốn lên tiếng, nhưng bởi vì xen vào yết hầu trúc kiếm, căn bản nói không ra nữa chứ được. Mặc dù là chết, hắn cũng căn bản không thể nào tưởng tượng được, Giang Sở làm sao có thể làm ra bây giờ tình chuẩn phán đoán, giống như đây căn bản là đã diễn luyện quá vô số lần biểu diễn như thế, bất kể là bước ra nửa bước, sườn mở thân thể, vẫn là hơi vung lên chỉ về không trung trúc kiếm đều tình chuẩn làm người giận sôi, không có nửa phần sai lệch. Thiên địa như văn cờ, hành kiếm như là tử, đây là dịch kiếm thuật. Chậm rãi thu kiếm, Giang Sở bình tĩnh mở miệng, tựa hồ là giải thích cho lão nhân nghe, lại tựa hồ là nói cho Ngụy Nguyên, hoặc là nghĩ non tự nói. Giọt máu từ trúc kiếm đỉnh lướt xuống, tầng tầng rơi trên mặt đất, vỡ thành một bãi. Đại tiểu thư, thời điểm không còn sớm, lên thuyền đi. Trong gió, Giang Sở âm thanh chậm rãi truyền đến, tại này dưới màn đêm, đặc biệt lạnh lạnh, thiên lại rõ ràng dường như tại bên thai kể ra lời tâm tình. Một chiếc thuyền con, đi xuôi dòng. Đêm lăng giang rất đẹp, cho dù là bây giờ chỉ có ngờ ngợ vài điểm ánh sao cũng không cách nào che lấp phần này mỹ lệ. Thiếu niên áo xanh đứng chắc tay, bên hông mang theo một cái trúc kiếm, phóng tầm mắt tới mặt sông, nữ hài ngồi ở mũi thuyền mái chèo, lặng im không hề có một tiếng động. Ngụy Vĩnh Tin đứng dậy, trên mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười, bưng lên trước mặt chén rượu uống một hơi cạn sạch. Trương công tử, sắc trời không còn sớm, Ngụy Mộ có chút phạm, liền không bồi công tử uống rượu. Cứ việc trời đã tối rồi, âm u lăng giang có vẻ cực kỳ mơ hồ, hắn nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng cái kia một chiếc thuyền con từ từ đi xa. Đương nhiên, Trương Giã cũng đồng dạng xem rõ rõ ràng ràng. Liều lĩnh rất lớn phiêu lưu, cho dù là Ngụy Vĩnh tự tin bên trong đã sớm hạ quyết đoán, cũng đúng là vẫn còn có chút khẩn trương. Cho đến giờ phút này, cái kia viên nỗi lòng lo lắng mới rốt cục hạ xuống. Trận này không hề có một tiếng động giao phong, rốt cục thì hắn thắng. Đùng, chén rượu trong tay bị nắm nát tan, chén rượu mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay, máu tươi từ khe hở bên trong chảy ra. Trương Giã nhưng hôn nếu không giác, âm trầm trong ánh mắt tràn đầy sát khí, theo gió đêm thổi tán tại bờ sông. Công tử, tìm tới Lam Thúc thi thể. Một kiếm đứt cổ. Hơi chậm lại, Trương Giã buông tay ra, tùy ý chén rượu mảnh vỡ giải rác. Một lúc lâu, này mới đứng vững người, dùng khàn khàn tiếng nói nói. Ngụy Vĩnh Tin, Ngụy Nhị Gia, này món nợ, chúng ta sớm muộn sẽ toàn cái rõ ràng. Cho dù đến Kinh Châu, cũng chưa chắc liền có thể như ngươi mong muốn. Ngươi sẽ không vẫn vận may xuống. Chương 7, Cửu Tinh trong nháy mắt. Nếu như Giang Sở thật sự chỉ là Ngụy gia nô tài, Ngụy Nguyên thì không cách nào từ chối như vậy yêu cầu, nhưng đáng tiếc, Giang Sở đi ở căn bản không phải Ngụy Nguyên có khả năng khoảng chừng, trái phải. Trong mắt lóe ra một tia xấu hổ, Ngụy Nguyên vẫn là rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình. Xin lỗi, Lâm công tử, Giang Sở là bằng hữu ta, vẫn chưa Ngụy gia gã sai vặt. Không nghi ngờ chút nào, cái này trả lời lại đại vượt ra khỏi Lâm Bân dự liệu, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên hơi có chút thất thần. Mấy ngày nay, liên quan với Giang Sở đồn đại có thể không phải số ít, hơn nữa tin tức này là người của Trương gia trên vội vàng chứng minh quá, bây giờ lại đột nhiên biến thành như vậy, không khỏi để Lâm Bân có chút mất mặt. Trong một ý nghĩ, Lâm Bân trong mắt lóe ra một tia vẻ âm lệ, rơi về phía Trương gia mấy người. Há miệng, có lòng muốn giải thích, chỉ là thoại vẫn không lối ra, mở miệng, liền lại bị Lâm Bân cắt đứt. Nói như vậy, hắn cùng Ngụy gia cũng không quan hệ. Ánh mắt có chút phát lạnh, Lâm Bân mở miệng lần nữa, một câu nói, sát khí lộ. Có năm sao nhận biết Ngụy Nguyên, hiện nay hắn không muốn quá đáng trêu chọc, thế nhưng đối với Giang Sở cũng không cái gì kiêng kỵ, như vậy tiểu tử cuồng vọng, nếu không cho hắn một chút giáo huấn, chẳng phải là khiến người ta cười nhạo hắn Lâm Bân mềm yếu có thể bắt nạt. Cầm kiếm kết khẩn, Giang Sở nhưng đúng là vẫn chưa trả lời, yên lặng hướng về Tinh Bi phương hướng đi đến. Làm sao, ngươi cũng nghĩ thông suốt quá kiểm tra đến ép ta sao? Nhìn thấy Giang Sở phản ứng, Lâm Bân xem thường cười, nhưng chưa ngăn cản Giang Sở, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi cũng có thể có năm sao tinh lực nhận biết hay sao? Nắm giữ tinh lực không tính cái gì, thậm chí cho dù Giang Sở đạt đến tinh điện yêu cầu, có tam tinh nhận biết, Lâm Bân cũng không để ý, trừ phi muốn Ngụy Nguyên như thế, có năm sao trở lên nhận biết, như vậy thiên phú mới có tư cách để tinh điện chú ý. Cùng Lâm Bân không giống, Ngụy Nguyên nhưng trong lòng thì hơi căng thẳng, nàng vẫn như cũ rõ ràng nhớ tới, trước đó Giang Sở từng nói qua, hắn cũng không thể ngưng tụ tinh lực, nếu như Giang Sở nói tới không giả, như vậy, bây giờ đi kiểm tra, lại có ý nghĩa gì đây? Giang Sở bản thân không có bất kỳ tiếng tăm, sẽ không khiến cho bất kỳ chú ý, thế nhưng, Lâm Bân cùng hắn tranh chấp, nhưng là rất nhiều người đều xem rõ rõ ràng rằng, ở tình huống như vậy, tiếp thu kiểm tra không thể nghi ngờ liền hấp thu lực chú ý của chúng nhân, rất tự nhiên cho Giang Sở để một con đường đi ra. Tinh điện chấp sự vẫn như cũ lặng lặng ngồi ở tinh bi trước đó, vẻ mặt không có nửa phần biến hóa, cho dù là Ngụy Nguyên cùng Lâm Bân loại này nắm giữ ngũ hành năng lực nhận biết người, cũng nhiều nhất bất quá là để hắn nhìn lâu một chút, còn bọn họ cùng người nào xung đột, có phải hay không nhờ vào đó giận hờn, những này đều không trọng yếu. Lấy tay phóng tới tinh bi bên trên, cảm ứng tinh lực, ngươi có 10 tức thời gian. Công thức hóa dặn một câu, tinh điện chấp sự bưng lên trên tay chén trà uống một hớp, hời hợt nhìn Giang Sở một chút. Cánh tay trắng nõn theo tại tinh bi bên trên, có vẻ cực kỳ chói mắt, rồi lại mang theo vài phần kỳ lạ ý nhị. Một tức, hai tức, ba tức. Tinh bi bên trên vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, u ám bảo thạch phảng phất nết miệng châm biếm Giang Sở vô tri, giống nhau Lâm Bân xem thường sắc mặt. Mãi đến tận, Giang Sở nhắm hai mắt lại. Hai mắt vi hợp, tựa hồ không để ý chút nào chu vi tất cả những thứ này, cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng tại tinh bi trên vỗ một cái, nhưng mà, chính là này nhắm mắt trong nháy mắt, phong vân chợt biến, Giang Sở trên người tay áo không gió mà bay, bên hông trúc kiếm nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng run rẩy một thoáng. Nguyên bản tĩnh mịch bảo thạch đột nhiên tỏa ra, lấp lóe ánh sao xuyên qua tất cả trở ngại, chiếu rọi chu vi mọi người con mắt một trận đâm nhói. Ngăn ngắn một tức trong lúc đó, tinh bi bên trên 9 viên bảo thạch chỉnh tề tỏa ra, tinh bi càng là phảng phất tại trong nháy mắt sống lại, lộ ra một vẻ khiến lòng người quý khí tức, ngoại trừ Giang Sở cùng tinh điện chấp sự ở ngoài, ở đây mọi người cũng không khỏi có trong nháy mắt thất thần, càng có không thể tả giả, không tự chủ liền thối lui ra khỏi mấy bước, đầu đầy mồ hôi lạnh. Cửu tinh. Trong nháy mắt, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tựa hồ dù là ai đều không thể nào tiếp thu được kết quả như thế. Tự tinh bi chữ đứng ở này bắt đầu, Kinh Châu vẫn chưa bao giờ có người có thể khiến tinh bi sáng lên cựu tinh, mà hết thảy này, ngay trước mặt này một người bình thường thiếu niên trong tay kết thúc, không nghi ngờ chút nào, đây là một cái đáng sợ ghi chép, thậm chí sau khi bao nhiêu năm, cũng chưa chắc có thể có nhân đánh vỡ ghi chép. Nhưng mà, này lấp lóe cựu tinh cũng vẹn vẹn liền tồn tại trong nháy mắt, thậm chí không giống nhau, không chờ mọi người nhiều hơn nữa nhìn một chút, liền lần thứ hai hôi tối xuống, phảng phất tất cả những thứ này đều căn bản chưa từng xảy ra. Một lần nữa mở mắt ra, Giang Sở sắc mặt có chút tái nhợt, giống nhau cái kia cánh tay trắng nõn, khóe miệng lộ ra một tia khó có thể chênh lệch tự dễ ước, chậm rãi thu tay về, còn nói, thời gian còn chưa tới quy định 10 tức, Giang Sở cũng không thèm quan tâm. Chỉ là bình tĩnh chuyển hướng tinh điện chấp sự, như vậy, xem như là thông qua sao? Ngắn ngủi vắng lặng, tại Giang Sở một câu nói kia dưới, đột nhiên bạo phát. Đoàn người quả thực dường như điên rồi như thế, liều mạng hướng về trước chen chúc, chỉ vì gần hơn một ít, nhìn này nắm giữ cựu tinh tinh lực nhận biết thiên tài là dáng dấp ra sao. Cựu tinh, vậy đơn giản hai chữ nhưng có vô cùng mị lực, khiến người ta liền hô hấp đều trầm trọng lên. So sánh với đó, Lâm Vân sắc mặt nhưng là trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cho dù là lấy thân phận của hắn, đắc tội một vị nắm giữ cựu tinh nhận biết thiên tài, cũng tuyệt đối là kiện phi thường chuyện phiền phức. Không thể nói được đến cuối cùng, liền đến hướng về đối phương cúi đầu. Điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường lúng túng, thế nhưng dưới tình huống này, nhưng là một chữ đều không nói ra được. Trong mắt lóe ra một tia vẻ kích động, tinh điện chấp sự cũng lại không kiềm chế nổi, một cái liền bắt được Giang Sở tay, tại sao đột nhiên gián đoạn? Thời gian quá ngắn, đây là cựu tinh nhận biết ta. Chỉ là sau một khắc, tinh điện chấp sự sắc mặt biến nhất thời biến quái lạ lên, bởi vì chốc lát kích động sau khi, hắn liền rõ ràng cảm ứng được, Giang Sở trên người dĩ nhiên không có nửa điểm tinh lực, cho dù là nhỏ tí kẹo đều không có. Đây căn bản không phù hợp lẽ thường. Một cái nắm giữ cựu tinh nhận biết người, mặc dù hắn cũng không chuyên tâm ngưng tụ tinh lực, cũng không thể không có nửa điểm tinh lực. Nhưng là, trước đó tinh bi lấp lóe cựu tinh, nhưng là tuyệt đối không làm được giả. Bởi vì, ta vẹn vẹn chỉ có thể để nó sáng lên trong nháy mắt, cũng không để ý cái khác nhân ánh mắt, thậm chí cũng không thèm để ý tinh điện chấp sự thái độ, Giang Sở không có nửa điểm do dự, nhàn nhạt hồi đáp, chỉ có thể để nó sáng lên trong nháy mắt. Lặp lại trong mấy chữ này hàng nghĩa, tinh điện chấp sự sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, đầu ngón tay một vệt xanh thảm ánh sao đột nhiên sáng lên, đem tinh lực hướng về Giang Sở trong cơ thể tìm kiếm. Loại cổ quái này tình hình, chỉ có tự mình lấy tinh lực đi nhận biết Giang Sở thân thể mới có thể xác định, cho nên hắn liền như thế làm, thẳng thắn dứt khoát. Trong chốc lát, tinh điện chấp sự sắc mặt càng ngày càng khó nhìn lại, buông tay ra, một lúc lâu lúc này mới thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra một vẻ không đành lòng vẻ, đáng tiếc, thực sự là quá là đáng tiếc. Mọi người hoàn toàn không rõ trong đó tâm ý, nhưng mà Giang Sở nhưng là trong lòng biết rõ ràng. Từ vừa tinh bi phản ứng đến xem, chính mình nắm giữ vô cùng tốt tinh lực nhận biết đây là không thể nghi ngờ, thế nhưng, mặc dù có ưu tú như vậy tinh lực nhận biết, cũng căn bản không cách nào làm cho chính mình ngưng tụ tinh lực. Lan đại nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn dối cha sao? Bản năng đã nhận ra một tia dị dạng, Lâm Vân rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Dối trá? Cười lạnh một tiếng, tinh điện chấp sự xem thường hừ nói, tinh bi trước đó, ngươi đến dối trá một thoáng cho ta nhìn một chút. Tuy rằng Lâm Vân là Kinh Châu chủ nhân ấu tử, thế nhưng làm tinh điện chấp sự, Hải Lan vẫn như cũ không cần cho hắn nửa điểm mặt mũi. Lan đại nhân, ta xem như là thông qua kiểm tra sao? Cũng không để ý tới Lâm Vân nghi vấn, Giang Sở bình tĩnh mở miệng lần nữa. Kết quả như thế, vốn là nằm trong dự liệu. Giang Sở tự nhiên cũng không mảy may bất ngờ. Nhìn Giang Sở, muốn nói lại thôi, một lúc lâu Hải Lan lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu tử, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, thế nhưng, ta nhất định phải nói cho ngươi biết, ngươi không cách nào ngưng tụ tinh lực, bất luận ngươi tinh lực nhận biết nhiều ưu tú, ngươi cũng không cách nào ngưng tụ tinh lực, bước vào ngưng tinh cảnh." "Dạo." Lời này vừa ra, toàn trường nhất thời tất cả xôn xao, không ai lý giải, đây tột cùng là chuyện ra sao? Xem Hải Lan dáng vẻ, Giang Sở không giống như là dối trá dáng vẻ, thế nhưng, cựu tinh lực nhận biết, kinh khủng như vậy thiên phú, làm sao có khả năng không cách nào ngưng tụ tinh lực? Theo lý mà nói, mới có thể ung dung bước vào ngưng tinh cảnh mới đúng a. Phản phất vì bang chúng nhân mở ra trong lòng nghi hoặc giống như vậy, Hải Lan tiếp tục nói, kiểm tra đối với ngươi mà nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào, bởi vì, ngươi biển sao là hoàn toàn bế tắc. Tinh hải đổ tắc. Đơn giản bốn chữ, nhưng nhất thời rõ ràng đem tất cả đều giải thích rõ ràng, ở đây mọi người đều phi thường rõ ràng, bốn chữ này ý nghĩa. Biển sao, đây là tu luyện tinh lực căn nguyên vị trí, tinh hải đổ tắc liền căn bản không cách nào làm cho tinh lực lưu lại ở trong người. Tự nhiên càng không cách nào tu luyện, cho dù là nắm giữ cựu tinh nhận biết cũng căn bản không cách nào thay đổi sự thực này. Nhất định phải đánh một cái tỷ dụ, như vậy Giang Sở giống như là một cái phễu, bất luận cái phễu bao lớn, cũng nhất định không thể để cho thủy ở lại cái phễu bên trong. Trong nháy mắt, Ngụy Nguyên ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, cho đến giờ phút này, nàng mới hiểu được, trước đó Giang Sở nói tới, không cách nào ngưng tụ tinh lực là có ý gì. Cứ việc Giang Sở biểu hiện phi thường hờ hững, thế nhưng, không nghi ngờ chút nào đây là chí mạng khuyết điểm, bất luận Giang Sở nắm giữ kinh khủng đến mức nào kiếm kỹ, không cách nào ngưng tụ tinh lực liền nhất định hắn không thể nào trở thành chân chính cường giả, nửa điểm hy vọng đều không có. Chuyển tiếp đột ngột, chuyện này quả thật không khác từ thiên đường đến địa ngục thống khổ. Mọi người đều cho rằng Giang Sở hẳn là phi thường thất lạc, thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng mà, Giang Sở nhưng chỉ là nói đơn giản xuất ra ba chữ, ba cái khiến người ta không biết làm sao tự. Ta biết. Không sai, từ vừa mới bắt đầu, Giang Sở liền phi thường rõ ràng điểm này, bây giờ Hải Lan điểm ra đến, cũng bất quá là để hắn xác định chính mình suy đoán mà thôi. Dừng một thoáng, Giang Sở tiếp tục nói, ta chỉ muốn biết, như vậy có tính hay không thông qua kiểm tra. Giang Sở có vẻ phi thường cố chấp, nhưng vẻ mặt nhưng rất chăm chú, tựa hồ hoàn toàn không có bị kết quả như thế đả kích. Ngươi là gọi Giang Sở chứ? Nhìn Giang Sở chấp nhất ánh mắt, Hải Lan trầm giọng mở miệng nói, nếu như ngươi muốn, ta có thể cho ngươi lệnh bài, có thể khiến tinh bi sáng lên tam tinh trở lên, dù cho chỉ là trong nháy mắt, cũng có tư cách tham gia tinh chi truyền thừa. Thế nhưng, ngươi nhất định phải rõ ràng, cho dù là tinh chi truyền thừa, cũng không cách nào thay đổi tình trạng của ngươi, bế tắc biển sao, trừ phi có trong truyền thuyết nát tan tinh cảnh cường giả ra tay, mới có thể giúp ngươi đả thông. Nhưng, Kinh Châu bên trong, không có cường giả như vậy. Muốn tu luyện tinh lực, nhất định phải đả thông biển sao, thế nhưng căn bản cũng không có nhân có thể giúp Giang Sở đả thông biển sao. Nát tan tinh cảnh cường giả, đối với Kinh Châu mà nói, chỉ là một cái xa xôi truyền thuyết, thậm chí căn bản cũng không có nhân gặp gỡ cấp độ kia cảnh giới cường giả. Huống hồ, coi như là có, Giang Sở tiểu nhân vật như vậy, lại có tư cách gì để nhân gia ra tay giúp hắn đả thông biển sao? Ta biết. Giang Sở khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng, nhưng ta muốn thử xem, coi lời này, đều sẽ có kỳ tích phát sinh. Giang Sở âm thanh rất nhẹ, nhưng hết sức chăm chú, thậm chí mang theo một loại Hải Lan cũng không thể nào hiểu được tự tin, phảng phất bế tắc biển sao, đối với hắn mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái rất nhanh có thể giải quyết phiền toái nhỏ như thế. Chương 8, cựu bộ tinh vân bậc thang. Giang Sở bước chân rất nhẹ, thậm chí liền tiếng bước chân đều nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Lệnh bài liền treo ở bên hông, lại tựa hồ như đặc biệt chói mắt, đoàn người tự nhiên tránh ra một con đường đến, nhưng lại không người muốn tiến lên bắt chuyện. Cõi đời này, có lẽ có kỳ tích, nhưng kỳ tích lại tựa hồ như cũng sẽ không xuất hiện ở đây, ra như bây giờ một cái không hề bối cảnh trên người thiếu niên, cái gọi là chấp nhất đến cuối cùng, hay là cũng vẹn vẹn chỉ là một chuyện cười mà thôi. Ngụy Nguyên há miệng, nhưng đúng là vẫn còn không có phát ra âm thanh được. Tinh Hải Đồ Tắc, này đã nhất định Giang Sở sẽ không có giá trị gì, mặc dù Giang Sở cùng nàng có ân, vào lúc này cũng không có thể liều lĩnh đắc tội Lâm Bân Phiêu lưu đi giữ lại. Giống nhau Ngụy Nguyên trước đó từng nói, nàng cũng không phải là một người, mà là gánh chịu toàn bộ Ngụy gia tồn vong. Giang Sở từng bước đi xa, trên mặt không đau khổ không vui. Chỉ ít, không ai có thể nhìn ra buồn vui. Lâm Bân cũng chưa lại gây khó dễ, chỉ là lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Cho dù là cựu tinh trong nháy mắt, cũng nhất định cả người không giống, vào lúc này lại ra tay chèn ép, chung quy không là một chuyện tốt, huống hồ, chèn ép một cái tinh hải đổ tắc người, có cái gì đáng đến khoe khoang địa phương sao? Ngồi ở trên tiểu lâu dựa vào song vị trí, Giang Sở trước người bày đặt nhưng chỉ là thanh thủy. Trong tay tiểu đao trước sau như một trầm ổn, không nổi một tia sóng lớn, trúc tiết nát một bàn, khắc trúc nhưng càng ngày càng rõ ràng lên, mơ hồ có kiếm ý tiêu tán mà ra. Chừng 10 ngày thời gian thoáng qua liền qua. Đi tinh bi kiểm tra nhân nối liền không dứt, nhưng mà, chân chính có tư cách thu được lệnh bài người, cũng bất quá vẹn vẹn không tới 200 người. Đương nhiên, này không tới 200 người, bọn chúng đều là kinh tương 9 quận bên trong, tài năng xuất chúng nhất thanh niên. Có người nói, có người tại tinh bi chắc xuất ra thất tinh khủng bố thành tích, thậm chí đã kinh động Kinh Châu chủ nhân Lâm Hiểu Đông. Ngược lại là Giang Sở cái này từng đánh ra cựu tinh người, trái lại bị quên lãng. Giống nhau Ngụy gia suy nghĩ, Ngụy Nguyên sáng lên ngũ tinh tên truyền ra sau khi, Trương gia nhất thời thu liễm, ngược lại là Ngụy Nguyên mấy ngày nay, khắp nơi buôn ba, để Ngụy gia từ từ có tại Kinh Châu đứng vững gót chân xu thế. Đương nhiên, những này đều cùng Giang Sở không quan hệ. Còn kém một đao. Lông mày hơi bốc lên, Giang Sở để đao xuống, hơi trầm ngâm chốc lát, chậm rãi đem khắc trúc thu hồi trong lòng, đứng lên. Mặt trời chiều về tây, trời đã tối xuống. So với trước đó, bây giờ tinh điện trước cửa nhưng trái lại quặn cuể nhiều, tinh chi truyền thừa mở ra, chỉ có nắm giữ lệnh bài người mới có tư cách đến đây, những người không có liên quan đều bị ngăn lại. Ồ, đó là Giang Sở. Xa xa nhìn thấy Giang Sở chậm rãi đi tới, đoàn người nhất thời lần thứ hai náo động lên. Cha cha, lại có thể là thật sự a, hắn dĩ nhiên thật sự còn dám tới. Quả thực là tự rước lấy nhục, tinh hải đổ tắc cũng vọng tưởng tu luyện tinh lực. Hắn làm sao không làm mộng chính mình trở thành đệ nhất thiên hạ cường giả? Châm trọng, cười gằn, xem thường. Khi này chút hiệu quả ngược chồng chất đến đồng thời thời điểm, rất ít người có thể chịu đựng hạ xuống, thay đổi một người, chỉ sợ xấu hổ lập tức xoay người rời đi, nhưng mà, đối với Giang Sở mà nói, những này nhưng thoáng như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, thậm chí liền để hắn một chút nhíu mày tư cách đều không có. Yên lặng. Nặng nề âm thanh như bình địa sấm sét, vang lên đồng thời, trong nháy mắt đem mọi người âm thanh đều đè ép xuống, thoáng như thiên uy. Hải Lan thân ảnh xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt mọi người, không còn nữa trước đó cái loại này ôn hòa, ánh mắt nơi đi qua, như lưỡi dao thổi qua, cho dù là Nhập Lâm Vân như vậy kiệt ngạo giả, cũng đồng dạng trong nháy mắt cấm khẩu, cùng kính hành lễ. Cũng không để ý tới mọi người, Hải Lan đầu ngón tay nhẹ chút, nguyên bản đi thông tinh điện thềm đá nhất thời nhiễm phải một tầng nhàn nhạt ánh sao. Thềm đá tổng cộng 9 bậc, tại ánh sao bao phủ dưới, lại có vẻ cực kỳ thần bí, tựa hồ đi thông thâm thúy tinh không giống như vậy, làm người chùn bước. Đây là tinh vân bậc thang, cũng là tinh chi truyền thừa cửa thứ nhất. Chỉ vào tinh vân bậc thang, Hải Lan nhàn nhạt mở miệng nói, bước lên tinh vân bậc thang sẽ chịu đến tinh lực xung kích, bọn ngươi làm hết sức, lấy 3 canh giờ làm hạn định, leo lên bậc thang ít nhất một nửa nhân, đào thải. Rào. Hải Lan lời này vừa ra, đoàn người lần thứ 2 rối loạn lên. Cứ việc, đã sớm biết, tinh chi truyền thừa không dễ dàng như vậy, thế nhưng lúc này mới cửa thứ nhất, chính là một nửa tỷ lệ đào thải, đây cũng quá tàn khốc chút chứ. Hiện tại, bắt đầu. Hoàn toàn không có ý giải thích, Hải Lan chỉ là lạnh lùng tuyên bố bắt đầu, lặng lặng đứng ở tinh điện trước đó, phảng phất tất cả những thứ này đều với hắn không có bất cứ quan hệ nào. Ba canh giờ nghe rất lâu, thế nhưng ngay tại lúc này, lại nào có người dám lãng phí mảy may thời gian, bất luận trong lòng có bao nhiêu bất mãn, cũng đều chỉ có trước tiên liều mạng leo lên trên. Ầm. Một bước lên tinh vân bậc thang, liền đột nhiên có đầy trời ánh sao hạ xuống, gần như là một cái hô hấp trong lúc đó, trước tiên leo lên tinh vân bậc thang mặt người sắc liền nhất thời một trận trắng bệnh, trên trán chảy ra đại nhỏ mồ hôi hột. Thường ngày ngưng tụ tinh lực vạn phần gian nan, nhưng mà, giờ khắc này, tinh lực nhưng quả thực dường như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn nước biển một nửa nhào tới trước mặt, hơi bất cẩn một chút liền có thể đem nhân đánh bay đi ra ngoài. Trong chốc lát, đã có người bị đánh bay đi, mặt mày xám xịt lần thứ hai hướng về tinh vân bậc thang mà đi. Bên hông buộc trúc kiếm, Giang Sở ánh mắt tại mọi người trên người quét một lần, lúc này mới một bước lên tinh vân bậc thang. Giang giác. Một cái hô hấp trong lúc đó, Giang Sở liền cảm giác được, chính mình cả người cốt đầu phảng phất đều cũng bị trùng nát giống như vậy, đau đớn kịch liệt hầu như để hắn đã hôn mê, cảm giác kia giống như là một cái không biết bơi nhân rơi vào sóng lớn bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều muốn chịu đựng sóng biển xung kích. Giang Sở thậm chí có thể nghe được trên người mình cốt đầu bị tinh lực đè ép phát sinh vang lên giòn giã, cảm nhận được huyết dịch tại cưỡng chế bên dưới tương tự chảy ngược thống khổ. 10 tức. Vẹn vẹn 10 tức thời gian, Giang Sở liền bị tinh lực anh rơi xuống, khóe miệng tràn ra một vệt nhàn nhạt vết máu, chỉ là ánh mắt lại càng ngày càng sáng ngời lên. Cứ việc chỉ có 10 tức thời gian, nhưng cũng đã đầy đủ để Giang Sở rõ ràng này tinh vân bậc thang ảo diệu. Cùng với nói là một cửa, chẳng nói, đây là một lần trợ giúp nhân ngưng tụ tinh lực cơ hội, tại như vậy tinh lực xung kích dưới, thu nhiếp tinh thần, chỉ cần tinh lực nhận biết đầy đủ, liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ tinh lực, tăng lên thực lực. Lúc trước tinh bi kiểm tra, đối với tinh lực năng lực nhận biết, ý nghĩa ngay nơi này. Tinh lực nhận biết càng mạnh người, tại tinh vân bậc thang bên trên, lại càng có thể dễ dàng hấp thu tinh lực, nhanh chóng ngưng tụ tinh lực, nếu như không có đoán sai, này tinh vân bậc thang, mỗi một nấc thang muốn chịu đựng tinh lực đều chí ít sẽ tăng gấp đôi tăng trưởng. Nếu là ở tình huống bình thường, lấy Giang Sở cựu tinh lực nhận biết, đệ một nấc thang căn bản là sẽ không có chút nào áp lực, nhưng đáng tiếc, Giang Sở tinh hải nhưng là bế tắc. Không có tinh hải, liền không cách nào hấp thu tinh lực, như vậy liền chỉ có thể bị động chịu đựng tinh lực xung kích, không chiếm được chút nào chỗ tốt, mạnh mẽ đăng tinh vân bậc thang, đối với Giang Sở mà nói, quả thực chính là một loại giàn vặt, hơn nữa, bất luận hắn có bao nhiêu nỗ lực, cũng mang không đến chút nào chỗ tốt. Phản phất vì xác minh tấm lòng trong lòng suy đoán, liền này nháy mắt thời gian, đã có hơn 10 người ung dung leo lên cấp thứ 2, mà trong chuyện này, thình lình liền có Lâm Bân cùng Ngụy Nguyên tại. Ngũ Tinh nhận biết, đã so đấu những người khác mạnh hơn nhiều lắm. Mà ở mười mấy người này trước đó, một bộ áo lam thiếu niên đã đứng ở cái thứ 3 trên bậc thang, sắc mặt như thường, tựa hồ căn bản cũng không có bất kỳ không khỏe cảm giác. Không nghi ngờ chút nào, trong nháy mắt, thiếu niên áo lam là được mọi người quan tâm tiêu điểm. Thoáng nhìn lướt qua, Giang Sở liền không còn quan tâm tất cả những thứ này. Đối với Giang Sở mà nói, người khác bất luận bước lên cái thứ mấy bậc thang đều với hắn không có bất cứ quan hệ nào, bây giờ, hắn muốn tiếp tục đi, nhất định phải nghĩ biện pháp đem bế tắc tinh hải đạt thông. Trầm mặc chốc lát, Giang Sở một tay đặt tại trúc kiếm bên trên, lần thứ 2 bước lên tinh vân bậc thang. Thất bại. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền rõ ràng, tinh hải đổ tắc, muốn tham gia tinh chi chuyển thừa là cỡ nào gian nan, nếu là liền điểm ấy áp lực đều không thể chịu đựng được, cái kia căn bản cũng không có lại đây cần phải. Sáng tạo kỳ tích, bản thân liền cần trả giá người thường gấp 10 gấp trăm lần nỗ lực. Chịu đựng người thường gấp 10 gấp trăm lần thống khổ mới có thể thành công, bằng không kỳ tích chẳng phải là cũng quá không đáng giá. Lao đi vết máu ở khóe miệng, Giang Sở ánh mắt càng ngày càng kiên định, thông qua mỗi một cái nhỏ bé động tác đến thử nghiệm giảm thiểu tinh lực xung kích áp lực, để thân thể của chính mình đến mạnh mẽ thích ứng loại này xung kích. Xa xa, Hải Lan ánh mắt rơi xuống Giang Sở trên người, dừng lại chốc lát, nhưng rốt cục vẫn là lưu lại một tiếng nhàn nhạt thở dài. Giang Sở giờ khắc này muốn chịu đựng áp lực cùng thống khổ, hắn so đấu bất luận người nào đều rõ ràng, cũng chính bởi vì rõ ràng, cũng càng ngày càng vì làm Giang Sở cảm thấy đáng tiếc. Tạo vật trêu người a. Như vậy nghị lực, như vậy tâm trí, còn có ưu tú như vậy tinh lực nhận biết, nếu không phải tinh hải đổ tác, Hải Lan hoàn toàn có thể kết luận, ngày sau Giang Sở chắc chắn lung dung bước vào ngưng tinh cảnh, thậm chí là đột phá ngưng tinh cảnh, trở thành chân chính cường giả. Đáng tiếc, bế tắc tinh hải nhưng hầu như đã hủy diệt tất cả hy vọng. Trời xanh cho hắn nhiều như vậy ưu đãi, nhưng hết lần này tới lần khác đồng thời đưa cho tuyệt vọng. Hải Lan có thể lý giải Giang Sở loại không cam lòng kia tâm tình, thế nhưng không cách nào giúp hắn, đường chỉ có thể do chính mình đến đi. Có thể tưởng tượng, đã trải qua lần này ngăn trở, đối với trước mặt cái này chấp nhất thiếu niên, chính là một loại cỡ nào tàn khốc đả kích, hậu quả như vậy, Hải Lan thậm chí không đành lòng suy nghĩ, nhưng đáng tiếc, bây giờ, cho dù là hắn lại thương hại, có thể làm được gì đây? Khẽ lắc đầu, Hải Lan ánh mắt lần thứ 2 rơi xuống mặt trước nhất thiếu niên áo lam kia trên người. Cấp 5. Ngăn ngắn không tới thời gian 10 phút, thiếu niên áo lam cũng đã bước lên tầng thứ 5 thềm đá, thân hình tại ánh sao bên trong bắt đầu mơ hồ, cũng đem phía sau mọi người triệt để quăng mở ra, tôi cút độc lập. Kiêu ngạo thiếu niên, trên mặt cứ việc vẫn mang theo vài phần non nớt, cái kia phân chôn sâu ở trong xương cốt kiêu ngạo nhưng liếc mắt một cái là rõ một, cho dù là này tinh vân bậc thang, cũng không cách nào để kiêu ngạo hắn dừng lại nửa bước. Bởi vì, hắn họ Long, bởi vì, hắn từ nhỏ nên kiêu ngạo. Long ngạo. Không có đạo lý kiêu ngạo, lại hết lần này tới lần khác tựa hồ là tối theo lý thường phải làm. Hắn không cần ngươi lý giải sự kiêu ngạo của hắn, ngươi chỉ cần nhìn thấy là tốt rồi, bởi vì, chỉ cần hắn tồn tại, liền nhất định sẽ là chói mắt nhất tồn tại. Chương 9, kiếm ý toái tinh hải. Giang Sở thân thể run rẩy không ngừng, trong vài hơi thở, da rẻ đã bắt đầu thấm huyết, phảng phất cả người lúc nào cũng có thể nổ tung. Bất luận thân thể làm sao run rẩy, Giang Sở cái kia một đôi tay nhưng trước sau vững vàng, càng làm nhân khó có thể tin chính là, giờ khắc này, Giang Sở dĩ nhiên từ trên người lấy ra khắc trúc cùng tiểu đao, không coi ai ra gì bắt đầu điều trúc. Giống nhau ngày xưa ngồi ở rừng trúc ở ngoài, bất kể là này đầy trời ánh sao, vẫn là người chung quanh, đều không thể lại khiến Giang Sở nhìn lâu một chút, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng chỉ còn sót lại cái kia một cái tiểu đao cùng sắp hoàn thành khắc trúc. Giang Sở tay rất ổn, cũng rất chậm, mặc dù trên người da rẻ đã bắt đầu trắng nước, cũng không từng chớp một thoáng con mắt, khiến người ta thậm chí hoài nghi, hắn có phải hay không đã triệt để mất đi cảm giác đau. Bước lên cấp thứ 3, Ngụy Nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình tinh lực đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng, trong lòng cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, Giang Sở điêu trúc tình cảnh, vừa vặn thu vào mi mắt. Trong nháy mắt, Ngụy Nguyên tâm không tự nhiên run lên một cái. Nàng không thể nào hiểu được, tại sao đến lúc này, Giang Sở còn có tâm tư điêu trúc, hoặc là nói, điêu trúc đối với hắn mà nói, đến tột cùng có cái gì đặc thù ý nghĩa. Vấn đề giống như trước, nàng rời đi sở quận lúc trên xe ngựa cũng đã hỏi một lần, nhưng đáng tiếc, Giang Sở nhưng chưa cho ra trả lời, mà giờ khắc này, nàng muốn hỏi, nhưng không có cơ hội. Cứ việc biết rõ, tinh hải đổ tắc, bất luận Giang Sở làm sao nỗ lực, cũng sẽ không có bất cứ kết quả gì, thế nhưng, Ngụy Nguyên nhưng dù sao có một loại cảm giác nói không ra lời, chăm chú điêu trúc thời gian Giang Sở, làm cho người ta một loại rất cảm giác thần bí, căn bản cân nhắc bất định. Đồng dạng chú ý tới Giang Sở nhân cũng đồng dạng không phải số ít, bất quá, nhìn liếc qua một chút sau khi, cũng liền không ở ý, thậm chí liền cười nhạo đều không lo nổi. Theo thời gian trôi qua, khi một cái sau nửa canh giờ, ở lại cấp thứ nhất trên, liền cũng chỉ có Giang Sở một người. Có thể đứng ở chỗ này, thấp nhất cũng có tam tinh tinh lực nhận biết, một quãng thời gian thích ứng sau khi, tầng thứ nhất bậc thang liền ngăn không được bọn họ. Vào lúc này, Long Nạo Thình Lình đã bước lên cấp thứ 7. Quả nhiên, cùng tinh lực nhận biết là đối ứng với nhau sao? Khẽ lắc đầu, Long Nạo trong mắt lóe ra một tia xem thường, đối với ta mà nói, đơn thuần tinh lực nhận biết cũng không thể đại biểu tất cả. Một tay dùng sức một chảo, Long Nạo lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái nhỏ bé vòng xoáy, trong nháy mắt, khủng bố thôn hấp lực lượng đột nhiên bạo phát, chu vi tinh lực gần như là lấy tốc độ gấp 10 lần hướng về Long Nạo thân thể dâng lên đi, trong chốc lát, Long Nạo cánh tay liền đều bị ánh sao bao phủ, hầu như trở thành trong suốt. Ánh sao lóng lánh dưới, tản mát ra một loại làm người mê say cảm giác mạnh mẽ. Thanh Long cánh tay. Ánh mắt rơi xuống Long Nạo trên người, Hải Lan chậm rãi từ trong miệng thốt ra ba chữ kia, không tự nhiên lắc lắc đầu, nhưng đúng là vẫn còn nở nụ cười khổ. Những người khác hay là không rõ ràng, thế nhưng, làm tinh điện chấp sự, đối với Long già, hắn nhưng là phi thường hiểu rõ. Có thể làm đến một bước này, cái này Long Nạo giờ khắc này trong cơ thể tích lũy tinh lực sợ là đã đủ để xung kích ngưng tinh cảnh, như vậy áp chế, tiến một bước cô động tinh lực, chắc chắn tích góp đến một mức độ đáng sợ. Một khi bước vào ngưng tinh cảnh, thậm chí đủ để ung dung thuấn sát tầm thường ngưng tinh cường giả. Đương nhiên, chân chính quyết định địa vị hắn, vẫn cũng không phải là cái này, mà là ầm. Gần như là đồng thời, một cỗ sắc bén kiếm ý phóng lên trời, trong một sát na, cấp thứ nhất bên trên tinh lực đột nhiên cuốn mà ra, trên không trung tạo thành một mảng nhỏ trống không khu vực. Đó là, này đột nhiên biến cố, nhất thời đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn lại đây, thậm chí liền ngay cả đưa ra Thanh Long cánh tay Long Nạo cũng không ngoại lệ. Ánh mắt trung tâm, Giang Sở trong tay tiểu đao, rốt cục rơi xuống cuối cùng một đao. Khắc trúc trông rất sống động, tiên tính rơi vào Giang Sở dưới chân, nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe miệng. Giang Sở lần thứ nhất ngẩng đầu lên, trên mặt treo lên một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Phái. Thanh y dĩ nhiên bị máu tươi thấm hồng, chỉ có cái kia một đôi tay trắng nõn như lúc ban đầu. Theo, đệ kiếm mỉm cười, nhẹ nhàng một chữ từ trong miệng thoát ra, trong nháy mắt, lấy Giang Sở làm trung tâm, khủng bố kiếm ý phong dâng lên mà ra, tạo thành một đạo vô hình báo tác, khuấy động ánh sao. Tinh hải. Nắt. Đứng ở cấp thứ 7 trên, Long Ngạo ánh mắt hơi ngưng lại, trong đầu đột nhiên tránh qua một cái như thế khó mà tin nổi ý niệm. Thang một tiếng, Hải Lan bỗng nhiên nhảy lên, gắt gao nhìn thẳng Giang Sở vị trí. Trên mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm nổi lên sóng to gió lớn. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên xem rõ rõ ràng ràng, theo Giang Sở cái kia một cái toái tự lối ra, mở miệng, trong nháy mắt, Giang Sở trên người bế tắc tinh hải dĩ nhiên trong nháy mắt sụp đổ rồi, vẹn vẹn là một cái hô hấp trong lúc đó, Hải Lan liền có thể rõ ràng cảm ứng được, Giang Sở trên người xuất hiện nhàn nhạt tinh lực sóng chấn động, tuy rằng điều ớt, thế nhưng là tiêu chí, từ giờ khắc này, Giang Sở dĩ nhiên có thể ngưng tụ tinh lực. Đó là thế nào chấn động a? Chỉ có toái tinh cảnh cường giả ra tay, mới có thể đả thông tinh hải. Tận nhiên bị như vậy một thiếu niên, dựa vào sức mạnh của bản thân, mạnh mẽ đánh nát, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chuyện như vậy, ai có thể tin tưởng, ai dám tin tưởng. Trong nháy mắt, Hải Lan trong đầu đống nhiên tránh qua trước đó, hắn báo cho Giang Sở, không thể nào tu luyện tinh lực lúc, Giang Sở bình tĩnh ánh mắt. Lẽ nào, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã có đánh nát tinh hải ý nghĩ, đồng thời như vậy chắc chắn nhất định có thể làm được. Phúc! Lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, Giang Sở sắc mặt vẫn không có nửa phần biến hóa, theo kiếm tay hơi giơ lên, kiếm ý tùy theo thu liễm, nhưng mà giữa trời bên trong xung kích mà xuống tinh lực lần thứ hai hạ xuống xong, bàng bạc tinh lực liền lại không cách nào đối với Giang Sở tạo thành nửa điểm thương tổn, đều bị nuốt vào. Cũng chỉ có hơn 10 tức thời gian, Giang Sở trên người cái kia yếu ớt tinh lực liền từ từ rõ ràng lên, khí tức thậm chí đã không chút nào so với trước những người kia chênh lệch. Cựu tinh nhận biết, khi bế tắc tinh hải bị đánh nát, Giang Sở kinh khủng kia cựu tinh nhận biết liền triệt để hiện ra, khủng bố tiềm lực, đủ để khiến bất luận người nào biến sắc. Một bước. Từ bước lên tinh vân bậc thang bắt đầu, Giang Sở rốt cục bước ra bước thứ nhất, một bước, đó là một nấc thang. Một bước trong lúc đó, tinh lực xung kích đột nhiên tăng gấp đôi, nếu như là vừa bắt đầu, Giang Sở bước lên đến, kết quả duy nhất chính là bị tinh lực trùng bay ra ngoài, thậm chí là thân thể trực tiếp mở tung, chỉ là, bây giờ, nhưng thoáng như lững thững sân vắng. Cái loại cảm giác này, cũng liền chỉ có trước đó Long Nạo có thể so với. Hai bước. Hầu như không hề dừng lại một chút nào, Giang Sở liền đạp hạ bước thứ hai. Kiếm ý toái tinh hải. Tiên Lặng nhai nuốt một thoáng mấy chữ này, Long Nạo hơi nhíu mày, trong mắt lóe ra một tia tinh mang, lần thứ nhất xuất hiện vẻ chăm chú, thoáng suy tư một thoáng, không biết nghĩ tới điều gì, Long Nạo nguyên bản đã cất bước nửa bước chân, nhưng tùy theo thu lại rồi. So với cùng Long Nạo, những người khác thì càng là không chịu nổi. Từ một cái tinh hải đổ tắc tiểu tử, đột nhiên biến thành bực này cấp độ yêu nghiệt thiên tài, tất cả những thứ này chuyển biến thực sự quá nhanh một ít, sắp tới khiến người ta hoàn toàn không có nửa điểm chuẩn bị tâm tư. Nói là hàm ngư vươn mình, chỉ sợ cũng tuyệt không vì làm quá. Kỳ tích. Trước đó, không có ai tin tưởng sẽ có kỳ tích xuất hiện, mà giờ khắc này, dường như trời xanh vui đùa, kỳ tích dĩ nhiên liền như vậy trần trụi đã xuất hiện ở mỗi người trước mặt, trước đó trào phúng trầm biếm, vào đúng lúc này đều đã biến thành từng nhát vang dội bạt tai. Nếu như Giang Sở là một thù dai ra hỏa, như vậy giờ khắc này, hết thảy cười nhạo đều có thể gọn gàng phiến trở lại, nhưng đáng tiếc, Giang Sở cũng không thù dai, hoặc là nói, những người này cũng không hề để Giang Sở ghi hận tư cách. Đương nhiên, Lâm Bân cũng không cho là như vậy. Nghĩ đến trước đó đối với Giang Sở sỉ nhục, Lâm Bân nhưng trong lòng thì không khỏi hơi phát lạnh, như vậy nhân, một khi vươn mình, đối với hắn mà nói, có thể tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Chỉ là, bây giờ, hắn nhưng chỉ có thể nhìn. Trước đó, bước lên cấp thứ 3 tâm tình tốt trong nháy mắt bị phá hỏng hầu như không còn. Trong chốc lát, Giang Sở dĩ nhiên bước ra bước thứ 3, tương tự bước lên cấp thứ 3. Giang Sở. Do dự một chút, Ngụy Nguyên rốt cục vẫn là mở miệng, cứ việc, ngay tại lúc này mở miệng, tựa hồ cũng chẳng phải thích hợp. Đại tiểu thư. Giang Sở vẻ mặt cũng không có một chút biến hóa nào, tựa hồ cũng hoàn toàn không nhớ rõ trước đó, bị phán định tinh hải đổ tắc sau, Ngụy Nguyên cử động. Giang Sở âm thanh rất nhẹ, ánh mắt cũng vẫn như cũ ôn hòa, nhưng lại thiên là loại này ôn hòa, để Ngụy Nguyên có một loại không biết làm sao cảm giác, căn bản không biết nên làm sao đỡ lấy đi tới. Cười khổ một cái, Ngụy Nguyên lui ra một bước. Nguyên bản chuẩn bị nhưng hết mức nuốt trở lại cái bụng. Tay vẫn như cũ đặt tại trúc kiếm bên trên, Giang Sở trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, một bước mà qua, bất kể là Lâm Bân vẫn là Ngụy Nguyên, cũng không thể để hắn dừng bước lại, thậm chí không thể để cho hắn nhiều dừng lại chốc lát. Cũng không có quá nhiều trò chuyện, nhưng mà, Giang Sở từ bên người đi qua trong nháy mắt đó, Ngụy Nguyên nhưng rất rõ ràng, mình cùng Giang Sở trước đó điểm kia tình cảm tại một bước này trong lúc đó, cũng đã kết thúc. Hoặc là nói, từ ngày đó, chính mình nhìn Giang Sở từ trong đám người rời khỏi lúc, cũng đã kết thúc. Ảo não, hối hận, hay là hẳn là có, nhưng bây giờ Ngụy Nguyên nhưng không có những này cảm xúc, chỉ là đơn thuần một loại thất lạc, khó nói lên lời. Giang Sở đi rất chậm, mỗi một bước ở trong đều có rất lâu khoảng cách, mỗi một bước bước ra, trên người tinh lực đều sẽ nồng nặc mấy phần, Giang Sở thân thể giống như là một khối to lớn bọt biển, điên cuồng thôn hấp không ngừng xung kích mà xuống tinh lực. Từ cấp thứ nhất đến cấp thứ 7, Giang Sở tổng cộng đạp lục bộ, mà này lục bộ, đó là đầy đủ thời gian một canh giờ. Còn có nửa canh giờ. Giang Sở bước lên cấp thứ 7 đồng thời, Long Nạo cuối cùng mở miệng, thanh âm lạnh như băng bên trong lộ ra một vẻ tiềm chi không đi tiêu ngạo, mặc dù Giang Sở đã biểu hiện ra đáng sợ như vậy tiềm lực cùng thực lực, cũng không từng để Long Ngạo kiêu ngạo yếu bất nửa phần. Ngươi đang đợi ta. Trầm mặc chốc lát, Giang Sở nhẹ giọng mở miệng. Ngươi là một đối thủ không tệ, ta cho ngươi một cái thua với ta cơ hội. Lặng lặng nhìn Giang Sở, Long Ngạo nhàn nhạt mở miệng, công bằng cơ hội. Lấy thất tinh nhận biết, đánh bại cửu tinh nhận biết đối thủ, này bản thân liền là một cái rất thú vị, rất đáng giá kiêu ngạo sự tình không phải sao? Long Ngạo rất kiêu ngạo, không có bất kỳ lý do kiêu ngạo. Vì lẽ đó, hắn đương nhiên cho rằng, có tư cách làm đối thủ của hắn Giang Sở, cũng nên vì thế mà vui vẻ, đồng thời tình nguyện tiếp thu như vậy khiêu chiến. Chương 10, vậy thì như thế nào đây? Vinh quang. Mọi người đại để đều cho rằng, có thể bị Long Nạo vừa ý, phát sinh như vậy khiêu chiến bản thân liền là một loại vinh quang, đặc biệt là trước một khắc, Giang Sở vẫn là nhất văn bất danh tiểu nhân vật, càng hẳn là quý hiếm cơ hội như vậy, thậm chí mừng rỡ như điên mới đúng. Giang Sở gật đầu, sau đó như không có chuyện gì xảy ra khoanh chân ngồi ở trên bậc thang. Cử động như vậy nhưng là nhất thời để Long Nạo nhíu mày, lần thứ hai nhắc nhở, còn có nửa canh giờ. Ta biết. Đơn giản trả lời, Giang Sở không có nửa điểm muốn đứng dậy ý tứ, trong lúc hô hấp, tinh lực phun ra nuốt vào, nhanh chóng ngưng tụ nhập thể, lập lòe màu lam nhạt vầng sáng. Ngươi không có nghe hiểu thoại sao? Sắc mặt trầm xuống, Long Nạo lạnh lùng nói, ta tại này, đợi ngươi một canh giờ. Ngươi là đang khiêu chiến ta sao? Không phải khiêu chiến, là cho ngươi một cái thua với ta cơ hội. Long Nạo không kiên nhẫn phản bác, khiêu chiến, đó là người yếu hướng về cường giả khởi xướng. Long Ngạo cũng không cho rằng Giang Sở có tư cách này để hắn khởi xướng khiêu chiến, trong chuyện này khác nhau nhất định phải phân cái rõ ràng. Ồ, Giang Sở chăm chú gật đầu, cảm tạ, nhưng ta không cần cơ hội này. Dứt tiếng đồng thời, Giang Sở liền lần thứ hai cúi đầu, không hề để ý. Đối với Giang Sở khả năng trả lời, có người làm ra các loại không giống suy đoán, thế nhưng cô đơn không nghĩ tới, Giang Sở sẽ dùng như vậy hời hợt phương thức từ chối, đơn giản làm người giận sôi, cũng hết lần này tới lần khác tối có thể làm cho nhân vì đó khí kết. Giống như trọng với ngàn tấn một quyền đánh ra, đối thủ nhưng biến mất rồi, một quyền này hoàn toàn rơi vào khoảng không, bất ức muốn thổ huyết. Lấy kiếm ý toái tinh hải, lại là cựu tinh tinh lực nhận biết, ta vốn tưởng rằng ngươi là một nhân vật, nhưng không nghĩ như thế bại hoại, thực tại khiến người ta thất vọng. Hư lạnh một tiếng, Long Ngạo ngẩng lên đầu, xem thường bình luận, người như ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Long Ngạo cũng không hề hạ thấp âm thanh, vì lẽ đó, lời này mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào ở đây mọi người trong thai, mà này không nghi ngờ chút nào sẽ ở trong nháy mắt hình thành một cô áp lực chút xuống đến Giang Sở trên người, hoặc là cũng không bài trừ, này bản thân liền là Long Ngạo muốn bức bách Giang Sở một loại phương thức. Vậy thì như thế nào đây? Mở tay ra, Giang Sở nhìn Long Ngạo, hết sức chăm chú hỏi ngược lại. Từ mặt ngoài xem, Giang Sở tựa hồ không có Long Ngạo cái kia phân kiêu ngạo, thế nhưng chân chính khi hắn cùng Long Ngạo gặp nhau thời điểm, ngươi mới có thể phát hiện, kỳ thực hắn hay là so đấu Long Ngạo càng kiêu ngạo. Hắn cũng không hề muốn mượn ai danh tiếng thượng vị, cũng không lấy trở thành ai đối thủ mà đắc ý, người bên ngoài trào phúng hoặc hèn mọn, cùng hắn lại có quan hệ gì? Tinh Hải đổ tắt lúc, người bên ngoài xem thường hắn không thèm để ý, bây giờ, chúng Tinh Phụng Nguyệt giống như trở thành mọi người bên trong chói mắt nhất tồn tại một trong, hắn cũng sẽ không đắc ý vênh váo, còn Long Ngạo làm sao nhìn hắn, có phải hay không coi hắn là làm đối thủ, vậy thì càng sẽ không để ý. Cứ việc, Long Ngạo rất kiêu ngạo tại bực này một canh giờ, liền vì cùng hắn phân ra cái thắng bại đến, thế nhưng, vậy thì như thế nào đây? Hay là như vậy trả lời cùng cử động, rất có trang bê hiểm nghi, nhưng vẫn là câu nói kia, vậy thì như thế nào đây? Giang Sở chỉ là đơn giản ngồi ở chỗ đó, đơn giản ngưng tụ tinh lực, đơn giản tu kiếm. Giống nhau hắn trắng non hai tay, sạch sẽ đơn giản. Ngón tay khẽ run một thoáng, Long Ngạo trong lòng rốt cục lần thứ nhất sinh ra cảm giác bị thất bại, khi một cái kiêu ngạo nhân gặp phải một cái so với hắn càng kiêu ngạo ra hỏa, chịu đựng đến đả kích, không thể nghi ngờ là gấp đôi. Mọi người đều cho rằng Long Ngạo sẽ nổi giận, nhưng chính như bọn họ đoán không trúng Giang Sở trả lời, bọn họ cũng đồng dạng đoán không được Long Ngạo phản ứng. Ngươi rất thú vị, chúng ta sớm muộn sẽ có giao thủ một ngày. Lặng lặng nhìn Giang Sở, Long Ngạo chăm chú nói, ta ở phía trên chờ ngươi. Dứt tiếng, Long Ngạo liền đã không còn chút nào lưu luyến, một bước trong lúc đó, bước lên cấp thứ 8, trên cánh tay phải Thanh Long hư ảnh phát sinh gầm lên giận dữ, mạnh mẽ đem đầy trời tinh lực xé mở một đầu đường tử, cắn nát hạ xuống tinh lực, nhanh chóng thôn phệ vào trong cánh tay phải. Trên lý luận, thất tinh nhận biết, liền chỉ có thể bước lên cấp thứ 7, thế nhưng, này nhưng không phải nhất định. Bây giờ, Long Ngạo thình lình chính là tại lấy phương thức như thế nói cho mọi người, hắn có thể đánh vỡ quy tắc, cứ việc chỉ có thất tinh nhận biết, cũng tuyệt đối sẽ không so đấu Giang Sở cái này cựu tinh nhận biết ra hỏa kém, thậm chí là càng mạnh hơn. Đương nhiên, đối với Giang Sở mà nói, những này bây giờ đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là làm hết sức mượn cơ hội này ngưng tụ tinh lực. Bước lên cấp thứ 7, Giang Sở đã có thể rõ ràng cảm nhận được, bắt đầu từ nơi này, xung kích mà xuống tinh lực dĩ nhiên hoàn toàn khác nhau, cái kia không chỉ có chỉ là một loại lượng tăng gấp đôi, mà là chân chính bản chất lột xác. Kiếm ý toái tinh hải, một đường điên cuồng thôn vệ tinh lực, nhìn như tăng lên cực nhanh, thế nhưng nhất định căn cơ bất ổn, nếu như tiếp tục đi xuống, hay là dựa vào cường hãn ý chí cùng cựu tinh năng lực nhận biết, Giang Sở cũng có thể đăng đỉnh. Thế nhưng, cái kết nhưng không phải Giang Sở muốn kết quả. Giang Sở xem rất rõ ràng, cái gọi là tinh vân bậc thang thí luyện, bản thân liền là một lần rèn luyện tinh lực tuyệt hảo cơ hội, chỉ có đem hết toàn lực mượn cơ hội này tăng lên thực lực mới là trọng yếu nhất, còn cùng những người khác làm cái gì danh dự chi tranh, căn bản là hành động theo cảm tính, ngoại trừ đạt được một cái hư danh ở ngoài, hoàn toàn không có chỗ tốt gì. Giang Sở mục đích tính rất rõ ràng, vì lẽ đó, bất luận người bên ngoài thấy thế nào, hắn vẫn như cũ vẫn là khoanh chân ngồi ở nơi này, không ngừng chuyển hóa tinh lực, rèn luyện củng cố cảnh giới. Đương nhiên, so với những người khác không rõ, Hải Lan đối với Giang Sở nhưng là càng ngày càng tán thưởng. Biết tiến thối, minh được mất, mặc dù đối mặt Long Ngạo, cũng không từng mất đi bình tĩnh, sáng suốt làm ra tối thỏa đáng lựa chọn, như vậy thiếu niên quả thực chính là hay nhất ngọc thô chưa mài rũa, hơi thêm điêu khắc, liền có thể trở thành lương chất mỹ ngọc. Thời gian nửa canh giờ quá rất nhanh, Long Ngạo thuận lợi đang đỉnh, mà Lâm Vân cùng Ngụy Nguyên cũng đều không hề bất ngờ dừng ở cấp thứ 5 trên, Ngụy Nguyên hướng về cấp thứ 6 bước ra một cước, nhưng trước sau không cách nào chân chính giống đi tới. Ngược lại là Giang Sở, vẫn ngồi ở cấp thứ 7 trên, mãi đến tận khoảng cách kết thúc chỉ còn lại cuối cùng 1 phút đồng hồ. Khi Giang Sở đứng lên trong nháy mắt, ngưng tụ tinh lực dĩ nhiên cùng kiếm ý nhu tạp đến cùng một chỗ, một tay theo, đệ kiếm, trong ánh mắt lộ ra một vẻ phóng ánh tinh mang, khiến cho nhân không dám nhìn gần. Không nghi ngờ chút nào, khi Giang Sở từ trên bậc thang đứng lúc thức dậy, hắn liền lập tức lần thứ 2 trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Hai bước. Giống nhau trước đó, Giang Sở mỗi đạp một bước, thất trên một nấc thang. Từ cấp thứ 7 đến cấp thứ 9 đang đỉnh, Giang Sở cũng vẹn vẹn chỉ là bước ra hai bước mà thôi, hơn nữa, này hai bước trong lúc đó, thậm chí không có một chút nào khoảng cách, từ đứng dậy đến đang đỉnh, vẹn vẹn bất quá là vài tức thời gian mà thôi. Chấn động. Đơn giản hai bước, đối với những người khác mà nói, nhưng không thể nghi ngờ là một loại có tính lẫn lộn chấn động, phải biết, mặc dù chỉ là cấp 2, thế nhưng, trong chuyện này khác biệt nhưng không thể nghi ngờ là khác biệt một trời một vực, muốn bình yên chịu đựng cái loại này tinh lực xung kích tăng vọt áp lực, nhất định phải có thời gian đến giảm sóc, thích ứng. Mặc dù kiêu ngạo như Long Ngạo giả, đi xong cuối cùng này cấp 2 cũng đầy đủ dùng gần nửa canh giờ, dù cho như vậy, cũng dĩ nhiên đủ để khiến nhân kinh thán. Mà bây giờ, Giang Sở nhưng dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ dùng vài tức. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Cho tới giờ khắc này, mới có người phản ứng lại, ngồi xếp bằng ở cấp thứ 7 trên, cũng không phải là Giang Sở sức mạnh chỉ có thể dừng lại cùng cấp thứ 7, mà là thông qua phương thức như thế đến tích góp sức mạnh để hoàn thành cuối cùng này trong nháy mắt long lánh. Tuy rằng Giang Sở vẫn chưa đáp ứng Long Ngạo tỷ thí, thế nhưng cuối cùng này hai bước bước ra, nhưng không thể nghi ngờ là lấy mặt khác một loại phương thức đưa ra đáp án. Đổi thành Long Ngạo, hắn có thể trong một thời gian ngắn ngủi bên trong đang đỉnh sao. Trong lúc nhất thời, đoàn người nhìn về phía Giang Sở ánh mắt càng ngày càng phức tạp lên, tận mắt nhìn như vậy một cái thiên tài của thời, đối với bọn hắn mà nói, hay là cũng không thể không nói là một loại bi ai. Nhìn Giang Sở, Long Ngạo tay đột nhiên nắm chặt, trong mắt lần thứ hai tránh qua một vẻ không thể ức chế chiến ý. Cửa thứ nhất thử thách kết thúc. Cũng không để ý mọi người phức tạp tâm tình, Hải Lan âm thanh đúng hạn vang lên, một giây không kém. Dứt tiếng trong nháy mắt, Mạn Thiên trùng xoạt mà xuống ánh sao nhất thời chậm rãi tiêu tán, thềm đá cũng vẫn như cũ vẫn là phổ thông thềm đá, lại không còn cái kia phân thần bí cùng mộng ảo cảm, nhưng mà, mọi người tại trên thềm đá khoảng cách, nhưng vẫn như cũ có vẻ như vậy chói mắt. Thông qua giả mau chóng nhập điện, những người còn lại, tản đi đi. Hờ hững phất tay, đứng ở thềm đá cuối cùng một nửa nhân đột nhiên bị một cỗ nhu hòa tinh lực nâng lên, bỏ rơi thềm đá, một lần nữa trở xuống dưới thềm đá, cũng tuyên cáo, lần này thử thách kết quả. Không nghi ngờ chút nào, Giang Sở này thất hắc mã trở thành lần này chói mắt nhất tân tinh, thậm chí có vượt trên Long Ngạo thế. Nếu như nói, vừa bắt đầu, mọi người đối với Giang Sở có thể đánh nát tinh hải, Hàm Ngư Vương mình còn có chút căm ghét, như vậy, bây giờ, số người này nhưng không thể nghi ngờ là muốn kịch liệt giảm thiểu. Người hầu cự đại tới trình độ nhất định, cho dù là căm ghét cũng là cần tư cách. Đương nhiên, trong này cũng không bao gồm Lâm Bân, tuy rằng vẫn chưa mở miệng, thế nhưng hắn âm trầm mặt cũng đã đầy đủ hiện hiện hắn tức giận, hắn thậm chí có chút ảo não, chính mình trước đó tại sao mặc kệ Thúy giết chết Giang Sở cái này mối họa. Thế cho nên đem chính mình lâm vào loại bị động này cục diện bên trong. Không biết nghĩ tới điều gì, Lâm Bân ánh mắt lần thứ hai rơi xuống trong đám người mấy cái không hề bắt mắt chút nào ra hỏa trên người. Đương nhiên, nếu là Ngụy Nguyên cũng chú ý tới, sẽ phát hiện Lâm Bân nhìn về phía mấy người kia, thình lình chính là Trương gia người. Nhìn thoáng qua Giang Sở, Long Ngạo im lặng không lên tiếng xoay người trước tiên bước chân vào tinh điện bên trong. So với cùng những người khác, hắn phi thường rõ ràng, tại tinh vân bậc thang lần này tỷ thí trên, hắn đúng là vẫn còn thua một bậc. Hay là toàn lực bạo phát dưới, hắn cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đăng đỉnh. Thế nhưng là tuyệt không làm được như Giang Sở như vậy hời hợt, cứ việc có thiên phú cùng rất nhiều thủ đoạn để đền bù, thế nhưng thất tinh tinh lực nhận biết cùng cựu tinh trong lúc đó, cũng dù sao vẫn là có khoảng cách. Cứ việc không giống thừa nhận, Long Ngạo cũng rõ ràng, vô hình trùng, mình đã thất bại một lần. Bất quá, cái kia cũng không thể coi là cái gì. Chân chính có thể xác định thực lực cùng tiềm lực, có thể cũng không phải là tinh lực nhận biết, mặc dù tại tinh vân bậc thang tỷ thí trên thua một bậc, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đón lấy tinh chi truyền thừa, mới thật sự là quyết định tất cả màn kịch quan trọng. Tiếp theo, ngươi sẽ không còn có cơ hội. Hai tay nắm chặt, Long Ngạo trong mắt vẫn như cũ tràn đầy kiêu ngạo, trước sau như một. Chương 11, tinh không ảo cảnh. Mênh mông tinh hải, một niệm hư không. Một bước trong lúc đó, thiên địa biến sắc, không có bất kỳ dấu hiệu, phảng phất ngươi một bước trong lúc đó, liền bước chân vào mênh mông tinh không, ngẩng đầu đó là vô tận ngân hà. Đột nhiên bị ném tới loại này hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong, tâm trí hơi chút kém một chút, ngay lập tức sẽ mất đi tấm lòng, bị sợ hãi bao phủ, làm ra một ít rất trắng si sự tình được. Không nhìn trước người mấy người sợ hãi chửi bậy, Giang Sở đạp ở ánh sao bên trong, con mắt hơi nheo lại, xoay người trước đó liền đạp đến một ngôi sao bên trên. Nói là ngôi sao, trên thực tế cũng bất quá chính là khoảng hơn 10 mét phạm vi, tựa như một khối lớn một chút nham thạch. Đương nhiên, này nham thạch tản ra màu lam nhạt ánh sao, chìm đắm tại đen kịt trong trời sao, mà những ngôi sao này đó là bây giờ duy nhất điểm dừng chân. Vẹn vẹn bất quá chốc lát thời gian, Giang Sở liền nhìn thấy chí ít mà hơn 20 người bởi vì sợ hãi, không thể tới lúc bước lên ngôi sao mà rơi rụng. Tuy rằng cũng không rõ ràng những người này rơi rụng hậu quả, thế nhưng có một chút là chắc chắn, từ rơi rụng trong nháy mắt đó, bọn họ liền bị đào thải ra khỏi cục. Tinh chi truyền thừa cửa thứ hai, tinh không ảo cảnh, các người dưới chân ngôi sao là duy nhất chỗ an toàn, nhưng sẽ không ngừng vỡ vụn, tại dưới chân ngôi sao triệt để vỡ vụn trước đó tìm tới rời khỏi phương thức, bằng không, đào thải. Hải Lan âm thanh lần thứ hai từ trong hư không vang lên, rõ ràng truyền khắp toàn bộ tinh không, tương tự tàn khốc lạnh lùng. Cũng không hề thêm một cái tự giải thích, cũng không có nửa điểm nhắc nhở, hơn nữa dứt tiếng liền hoàn toàn biến mất, bất luận ai làm sao hỏi dò, đều lại không có nửa điểm đáp lại. Ảo cảnh. Ngón tay tại trúc kiếm bên trên nhẹ nhàng khẩu đánh. Giang Sở ánh mắt rất nhanh rơi xuống dưới chân ngôi sao bên trên, biên giới vị trí đã bắt đầu giãn nước, chính như Hải Lan từng nói, này ngôi sao đang không ngừng vỡ vụn, dựa theo hiện nay loại tốc độ này suy tính, tương tự vẫn là ba chừng canh giờ thì sẽ hoàn toàn tan vỡ. Thời gian nói đến cũng không tính quá ngắn, thế nhưng, tại không có bất cứ manh mối nào dưới tình huống, liền có vẻ phi thường gấp gáp. Huống hồ, cá nhân dưới chân ngôi sao to nhỏ cũng không giống nhau, đại có gần 100 mét, thậm chí đủ để chống đỡ thời gian một ngày, mà tiểu nhân, nhỏ bé, chỉ có 1-2 mét, nửa canh giờ không tới khả năng sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Này nhìn như cũng không công bình, nhưng dưới chân ngôi sao nguyên bản vậy chính là mọi người lựa chọn của mình, chẳng trách người khác. Trọng yếu nhất là những ngôi sao này cũng không phải là bất động, mà là thời khắc gì động tới. Nói cách khác, mỗi người đều có khả năng cùng những người khác gặp nhau, dưới chân ngôi sao tiểu nhân nhỏ bé tự nhiên cũng có thể cướp giật những người khác, này bằng thêm mấy phần biến số, nhưng cũng khiến bầu không khí càng ngày càng tăng tốc. Hơi như mày, Giang Sở cũng không có như những người khác như thế hoảng loạn, mà là tỉ mỉ cảm thụ hoàn cảnh chung quanh, tìm kiếm dị thường chỗ. Nếu là thử thách, như vậy lại không thể có thể chỉ là đơn thuần vì gây khó cho người ta, thậm chí, có rất lớn khả năng, cùng cửa thứ nhất như thế, tại thử thách dưới, hàm chứa rất lớn kỳ ngộ, đây mới là tình chi truyền thừa bản ý. Thời gian lui về bước vào tinh không ảo cảnh trước đó. Có thể cảm ứng tinh lực nhiều người, thế nhưng chân chính có thể bước vào ngưng tinh cảnh nhân cũng rất ít. Ngăn cản trước mặt mấy cái người của Trương gia, Lâm Bân khỏe miệng nổi lên một vệ giác ma giống như mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói, cũng không phải là mỗi một cái có thể ngưng tụ tinh lực người đều có thể bước vào ngưng tinh cảnh, bởi vì, có thể cảm ngộ quy tắc, thu được bản mạng tinh nhân vĩnh viễn chỉ là số rất ít. Bân thiếu, ngài đến tuột cùng là có ý gì? Có chút thấp thỏm nhìn Lâm Bân, trong đó một cái Trương gia thiếu niên cẩn trọng hỏi. Ta có thể rất chắc chắn nói cho các ngươi, lấy thiên phú của các ngươi, có thể thu được bản mạng tinh cơ hội, hầu như là số 0. Ánh mắt phát lạnh, Lâm Bân lạnh lùng nói, đón lấy thử thách, tên là tinh không ảo cảnh, thông qua thử thách phương pháp duy nhất chính là cảm ngộ quy tắc, tìm tới thuộc về mình bản mạng tinh, ngưng luyện bản mạng tinh. Nắm giữ cựu tinh tinh lực nhận biết thiên tài ý vị như thế nào, các ngươi cũng rất rõ ràng, nếu để cho hắn trưởng thành, các ngươi Trương gia sắp bị diệt tới nơi. Bối tâm có chút phát lạnh, Trương gia mấy người hai mặt nhìn nhau, khó tránh khỏi sinh ra một vẻ sợ hãi tâm ý. Ta cho các ngươi một cơ hội. Không giống nhau, không chờ mấy người trả lời, Lâm Bân tiếp tục nói, từ bỏ cảm ứng bản mạng tinh, đi hủy diệt cái kia giang sở ngưng luyện bản mạng tinh cơ hội. Trong mắt lóe ra một tia vẻ của nhiệt, long ngạo trên người mơ hồ lộ ra thanh long hư ảnh, tinh lực chậm rãi bên ngoài, từ vô tận tinh hải bên trong cảm ngộ phương vị, cật lực khống chế chính mình dưới chân ngôi sao từng chút hướng về cảm ứng được phương vị di động. Làm long ra người, hắn duy nhất muốn cảm ứng bản mạng tinh, chính là long tinh. Thừa kế thanh long ý chí, nắm giữ chân long lực lượng long tinh, mới là long gia nhân duy nhất lựa chọn. Nếu là không cách nào lấy long tinh làm gốc mệnh tinh, mặc dù nắm giữ mạnh hơn tinh lực nhận biết, cũng không cách nào đạt được gia tộc tán thành. Đối với Long Ngạo mà nói, chân chính quyết định địa vị cũng chính là cái này đối với bản mạng tinh ngưng luyện. Nếu là ở bên ngoài, muốn cảm ứng bản mạng tinh, độ khó rất lớn, coi như là đối với quy tắc cảm ngộ cực sâu, thiên phú tuyệt hảo người, chí ít cũng phải thời gian mấy tháng mới có thể ngưng luyện bản mạng tinh. Người thường càng là động phải kể năm gian khổ. Thế nhưng tại tinh điện, tại này tinh không ảo cảnh bên trong, lại có thể trình độ lớn nhất rõ ràng cảm ứng các loại bản mạng tinh, thậm chí là trực tiếp ngưng luyện ra bản mạng tinh được. Đây mới thực sự là trọng yếu nhất thời điểm. Bản mạng tinh không giống, đối với thực lực cùng tiềm lực ảnh hưởng cũng cực kỳ rõ ràng, cũng không khoa trương nói, bản mạng tinh ngưng luyện hầu như quyết định một người sau này phát triển hướng đi. Mà Long tinh, không thể nghi ngờ là bản mạng tinh bên trong cực kỳ đặc thù tồn tại. Đương nhiên, bởi vì loại này đặc thù, cảm ứng độ khó cũng đồng dạng cực kỳ gian nan, người thường căn bản không cách nào chạm đến. Còn đối với Long Ngạo mà nói, rất nhiều bí pháp đều cần Long tinh đến chống đỡ, một khi cô đọng thành công, thực lực của hắn thì sẽ nên đón một cái điên cuồng tăng trưởng kỳ. Đứng ở tinh điện bên trong, Hải Lan ánh mắt dễ dàng xuyên thấu tinh không ảo cảnh, có thể thấy rõ ràng mỗi người phản ứng. Trước đó từ tinh không rơi dụng người, cũng đã bị tuyên bố đào thải đưa ra tinh điện, hơn nữa, rất nhanh, người bị đào thải vài còn không ngừng hơn tăng cường, so với cùng tinh vân bậc thang, lần này đối mặt tình huống, càng muốn tàn khốc nhiều. Chân chính có thể cô đọng bản mạng tinh, đi ra tinh không ảo cảnh người, chỉ sợ không ra 10 người số lượng. Thế nhưng, chỉ cần có thể thông qua cửa hải này, cái kia liền bất cứ lúc nào có thể bước vào ngưng tinh cảnh, những người này mới là tinh điện cần trọng điểm chú ý người, cuối cùng bị tuyển nhập tinh điện đệ tử, cũng đem từ trong những người này quyết ra. Muốn nói, khả năng nhất thông qua cửa hải này, không thể nghi ngờ vẫn là Long Ngạo, xuất từ cái kia thần bí gia tộc, Long Ngạo xác thực có kiêu ngạo tư bản. Khác biệt duy nhất, chỉ là hắn cảm ngộ bản mạng tinh, có phải là hay không Long Tinh mà thôi. Từ chính độ nào đó trên nói, Hải Lan thậm chí cũng không hy vọng Long Ngạo ngưng luyện Long Tinh làm gốc mệnh tinh, bởi vì, hết thể nắm giữ Long Tinh làm gốc mệnh tinh Long gia nhân, đều nhất định sẽ trở về Long gia, cho dù là tinh điện, cũng đồng dạng lưu không được. Trừ thứ này ra, đó là giang sở. Hải Lan cũng rất tò mò, một cái như thế gần như yêu nghiệt thiếu niên, sẽ chọn cái dạng gì bản mạng tinh. Khoanh chân ngồi ở ngôi sao bên trên, Giang Sở con mắt không hề có một tiếng động đóng lại. Vẹn vẹn chỉ dùng một thời gian uống cạn chén trà, Giang Sở liền từ trong trời sao cảm ứng được một số khác biệt khí tức, hoặc là nói một ít quy tắc khí tức. Đây chính là bản mạng tinh khí tức sao? Nhắm mắt lại, Giang Sở ngón tay trắng non khoát lên trúc kiếm bên trên, thì thào tự nói. Ý niệm tại ở vùng vũ trụ này tản ra, phản phất cả người tập trung mênh mông tinh hải bên trong, Giang Sở dụng tâm nhận biết trong đó biến hóa, đến cảm ứng thuộc về mình bản mạng tinh, cơ hội như vậy, ngay cả là Giang Sở cũng không dám tùy tiện lãng phí. Đối với bản mạng tinh, Giang Sở hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là biết đại khái một ít quy tắc. Đương nhiên, đối với bản mạng tinh lý giải, Giang Sở cùng những người khác cũng không giống nhau. Đối với những người khác mà nói, một viên đặc thù bản mạng tinh, muốn so với tầm thường bản mạng tinh cường hãn. Thế nhưng, đối với Giang Sở mà nói, chỉ có tối thích hợp bản thân bản mạng tinh, mới có thể phát huy ra tối thực lực mạnh được. Đạo lý này rất đơn giản. Đao, thương, kiếm, kích, tiên, 18 món binh khí, một loại nào mạnh nhất? Chỉ có thích hợp bản thân mới mạnh nhất. Bản mạng tinh đối ứng quy tắc không giống, cũng càng ảo diệu cao thâm, thế nhưng, đối với Giang Sở mà nói, bản chất cũng giống như vậy, chỉ ít, từ hiện nay nhận thức mà nói, là như vậy. Xa xa, Lâm Bân ánh mắt hơi có chút lạnh. Hắn cũng không hề cố ý đi tìm Giang Sở tung tích, cứ việc, hắn phi thường hy vọng Giang Sở không may, cũng có ám hại tâm tư, thế nhưng, cơ hội như vậy, hắn đồng dạng không nỡ bỏ từ bỏ. Từ lúc đến trước đó, hắn cũng đã theo phụ thân nào biết tinh điện một ít quy tắc, đồng thời rất sớm làm ra chuẩn bị. căn bản không cần lãng phí thời gian, qua trong giây lát, liền đã xác định mục tiêu của mình, bình tĩnh lại tâm thần cảm ứng, ngưng tụ tinh lực thôi diễn quy tắc biến hóa, đồng thời thôi động dưới chân ngôi sao hướng về cảm ứng phương vị mà đi. Lôi đỉnh. Từ nhỏ bắt đầu, hắn vẫn tại phụ thân dưới sự giúp đỡ tiếp xúc lôi đỉnh lực lượng, bây giờ, đối với lôi đỉnh nhận biết đã sớm vượt ra khỏi người thường, tại tinh không ảo cảnh trong hoàn cảnh này, càng là ung dung liền cảm ứng được lôi đỉnh quy tắc ở lại đích vị trí. Lấy lôi đỉnh làm gốc mệnh tinh, hóa diễn tiên địa lôi đỉnh, bước vào ngưng tinh cảnh, trưởng khống chấp giật lôi đỉnh, thực lực tất nhiên hơn xa tầm thường ngưng tinh cảnh. Về phần cái kia Giang Sở, muốn an ổn cô động bản mạng tinh, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Một khi mất đi một cơ hội này, muốn ngưng luyện ra bản mạng tinh đến, sợ là chí ít cũng phải một năm nửa năm, có cái này giảm sóc thời gian, cũng đủ để làm hắn thông dong bố trí, bóp chết cái này uy hiếp. Kinh Châu chủ nhân đấu tử, dù sao không phải người bình thường có thể so sánh với, chỉ cần mất đi tinh điện che chở, cho dù là nắm giữ cựu tinh nhận biết thì lại làm sao? Tùy tiện một cái ngưng tinh cảnh cường giả, liền có thể ung dung chém giết. Thiên tài chỉ có trưởng thành mới đáng sợ. Chết trẻ thiên tài, không bằng cái rắm. Bất quá là một cái gã sai vặt xuất thân chân đất tử mà thôi, cho dù có chút thiên phú thì lại làm sao đây? Trung quy bất quá là như con kiến hôi tồn tại, đang nhìn đến mỹ hảo hy vọng sau khi bị tàn nhẫn bóc chết, đây chính là loại tiểu nhân vật này bi ai số mệnh. Chương 12, Dạ Ma Tinh. Đêm đen cho ta màu đen con mắt. Theo thời gian trôi qua, không ngừng xuất hiện ở Giang Sở cảm ứng bên trong, cũng chỉ là một vệt hắc ám, chỉ là này trong bóng tối, mơ hồ lộ ra một điểm quang minh. Vì cấp hai mắt, càng là đem loại này cảm xúc phóng to đến cực hạn. Giang Sở thậm chí không có mở mắt, một điểm tinh lực chậm rãi từ mi tâm lộ ra, lưu chuyển toàn thân, lập tức rót vào đến dưới thân ngôi sao bên trong, chậm rãi hướng về trong trời sao một vùng tăm tối khu vực Nazi. Như Long Ngạo cùng Lâm Bân những thiên tài này, đều là có lựa chọn cảm ứng bản mạng tinh, làm đệ nhất lựa chọn. Nhưng mà, Giang Sở nhưng hết lần này tới lần khác dường như những người bình thường kia giống như vậy, không hề khống chế, hoàn toàn dựa vào từ nơi sâu xa cảm ứng đi cảm ngộ. Vì lẽ đó, cho dù là đã phán đoán ra phương vị, Giang Sở cũng vẫn như cũ cũng không rõ ràng, chính mình muốn cảm ứng bản mạng tinh đến tuột cùng là cái gì. Đương nhiên, điều này cũng cùng Giang Sở bây giờ cảm ứng được bản mạng tinh có chút đặc thù có quan hệ, cái kia một vệt trong bóng tối quang minh như ẩn như hiện, căn bản là không có cách nào nhận biết trong đó quy tắc. Tại tinh không ảo cảnh bên trong, cái gọi là khoảng cách đều là đối lập. Xác định cảm ứng bản mạng tinh phương vị, muốn di động quá khứ, vậy thì hoàn toàn dựa vào ngươi đối với quy tắc cảm ứng. Hay là trước mắt đã áp sát, cũng có thể là mặc dù không có thời gian hạn chế, ngươi cũng vĩnh viễn phi không qua đi. Nói toạc ra, này bản thân liền là thiên phú thể hiện, cũng không phải là có một người đều có tư cách cảm ứng được bản mạng tinh, mà tinh không ảo cảnh cũng bất quá là tại loại này đặc biệt trong hoàn cảnh phóng to hiệu quả mà thôi. Nhưng cuối cùng, như không có thiên phú bảo đảm, cũng đồng dạng không thu hoạch được gì. Đáng chết, tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Đi sát đằng sau tại Giang Sở phía sau, Trương gia mấy người sắc mặt âm trầm hầu như có thể nhỏ xuống thủy đến, cật lực khống chế dưới chân ngôi sao hướng về Giang Sở đuổi theo. Từ bỏ cảm ứng bản mạng tinh, chỉ là đơn thuần đuổi một người, cái kia liền dễ dàng nhiều. Đừng oán trách, dù sao cũng là nắm giữ cựu tinh nhận biết yêu nghiệt, tinh lực so với chúng ta tinh thuần nhiều. Có chút oán hận nói một câu, người cầm đầu bổ sung nói, tiểu tử này cũng không biết đến cùng lai lịch gì, nhìn răng rớp là đã cảm ứng được quy tắc phương vị, tuyệt đối không thể để cho hắn thành công. Trương gia cùng Ngụy gia bây giờ đã trở thành tử thủ, có một cái nguy nguyên cũng đã đủ làm người đau đầu, nếu để cho Giang Sở trưởng thành, quả thực là không hề vươn mình chỗ trống. Cựu tinh tinh lực nhận biết, một khi thành công ngưng luyện ra bản mạng tinh, hầu như nhất định sẽ bị tinh điện thu làm môn hạ. Cũng chính bởi vì vậy, mặc dù biết rõ là bị Lâm Bân lợi dụng, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì nhảy ra. Hắc ám, hay hoặc giả là quan minh. Cao mày, Giang Sở dưới chân ngôi sao đã chỉ có nguyên bản một nửa to nhỏ, may mà chính là bây giờ hắn cũng đã chạy tới cảm ứng bên trong phương vị, cái kia mơ hồ quy tắc cũng từ từ rõ ràng lên. Cứ việc vẫn chưa thể nắm chặt trong đó mạch lạc, thế nhưng dù vậy, cái loại này huyền diệu cảm ngộ cũng đủ để khiến nhân mê muội. Giang Sở hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, nhưng mà theo đối với quy tắc cảm ngộ sâu sắc thêm, mi tâm lộ ra tinh lực cũng thuận theo biến hóa, dưới thân ngôi sao vỡ vụn tốc độ đồng dạng kéo theo chậm lại, đổ nát tốc độ chỉ có nguyên lai khoảng một nửa. Không đúng, đây là đêm đen cảm giác. Dạ Ma Hải Lan trong mắt lóe ra một vệt tinh mang, đột nhiên đứng dậy, kinh hỉ lộ rõ trên mặt, xuyên thấu qua ảo cảnh, hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được Giang Sở thích khách trên người tản mát ra quy tắc sóng chấn động. Tại hết thể phân loại bản mạng tinh bên trong, Dạ Ma đồng dạng là phi thường đặc thù tồn tại, hầu như rất ít người có thể ngưng luyện thành công. Dạ Ma giết chóc, ẩn dấu ở hắc ám bên dưới, là kinh khủng nhất giết chóc. Tan vỡ lịch vị lấy Dạ Ma làm gốc mệnh tinh tồn tại, hầu như đều là cất bước cùng trong bóng tối vương giả, bây giờ kinh tương chín quận bên trong, đáng sợ nhất một vị sát thủ, bản mạng tinh đó là Dạ Ma tinh. Ngay cả là tinh điện cũng không muốn trêu chọc nhân vật như vậy. Mà bây giờ, thiếu niên này, bản mạng tinh, dĩ nhiên lại là Dạ Ma tinh sao? Trong nháy mắt, Hải Lan liền đã hạ quyết tâm, dù như thế nào, lần này Giang Sở nhất định phải bị bắt vào tinh điện bên trong, như vậy thiên tài, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ân. Liên ở một khắc tiếp theo, Hải Lan đỗng nhiên nhìn thấy mấy người thân ảnh hướng về Giang Sở vị trí bước bách tới, lông mày đột nhiên tụ tiêu, mơ hồ chảy ra nhàn nhạt vẻ chán ghét. Tinh không ảo cảnh bên trong quy củ, bản thân là có thể cướp giật đối phương ngôi sao, những người này đi cướp Giang Sở đặt chân ngôi sao cũng vô khả hậu phi, tuy rằng Hải Lan cũng không cho là dựa vào mấy cái phế vật có thể uy hiếp đến Giang Sở. Thế nhưng, không nghi ngờ chút nào, như vậy tranh đấu thế tất sẽ lãng phí tìm hiểu quy tắc, ngưng luyện bản mạng tinh thời gian. Bây giờ Hải Lan hầu như đã đem Giang Sở coi là tinh điện người, đối với những người này hành vi tự nhiên liền căm ghét lên. Bất quá, căm ghét quy căm ghét, loại thời điểm này, hắn cũng không thể nào đứng ra ngăn cản. Quy củ chính là quy củ, cho dù là tinh điện chấp sự, cũng không có phá hoại quy củ quyền lực. Dựa theo bình thường logic, những này diễn viên quần chúng khiêu lúc đi ra, hẳn là luôn có một fan phí lời. Đáng tiếc, cũng không phải là mỗi một cái diễn viên quần chúng đều có loại này tự giác, vì lẽ đó, Trương gia mấy người chạy tới sau khi, liền một câu nói phí lời đều không có, gần như là đồng thời ra tay, mạnh mẽ hướng về Giang Sở vị trí công tới. Tận mắt nhìn tại tinh vân bậc thang lúc, Giang Sở gần như yêu nghiệt biểu hiện, muốn nói không kiêng kỵ, đây tuyệt đối là giả. Hú hồn, từ lúc Giang Sở tới rồi Kinh Châu trên đường, Giang Sở một đường giết tới Kinh Châu tin tức cũng đã truyền khắp Trương gia, mấy người này tuy rằng thường ngày có chút hạ hê, thế nhưng, điểm ấy tự mình biết mình vẫn phải có. Không có bước vào ngưng tinh, đem bọn hắn bảng đến một khối, cũng không phải là Lam Thúc đối thủ, có thể chém giết Lam Thúc Giang Sở, tự nhiên càng không phải là bọn hắn có khả năng chống lại. Loại thời điểm này, chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất, hạ tử thủ, mới có thành công khả năng. Từ chạy tới đến đột nhiên ra tay, toàn bộ quá trình bất quá ngăn ngắn chớp mắt thời gian, sắp tới thậm chí không kịp chớp mắt. Mí mắt hơi nhảy một cái, cho dù là nhắm mắt lại, Giang Sở nhận biết cũng đồng dạng dị thường nhạy cảm, thậm chí căn bản không cần suy tư, một tay vỗ một cái bên hông trúc kiếm, như quỷ mị xuất liên tục 6 kiếm phân lấy 6 người. Nhân nhanh, kiếm trong tay càng nhanh hơn. Một cái hoàng thần chi kiếm, 6 thân thể con người đồng thời bay ngược ra ngoài, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Cứ việc trong lòng cũng sớm đã có chuẩn bị, bị Giang Sở thẳng thắn như vậy gọn gàng đánh tan, cũng không nhịn được để trong miệng vài người một trận phát khổ, như vậy biến thái, ở đâu là bọn họ có khả năng chống lại. Bất quá, cũng may, từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của bọn họ cũng không phải là Giang Sở, mà là Giang Sở dưới chân đặt chân ngôi sao. Vẹn vẹn là trong nháy mắt giao kích, Giang Sở dưới chân ngôi sao liền lần thứ 2 sụp đổ rồi một nửa, vẹn vẹn chỉ còn lại có 4 phạm vi 5 mét. Bình thường cấp giật, bất kể là ai cũng sẽ không công kích đối phương dưới chân ngôi sao, bằng không, tranh đoạt cũng chưa có bất cứ ý nghĩa gì, thuần túy là lưỡng bại câu thương, nhưng là, Trương gia mấy người này nhưng căn bản cũng không có lưu ý những này ý tứ, bọn họ ra tay duy nhất mục đích, chính là phá hoại Giang Sở đối với bản mạng tinh ngưng luyện. Trương gia, một tay theo, đệ kiếm, Giang Sở lặng lặng đứng ở ngôi sao bên trên, ánh mắt lại vẫn như cũ vẫn là nhắm. Giang Sở, ta biết ngươi là thiên tài, bất quá, ngươi chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, chúng ta sẽ đích thân đánh nát ngươi hy vọng. Lạnh lùng nhìn Giang Sở, dẫn đầu người kia đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, âm trầm mở miệng nói. Ngón tay vướt ve bên hông trúc kiếm, Giang Sở nhàn nhạt hỏi ngược lại, ngươi cho rằng các ngươi đủ tư cách sao? Kiêu ngạo mà lạnh lẽo, giờ khắc này, Giang Sở trong lòng là thật sự nổi lên sát khí, trước đó là không có nghĩ đến bọn họ sẽ không cố kỵ chút nào, liều mạng bị thương cũng muốn công kích chính mình dưới chân ngôi sao, lúc này mới bị thất thế. Bây giờ, nếu đã hiểu mục đích của đối phương, làm sao có thể để bọn hắn lại chiếm được tiện nghi? Giang Sở, ngươi cho rằng chúng ta cũng chưa có chuẩn bị sao? Ánh mắt lộ ra một tia đoán độc tâm ý, người kia trong khi nói chuyện, trong tay nhất thời xuất hiện một tấm phủ. Màu đỏ nhạt lá bửa, chỉ có to bằng bàn tay, nhưng mà, chính là này to bằng bàn tay phủ, nhưng lộ ra một cố dị thường ba động đáng sợ, ngay cả là Giang Sở, giờ khắc này, cũng đồng dạng cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trong ngay mắt, nguyên bản đang nhắm mắt, đột nhiên mở. Tại này dưới trời sao, trong hai mắt lộ ra tình mang, sáng lạn như ngôi sao. Không chút do dự nào, Giang Sở trong tay trúc kiếm, đột nhiên tuôn ra một đạo rực rỡ ánh kiếm, dường như xé rách hắc ám chớp giật, lóe lên hiện ra. Giờ khắc này, Giang Sở kiếm đã nhanh đến mức cực hạn, nếu là đối phương tổn công kích Giang Sở tâm tư không giống nhau, không chờ đem phù thả ra thì sẽ bị Giang Sở chém giết, nhưng là người kia nhưng căn bản cũng không có như vậy hy vọng xa vời. Lấy ra phù trong nháy mắt liền đồng thời làm nổ. Này một đạo phù căn bản không phải đơn thuần vì công kích Giang Sở, mà là không khác biệt phạm vi công kích, trong nháy mắt đem này một mảng nhỏ không gian vây kín mít cùng với bên trong ầm ầm nổ tung. Liệt diễm phần thiên, cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên, phảng phất dưới bầu trời đêm tỏa ra khói hoa, rực rỡ khiến lòng người trì hoa mắt, đồng thời nhưng cũng tấu vang lên nguy hiểm nhất tử vong chương nhạc. Qua trong giây lát, thủ khi trong đó, Trương gia mấy người liền đồng thời bị liệt diễm thôn phệ, kể cả dưới chân ngôi sao đồng thời diện, nửa điểm vết tích đều không lưu lại. Sau một khắc, một đạo ánh kiếm màu lam nhạt nhất thời đâm thủng bầu trời, kiếm ý khuấy động tinh không. Liệt diễm tỏa ra trong ngay mắt, Giang Sở cảm ứng được thấu xương kia cảm giác nguy hiểm, nhất thời không dám tiếp tục có chút bảo lưu, đem trong cơ thể tinh lực cùng kiếm ý, không hề bảo lưu thả ra, lấy kiếm quang mạnh mẽ đem này phần thiên liệt diễm trả mở ra một tia khe nứt. Vô liêm sỉ. Liệt diễm phù nổ tung trong nháy mắt, Hải Lan đỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt nhất thời biến tái nhợt, không nhịn được mắng to lên tiếng. Người bên ngoài không nhận ra, hắn nhưng là biết, cái kia rõ ràng chính là liệt diễm phù, chế tác dị thường gian nan, Kinh Châu bên trong có thể lấy ra loại đồ vật này người, tuyệt đối không vượt qua 10 chỉ số lượng. Ngưng tinh cảnh dưới, căn bản không ai có thể chống lại, dù cho tầm thường ngưng tinh cảnh cường giả, cũng đủ để bước lui. Mà một nhóm này tham gia tinh chi truyền thừa người trong, đủ tư cách nắm giữ đồ vật này, cũng chỉ có hai người, một là Long Nạo, hai là Lâm Vân. Chương 13, Cầm kiếm tư. Ảo cảnh, trung quy chỉ là ảo cảnh. Mặc dù tinh không ảo cảnh bên trong, chân thực cùng hư huyễn đã có tương dung, nhưng trung quy cũng vẫn là ảo cảnh. Tại tinh không ảo cảnh bên trong tử vong, cũng không phải là chân thực tử vong, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, sẽ bị trực tiếp đào thải, mất đi ngưng luyện bản mạng tinh cơ hội, nếu là bình thường bản mạng tinh thì cũng thôi, thế nhưng như dạ ma tinh loại này đặc thù bản mạng tinh, cảm ứng bản thân liền có chứa rất lớn vận may thành phần. Một khi rời khỏi tinh không ảo cảnh, lại nghĩ cô đọng, tỷ lệ thành công căn bản không đủ lúc này 1 phần 10. Nếu là bởi vậy để Giang Sở không cách nào cảm ứng dạ ma tinh, đây tuyệt đối là một loại tổn thất thật lớn. Nhưng là, hết lần này tới lần khác tất cả những thứ này đều tại tinh không ảo cảnh quy củ cho phép trong phạm vi, mặc dù trong lòng hắn tức giận hơn nữa cũng không cách nào phát tác. Ý niệm chuyển động trong lúc đó, Trương gia mấy người nhất thời bị tung ảo cảnh, Hải Lan thậm chí liền nhìn nhiều đều căm ghét, hất tay trong lúc đó liền trực tiếp ném ra ngoài, hơn nữa hết sức dùng sức, mạnh mẽ đem mấy người quăng ngã cái xương mặt xương mũi. Ồ, trong đầu đã tại suy tư nên xử lý như thế nào Giang Sở chuyện, nhưng mà, Hải Lan nhưng bỗng nhiên phát hiện, Giang Sở vẫn chưa cùng mấy tên kia đồng thời bị quăng đi ra, hơi run run, định thần lần thứ hai hướng về ảo cảnh bên trong nhìn lại. Sau một khắc, Hải Lan vẻ mặt liền đột nhiên đại biến, gắt gao nhìn thẳng cái kia liệt diễm bên trong bóng người mơ hồ. Đó là Cầm Kiếm Tư. Đáng chết, Giang Sở, Giang Sở, ngươi đến tuột cùng là ai? Đây trời liệt diễm bên trong, Giang Sở một cước giơ lên, thành đạp hư thái độ, tay phải trúc kiếm hơi đưa lên, tay trái niết kiếm quyết dẫn dắt, bày ra một cái cực kỳ ưu nhã cầm kiếm tư thế. Nếu là Ngụy Nguyên tại này, sẽ phát hiện, bây giờ Giang Sở dở ra tư thế, dĩ nhiên cùng lúc trước hắn vẫn điêu khắc khắc trúc trên người, giống nhau như lúc, chỉ là bây giờ do Giang Sở bày ra, kiếm ý ngập trời, hơn nhiều lúc trước nhìn thấy khắc trúc mãnh liệt mấy chục lần. Dưới chân ngôi sao tại này đã kích cường liệt dưới, từ lâu đổ nát, chỉ là Giang Sở dưới chân đạp cái kia một khối nhỏ nhưng vẫn như cũ tồn tại, cũng chính là này một điểm nhỏ như đá vụn bình thường ngôi sao tồn tại, mới để cho Giang Sở vẫn như cũ có thể ở lại chỗ này, mà không phải rơi vào tinh không. Trong mắt bắn ra một vệt hàn mang, Giang Sở ánh mắt đột nhiên lạc hướng về phương xa, sát khí lâm liệt. Giang Sở cũng không phải người ngu, đối với Trương gia thực lực cũng là phi thường rõ ràng, tùy tiện liền vứt ra như vậy liệt diễm phủ, Trương gia vẫn không cái này nội tình. Không nghi ngờ chút nào, cái này căn bản là một lần nhằm vào chính mình sát cục, mà sau lưng làm chủ giả, tất nhiên đó là Lâm Ân. Đương nhiên Giang Sở không bỏ ra nổi chứng cứ đến, bất quá, Giang Sở cũng căn bản là không cần chứng cứ, chỉ cần có thể phán đoán ra được, cũng đã đủ rồi. Cật lực khống chế tinh lực lưu chuyển, đem dưới chân này vẹn vẹn chỉ đủ một cái chân hạ xuống mảnh vỡ ngôi sao bao vây lấy, trong lòng yên lặng tính toán một chút, dựa theo chính mình bây giờ lực khống chế, này một điểm nhỏ đá vụn nhiều nhất cũng là vẹn vẹn chỉ có thể chống đỡ một phút thời gian. Sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, hầu như hoàn toàn không do dự, trong một sát na, Giang Sở thân ảnh liền đột nhiên hóa thành một đạo màu lam nhạt quang ảnh, hướng về xa xa bay lượn mà đi. Giang giác. Bên trên thân thể, một vệt nhàn nhạt tử mang thoáng hiện mà ra, Lâm Bân sắc mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Cứ đến trước đó, liền đã có niềm tin tương đối, thế nhưng, bây giờ chân chính trưởng khống một tia lôi đỉnh quy tắc, có thể bắt đầu ngưng luyện bản mạng tinh thời gian, trong lòng cũng khó tránh khỏi vẫn là một trận kích động. Lôi đỉnh tinh, chỉ cần bước qua một bước này, ngay lập tức sẽ có thể bước vào ngưng tinh cảnh, chân chính bước lên con đường tu luyện. Dưới chân ngôi sao còn có phạm vi gần 10 mét, dựa theo bây giờ cảm ngộ tốc độ, tuyệt đối đủ để chống đỡ đến ngưng luyện ra bản mạng tinh tới. Còn nói, có người đến cấp đoạn. Lấy Lâm Bân thân phận, bây giờ lại có ai dám đến tranh đoạt? Vụ. Bên này ý niệm vẫn không chuyển lại đây, Lâm Bân liền đột nhiên cảm ứng được một cỗ khủng bố sát khí quần quận mà đến, gần như là theo bản năng sườn hạ thân tử, rồi đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt kiếm ý đập vào mặt mà tới, tà tà sát mặt của mình tránh qua. Mạnh mẽ đem chính mình từ đối với lôi đỉnh tinh ngưng luyện bên trong kéo đi ra. Trúc kiếm pha không, trong nháy mắt, Lâm Bân liền thấy rõ đối phương. Chỉ là thấy rõ trong nháy mắt, con ngươi nhưng là không tự chủ được đột nhiên co rút nhanh. Giang Sở. Trong mắt lóe ra một vẻ kinh hãi, Lâm Bân nhất thời đại hô lên. Xin lỗi, cho ngươi thất vọng, một chương liệt diễm phủ còn chưa đủ lấy giết chết ta. Hư lạnh một tiếng, Giang Sở nhàn nhạt mở miệng nói. Giang Sở, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Tâm bỗng nhiên chìm xuống, Lâm Bân trên miệng nhưng thể thốt phủ nhận, bây giờ tất cả những thứ này tuy nhiên đều vẫn tại tinh điện giám thị dưới, dù cho mọi người đều có thể đoán được là hắn làm, chỉ cần hắn không thừa nhận, sẽ không ai có thể bắt hắn làm sao. Dứt tiếng trong ngay mắt, Lâm Bân lúc này mới chú ý tới, bây giờ Giang Sở đạp ngôi sao, đã cũng chỉ có một đủ nơi. Bân thiếu dưới chân ngôi sao không sai, ta rất yêu thích, kính xin Bân thiếu để một chút đi. Nhàn nhạt mở miệng, chỉ là trong đó trào phúng cùng châm chọc tâm ý, nhưng tràn ra với biểu, căn bản không hề có chút che giấu nào. Làm càn. Giang Sở, ngươi biết ngươi tại với ai nói chuyện sao? Nghe được Giang Sở, Lâm Bân nhưng là đột nhiên cảm thấy, phổi đều cũng bị tức nổ tung, thằng nhãi danh khinh người quá đáng. Ta nhận được ngươi là Kinh Châu chủ nhân ấu tử, kiếm trong tay, nhưng nhận không ra. Cười lạnh một tiếng, Giang Sở lại không nửa phần do dự, trong tay trúc kiếm như tia chớp đâm ra, trực lấy Lâm Bân hết hầu. Người điên, ngươi tên người điên này. Lâm Bân bị tức đến phát cuồng, nhưng hết lần này tới lần khác không có bất kỳ biện pháp nào, con mắt trừng đỏ chót, quả thực muốn đem Giang Sở ngàn đao bầm thây. Cô đọng bản mạng tinh đã đến trọng yếu nhất thời điểm, bây giờ thời gian, nửa điểm đều làm lỡ không nổi, có thể hết lần này tới lần khác Giang Sở này vô liêm sỉ dĩ nhiên điên rồi như thế nhảy ra. Cái kia mấy cái phế vật nếu không thể đem hắn đuổi ra cục, hắn chẳng lẽ không hẳn là dành thời gian đi ngưng luyện bản mạng tinh sao? Làm sao còn có tâm tư tới đây đến cùng chính mình liều mạng? Đối với Giang Sở thực lực, Lâm Bân cũng vẫn là có hiểu biết, cứ việc bây giờ dưới chân ngôi sao chỉ có một đủ nơi. Thế nhưng, bây giờ này tinh không ảo cảnh bên trong, ngoại trừ Long Ngạo ở ngoài, chỉ sợ cũng căn bản là không ai là hắn đối thủ. Có tìm tới chính mình thời gian cùng tinh lực, cũng sớm đã đủ để cướp giật một viên người khác ngôi sao. Chỉ ít, tự vấn nếu là đổi chỗ mà xử, Lâm Bân tuyệt đối không làm được điên cuồng như vậy. Ầm. Ngắn ngủi giao kích trong lúc đó, Lâm Bân liền vẫn như cũ bị Giang Sở gắt gao áp chế ở hạ phong bên trong. Dịch kiếm thuật. Giang Sở mỗi một kiếm đưa ra, phản phất đều trải qua tinh chuẩn tính toán, hoàn toàn khống chế chiến đấu nhịp điệu, liền dường như không ngừng bện xa lưới con nện, chỉ chờ cuối cùng thu vong một khắc. Nếu như nói, trước đó đối với Giang Sở kiếm kỹ chỉ có một cái rất hiện ra hiểu rõ, như vậy, bây giờ trận chiến này, nhưng là rõ ràng để hắn cảm nhận được trong đó chênh lệch. Khủng bố kiếm thuật, ngay cả là lấy Lâm Bân ánh mắt cũng từ không thấy, này tựa hồ đã thoát khỏi kiếm chiêu phạm chủ, hoàn toàn không phải ngưng tinh cảnh bên dưới nhân có khả năng chống lại. Giang Sở, ngươi không nên ép ta. Nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, Lâm Bân cùng loạn hồ, ngươi bây giờ lùi lại, đi cấp người khác ngôi sao vẫn tới kịp, bằng không, ta cho dù đánh không lại ngươi, cũng tất sẽ phá hủy dưới chân ngôi sao, cho ngươi không thu hoạch được gì. Đến loại thời điểm này, cũng không chứa được do dự nữa, Lâm Bân thẳng thắn dứt khoát uy hiếp nói. Tựa hồ sợ Giang Sở hiểu sai, Lâm Bân lại tiếp tục bổ sung nói, nơi này chỉ là ảo cảnh, ngươi cho dù giết ta, cũng chỉ là đem ta loại bỏ ra ảo cảnh, đào thải đi mà thôi. Lời này có thể cũng không phải là hương nôn đe dọa, cứ việc thực lực không bằng Giang Sở, thế nhưng nếu là quả thật liều mạng, muốn kéo Giang Sở đồng thời đào thải ra khỏi cục, Lâm Bân cũng vẫn có niềm tin, chỉ là hắn hôm nay nhưng không nỡ lòng bỏ lãng phí như vậy cơ hội tốt. Ngươi nếu dám tính toán ta, cái kia liền muốn làm tốt bị ta trả thù chuẩn bị, bây giờ nói những này, không chê quá muộn sao? Trong tay trúc kiếm không có nửa điểm thả lỏng, thế tiến công trái lại càng tăng lên mấy phần. Trên thực tế, Lâm Bân nói tới những này, Giang Sở tự nhiên cũng rõ ràng. Thế nhưng, bị tính toán như thế, ăn thiệt thòi lớn như thế, nếu là còn muốn nhịn xuống cơn giận này, vậy cũng liền không cần tu kiếm. Kiếm là kiêu ngạo, linh gãy bất khuất, như không có một viên kiêu ngạo tâm, liền căn bản không cách nào hiểu ra kiếm chi chân lý. Cướp giật người khác ngôi sao cố nhiên dễ dàng, thế nhưng, nếu là như vậy hành vi, lại cùng Lâm Bân có gì phân biệt? Kiếm tâm như kỷ tâm, như vậy kiêu ngạo, Lâm Bân tự nhiên không hiểu. Tâm ý đã quyết, Giang Sở nhất thời đem dịch kiếm thuật phát huy đến cực hạn, hoàn toàn không cho Lâm Bân nửa điểm dãy rủa chỗ trống. Giang Sở, đây là ngươi buộc ta. Áp lực càng ngày càng to lớn, Lâm Bân cũng rốt cục không chịu nổi, hai mắt đỏ chót, điên cuồng hô lên tiếng, phất tay trong lúc đó, ba tấm phù đồng thời bắn nhanh ra, trong nháy mắt, liền đem vị trí này toàn bộ một mảnh không gian làm nổ. Cùng liệt diễm phù phẩm chất tương đương phù, Lâm Bân trên người tự nhiên còn có, những này vốn là Kình Châu chủ nhân giữ cho hắn bảo mệnh dùng, bây giờ tại tinh không ảo cảnh bên trong làm nổ, thực sự có chút lãng phí. Bất quá, bây giờ cũng căn bản không có biện pháp khác có thể tưởng tượng. Mặc dù là công tử bột, thế nhưng Lâm Bân trên người cũng vẫn có một cố vượt xa người thường vẻ quyết tâm. Một khi xác định không cơ hội đánh bại Giang Sở, liền nhất thời quả đoán lựa chọn lưỡng bại câu thương phương thức. Ầm. Một hơi làm nổ ba tấm phủ, cái loại này lực trùng kích quả thực khủng bố cực điểm. Chân trái nhẹ dương, trong tay trúc kiếm lần thứ hai đưa lên, thanh y phiêu phiêu, Giang Sở tựa hồ là cũng sớm đã toán được rồi kết quả này giống như vậy, không có nửa phần hoảng loạn. Cầm kiếm tư. Sắc bén kiếm ý phong dâng lên mà ra, ý thấu thiên địa, kiếm động ngân hà. Phốc. Khủng bố nổ tung chậm rãi tiêu tán, Giang Sở trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhưng càng ngày càng thanh minh, dưới chân ngôi sao dĩ nhiên chỉ còn lại to như nắm tay. Tiên lặng nhìn lướt qua tinh không, Giang Sở dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, cuối cùng một điểm nhỏ đặt chân ngôi sao cũng đột nhiên đổ nát, một tay theo đệ kiếm thong dong rơi vào hư không. Loáng một cái thần trong lúc đó, Giang Sở liền đã xuất hiện ở Hải Lan trước mặt. Nhìn về phía trước mặt này cố chấp hay hoặc là nói kiêu ngạo thiếu niên, Hải Lan trên mặt cũng không nhịn được lộ nở một nụ cười khổ. Giang Sở làm lựa chọn tự nhiên không thể gạt được hắn, nhìn từ bề ngoài tựa hồ có hơi lô mãng, nhưng mà trên thực tế lại tựa hồ như lại hợp lý nhất. Quả nhiên a, liền tinh tình này cũng như này giống nhau. Nhưng là, như quả như là. Lại sao rơi xuống tình cảnh như thế? Chương 14, Điêu Trúc Bí Ẩn. Thanh y trúc kiếm. Thậm chí liền góc áo đều không có nửa phần nổ ngang, Giang Sở hơi thất thần, chợt khôi phục bình tĩnh, ánh mắt rơi về phía cách đó không xa lấy oán độc ánh mắt nhập như độc xà nhìn mình chằm chằm Lâm Bân, khóe miệng dương lên, lộ ra một tia trầm biếm vẻ. Giang Sở, ngươi chẳng lẽ cho rằng thiếu gia ta không dám giết ngươi sao? Mắt thấy bản mạng tinh liền muốn ngưng luyện thành công, nhưng tại thời khắc cuối cùng công thiệt thòi với tan vỡ. Dù là lấy Lâm Bân định lực cũng buồn bực muốn điên, nhìn chằm chằm Giang Sở, từng chữ lạnh giọng uy hiếp nói: "Làm càn." Không chờ Giang Sở trả lời, Hải Lan âm thanh liền chuyển tới, nhân chưa đến, nhàn nhạt uy áp liền ép tới, ép nhân không thở nổi. "Ngươi cho rằng đây là nơi nào? Dám làm càn như vậy?" Ánh mắt hơi lạnh lẽo, Hải Lan nhìn về phía Lâm Bân nói: "Vẫn là ngươi cho rằng, ỷ vào phụ thân ngươi, ngươi liền có thể tại ta tinh điện muốn làm gì thì làm?" "Lan đại nhân." Ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, Lâm Bân lập tức cười lạnh nói: "Tinh điện uy nghiêm, ta tự nhiên không dám khiêu khích, bất quá người này nhưng cũng không phải là tinh điện bên trong nhân chứ. Nếu là Di Vãng, Lâm Bân là sẽ không chống đối Hải Lan, thế nhưng bây giờ nhưng là đã giận đi lên, nhìn thấy Hải Lan có thiên hướng Giang Sở xu thế, lúc này liền nổ. Nơi này vẫn là tinh điện, cũng không có một chút nào nổi giận ý tứ. Hải Lan quét Lâm Bân một chút nhàn nhạt mở miệng nói: "Hắc, tiểu tử, ngươi hay nhất vẫn trốn ở tinh điện bên trong." Trầm mặc chốc lát, Lâm Bân trung quy không dám quá mức làm cản, âm trầm ánh mắt từ Giang Sở trên người đảo qua, uy nghiêm đáng sợ mở miệng. Dứt tiếng, Lâm Bân cũng không quay đầu lại rời khỏi tinh điện. Ngưng luyện bản mạng tinh thất bại, cũng liền mất đi kế tục tiếp thu tinh chi truyền thừa tư cách, ở lại chỗ này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Đà tạ Lan đại nhân. Khẽ không người thi lễ một cái, Giang Sở nhẹ giọng nói, Giang Sở cáo tử. Chờ chút. Ra ngoài Giang Sở dự liệu, hắn còn chưa tới cùng xoay người, liền bị Hải Lan ngăn lại. Giang Sở, ngươi kiếm, học tự người phương nào? Lặng lặng nhìn Giang Sở, Hải Lan chậm rãi mở miệng hỏi, trong mắt tràn đầy chăm chú vẻ. Không ai dạy ta, thoáng trầm mặc chốc lát, Giang Sở nhẹ giọng nói, ta biết ngươi có thể không tin, bất quá, sự thực xác thực như vậy. Nếu như vậy, cầm kiếm tư, ngươi lại từ Hà học được. Cũng không hề bị Giang Sở nói đánh động, Hải Lan thật liên tục đốn hỏi tới. Đây là hắn trong lòng to lớn nhất nghi vấn, thế tất muốn hỏi cái rõ ràng, mới có thể yên tâm. Ngươi là nói cái này sao? Trầm mặc chốc lát, Giang Sở đạp bước trong lúc đó, cầm trong tay trúc kiếm lần thứ hai bày ra cái kia cầm kiếm tư thế. Ánh mắt đống nhiên ngưng lại, Hải Lan nhất thời gật đầu, không sai. Chẳng lẽ, ngươi muốn nói, này cầm kiếm tư, cũng là ngươi tự nghĩ ra sao? Sự tình đến mức độ này, Hải Lan cho rằng đã tìm được chân tướng, định thần nhìn Giang Sở, phảng phất nhìn một con lộ ra chân tướng rảo hoạt tiểu hồ ly. Không tính, nhưng là cũng không phải là người khác truyền thụ. Chậm rãi lắc đầu, Giang Sở cũng chưa cùng Hải Lan biện luận ý tứ, tiện tay từ trong lồng ngực móc ra một đoạn gậy trúc, cánh tay trắng nõn, nhẹ nhàng nắm chặt tiểu đao, cứ như vậy tại Hải Lan trước mặt điều khắc lên. Giang Sở tay rất ổn, lạc đao cũng cực nhanh, bất quá, ngăn ngắn không tới thời gian 10 phút, một cái hình người khắc trúc liền trông rất sống động đã xuất hiện ở Hải Lan trước mặt. Hoàn thành trong tay cuối cùng một đạo, một vệt nhàn nhạt kiếm ý nhất thời từ cái kia khắc trúc bên trên tỏa ra mà ra, thình lình chính là cầm kiếm tư, không có nửa phần sai lệch. Ta từng gặp gỡ một tòa pho tượng, vì lẽ đó, điêu trúc mấy năm. Nhẹ nhàng đem khắc trúc đưa cho Hải Lan, Giang Sở bình tĩnh nói, phản phất này bản thân liền là một cái đơn giản cực điểm sự tình. Nhưng mà, một câu nói kia, đối với Hải Lan chấn động nhưng quả thực không khác một hồi động đất. Điêu trúc. Hải Lan âm thanh có chút phát sáp, cũng nhất thời hồi tưởng lại trước đó tại Tinh Vân bậc thang trên, Giang Sở điêu trúc một màn, lúc trước, hắn không phản ứng lại, bây giờ hồi tưởng lại, chẳng phải chính là Giang Sở có thể lấy kiếm ý toái tinh hải căn nguyên sao? Trên lý luận, tinh hải đồ tắc, chỉ có toái tinh cảnh trở lên cường giả mới có thể đạt thông, thế nhưng, nếu như tu thành người kia cầm kiếm tư, dựa vào kiếm ý tự toái tinh hải, cũng liền có thể đủ nói còn nghe được. Nhưng là, lẽ nào, vẹn vẹn thông qua điêu trúc, liền có thể lĩnh ngộ cầm kiếm tư sao? Cầm kiếm tư nhìn như chỉ là một cái đơn giản tư thế, ai nhìn thêm hai lần cũng có thể bày ra, thế nhưng khuyết thiếu trong đó thần vận cùng kiếm ý, liền căn bản không xưng được là cầm kiếm tư. Đồng dạng khắc trúc, cho dù là cầm cho am hiểu nhất điêu khắc đại sư, cũng tuyệt đối điêu không ra như vậy kiếm ý được. Giống như Hải Lan rõ ràng nhận thức cầm kiếm tư, hơn nữa có thể một tia không kém đem tư thế bắt trước được đến, thế nhưng cái kia trung quy không phải cầm kiếm tư. Trong lúc nhất thời, Hải Lan có chút thất thần, hắn đoán không được Giang Sở những lời này đến tột cùng có mấy phần chân thực tính, càng không biết nên làm sao trả lời. Nếu như không có chuyện gì, Giang Sở cáo tử. Nghe được này, Hải Lan mới rốt cục phản ứng lại đây, chờ một chút. Ngươi bây giờ không thể đi. Ân. Giang Sở dừng bước, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, ngược lại cũng không có hoài nghi Hải Lan muốn đối với mình bất lợi. Lâm Bân vì làm Kinh Châu chủ nhân đấu tử, bất luận việc này nguyên nhân là cái gì, ngươi phá hủy hắn cô đọng bản mạng tình cơ hội, đó là đại thủ. Chỉ cần rời khỏi tinh điện, ngươi chỉ sợ sẽ không cơ hội rời khỏi Kinh Châu. Hải Lan lắc lắc đầu trầm giọng nói rằng. Trầm mặc lại, Giang Sở vẫn chưa trả lời. Trên thực tế, chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó, hắn mới có thể sốt ruột rời khỏi. Lâm Bân bố trí cũng là cần phải thời gian, chỉ có mau chóng rời khỏi Kinh Châu mới có một đường sinh cơ. Làm sao, ngươi dự định bỏ mạng thiên ngay sao? Tựa hồ xem thấu Giang Sở tâm tư, Hải Lan khỏe miệng lộ ra một vẻ trào phúng. Kinh Tương chính quận đều ở Kinh Châu chủ nhân nắm trong bàn tay, ngươi có thể trốn đi được sao? Ngay cả là may mắn cho ngươi thoát thân, ngươi tuổi còn trẻ đã nghĩ quá loại này như chuột chạy qua đường giống như sinh hoạt sao? Lời này nói sắc bén, thế nhưng là xác thực đâm vào Giang Sở chỗ đau trên. Nếu có lựa chọn, ai đồng ý bỏ mạng thiên ngay, đem thời gian dài đều lãng phí ở lưu vong trên đường? Không bằng này, chẳng lẽ em muốn quỳ gối cầu xin tha thứ sao? Lông mày hơi đưa lên, Giang Sở trên mặt tự nhiên lộ ra một vẻ thuộc về thiếu niên ngạo khí, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Ngươi lẽ nào sẽ không nghĩ tới, nhờ bao che cùng tinh điện sao? Nhìn Giang Sở, Hải Lan lộ ra vẻ một chút ý cười, nhẹ giọng hỏi. Vậy đơn giản một câu nói, đối với Giang Sở mà nói, tương tự là một cái rung động thật lớn, trong lúc nhất thời, thậm chí đều không thể phản ứng lại. Ta không phải đã bị đào thải sao? Hơi ngẩng đầu lên, Giang Sở chậm rãi nói. Trước đó Hải Lan cũng đã nói, không thể thông qua tinh không ảo cảnh người, liền bị đào thải. Lúc trước, tới rồi tham gia tinh chi truyền thừa, vốn là có chứa mấy phần trùng hợp, Giang Sở đối với tinh chi truyền thừa cũng không hề ôm có quá nhiều hy vọng, chỉ là nhân duyên tế hội, ra sức một kích thôi. Mọi việc đều sẽ có ngoại lệ. Mang theo vài phần ý cười, Hải Lan khẽ lắc đầu nói, huống hồ, ta cũng không phải trực tiếp thu ngươi nhập tinh điện, chỉ là lại cho ngươi một cơ hội mà thôi, có thể hay không nắm chặt, cũng tất cả chính ngươi. Nói tới loại trình độ này, Giang Sở làm sao vẫn không rõ, cái này căn bản là Hải Lan hữu tâm trợ giúp chính mình. Xin hỏi Lan đại nhân, ngươi vì sao như vậy giúp ta? Mặc dù là chuyện tốt, thế nhưng Giang Sở cũng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi lên. Ngươi tuy không phải truyền nhân của hắn, nhưng có thể hiểu ra cầm kiếm tư, đó là hữu duyên. Chậm rãi lắc đầu, Hải Lan ánh mắt lộ ra một vẻ hồi ức vẻ, nhẹ giọng thở dài nói, ngày xưa ta từng chịu người kia đại ân, nhưng đến nay như không cần báo đáp. Ngươi nếu cùng hắn hữu duyên, ta giúp ngươi một tay, có cái gì không được? Nghe vậy, Giang Sở lần thứ hai trầm mặc lại, một lúc lâu, rốt cục lần thứ hai hướng về Hải Lan thi lễ một cái. Đa tạ Lan đại nhân giúp đỡ, Giang Sở suốt đời khó quên. Tuy rằng ngạo, thế nhưng Giang Sở nhưng trung quy cũng không phải là cổ hủ người, dưới tình huống này, vẫn từ chối Hải Lan trợ giúp, đó mới là đứng ốc. Đừng vội cảm ơn ta. Đưa tay vô vô Giang Sở vai, Hải Lan lắc đầu nói, tinh điện có tinh điện quy củ, muốn trở thành tinh điện đệ tử, cũng không như vậy đơn giản, ngươi nếu là không đạt tới yêu cầu, ta cũng không giúp được ngươi. Giang Sở rõ ràng. Đối với điểm này, Giang Sở không có bất kỳ dị nghị gì, dù sao, Hải Lan cũng chỉ là tinh điện chấp sự, không thể nào khoảng chừng, trái phải tinh điện quy củ, huống hồ, Giang Sở đối với mình cũng có cực kỳ mãnh liệt tự tin, căn bản không tin, chính mình không đạt tới tinh điện yêu cầu. Đi theo ta đi, đợi được tinh chi truyền thừa kết thúc, đó là ngươi chứng minh chính mình thời điểm. Gật đầu, Hải Lan nhưng cũng không có ngay lập tức sẽ nói cho Giang Sở, xoay người đem Giang Sở đưa vào nội điện ở trong. Một gian đơn giản tiểu viện, trong sân khoảng chừng có 7, 8 gian phòng dáng vẻ, bố trí sạch sẽ ngắn gọn, đương nhiên, đó cũng không phải đơn độc sắp xếp cho Giang Sở chỗ ở. Tuy rằng Hải Lan đối với Giang Sở rất có hảo cảm, thế nhưng, trước đó thí luyện Giang Sở trùng quy hay là đã thất bại, không coi là tinh điện người, tự nhiên không thể nào hưởng thụ đến tinh điện đệ tử đãi ngộ. Lần này thông qua tinh không ảo cảnh thử thách người, đều sẽ phân phối đến cái tiểu viện này đến, các ngươi có thể làm quen một chút. Đơn giản dặn dò một câu, Hải Lan tiếp tục nói, ngươi ở tạm cùng này, có thể tự mình thử nghiệm ngưng luyện bản mạng tinh, thực lực càng mạnh, thông qua thử thách cơ hội mới càng lớn. Hơi run run, Giang Sở giờ mới hiểu được, này bằng với cũng đã là cho mình một cái tương đương với thông qua cửa thứ hai đãi ngộ. Đương nhiên, sau khi tinh chi truyền thừa, mình là không thể nào tham gia. Thất bại chính là thất bại, bất luận có lý do gì cũng không có thể che giấu thất bại sự thực. Ngay cả là Hải Lan cũng không thể nào dành cho chính mình hoàn toàn bình đẳng đãi ngộ, bằng không, đó là hỏng rồi quy củ. Bất quá, đối với Giang Sở mà nói, những này cũng đã đủ rồi. Đà tạ Lan đại nhân, cũng không có quá nhiều dặn, Hải Lan rất nhanh rồi rời đi tiểu viện. Tinh không ảo cảnh thử thách cũng không hề kết thúc, hắn phải đi trông coi những người khác. Về phần đối với Giang Sở, hắn điều có thể làm, cũng là chỉ có những thứ này, có thể đi tới một bước nào, cũng chỉ có thể xem Giang Sở bản lãnh của mình. Trong lòng âm thầm một tiếng thở dài, Hải Lan đúng là vẫn còn tạm thời nhấn xuống cái khác ý niệm. Cũng thật là câu đố như thế tiểu tử a bất quá, nếu ngươi quả nhiên là người kia hậu nhân hoặc là truyền nhân. Điểm ấy thử thách, thế tất không làm khó được ngươi. Tiểu tử, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Chương 15, không thân mật hàng xóm. Mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời. Đón luồng thứ nhất nắng sớm, tiếng bước chân tại trong sân nhỏ vang lên, đột ngột phá vỡ cái kia phân yên tĩnh. Ngồi ở sân một góc trên tảng đá, Giang Sở trong tay bày đặt một bát thanh thủy, bát bên cạnh đặt trúc kiếm, đổi một thân sạch sẽ bạch y, hai mắt vi cát, tựa hồ căn bản là nhận thấy được mọi người đến. Chư vị, chúng ta tổng cộng là 7 người, gian phòng nhưng có 8, dư thừa trong kia, vừa vặn dùng để thả tạp vật, đại gia nghĩ như thế nào? Tân tiến nhất đến thiếu niên áo lam nhìn lướt qua tiểu viện bố trí, cười híp mắt xoay người lại hướng về mọi người nói. Đơn giản một câu nói, nên đón nhưng là yên lặng một hồi, trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người cũng bất giác đồng thời rơi xuống Giang Sở trên người. Không gì khác, trong viện tử này, ngoại trừ vừa tới 7 người này ở ngoài, còn có Giang Sở. Tốt vô cùng, đang lo đầu nổn ngang không địa phương thản nghi, ta xem cứ như vậy định đi. Thiếu niên áo lam đồng bạn bên cạnh khỏe miệng hơi dương lên, cao giọng phụ họa, âm thanh rất lớn, tựa hồ chính là cố ý nói cho Giang Sở nghe. Lan đại nhân sắp xếp Giang Sở cũng ở nơi này, chúng ta làm như vậy, sợ là không tốt sao? Do dự một chút, Ngụy Nguyên rốt cục vẫn là đứng dậy. Một nhóm này thông qua tinh không ảo cảnh trong 7 người, thình lình liền có Ngụy Nguyên tồn tại, sự thực chứng minh, vị này bị Trương Gia Kiên kỵ Ngụy gia đại tiểu thư tại tinh lực tu luyện tới, quả thật là có cực giai thiên phú. Ồ. Lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, thiếu niên áo lam kia hứng hở quét Giang Sở một chút, Giang Sở, hắn không phải là bị đào thải sao? Chắc là Vu Vạ nơi này không chịu đi, Lan đại nhân nhất thời nhẹ dạ, thu rồi hắn làm người hầu, hầu hạ chúng ta chứ. Trúc Minh nói chính là, ngược lại hắn nguyên bản chính là gã sai và sao, bây giờ cũng bất quá là trọng thao cựu nghiệp mà thôi. Nhưng là, Ngụy Nguyên vẫn muốn nói gì, nhưng nhất thời liền bị thiếu niên áo lam đánh gãy xuống. Ngụy tiểu thư, ngươi nếu là còn tưởng là hắn là ngươi Ngụy gia người, không bằng liền để hắn với ngươi trụ làm sao? Thiếu niên áo lam thanh âm cũng lớn, cũng đã nhiên mang tới một vẻ hàn ý, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Ngụy Nguyên một bé gái, nếu là cùng Giang Sở trụ đến cùng một chỗ, danh tiếng chỉ sợ ngay lập tức sẽ phá hủy. Huống hồ, Trúc gia tại Kinh Châu cũng là vài được với thế lực một trong, vừa tới Kinh Châu, Ngụy Nguyên liền từng bái phỏng qua Kinh Châu các thế lực lớn, bây giờ nếu là cùng hắn quay về đến, chẳng phải là đem trước nỗ lực hết mức phó chứ nước chảy. Bây giờ tuy rằng đã ngưng luyện xuất ra bản mạng tinh, ngưng tinh sắp tới, nhưng có thể hay không bái vào tinh điện môn hạ, cũng còn nói không cho phép. Nếu không thể trở thành tinh điện đệ tử, lại đắc tội những người này, chẳng những là nàng, toàn bộ Ngụy gia đều sẽ gặp nguy hiểm, như vậy hiểm, Ngụy Nguyên không dám bước lên. Bây giờ có thể đến nơi này, đại thể đều có một ít bối cảnh, cũng không phải sợ hai thiếu niên áo lam, chỉ là vô duyên vô cớ, cần gì phải vì một cái người không liên quan đi đắc tội đối phương đây. Giang Sở là nắm giữ cựu tinh nhận biết thiên tài không sai. Thế nhưng, thiên tài này không phải không có thể ngưng luyện ra bản mạng tinh sao? Cõi đời này, tinh lực nhận biết không sai, thế nhưng là không cách nào cảm ngộ quy tắc ngưng luyện bản mạng tinh nhân có thể tuyệt đối không phải số ít, không kém Giang Sở này một cái. Ngưng tụ ra bản mạng tinh, bọn họ bản thân liền cực kỳ kiêu ngạo, tuy rằng không dám phản đối Hải Lan quyết định, thế nhưng muốn nói, đối với Giang Sở cái này bị đào thải, nhưng vẫn đi cửa sau ở lại chỗ này, không hề có một chút oán nghiệm, đó cũng là tuyệt đối không thể nào. Kể từ đó, tại thiếu niên áo lam dẫn đầu hạ, cũng liền chấp nhận loại này lựa chọn. Long Nạo cũng không hề phản ứng bọn họ, thậm chí không đi với bọn hắn cùng nhau, nhưng mà, đối với bọn hắn làm khó dễ dàng sợ cử động, cũng không có bất luận biểu thị gì. Thiếu niên áo lam vẫn cẩn trọng chú ý Long Nạo phản ứng, bây giờ Long Nạo cũng không ngăn cản, lúc này mới triệt để yên tâm. Tuy rằng trên danh nghĩa, bây giờ ở chỗ này, ngoại trừ Giang Sở, đại gia địa vị đều là tương đồng, thế nhưng, nếu như ai thật sự cho rằng chính mình có tư cách cùng Long Nạo đứng ngang hàng, đó mới là náo tản. Tiên Tính tọa ở trên tảng đá, đối với tất cả những thứ này, Giang Sở tựa hồ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, xa xa nhìn tới, giống như là chịu thua như thế. Xem thường liếc nhìn Giang Sở một chút, thiếu niên áo lam nhất thời lần thứ hai bước ra một bước, tính Giang Đích, ngươi không nghe thấy chúng ta nói chuyện sao? Còn không khẩn trương, đem phòng của ngươi đằng ra đưa cho chúng ta làm tạp vật. Nghe vậy, Giang Sở rốt cục ngẩng đầu lên, chậm rãi mở mắt ra. Thậm chí không cần nói chuyện, vẹn vẹn là một đạo ánh mắt, liền nhất thời để chu vi mấy cái theo muốn ồn ào nhân ngậm miệng lại, giống như quét tới, căn bản không phải ánh mắt, mà là sắc bén mũi kiếm. Ngươi là đang nói chuyện với ta? Ung Dung phong thả đem trúc kiếm hệ với bên hông, Giang Sở nhàn nhạt hỏi ngược lại. Trong nháy mắt, ngay cả là thiếu niên áo lam kia, khí thế cũng không nhịn được vì đó một tiết, thật giống không tự nhiên liền thấp đối phương một con tựa như, chỉ là, bất quá, chốc lát thời gian, hắn cũng liền phản ứng lại đây. Nghĩ đến mình đã ngưng luyện ra bản mạng tinh, mà Giang Sở nhưng là thất bại người, dũng khí nhất thời nhiều thêm mấy phần. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là một cái bị đào thải phế vật mà thôi, tại sao phải theo chúng ta đứng ngang hàng? Bằng ta kiếm trong tay. Một tay cầm kiếm, Giang Sở trong mắt lộ ra nhàn nhạt sát khí, lạnh giọng mở miệng nói. Giờ khắc này, Ngụy Nguyên lần thứ hai từ Giang Sở trên người cảm giác được loại quen thuộc kia cảm, giống nhau lúc trước Giang Sở gọn trúc làm kiếm, mang theo nàng một đường giết tới Kinh Châu khi đến khí tức. Cứ việc bây giờ đã ngưng luyện ra bản mạng tình, bước vào ngưng tinh cảnh cũng bất quá chính là vấn đề thời gian mà thôi. Đối mặt Giang Sở thời điểm, Ngụy Nguyên cũng vẫn như cũ vẫn có một loại nói không ra sợ hãi cảm, thậm chí thăng không nổi động thủ dũng khí. Thật can đảm, ngươi đây là đang khiêu khích chúng ta sao? Khẽ lắc đầu, Giang Sở lạnh nhạt nói, bất quá là Lâm Bân một con chó mà thôi, ngươi không đủ tư cách đối địch với ta. Nói dứt lời, Giang Sở nhưng là lại không có hứng thú nhìn lâu hắn một chút, thẳng xoay người hướng về phòng của mình đi đến. Ngươi muốn chết? Mí mắt đống nhiên nhảy một cái, thiếu niên áo lam mặt trướng đỏ chót, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Giang Sở, muốn rách cả mí mắt. Hắn chủ động khiêu khích, tuy rằng vốn là chịu đến Lâm Bân xúi giục, cũng tồn một ít lấy lòng Lâm Bân tâm tư, nhưng nói hắn là Lâm Bân cậu, lời này liền thực sự quá sỉ nhục người, trước mặt nhiều người như vậy bị làm mất mặt, làm sao còn có thể nhẫn xuống? Xấu hổ dưới, nhưng là nhất thời cái gì đều đành phải vậy, giơ tay chính là một cái tát hướng về Giang Sở sau nao vô tới. Vụ. Trong một sát na, trúc kiếm tiếng xé gió đột nhiên vang lên, một cái hô hấp trong lúc đó, Giang Sở trong tay trúc kiếm liền tinh chuẩn cực kỳ điểm tới thiếu niên áo lam trên lòng bàn tay. Phế vật, ngươi biết cái gì là bản mạng tinh sao? Bổn thiếu gia bản mạng tinh vì làm kim linh tinh, đừng nói là một cái trẻ che kiếm, coi như là ba thước thanh phong, lại làm sao có thể thương ta mảy may? Thiếu niên áo lam trên lòng bàn tay tránh qua một vệt hào quang màu vàng kim, đắc ý nhìn Giang Sở, tựa hồ đang cười nhạo Giang Sở không biết tự lượng sức mình. Chỉ là đắc ý dưới, hắn nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia yếu đuối trúc kiếm, vì sao tại lần này va chạm dưới vẫn không có gây vỡ? Căn bản không có trả lời hứng thú, trúc kiếm khẽ dương lên. Sau một khắc, Giang Sở dưới chân bước chân hơi một bên, một vệt nhàn nhạt ánh sao đột nhiên đã xuất hiện ở trúc kiếm bên trên, giơ kiếm vỗ một cái. Nhất thời tại thiếu niên áo lam trên mặt rút ra một đạo hồng dấu. Lần này, tuy rằng cũng không thể thật sự thương tổn được hắn, thế nhưng là thực sự quá mức mất mặt, trong lúc nhất thời, thiếu niên áo lam nhưng là suýt chút nữa không có bị tức thổ huyết. Trong miệng phát sinh gầm lên giận dữ, một quyền ầm ầm đánh ra, trực lấy Giang Sở đầu. Ngưng luyện kim linh tinh làm gốc mệnh tinh, tuy rằng còn chưa triệt để bước vào ngưng tinh cảnh, thế nhưng là đã có thể lại trình độ nhất định trên phụ ra một ít kim chi quy tắc, một quyền này đủ có thể đá vụn, nếu là rơi xuống Giang Sở trên đầu, trong nháy mắt liền đủ để nổ nát. Phốc. Gần như là cùng một thời gian, Giang Sở dưới chân một sai, trúc kiếm bên trên, ánh sao lóe lên một cái rồi biến mất, dường như lọt vào đầu hũ giống như vậy, thẳng thắn dứt khoát gai mặc, xuyên thấu thiếu niên áo lam cánh tay, máu tươi tung tóe. Ánh mắt phát lạnh, Giang Sở nghiêng người dùng vai mạnh mẽ đụng vào áo lam bộ ngực của thiếu niên trên, mạnh mẽ đem va bay ra ngoài, dựa vào này xung lượng, trong tay trúc kiếm từ đối phương cánh tay bên trong rút ra, như tia chớp điểm hướng về yết hầu. Này liên tiếp động tác, gọn gàng nhanh chóng, như nước chảy mây trôi giống như, vui hài vui mắt. Đương nhiên, đối với thiếu niên áo lam mà nói, tất cả những thứ này đều quả thực chính là ác mộng. Mãi đến tận bị trúc kiếm chạy xuống huyết mũi kiếm, chống đỡ đến yết hầu bên trên, hắn mới đột nhiên phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, tại Giang Sở trước mặt, thậm chí ngay cả hoàn thủ chỗ chống đều không có. Trong nháy mắt, mặt xám như cho tàn, khó nói lên lời sợ hãi đột nhiên xuất hiện trong lòng, hàm răng không cách nào khống chế run lên, một chữ đều cũng không nói ra được. Xem ở Lan đại nhân phần trên, tha cho ngươi một mạng. Nhàn nhạt quét đối phương một chút, Giang Sở thong dong thu kiếm, xoay người lần nữa hướng về gian phòng của mình đi đến. Nơi này dù sao cũng là tinh điện, hơn nữa, đối phương mặc dù chán ghét chút, đều là tham gia tinh chi chuyển thừa ứng cử viên, nếu là cứ như vậy giết, cũng không dễ hướng về Hải Lan giao cho. Về phần nói, cái gọi là ngưng luyện bản mạng tinh, Giang Sở nhưng là hồn nhiên vẫn chưa để vào trong mắt. Bản mạng tinh, đại biểu chỉ là một loại quy tắc, là ngày sau phát triển một phương hướng mà thôi. Bây giờ, đối phương cũng bất quá là mới vừa ngưng luyện ra bản mạng tinh, đối với kim chi quy tắc có thể có bao nhiêu hiểu rõ. Đao thương bất nhập, quả thực chính là một chuyện cười. Tinh vân bậc thang ngưng tụ tinh lực, bây giờ Giang Sở trong cơ thể tinh lực cũng đã sớm đạt đến ngưng tinh tiêu chuẩn, đem tinh lực bám vào cùng trúc kiếm bên trên, trình độ sắc bén đó là so với kiếm thật cũng không chút nào kém. Đối với Giang Sở mà nói, như vậy khiêu khích, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Rất tốt, Giang Sở, ngươi quả nhiên không làm cho ta thất vọng. Vẫn thờ ơ lạnh nhạt Long Nạo, giờ khắc này, cuối cùng mở miệng, một bước trong lúc đó đã xuất hiện ở Giang Sở trước mặt. Ngươi cũng dự định theo ta động thủ sao? Hơi nhíu mày, Giang Sở trên mặt rốt cục lộ ra mấy phần vẻ ngưng trọng, cùng thiếu niên áo lam không giống, Giang Sở có thể cảm giác đến, Long Nạo thực lực khủng bố cực điểm, ngay cả là giờ khắc này chính mình cũng không có niềm tin tất thắng. Trợn tròn mắt, Long Nạo xem thường nhìn lướt qua những người khác, đừng bắt ta cùng những tên phế vật này so đấu, ngươi không thể ngưng luyện ra bản mạng tinh nguyên nhân ta biết rõ, ta với ngươi sẽ có một trận chiến, nhưng không phải hiện tại, ta nói rồi, ta sẽ cho ngươi một cái thua với ta cơ hội. Công bằng cơ hội. Chương 16, áo nghĩa võ học. Nếu như không thể để cho yêu thích, vậy thì làm người sợ hãi. Giang Sở tồn tại, không nghi ngờ chút nào không thể nào khiến những người này yêu thích, nhưng sợ hãi điểm này, tại Giang Sở cường thế ra tay dưới, nhưng là dễ dàng làm được. Ngưng luyện bản mạng tinh thành công, để những thiên tài này tự tin tăng vọt, thậm chí hơi có chút coi thường thiên hạ anh hùng khí phách, nhưng Trúc Ngâm Phong này một bại, nhưng là để bọn hắn rõ ràng biết được, nguyên lai, bọn họ nắm giữ kiêu ngạo, tại Giang Sở loại này yêu nghiệt trước mặt, căn bản không đỡ nổi một đòn. Mọi người đều yên lặng trở lại gian phòng của mình, trước đó thuận lợi thông qua tinh không ảo cảnh kiểm tra hưng phấn, bị đả kích cái thất thất bát bát. Đặc biệt là kết hợp Long Nạo, càng là mơ hồ rõ ràng, Giang Sở sở dĩ không thể ngưng luyện ra bản mạng tinh, e sợ cũng không phải là tư chất vấn đề. Đương nhiên, những này kỳ thực đều không quan trọng. Trúc thiếu, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cẩn trọng nhìn một chút Trúc Ngâm Phong sắc mặt, Trình Cầu vẫn là không nhịn được hỏi lên. Vốn cho là liền bản mạng tinh đều không dùng, Giang Sở tất nhiên là cái quả hứng nún, vô cùng phấn khởi đem này cho rằng một cái lấy lòng Lâm Bân cơ hội, nhưng không muốn, một cước liền đá vào tấm sắt bên trên. Nếu như nói, Trúc Ngâm Phong là Lâm Bân tùy tùng, như vậy, không nghi ngờ chút nào, Trình Cầu chính là Trúc Ngâm Phong tùy tùng. Ngay cả là bây giờ, tương tự ngưng luyện xuất ra bản mạng tinh, như vậy địa vị cũng không có một chút nào thay đổi. Gặp phải loại phiền toái này, Trình Cầu tự nhiên không có chủ ý, tội nghiệp chờ Trúc Ngâm Phong cho một câu trả lời hợp lý. Thậm chí là đã bắt đầu hối hận đi trêu chọc Giang Sở. Đồ vô dụng, ngươi sợ cái gì? Trương Trịnh Cầu một chút, Trúc Ngâm Phong mắng một câu, hai tay nắm chặt, trầm giọng nói, tinh chi chuyển thừa vẫn không kết thúc, thực lực của chúng ta rất nhanh sẽ có thể lần thứ hai tăng lên trên diện rộng, nhưng là hắn Giang Sở nhưng chỉ có thể dậm chân tại chỗ, chẳng lẽ còn sợ hắn hay sao? Nhắc tới cái này, Trịnh Cầu tinh thần vì đó rung một cái, đúng rồi, Trúc thiếu, ngày mai muốn kiểm tra thế nào? Ngươi trước tiên cho ta thấu cái để. Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn một đêm thời gian, thế nhưng cùng tham gia tinh chi chuyển thừa trước đó so với, mọi người thực lực quả thực đã là khác biệt một trời một vực. Đây chính là tinh chi truyền thừa mang đến chỗ tốt, cũng là bọn họ bỏ qua Giang Sở tự tin vị trí. Khẽ hừ một tiếng, Trúc Ngâm Phong liếc mắt nhìn đã đóng ký môn, lúc này mới nhỏ giọng hồi đáp. Biết cái gì là áo nghĩa võ học sao? Dứt tiếng trong nháy mắt, Trình Cầu liền không nhịn được đống nhiên nhảy lên, khó có thể tin nhìn về phía Trúc Ngâm Phong. Trúc thiếu, ngươi là nói chúng ta có học tập áo nghĩa võ học cơ hội? Áo nghĩa võ học là cái gì? Hắn tự nhiên phi thường rõ ràng. Ngưng luyện ra bản mạng tinh sau khi, bước kế tiếp chính là tìm hiểu áo nghĩa, trưởng không áo nghĩa cũng là ngưng tinh cảnh cường giả sở dĩ khủng bố trọng yếu một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, tầm thường ngưng tinh cảnh là rất khó có cơ hội tiếp xúc đến áo nghĩa, chỉ có thể dựa vào bản thân đối với bản mạng tinh nhận biết đi chậm rãi tìm hiểu. Thế nhưng, đối với một ít thế lực lớn mà nói, nhưng nắm giữ tương quan võ kỹ đến giúp người thăng ngộ áo nghĩa, tăng lên sức mạnh. Đây cũng là áo nghĩa võ học. Đối với ngưng tinh cảnh cường giả mà nói, có hay không nắm giữ áo nghĩa võ học, tuyệt đối là khác nhau thực lực cứng nhắc tiêu chuẩn. Bây giờ, nghe nói, thậm chí có khả năng tiếp xúc đến áo nghĩa võ học, Trình Cầu lại làm sao có thể không kích động. Áo nghĩa võ học, đối với chúng ta mà nói, cố nhiên quý giá, thế nhưng ngươi đừng quên, nơi này là tinh điện. Vũ vô Trịnh Cầu vai, Trúc Ngâm Phong chậm rãi nói rằng, tinh điện bên trong, không cái gì là không thể nào. Lâm Bân dù cho là cao quý Kinh Châu chủ nhân ấu tử, nhưng cũng vẫn là một lòng một dạ muốn bái vào tinh điện bên trong, nguyên nhân chính là ở đây. Nếu bàn về nội tình, Kinh Tương 9 quận bên trong, không có cái gì so đấu tinh điện càng thâm hậu hơn. Đương nhiên, Trúc Ngâm Phong bản thân cũng không có tư cách tiếp xúc đến những này tin tức tất cả đều là Lâm Bân để lộ cho hắn. Nay bản thân liền là cùng Lâm Bân giao hảo phúc lợi một trong. Như vậy, chúng ta ngày mai sẽ có thể học được áo nghĩa võ học. Trình Cầu kích động xoa động hai tay, rất nhiều không thể chờ đợi được nữa ý tứ, hẳn không thể ngay lập tức sẽ đến ngày mai đi học tập áo nghĩa võ học mới tốt. Đừng cao hưng quá sớm, áo nghĩa võ học cũng không phải ai cũng có thể nắm giữ, tinh điện bây giờ chỉ là vì chọn đệ tử, không phải là cho ngươi miễn phí tìm hiểu. Đến thời điểm, tất nhiên có thời gian hạn chế, có thể tìm hiểu bao nhiêu, liền xem chúng ta chính mình. So với Trình Cầu, Trúc Ngâm Phong ngược lại là bình tĩnh hơn nhiều, cũng càng rõ ràng hơn trong đó then chốt. Vậy cũng đã rất tốt rồi. Hưng phấn gật đầu, Trình Cầu nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, trầm giọng nói, nếu là chúng ta có thể tìm hiểu một ít áo nghĩa võ học, lại thu thập cái kia Giang Sở chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Bây giờ Giang Sở là mạnh hơn bọn hắn, thế nhưng, một khi học được áo nghĩa võ học, dù cho chỉ là tìm hiểu một chút gia lông, đối với thực lực tăng lên cũng là chất bay vọt. Không sai, ngày hôm nay ăn thiệt thòi, chúng ta rất nhanh sẽ có thể tìm trở về. Sắc mặt âm trầm gật đầu, theo trụ bị trúc kiếm đâm thủng, mới băng bó cẩn thận cánh tay phải, Trúc Ngâm Phong uy nghiêm đáng sợ nói rằng: "Nghĩ đến vừa chịu đến sỉ nhục, Trúc Ngâm Phong liền giận dữ và xấu hổ muốn chết. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, chỉ có dùng máu tươi mới có thể cọ rửa." Một ngày thoáng qua liền qua. Giang Sở cùng những này cũng không thân mật, hàng xóm cũng không hề có quen biết gì, cho dù là Ngụy Nguyên cũng không có cùng Giang Sở tiếp xúc, đương nhiên cũng không có mắt không mở nhân trở lại trêu chọc Giang Sở. Thần Hy Vi quan giác, Hải Lan đúng giờ chạy tới, đem mọi người mang đi kế tục tiếp thu tinh chi truyền thừa thử thách. Đương nhiên, Giang Sở cũng không hề tư cách này. Trên thực tế, không có ngưng luyện ra bản mạng tinh, hắn cũng căn bản là không cách nào cảm ngộ áo nghĩa. Ngoài ý muốn chính là, lần này, Long Ngạo cũng đồng dạng cũng không có đi. Cũng không phải là không có tư cách, cũng không phải là ai nhằm vào Long Ngạo, mà là Long Ngạo chủ động bỏ qua cơ hội này. Ngươi xem ra tâm tình không sai. Đi tới tảng đá gần đó, nhìn yên lặng ôm kiếm mà đứng Giang Sở, Long Ngạo thuận miệng nói rằng: "Tâm tình của ngươi tựa hồ cũng không tồi." Quay đầu, Giang Sở nhún vai, hờ hững trả lời: "Ngươi không muốn biết bọn họ muốn tiếp thu thử thách là cái gì không?" Nghiêng đi thân thể, tại tảng đá tại ngồi xuống, Long Ngạo hứng hở nhìn Giang Sở hỏi: "Biết, có ý nghĩa sao?" Đem trúc kiếm hệ với bên hông, Giang Sở bưng lên thanh thủy uống một hớp, bình tĩnh hỏi ngược lại: "Bọn họ đi tìm hiểu áo nghĩa võ học." Cũng không để ý Giang Sở thái độ, Long Ngạo tự mình tự giải thích: "Nếu như ngươi rõ ràng cái gì là áo nghĩa võ học, liền sẽ rõ ràng, tiếp đó, ngươi sẽ có phiền toái." "Phiền toái của ta vẫn không ít." Con ngươi hơi co rụt lại, Giang Sở vẻ mặt vẫn như cũ không hề sóng lớn. "Thú vị thuyết pháp." Khá là tán đồng gật đầu, Long Ngạo nghiêng đi thân thể, "Hy vọng ngươi cũng không phải là tự đại, bằng không, ta sẽ rất thất vọng." "Ngươi thất vọng, phiền toái của ta có lẽ sẽ ít một chút." Có ý riêng trả lời một câu, Giang Sở hỏi ngược lại: "Nếu áo nghĩa võ học trọng yếu như vậy, ngươi tại sao không đi?" "Bởi vì ta họ Long." Long Ngạo chậm rãi đứng dậy, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo: "Ta bản mạng tinh, là Long tinh." Kiêu ngạo trả lời, tựa hồ rất nói chuyện không đâu, thế nhưng Giang Sở cũng hiểu được Long Ngạo ý tứ. Bởi vì hắn họ Long, vì lẽ đó, hắn xem thường đi học cái khác áo nghĩa võ học, mặc dù đó là tinh điện áo nghĩa võ học. "Ngươi hay nhất cẩn trọng một ít, tinh điện áo nghĩa võ học, uy lực bất phàm, cẩn thận lật thuyền trong mương." Cũng không giống nhau, không chờ Giang Sở trả lời, Long Ngạo miễn cưỡng nhắc nhở: "Không biết." Mí mắt hơi buông xuống, Giang Sở bình tĩnh lắc đầu: "Ồ, bởi vì ta trong tay có kiếm." Tựa hồ rõ ràng Long Ngạo muốn nói điều gì, Giang Sở đồng dạng kiêu ngạo hồi đáp: "Ha ha." Nghe vậy, Long Ngạo nhất thời không nhịn được phá lên cười, thong dong đứng dậy, bưng lên bên cạnh cái đĩa chén nước, cũng không để ý đó là Giang Sở uống qua, mạnh mẽ quán một cái: "Ta rất chờ mong, vì lẽ đó, phiền toái của ngươi e sợ muốn càng nhiều một điểm." "Phủ thanh chủ." Lâm Bân sắc mặt cực kỳ khó coi, Giang Sở bị Hải Lan ở lại tinh điện tin tức đã xác định, mà Trúc Ngâm Phong ra tay, nhưng bại vào Giang Sở tay tin tức cũng truyền trở về, điều này làm cho hắn phi thường lúng túng, cũng càng ngày càng bất an. So với Trúc Ngâm Phong, hắn càng rõ ràng hơn Giang Sở đáng sợ. Có một cái địch nhân như thế đủ để khiến bất luận người nào ăn ngủ bất an. "Đến phúc, đi nói cho phụ thần, liền nói, ta nguyện ý đi tranh thủ cái cơ hội kia." Cắn răng, Lâm Bân rốt cục vẫn là hạ quyết tâm, trầm giọng phân phó nói: "Nếu Giang Sở có thể thông qua Hải Lan quan hệ, tranh thủ đến cơ hội, dựa vào thân phận của hắn, tự nhiên cũng đồng dạng có thể tranh thủ đến. Chỉ là, quen thuộc trong đó tin tức Lâm Bân, càng hiểu rõ độ khó bên trong, nếu như là thông qua tinh chi truyền thừa thử thách độ khó là 10, như vậy, cơ hội này độ khó chính là 100. Dù cho hắn vẫn rất có lòng tin, đối mặt loại này độ khó trong lòng cũng khó tránh khỏi lo sợ bất an, nghĩ tới những thứ này, hắn liền càng ngày càng thống hận Giang Sở, nếu không phải cái này vô liêm sỉ ra hỏa, hắn thì lại làm sao sẽ lạc tới mức này. Nếu không phải Giang Sở mang đến áp lực quá to lớn, để hắn luôn có một loại cảm giác bất an, hắn cũng sẽ không đi đánh cược cơ hội này. Phải biết, cái kia cơ hội cũng không giống như tinh chi truyền thừa như thế an toàn, một cái không cẩn thận, ngay cả là hắn cũng có trọng thương, thậm chí là tử vong khả năng. Bất quá, nguy hiểm tự nhiên là đối lập. Hắn đều gặp nguy hiểm, như vậy Giang Sở dĩ nhiên là càng nguy hiểm hơn, đặc biệt là nếu như hắn nguyện ý nhúng một tay. Trong mắt lóe ra một vẻ hàn mang, Lâm Bân lạnh giọng lần thứ hai phân phó nói: "Người đến, đi đem người của Trương gia cho bổn thiếu gia tìm đến, nhớ kỹ, nói cho Trương gia, không phải tùy tiện cái gì a miêu a cẩu, là chân chính có thể thế Trương gia làm chủ người." "Vâng, thiếu gia." Mặc dù có chút không rõ, nhưng những này gã sai vật nhưng cũng không dám hỏi nhiều, bây giờ Lâm Bân tính khí cũng không quá tốt, tối hôm qua, thường ngày cực kỳ được sủng ái tiểu thiếp đều bị Lâm Bân đánh cho một trận tơi bời khói lửa, chớ nói chi là bọn họ những hạ nhân này. Về phần người của Trương gia có phải hay không sẽ không may, đây cũng không phải là bọn họ muốn lo lắng chuyện. Bưng lên trước mặt chén trà, Lâm Bân ánh mắt càng ngày càng âm u, đầu ngón tay một vệt ánh sao chớp động, chén trà nhất thời bị nắm nát ăn, cái chén mảnh vỡ lẫn lộn lá trà cùng thủy mạnh mẽ đập xuống, vang đến Lâm Bân góc áo bên trên, có thể thấy rõ ràng. "Giang Sở, bổn thiếu gia sẽ không để cho ngươi còn sống rời khỏi, coi như là Hải Lan lão già kia cũng không giữ được ngươi." Chương 17, tinh mộ cùng trộm tinh giả. Cảm ngộ áo nghĩa trở về, Trúc Ngâm Phong cũng không hề lập tức tìm Giang Sở phiền phức. Không phải hắn không thể cảm ngộ áo nghĩa võ học, mà là bởi vì Hải Lan tới, hơn nữa dẫn theo một cái đủ để khiến mọi người động lòng tin tức. Tinh mộ vốn là cổ chiến trường, trong đó mai táng ta kinh tương chín quận vô số cường giả hải cốt, chúng ta hậu bối có trách nhiệm thủ hộ. Thanh âm trầm thấp tại tiểu viện chậm rãi vang lên, Hải Lan sắc mặt cũng đồng dạng dị thường chăm chú. tinh mộ bị ta tinh điện tiền bối phong ấn. Nhưng mà, từ 30 năm trước lên, phong ấn nới lỏng, mỗi cách 3 năm sẽ xuất hiện một tia khe nước, duy trì 3 ngày. Ngưng tinh cảnh trở xuống người có thể tiến vào thăm dò, cảm ngộ tiền bối lưu khí tức, thậm chí là một ít áo nghĩa võ học. Dừng một thoáng, Hải Lan tiếp tục nói, này vốn cũng không toán chuyện xấu, nhưng mỗi lần nhưng dù sao sẽ có một ít đồ vô sỉ nhân cơ hội tiến vào, trộm lấy tiền bối di vật, thậm chí là hài cốt, những người này liền được gọi là trộm tinh giả. Bây giờ, ta tinh điện liền cần mấy người tự nguyện tiến vào, bắt giết những này trộm tinh giả. Câu chuyện trong lúc đó, sát khí lộ, Hải Lan sử dụng từ cũng không phải là trục xuất, mà là bắt giết, này bản thân liền đại diện cho một loại tinh điện thái độ. Bởi vì quy tắc có hạn, vì lẽ đó, các ngươi những này vừa ngưng luyện ra bản mạng tinh, nhưng còn chưa bước vào ngưng tinh cảnh thiên tài, đó là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, tinh điện cũng sẽ không khiến các ngươi uổng công khổ cực. Bằng vào chụp mũ là vô dụng, muốn để những người này mạo hiểm, nhất định phải có đầy đủ lợi ích, mà tinh điện không nghi ngờ chút nào có thể dành cho bọn họ động lòng lợi ích. Lấy đối phương đầu lâu làm chứng, phàm đánh giết 3 người giả, có thể đổi một môn sơ cấp áo nghĩa võ học, đánh giết 10 người, có thể đổi một môn trung cấp áo nghĩa võ học, đánh giết 50 người, liền có thể đổi một môn đỉnh cấp áo nghĩa võ học. Nói đến đây, Hải Lan dừng lại một chút, cho mọi người một cái tiêu hóa thời gian, sau đó kế tục bổ sung nói, ngoài ra, đánh giết 10 người trở lên giả, có thể trực tiếp đặt cách bái vào tinh điện, trở thành tinh điện đệ tử. Trong ngay mắt, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chợt liền có thể từ trong mắt mọi người nhìn thấy một vẻ khó nói lên lời vẻ hưng phấn. Không thể không nói, như vậy dụ hoặc thực sự quá lớn. Đỉnh cấp áo nghĩa võ học, cái kia là khái niệm gì? Đó là đủ để khiến ngưng tinh cảnh đỉnh cao cường giả cũng vì đó động lòng tồn tại. Không nói những cái khác, riêng là đánh giết 10 người trở lên liền có thể trực tiếp bái vào tinh điện, này một cái cũng đủ để làm người điên cuồng. Phải biết, bây giờ một nhóm này thông qua tinh chi truyền thừa kiểm tra 7 người ở trong, theo thông lệ, cũng nhiều nhất chỉ có 2 người có thể thuận lợi bái vào tinh điện. Huống hồ, ngay cả là tinh điện đệ tử, cũng không phải là mỗi người đều có tư cách học tập áo nghĩa võ học. Mà tham gia lần này tinh mộ bắt giết, không nghi ngờ chút nào đó là một cái đường tắt. Đương nhiên, muốn thu được bao nhiêu, liền muốn trả giá bao nhiêu. Tiến vào tinh mộ săn bắt trộm tinh giả, tự nhiên cũng là có thể có ngược lại bị trộm tinh giả chém giết, như vậy chỗ tốt, vốn là dùng mệnh đổi lấy. Dám vào tinh mộ làm trộm tinh giả, không có chỗ nào mà không phải là lòng dạ độc ác hạng người, liều mạng tranh đấu kinh nghiệm viễn muốn so với những thiếu niên này phong phú hơn nhiều. Thậm chí có một ít cường đại trộm tinh giả, vốn là vẫn áp chế cảnh giới không bước vào ngưng tinh, một khi tiến vào tinh mộ, thả ra áp chế, rất nhanh sẽ có thể bước vào ngưng tinh. Cùng đối thủ như vậy là địch, còn muốn chém giết 10 người trở lên, đó là cỡ nào gian nan. Về phần nói, chém giết 50 người trở lên đổi lấy đỉnh cấp áo nghĩa, vậy thì điển hình là treo ở con lửa trước người cà rốt, chỉ có thể tưởng tượng, căn bản không thể nào đạt được. Sau 3 ngày, tinh mộ thì sẽ mở ra. Thoại ta nói xong, có hay không tham gia hoàn toàn tự nguyện, muốn làm cái gì dạng quyết định, chính các ngươi cân nhắc đi. Lược hạ câu nói này, Hải Lan liền thẳng thối lui đến một bên, tiểu viện cũng thuận theo lâm vào trong yên lặng. Ánh mắt chậm rãi từ chúng trên thân thể người đảo qua, cứ việc trầm mặc đã đầy đủ duy trì một thời gian uống cạn chén trà, Hải Lan cũng vẫn như cũ cũng không lên tiếng dục, chỉ là lặng lặng chờ ở tại chỗ. Đối với mọi người mà nói, này vốn là không phải một cái dễ dàng lựa chọn, không có hứng thú. Ngẩng lên đầu, Long Nạo lộ ra một vẻ trào phúng, cái thứ nhất phá vỡ trầm mặc, nhưng cũng không mọi người suy nghĩ tán thành, mà là trước tiên làm ra rời khỏi quyết định. Khẽ gật đầu, đối với Long Nạo trả lời, Hải Lan không có nửa điểm bất ngờ. Này cơ hội, đối với những người khác mà nói quý giá, thế nhưng đối với Long Nạo nhưng bây giờ khuyết thiếu sức mê hoặc. Long gia người vốn là không thiếu áo nghĩa võ học, ta tham gia. Ngón tay nhẹ nhàng khấu đấm trúc kiếm, Giang Sở nhẹ giọng mở miệng nói, Hải Lan sở dĩ lưu hắn ở nơi này, chính là vì cơ hội này, tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng đối với Giang Sở mà nói, đây cũng là bái vào tinh điện duy nhất cơ hội. Có Long Nạo cùng Giang Sở đi đầu, mọi người cũng đều dồn dập làm ra quyết định. Ngoại trừ Long Nạo ở ngoài, còn lại trong 6 người, vừa vặn có một nửa lựa chọn tham dự, hơn nữa, 3 người này đối với Giang Sở mà nói, tựa hồ tất cả đều là người quen. Trúc Ngâm Phong, Trịnh Cầu còn có Ngụy Nguyên. Đẩy ra Giang Sở cửa phòng, Ngụy Nguyên không hề có một tiếng động Giang Sở bàn đối diện ngồi xuống. "Xin lỗi, là ta làm liên lụy tới ngươi." Trầm mặc nửa ngày, Ngụy Nguyên vẫn là trước tiên phá vỡ bình tĩnh, nhẹ giọng tạ lỗi. Câu này xin lỗi, kỳ thực nàng đã sớm phải nói, lúc trước, như không phải là vì giúp nàng, Giang Sở cũng sẽ không chọc Lâm Vân, tự nhiên càng sẽ không tại tinh chi trong truyền thừa bị tính toán, thế cho nên đến bây giờ cũng không thể ngưng luyện bản mạng tinh. Đại tiểu thư không cần như vậy, này không có quan hệ gì với ngươi. Ngẩng đầu nhìn Ngụy Nguyên một chút, Giang Sở vì làm Ngụy Nguyên rót một chén trà, ngược lại là ngươi, không nên tiến vào tinh mộ. Tuy rằng rất có thiên phú, cũng thành công ngưng luyện xuất ra bản mạng tinh, thế nhưng này đồng dạng không cách nào thay đổi. Ngụy Nguyên không có liều mạng tranh đấu, thậm chí là không có kinh nghiệm chiến đấu sự thực. Lấy loại trạng thái này tiến vào tinh mộ cùng trộm tinh giả chém giết, nói là cựu tử nhất sinh tuyệt đối không có nửa điểm khoa trương thành phần. Ta không có lựa chọn khác. Trong mắt lộ ra một vẻ phức tạp tâm ý, Ngụy Nguyên nhìn Giang Sở nói, Ngụy gia đối mặt này cái dạng gì tình huống, ngươi cũng rõ ràng, nếu như ta không thể trở thành tinh điện đệ tử, tương tự không cách nào ngăn cản Trương gia. Trầm mặc một thoáng, Giang Sở cũng không trả lời. Ta hy vọng ngươi có thể sẽ giúp ta một lần. Cắn môi, Ngụy Nguyên cúi đầu mở miệng. Giang Sở bưng chén trà tay có chút dừng lại, nhưng vẫn như cũ không đáp. Ta biết yêu cầu như thế có chút quá đáng, thế nhưng đây là ta cơ hội duy nhất. Tựa hồ là theo bản năng đưa tay bắt được Giang Sở cánh tay, Ngụy Nguyên thấp giọng nói, ta biết, ngươi cùng bọn hắn không giống, coi như là tìm hiểu một chút áo nghĩa võ học, bọn họ cũng đồng dạng không phải là đối thủ của ngươi. Ta ngưng luyện bản mạng tinh, khuyết thiếu chỉ là kinh nghiệm chiến đấu, chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta, ta tin tưởng, ta có thể làm được. Trong mắt lộ ra một vẻ kiên định vẻ, Ngụy Nguyên lần thứ hai khẩn cầu. Xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Cánh tay trắng nõn, chậm rãi hướng về trong chén trà đổ đầy thủy, Giang Sở đúng là vẫn còn lắc lắc đầu. Ngụy Nguyên ân tình, từ lúc mang theo Ngụy Nguyên đến Kinh Châu thời gian, cũng đã trả hết nợ. Giang Sở trọng tình nghĩa không sai, thế nhưng không vị hắn chính là lạm người tốt. Trước đó Ngụy Nguyên lựa chọn, có lẽ có bất đắc dĩ thành phần, thế nhưng cái kia phân lạnh lùng cũng không phải vẹn vẹn là một câu xin lỗi liền có thể xóa bỏ. Càng trọng yếu là, tại tinh mộ bên trong, Giang Sở cũng không có nắm chắc có thể bảo vệ an toàn của nàng. Mạnh mẽ mang theo Ngụy Nguyên đồng thời, chỉ có thể đem chính mình cũng kéo vào to lớn trong lúc nguy cấp. Tại chân chính liều mạng tranh đấu bên trong, một cái không hề kinh nghiệm đồng bọn, không chỉ mang không đến chút nào trợ giúp, trái lại có thể sẽ dẫn đến chí mạng nguy cơ. Chỉ bây giờ Ngụy Nguyên, tại Giang Sở trong lòng, còn lâu mới có được nặng như vậy muốn. Xin lỗi, là yêu cầu của ta quá đáng. Trong mắt lóe ra một vẻ thất vọng, Ngụy Nguyên trầm mặc một lát sau, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Ngụy Nguyên đi rất chậm, tựa hồ đang các loại chờ Giang Sở thay đổi chủ ý, nhưng mà mãi đến tận nàng hoàn toàn biến mất tại Giang Sở tầm mắt ở ngoài, Giang Sở cũng từ đầu đến cuối không có mở miệng giữ lại. Công tử, chúng ta thật sự muốn đi vào? Do dự luôn mãi, Trương Giá tiếp thân thị vệ vẫn là không nhịn được hỏi lên. Chúng ta không có lựa chọn khác. Ngón tay tại roi ngựa bên trên vùng đấy, Trương Giá trong mắt lóe ra một hơi khí lạnh, trầm giọng nói, thói quen khó sửa, bây giờ cho dù chúng ta muốn thu tay lại cũng không kịp, Ngụy gia một khi vươn mình, Sở quận liền lại vô ngã dung thân nơi. Ta sẽ đích thân bóp chết Ngụy gia hy vọng cuối cùng. Dùng sức vung vẩy roi ngựa, trên không trung lưu lại một thanh âm bạo âm thanh, Trương Giá nhất thời dục ngựa lao nhanh, hướng về Kinh Châu thành ở ngoài chạy đi. Kinh Châu thành ở ngoài, một mảnh tiêu xích trên mặt đất, mơ hồ lộ ra nhàn nhạt không gian sóng chấn động. Ba động như thế này, kéo dài dòng dã mấy trăm dặm. Nguyên bản, nơi này hoang tàn vắng vẻ, hầu như chưa từng có người nào trải qua, nhưng mà, bây giờ, này mấy trăm dặm hoang dã bên trong, nhưng thường xuyên có thể thấy được một ít cảnh tượng vội vã thân ảnh. Mà những người này, đều không ngoại lệ, trên người đều mang theo nhàn nhạt sát khí, cho dù là chiếm núi làm vua tội phạm, sợ cũng không hẳn có như thế nồng nặc sát khí. Không ai biết những người này đến từ nơi nào, cũng chưa không rõ thân phận của bọn họ. Nhưng mà, bọn họ lúc này, nhưng đều có một cái thông dụng tên. Trộm tinh giả. Màn xe bị nhẹ nhàng bốc lên, trong cửa sổ xe, lộ ra một tấm tinh xảo đến cực điểm mặt, tuyệt mỹ dung nhan hầu như đủ để điên đảo chúng sinh. Thiếu nữ một bộ bạch y liễu, thanh tú tay chống đầu, liếc mắt nhìn chu vi, dùng lạnh lạnh thanh âm nói, liền đầu ở chỗ này, này đi, từ giờ trở đi, không cho bất luận người nào tới gần chúng ta trong vòng 10 dặm, nếu có không nghe khuyên bảo, trực tiếp giết chết, không cần báo ta biết. Chủ nhân yên tâm, nô nhi rõ ràng nên làm như thế nào. Khoe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, cả người cơ bắp hán tử từ trên xe ngựa nhảy xuống, dường như tháp sắt giống như vậy, đem mặt đất giẫm xuất ra từng cái rõ ràng vết chân. Lười biếng ngáp một cái, thiếu nữ nửa tựa ở thùng xe trên, duỗi một cái chân, đem giày đá rơi xuống, lộ ra như ngọc tú đủ, bóng ánh long lanh, cho dù là này lười biếng dáng vẻ, cũng tràn đầy dụ hoặc, khiến người ta hận không thể quỳ xuống đến hôn môi cái kia một đôi như ngọc bàn chân nhỏ mới tốt. Thực sự là không thú vị à, trộm tinh giả, xưng hô này có thể thực sự không thế nào êm hay. Các đời cường giả lưu lại của cải, tinh điện tại sao phải độc chiếm? Lại còn đem người bên ngoài nói thành là trộm tinh giả, tổ chức nhân bắt giết, thực tại đáng ghét đây. Chương 18, Dạ Ma tinh chủ. Vết tích xé trời, thu hút tâm thần người ta. Chỉ có chân chính nhìn thấy kinh khủng này khẽ nước, ngươi mới rõ ràng cảm nhận được phong ấn đó khủng bố, vậy cơ hồ là khắc kích một mảnh không gian, đem này cổ chiến trường bao phủ đi vào, thường ngày nửa phần vết tích cũng không thấy, cận khi này phong ấn nới lỏng lúc, mới có thể từ cái kia xé trời khe nước bên trong cảm nhận được cổ chiến trường bên trong mãnh liệt khí tức. Đương nhiên, cái gọi là phong ấn nới lỏng xuất hiện một tia khe nước, cũng không phải là thật sự cũng chỉ có một đạo khe nước có thể tiến vào. Trên thực tế, tràn ngập mấy trăm dặm cổ chiến trường, bây giờ khắp nơi đều có bé nhỏ khe nước, thông qua những này khe nước đều có thể thuận lợi đến tinh mộ bên trong. Bất quá, điều này cũng vẹn vẹn hạn chế cùng ngưng tinh cảnh trở xuống người, một khi vượt quá ngưng tinh cảnh, tại thông qua khe nước thời gian, sẽ chịu đến phong ấn lực lượng công kích, trong nháy mắt cũng sẽ bị cắn nát tại trong hư không. Bên hông buộc trúc kiếm, Giang Sở yên lặng đi vào mảnh này hoang dã bên trong, nhưng cũng không có ngay lập tức sẽ tiến vào tinh mộ. Dù cho lần này tinh điện người, mục tiêu đều là trộm tinh giả, cũng không thể khẳng định, liền sẽ không có người ra tay với chính mình, nhiều hơn một phần cẩn trọng, là không bao giờ sai. Trên thực tế, lần này tiến vào tinh mộ bên trong, cũng hầu như toàn bộ đều là tách ra những người khác một mình tiến vào. Một tay cầm kiếm, trên người mơ hồ lộ ra một vẻ kiếm ý, Giang Sở lúc này mới một bước chân vào khe nước bên trong. Ô ô, âm phong từng trận, mang theo một phần khí tức quỷ dị đập vào mặt mà tới, thanh âm chói tai, tựa hồ muốn chui vào bộ não người bên trong đi, khiến người ta không tự chủ đánh đáy lòng sinh ra một tia sợ hãi tâm ý. Âm u thiên, rất khó nhận biết phương vị, dày đặc tử khí tràn ngập toàn bộ không gian, tràn đầy cảm giác ngột ngạt. Ồ, tới một cái tinh điện ngai con, lão đại, ngươi xem này da mỏng thịt non, không biết luộc lên thật không dễ ăn. Vừa mới đứng vững vàng bước chân, cách đó không xa, sườn mơ hồ âm thanh liền vang lên, dường như ác quỷ giả khóc. Quay đầu lại, Giang Sở lông mày khẽ nhếch, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nói chuyện chính là cái mặt vàng đại hán, khuôn mặt xấu xí, nhếch một tấm miệng rộng, ngược lại là thật có mấy phần muốn ăn thịt người cảm giác, tiêu chuẩn có thể đem tiểu hài dọa khóc mô dạng. Là tinh điện ngãi con, nhân ra là tới bắt giết chúng ta, lẽ nào ngươi còn đứng chờ chết sao? Mặt vàng đại hán bên người vẫn có hai người, cũng đều một mặt hung ác dấu hiệu, trên người lộ ra nồng nặc sát khí, được gọi là lao đại hồng y hán tử liếc mắt một cái Giang Sở, lạnh lùng mở miệng nói: Tinh điện phái người đến bắt giết những này trộm tinh giả, đồng thời những này trộm tinh giả tại tinh mộ bên trong, một khi nhìn thấy tinh điện người, cũng đồng dạng sẽ xuất thủ đánh giết, này vốn là đối lập. Về phần nói nhận biết tinh điện người, chuyện này quả là quá dễ dàng. Trộm tinh giả cơ bản tuổi đều không nhỏ, mỗi cái trên người đều là một thân sát khí, mà tinh điện phái gia nhân cơ bản đều là tuổi tại 20 trở xuống, trên người cũng không có nồng như vậy liệt sát khí. Giang Sở khuôn mặt vốn là thanh tú, trắng non da rẻ, nhìn qua giống như là một cái nhu thuận thiếu niên, tự nhiên một chút liền có thể bị nhân gia nhận ra thân phận được. Được rồi. Nhếch miệng nở nụ cười một tiếng, mặt vàng đại hán trở tay vỗ một cái sau lưng quỷ đầu đại đao, liếm liếm môi nói, ngai con, coi như ngươi vận may không tốt, vừa tiến đến liền đụng tới chúng ta, đợi sau đầu thai nhớ tới, đừng nữa theo tinh điện hồ đồ. Ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh như nước, tựa hồ căn bản cũng không có nghe được mặt vàng đại hán. Giang Sở tay vững vàng đặt tại trúc kiếm bên trên, lặng lặng nhìn mặt vàng đại hán nhanh chân tiếp cận, nhưng trước sau thờ ơ. Dám đến này đến trộm tinh giả, người nào không phải nhân tinh, tuy rằng ngoài miệng một bộ xem thường tinh điện bên trong nhân dáng vẻ, thế nhưng trên thực tế đối với tinh điện nhân nhưng tràn đầy kiêng kỵ. Có thể bị tinh điện vừa ý, hầu như bọn chúng đều là thiên tài, hơn nữa nắm giữ một ít áo nghĩa võ học, nói riêng về thực lực, đại đa số trộm tinh giả cũng không sánh nổi, bọn họ duy nhất khiếm khuyết bất quá là liều mạng tranh đấu kinh nghiệm mà thôi. Nếu là bất cẩn một điểm, bị nắm lấy cơ hội, đó mới là không duyên cớ nộp mạng, cho đối phương tăng cường kinh nghiệm chiến đấu. Trong mắt hung mang lóe lên một cái rồi biến mất, nguyên bản chậm rãi đạp bước lại đây Hoàng Liên đại hán đột nhiên gia tốc, trong miệng phát sinh một tiếng quát ầm, quỷ đầu đao giữa trời chém xuống, tràn đầy bạo phát cảm giác mạnh mẽ, rất nhiều không cho Giang Sở cơ hội phản ứng, liền trực tiếp một đao chém làm hai đoạn tâm tư. Như vậy một đao, khí thế mười phần, chỉ cần ngươi lùi trên một bước, khí thế thì sẽ bị đoạn, đảo mắt sẽ rơi vào đối phương đao ảnh bao phủ bên trong, khó hơn nữa vươn mình. Xấu xí khuôn mặt, đột nhiên quát ầm, phối hợp hơn nữa đột nhiên gia tốc chém ra một đao, khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu người, trước tiên phản ứng tuyệt đối là theo bản năng lùi bước, cũng không biết này lùi lại liền triệt để mất khí thế, thậm chí là trực tiếp đem mạng nhỏ đưa ra. Không thể không nói, như vậy một đao tính toán vô cùng tốt, đối mặt khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu thiếu niên gần như là nắm chắc. Đáng tiếc Giang Sở cũng không phải là phổ thông thiếu niên, vì lẽ đó Giang Sở cũng không hề tránh, mà là trở tay một chiêu kiếm điểm đi ra ngoài, kiếm so đấu quỷ đầu đao càng nhanh hơn, kiếm đi nhẹ nhàng, cũng không phải là cùng đối phương so đấu khí lực, vì lẽ đó tuy rằng Giang Sở chỉ là nhẹ nhàng đưa ra một chiêu kiếm, nhưng mà một kiếm này nhưng tinh chuẩn đem quỷ đầu đao đãng đi ra ngoài, hoàn toàn không nhìn ra trúc kiếm yếu đuối. Một sát na giao kích, Giang Sở dưới chân bước chân một sai, không lùi mà tiến tới, theo sát lại là một chiêu kiếm đưa ra, dường như đột nhiên dò ra độc xạ, một cái liền cắn đối phương chỗ yếu. Từ ra tay đến kết thúc, trước sau bất quá vài tức thời gian, thậm chí hai người khác còn chưa kịp phản ứng lại, Giang Sở trúc kiếm cũng đã đâm xuyên qua Hoàng Liên đại hán huyết hầu. Sát cơ mãnh liệt theo một kiếm này bộc phát ra, Giang Sở nhìn như thanh tú non nước mặt, nhất thời nhiễm phải một tầng hung lệ vẻ, càng là so với mấy cái này trộm tinh giả còn muốn tàn nhẫn khủng bố nhiều. Lao Tam phẫn nộ giống lên một tiếng, Hồng Y hán tử bên cạnh người kia không nhịn được bước ra một bước, muốn đến cùng Giang Sở liều mạng, lại bị cái kia Hồng Y hán tử một phát bắt được vai. Bằng hữu, ngươi đến tột cùng là trộm tinh giả, vẫn là tinh điện nhân? Nếu như nói vừa bắt đầu, bọn họ nhận định Giang Sở tất nhiên là tinh điện, như vậy, Giang Sở phen này tàn nhẫn ra tay, nhưng là nhất thời đem bọn họ chấn động rồi, thậm chí bắt đầu hoài nghi Giang Sở bản thân vậy chính là trộm tinh giả. Bao năm qua tới nay, bởi vì thiên phú không tốt, không thể ngưng luyện ra bản mạng tinh mà thành vì làm trộm tinh giả người trẻ tuổi tuy rằng thiếu, nhưng cũng không phải là không có. Người chết, không cần biết quá nhiều. Lông mày khẽ nhếch, Giang Sở thu vào dọn, nhỏ máu trúc kiếm, hơi hợt mở miệng, không nhúc nhích chút nào. Bằng hữu, ngươi đã cũng là trộm tinh giả, chúng ta có chuyện hảo thương lượng, bất quá là một hồi hiểu lầm mà thôi. Khoát tay áo, Hồng Y đại hán tiếp tục nói, đại gia tới nơi này, vốn là nhấc theo đầu bước đi, vì làm chính là lợi ích. Chỗ này của ta có một phần địa đồ, chỉ cần ngươi chịu buông tha chúng ta, ta có thể đem địa đồ cho ngươi làm tạ ơn. Giang Sở ra tay tuy rằng tàn nhẫn cùng bố, thế nhưng bình tĩnh lại tâm thần, Hồng Y đại hán nhưng có thể cảm giác đến, Giang Sở trên người cũng không hề bản mạng tinh khí tức, nói cách khác, hẳn là không đủ tinh điện tuyển người tiêu chuẩn. Kể từ đó, dĩ nhiên là dẫn đến Hồng Y đại hán phán đoán triệt để sai lầm rồi. Cái gì địa đồ? Nam trúc kiếm, Giang Sở nhàn nhạt hỏi. Dạ ma tinh chủ chôn xương nơi địa đồ. Tựa hồ lo lắng không cách nào hấp dẫn Giang Sở, Hồng Y đại hán vội vã giải thích, truyền thuyết dạ ma tinh chủ thậm chí đột phá toái tinh cảnh giới, cuối cùng nhưng đúng là vẫn còn chết ở trận đại chiến kia bên trong. Ngươi vẫn không ngưng luyện bản mạng tinh, nếu là có thể tìm tới hài cốt của hắn, nói không chắc liền có thể ngưng luyện dạ ma tinh làm gốc mệnh tinh. Trong nháy mắt, Giang Sở nhất thời trầm mặt lại, lông mày hơi bốc lên. Tại tinh không ảo cảnh, Giang Sở cảm ứng chính là dạ ma tinh, cũng biết dạ ma tinh chủ truyền thuyết, các đời lấy dạ ma tinh làm gốc mệnh tinh cường giả đều có cực thực lực mạnh, mà chỉ có thực lực đạt đến toái tinh cảnh trở lên mới có tư cách được gọi là tinh chủ. Nếu dạ ma tinh chủ thật sự tại này tinh mộ bên trong, cho dù là bỏ mình để lại quy tắc khí tức, đối với cảm ngộ dạ ma tinh cũng tuyệt đối có chỗ tốt rất lớn. Huống hồ, ngoại trừ dạ ma tinh chủ hài cốt ở ngoài, nói không chắc còn có dạ ma tinh chủ lưu lại áo nghĩa võ học cùng bảo vật đây. Không thể không nói, đây thật là một cái hấp dẫn cực lớn, ngay cả là Giang Sở cũng đồng dạng trở nên động dung. Bằng hữu, vung tha chúng ta, đối với ngươi cũng không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại, giết chúng ta, ngươi mới có thể mất đi đạt được miếng bản đồ này cơ hội. Tràn ngập cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Sở, Hồng Y đại hán đem ố vàng địa đồ nắm ở trong tay, trầm giọng mở miệng nói. Không nghi ngờ chút nào, cái này cũng là một loại uy hiếp. Nếu Giang Sở tồn giết người cướp đoạt đồ tâm tư, hắn xoay tay trong lúc đó liền có thể phá hủy địa đồ, để Giang Sở tính toán mưu đồ thất bại. Ngươi, từ đâu chiếm được địa đồ? Ngẩng đầu, ngón tay nhẹ nhàng tại trúc kiếm trên vùng ấy, Giang Sở nhìn như hứng hở hỏi tới. Cướp đến. Đối với này Hồng Y đại hán không cố kỵ chút nào, Dạ Ma tinh chủ tin tức không ít người cũng biết, lần này rất nhiều người vốn là hướng về phía Dạ Ma tinh chủ hải cốt đến, bất quá, bản đồ này cũng không có mấy người có. Đem ra đi. Nhướng mày suy tư chốc lát, Giang Sở vươn tay, nhàn nhạt mở miệng nói, ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Gắt gao nhìn chằm chằm Giang Sở con mắt, Hồng Y đại hán trầm giọng hỏi, ta đếm tới ba, cho ta, hoặc là tử. Mỹ mắt đều không chớp một thoáng, Giang Sở trong tay trúc kiếm hơi vung lên, hờ hững nói rằng, giờ khắc này, Hồng Y đại hán trên trán trong nháy mắt buốc lên mồ hôi lạnh. Bây giờ Giang Sở quả thực liền dường như ác ma giống như vậy, làm người khắp cả người phát lạnh, rất khó tưởng tượng, trước đó hắn làm sao sẽ cho rằng Giang Sở chỉ là một cái không có kinh nghiệm chiến đấu xuẩn tiểu tử. Ngươi nhất định phải cho ta một điểm bảo đảm. Khẩn trương nhìn Giang Sở, Hồng Y đại hán nhanh chóng nói rằng, nhưng mà, căn bản không chờ hắn đem lời nói xong, Giang Sở thanh âm lạnh như băng liền tùy theo vang lên. Một, không có do dự chút nào, cũng hoàn toàn không có phải nghe hắn biện giải ý tứ, Giang Sở vẻ mặt tràn đầy lạnh lùng, khiến người ta không chút nghi ngờ hắn khả năng lúc nào cũng có thể sẽ ở một khắc tiếp theo ra tay giết người. Ta, ngươi làm cho ta nhị đệ đi trước. Hai, chậm rãi bước ra một bước, Giang Sở trên người sát khí càng tăng lên, cánh tay trắng non nắm thật chặt trúc kiếm, ánh mắt bình tĩnh lạnh lẽo. Ngươi thắng, đều là trộm tinh giả. Hy vọng ngươi có thể tin thủ hứa hẹn. Cương đại áp lực tâm lý dưới, Hồng Y đại hán rốt cục sụp đổ. Luận thực lực, hắn cùng mặt vàng hán tử cũng bất quá sấp xỉ mà thôi. Giang Sở có thể trong khoảnh khắc chém giết mặt vàng hán tử, dĩ nhiên là có thể ung dung đánh giết bọn họ. Giống nhau Giang Sở từng nói, dưới tình huống như thế, hắn căn bản cũng không có cò kẻ mặc cả chỗ trống. Vốn cho là Giang Sở có thể sẽ đúng đồ sinh ra lòng tham, nhưng không muốn, Giang Sở lựa chọn vẫn là trước sau như một lão lạc, không có một chút nào kẽ hở có thể tìm ra. Chương 19, Sửu Nô Nhi. Thời gian 3 ngày rất dài. Dài đến, đủ khiến một cái ngu ngốc chết đến 17, 18 lần. Giang Sở cũng không hề khoảnh khắc Hồng Ý hắn tử, bởi vì xem thường. Tu kiếm giả, theo như lời nói, đó là hứa hẹn, cái kia phân tiêu ngạo để hắn xem thường lời nói dối lừa dối. Nhưng là hắn vẫn là chết rồi, bởi vì, ở chỗ này không chỉ là Giang Sở, còn có người khác. Hai người. Một cái tuyệt mỹ thanh lệ thiếu nữ, một cái như tháp sắt giống như đại hán. Ố vàng địa đồ chậm rãi từ Hồng Ý hán tử trong tay lướt xuống, trên không trung đánh toàn nhi, chậm rãi rơi xuống trên đất, tựa như một mảnh từ trên cây hạ xuống lá cây, lúc rơi xuống đất còn có nhỏ bé tiếng sàn sạt. Ầm. Địa đồ rơi xuống đất trong nháy mắt, thiết tháp bàn đại hán đột nhiên nhảy lên, như chim lớn bình thường tấn công mà xuống, to bằng miệng chén nắm đấm trên không trung thậm chí đánh ra tiếng nổ đùng đoảng, lực có thể mở kim liệt thạch. Cùng lúc đó, Giang Sở cầm kiếm tay, cũng đồng dạng bắt đầu động, trúc kiếm mang theo một đạo mơ hồ thanh ảnh. Một chiêu kiếm điểm hướng về đại hán kia yết hầu vị trí. Trong nháy mắt trao đổi, Giang Sở cái kia thiết tháp bàn đại hán, từng người lui ra vài bước, ánh mắt đồng thời từ trên bản đồ rời đi. Hảo kiếm pháp, bất quá, địa đồ là chủ nhân muốn, ngươi không thể lấy đi. Thiết tháp bàn hài tử lên tiếng nở nụ cười một tiếng, lập tức cơ cơ thủ đoạn, khắp khuôn mặt là nụ cười tàn nhẫn. Có ta ở đây, địa đồ ngươi cũng tương tự nắm không đi. Lặng lặng nhìn hắn tử, Giang Sở hờ hững mở miệng nói. Cứ việc thậm chí đều không tính là chính thức giao thủ, thế nhưng, Giang Sở nhưng có thể cảm giác được, đối phương trên người khí thế khủng bố. Luận thực lực, có thể viễn muốn so với cái kia Hồng Y hán tử bọn họ cường nhiều lắm. Nếu là có thể có, ở trong môi trường này, Giang Sở cũng không muốn cùng đối phương giao thủ. Nhưng giả như đối phương kiên trì muốn cướp địa đồ, không thể nói được cũng chỉ có đánh một hồi. Thôi, kiếm bát nọ trương trước đó, vẫn hứng hở thiếu nữ rốt cục vẫn là mở miệng, ngươi đã không phải tinh điện người, lại chịu thủ tín, bản đồ này, vốn là nên ngươi. Chuyển đề tài, thiếu nữ tiếp tục nói, bất quá, nếu ta thấy được, không thể nói được, tổng thể đến coi như ta một phần, ngươi có ý kiến sao? Thanh âm của thiếu nữ rất lạnh lẽo. Tựa hồ mang theo vài phần lười biếng, nhưng hết lần này tới lần khác trả lại cho nhân một loại không thể từ chối cảm giác, cũng không phải là, ở một mức độ rất lớn, thiếu nữ, cũng xác thực rất có đạo lý. Nói cho cùng, kỳ thực bản đồ này, cũng vốn là Giang Sở từ cái kia Hồng Y hán tử trên tay cướp đến. Đối phương nếu thấy được, lại ra tay giết cái kia Hồng Y hán tử, như vậy, bản đồ này cũng liền có lý do phân một nửa. Đặc biệt là lại trộm tinh giả trong mắt, gặp mặt phân một nửa, này bản thân liền là quy tắc. Tuy rằng Giang Sở cũng không phải là trộm tinh giả, nhưng, chí ít, hiện tại hắn còn không muốn tự tìm phiền phức. Địa đồ tuy rằng chỉ có một phần, thế nhưng không ai từng nói nhất định phải cầm địa đồ, chỉ cần nhớ kỹ vị trí cũng đã đủ rồi. Giang Sở cũng không hề trả lời, nhưng không hề có một tiếng động lui ra một bước, tương đương với đó là chấp nhận thiếu nữ. Nô Nhi, đem địa đồ trước tiên cho hắn, chờ hắn xem xong, chúng ta lại nhìn. Chậm rãi xoay người, thiếu nữ một bộ dửng dưng như không dáng vẻ, tin, làm ra quyết định. Lặng lẽ gật đầu, Giang Sở cũng liền đồng ý quyết định này. Đối phương nếu nguyện ý để hắn trước tiên xem địa đồ, có thể tuyệt đối không phải tin tưởng hắn sẽ không mang theo địa đồ chạy trốn đơn giản như vậy, đó là đối với thực lực tuyệt đối tự tin, tin tưởng, giả như Giang Sở dám loạn trò răng gì, xoay tay trong lúc đó, liền có thể làm cho Giang Sở trả giá nặng nề. Loại này tự tin, để Giang Sở rất thưởng thức, đương nhiên, cũng rất cảnh giác. Địa đồ bản thân liền không phức tạp, vẹn vẹn nhìn mấy lần, Giang Sở liền nhớ lấy vị trí, dùng cổ tay, thường thường đem địa đồ đưa hướng về thiếu nữ. Hiển nhiên rất hài lòng Giang Sở loại thái độ này, thiếu nữ tay trắng như thế, liền đem địa đồ tiếp vào trong tay, đơn giản liếc một cái, xoay tay trong lúc đó, ố vàng địa đồ liền phái vì làm một phấn, gọn gàng rơi xuống trên đất. Tuy rằng ta cũng không quá tin tưởng Dạ Ma tinh chủ Di Hải lại ở chỗ này, bất quá, nếu chiếm được, tổng thể cũng vẫn là đáng giá đi một chuyến. Thiếu nữ liếc Giang Sở một chút, xem ở ngươi vẫn tính thủ tín phần trên, chúng ta có thể tạm thời hợp tác một thoáng. Ân. Không rõ nhìn về phía thiếu nữ, Giang Sở nhẹ giọng đặt câu hỏi nói, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, như vậy địa đồ chỉ có một phần chứ? Ánh mắt lộ ra một vẻ trào phúng, thiếu nữ chỉ vào Hồng Y Hán Tử thi thể nói, liền loại này phế vật liền có thể được đến địa đồ, ngươi cho rằng những người khác tiểu không được đến sao? Giang Sở phản ứng cũng là cực nhanh, hơi suy nghĩ một chút, lập tức mở miệng nói như vậy, bản đồ này là giả. Cái kia ngã cũng không hẳn. Thiếu nữ lắc lắc đầu, xem thường giải thích, rất nhiều tình huống hạ, này bản thân liền là đem thủy quấy đục một loại phương thức, thật thật giả giả, trừ phi tận mắt thấy, không ai có thể nói rõ ràng Sở. Loại chuyện này, bản thân liền là càng nghĩ càng phức tạp. Giang Sở thoáng suy nghĩ một chút, liền bỏ qua phân tích ý niệm, bởi vì điều kia thật sự là quá, rất phức tạp, tính tình của hắn vốn là cũng không am hiểu phân tích những đồ vật này. Tin tức nếu là giả, bất quá là uổng công một chuyến. Bất quá, nếu thật sự là, thế tất sẽ có không ít người mơ ước, ngươi người này vẫn tính thủ tín, chúng ta có thể tạm thời liên thủ, các loại, chờ, vật tới tay, lại công bằng phân phối. Thiếu nữ một bộ đương nhiên vẻ mặt, đơn giản làm ra quyết định. Được. Lần này, Giang Sở vẫn chưa do dự lâu lắm, lập tức liền đồng ý. Tuy rằng cũng không rõ ràng thiếu nữ thân phận, cũng không gặp gỡ thiếu nữ ra tay, thế nhưng chỉ dựa vào cái kia thiết tháp bản hán tử thân thủ, cũng đủ để Giang Sở coi trọng. Thiếu nữ cũng không hề giới thiệu ý tứ của chính mình, Giang Sở tự nhiên cũng sẽ không giải thích. Như vậy hợp tác xác thực có chút quái lạ, bất quá, thú vị chính là, bất kể là Giang Sở vẫn là thiếu nữ, đối với này đều không hề dị nghĩa. Còn cái kia thiết tháp bản hán tử, chỉ là yên tĩnh đi theo thiếu nữ bên người, tự hồ chỉ muốn thiếu nữ không có ý kiến, hắn liền sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Về phần tên của hắn, ngược lại là rất chủ động nói cho Giang Sở, cứ việc, danh tự này bản thân liền không có ý nghĩa gì. Hắn gọi Sửu Nô Nhi, chỉ là thiếu nữ một người Sửu Nô Nhi. Địa đồ biểu thị vị trí, kỳ thực cũng không xa, có cố định mục đích, vẹn vẹn chỉ dùng hơn một giờ, Giang Sở cùng thiếu nữ liền chạy tới. Cứ việc còn chưa nhìn thấy Di Hải, thế nhưng, Giang Sở nhưng có một loại mãnh liệt cảm giác, tin tức này hẳn là cũng không phải là giả tạo. Làm ra phán đoán như vậy, cũng không phải bởi vì bây giờ nơi này đã tụ tập không ít người, cũng không phải bởi vì người khác ai nói cái gì thoại, mà là bởi vì, ở chỗ này, Giang Sở rõ ràng cảm nhận được Dạ Ma tinh khí tức. Tại tinh không ảo cảnh bên trong, Giang Sở tuy rằng không có tới cùng ngưng luyện bản Ma tinh, thế nhưng đối với Dạ Ma tinh nhưng đã có cực kỳ mãnh liệt cảm ứng, đối với loại khí tức này có cực kỳ mẫn cảm xúc giác. Bây giờ, người ở chỗ này quần, đại thể có thể chia làm 4 làn sóng. Làn sóng thứ nhất chiếm cứ đông nam giác vị trí, tổng cộng có 6 người, tất cả đều là toàn thân áo đen, trên người sát khí rất nặng, tùy tiện đứng ở nơi đó, cũng có thể làm cho người ta một loại cực kỳ chỉnh tề cảm giác, giống như 6 người này vốn là một cái hết sức quen thuộc đoàn thể nhỏ. Làn sóng thứ hai tại tây bắc góc, chỉ có 4 người, mỗi người bên hông đều buộc vào một thanh kiếm, cứ việc nhân số hơi thiếu, nhưng ánh mắt nhưng cực kỳ sắc bén, không chút nào lùi bước cùng 6 người kia đối lập. Làn sóng thứ ba, ở chính giữa vị trí, nhân số nhiều nhất, có tới hơn 10 người, mà giờ khắc này nhưng là hai mặt thù địch, tinh thần băng rất căng, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay, sẽ khiến cho công kích của bọn hắn. Về phần làn sóng thứ 4, tự nhiên chính là Giang Sở cùng thiếu nữ này. So với những người khác, bọn họ tổ hợp tự nhiên là cổ quái nhất, thần thái cũng nhất là thong dong. Tiểu tử, nơi này có thể không phải là các ngươi nên đến địa phương, lão phu khuyên các ngươi vẫn là nhanh chóng rời khỏi hảo. Mắt lạnh quét một thoáng Giang Sở cùng thiếu nữ, sát khí rất nặng người áo đen trầm giọng mở miệng nói, cứ việc tự xưng lão phu, thế nhưng trên thực tế xem ra hắn cũng bất quá chính là khoảng 40 tuổi, chỉ là cái kia nồng nặc sát khí vì hắn bằng thêm mấy phần khí thế. Không sai, nơi này không phải là các ngươi tham ngộ cùng tốc độ thối lui để tránh khỏi tổn thương tính mạng. Cứ việc nằm ở đối địch vị trí, bội kiếm 4 cái người trẻ tuổi nhưng cũng đồng dạng mở miệng phụ họa lên. Mặc dù Giang Sở cùng thiếu nữ xem ra đều không giống rất mạnh dáng vẻ, thế nhưng vào lúc này, không ai hy vọng cảnh mẹ đẻ cảnh con, nhiều ra một ít làm rối người đến. Ngược lại là trung gian những người kia trơ mắt nhìn Sửu Nô Nhi, hiển nhiên bây giờ, bọn họ đã hoàn toàn rơi xuống cảnh khốn khó bên trong, cần gấp thoát vây. Các ngươi là tinh điện nhân chứ? Ánh mắt ở đây trên quét một vòng, thiếu nữ ánh mắt rốt cục vẫn là rơi xuống cái kia 4 cái bội kiếm người trẻ tuổi trên người. Không sai. Ngạo nghễ gật đầu, cầm đầu người trẻ tuổi lạnh lùng nói, ta xem cô nương cũng không giống là trộm tinh giả, hà tất đến rảo cái này hồn thủy. Mau chóng thối lui đi, để tránh khỏi sai lầm. Cùng Giang Sở bọn họ không giống, mấy người này mới là tinh điện chân chính phái ra tinh nhuệ, mỗi người đều nắm giữ cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thậm chí đều nắm giữ một môn cấp thấp áo nghĩa võ học, lúc này mới tiến vào tinh mộ, trở thành bắt giết trộm tinh giả tuyệt đối chủ lực. Nhưng là, ta chán ghét trộm tinh giả danh xưng này, càng chán ghét tinh điện ngụy quân tử. Ánh mắt hơi chuyển lạnh, thiếu nữ tay trắng khẽ nâng, vì lẽ đó, nếu như các ngươi còn không thất thời, liền ai cũng không cần đi. Thiếu nữ tuyệt mỹ trên khuôn mặt, nhiễm phải một tầng nhàn nhạt sắc khí, rất chăm chú mở miệng, lạnh lạnh âm thanh dưới, lộ ra nhưng là làm người phát lạnh sợ hãi. Làm càn. Thiếu nữ dứt tiếng đồng thời, bốn người kia nhất thời nao tướng lên, căm tức thiếu nữ, bên hông bội kiếm, càng là trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Ta chán ghét có người sử dụng kiếm chỉ vào người của ta. Thu hồi ánh mắt, thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng, tựa như một cô bé nói, chán ghét một con mèo, hoặc là một con chó. Xỉu Nô Nhi khỏe miệng hơi dương lên, hơi không người, lên tiếng, mang theo một vệt nụ cười tàn nhẫn nói, chủ nhân, Nô Nhi rõ ràng nên làm như thế nào. Hướng về thiếu nữ gật đầu, xoay người chốc lát, Xỉu Nô Nhi trên người liền lại không còn nửa phần trước đó nhu thuận, khắp toàn thân đều lộ ra một vẻ khủng bố sát khí, dường như từ trong biển máu leo ra hung thú, thời khắc nuốt sống người ta. Ta không thích giết người, thế nhưng, thật bất hạnh, các ngươi trêu chọc chủ nhân sinh khí, tức giận. Một bước bước ra, mặt đất phảng phất đều đi theo run rẩy một thoáng, Xỉu Nô Nhi dường như thiết tháp bàn mại khai bộ tử, mang theo nụ cười tàn nhẫn, từ trên mặt đất nhảy lên, ầm ầm hướng về bốn người vị trí nào tới. Chương 20, kiếm phá áo nghĩa. Xỉu Nô Nhi cả người bắp thịt đang động thủ trong nháy mắt, đột nhiên bành trướng, một hơi nhấc tới, nhấc lên, cả người cứng như sắt đá. Một quyền dưới, trước hết che ở Xỉu Nô Nhi trước người thanh niên liền bị ầm ầm đập bay, trong miệng phun ra một đạo mũi tên máu, sắc mặt tại trong nháy mắt trắng xám như tuyết. Một quyền này mới là coi là thật lực như ngàn tấn, khí thế cuồng bạo, hoàn toàn hướng về mọi người giải thích cái gì là chân chính sức mạnh, bất luận là ai, bất luận là vật gì vậy, đều không thể ngăn trở như vậy một quyền, đơn giản mà thô bạo. Nay vừa độc thủ, tinh điện bốn người kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lúc này liền thể hiện ra, tuy rằng bị trọng thương thổ huyết, nhưng cho dù là một ngụm máu cũng muốn hóa thành mũi tên máu phát động phản kích, đổi một người tới, cho dù là làm hắn bị thương nặng, hơi chủ quan, cũng sẽ đừng mũi tên máu trọng thương. Đáng tiếc, Xỉu Nô Nhi nhưng quả thực giống như là một con hung tàn nhất, kinh khủng nhất hung thú, to bằng miệng chén nắm đấm thuận thế nện xuống, liền mí mắt đều không chớp một thoáng, trong nháy mắt, liền mạnh mẽ đập đến mũi tên máu bên trên, một quyền mà nát. Từ ra tay đến bây giờ, cũng bất quá vẹn vẹn trong vài hơi thở, nhưng mà chính là này vài tức nhưng triệt để lật đổ mọi người đối với thiếu nữ cùng Giang Sở nhận thức, có thể câu nói đầu tiên chỉ huy Xỉu Nô Nhi loại cường giả này người, tại sao có thể là người yếu. Vị cô nương này, đa tạ giúp đỡ, chúng ta cũng đã sớm xem những này tinh điện nhân không vừa mắt. Chúng ta đồng thời động thủ, đem bọn họ triệt để lưu lại làm sao? Trong mắt lóe ra một tia vẻ kiêu rẻ, vừa mới vẫn tự xưng lão phu người áo đen nhất thời xoay chuyển câu chuyện. Dừng một thoáng, hắc y nhân kia lại tiếp tục hỏi, còn chưa thỉnh giáo cô nương cùng với vị công tử này họ tên. Ngươi còn không đi, chẳng lẽ chờ ta ra tay sao? Trong mắt lóe ra một tia chán ghét, thiếu nữ cũng không có một chút nào cho hắn mặt mũi ý tứ, lạnh giọng quát lớn nói, dường như xua đuổi tại bên thai ong ong gọi con rồi. Lời vừa nói ra, mấy cái người áo đen cũng không nhịn được đống nhiên biến sắc. Vốn cho là cùng tinh điện là địch, thiếu nữ tất nhiên là trộm tinh giả, nói không chắc còn có thể lợi dụng một thoáng, nhưng không muốn, lúc này mới vừa quay đầu, đã bị như vậy khinh miệt quát lớn. Vị cô nương này, chẳng lẽ ngươi là muốn cùng mọi người chúng ta là địch phải không? Đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể chuyển ra loại này chuột mũ tới, dù sao, nếu bàn về thực lực, bọn họ 6 người cũng bất quá cùng tinh điện 4 người kia tương đương, tương tự sẽ không phải Xỉu Nô Nhi đối thủ. Bây giờ, bọn họ duy nhất có khả năng hy vọng chính là thiếu nữ này bất quá là dựa vào Xỉu Nô Nhi hung hăng, bản thân cũng không hề thực lực rất mạnh. Cũng không để ý tới những người này, thiếu nữ quay đầu đi, dùng cái kia lạnh lạnh ánh mắt quét Giang Sở một chút, không nói một lời. Trong lòng cười khổ một cái, Giang Sở có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một tay cầm kiếm, chậm rãi bước ra một bước. Thiếu nữ ý tứ hắn tự nhiên rõ ràng, nói xong rồi là tạm thời liên thủ, đối phó những người khác, bây giờ Xỉu Nô Nhi đã ra tay rồi. Này ba nhân, tự nhiên cũng là đến phiên hắn đến đuổi, nếu là không thực lực này, đây cũng là tư cách cùng nàng liên thủ. Dù sao, Dạ Ma tinh chủ Di Hải chỉ có một phần, muốn đạt được, nhất định phải đến trước tiên đem những người này đánh đuổi. Từ xuất hiện một khắc kia, cũng đã nhất định phải thanh tràng, bất luận đối phương là ai, bất luận đối phương có phải hay không khiêu khích trước, kết quả cũng giống nhau. Nói cho cùng, như vậy tranh đoạt, đến cuối cùng, đều là dựa vào thực lực nói chuyện. Trúc kiếm hơi vung lên, Giang Sở sắc mặt lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, nếu các ngươi không đi, như vậy, cũng đồng thời lưu lại đi. Những người này vốn là trộm tinh giả, nếu muốn ra tay, Giang Sở tự nhiên không có buông tha ý tứ, muốn bái vào tinh điện, tự nhiên cũng là muốn xuất lực, bằng không, cần gì phải quá yêu nhiêu đi vào. Ngông cuồng. Xỉu Nô Nhi cho dù là tùy tiện đứng ở đó, cũng có thể khiến người ta rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của hắn, thế nhưng, Giang Sở có thể lại bất động. Một cái thiếu niên gầy yếu, phảng phất đến một trận gió to liền có thể quát đi tựa như, cầm kiếm tay trắng non như nữ nhân, thậm chí không nhìn thấy một điểm trường kỳ luyện kiếm mài ra cái kén, thậm chí liền kiếm đều là một cái âm vũ gậy trúc. Cho dù là có chút thủ đoạn thì lại làm sao có thể cùng bọn họ 6 người chống lại. Chỉ là, thậm chí căn bản không chờ bọn họ chửi bậy, Giang Sở trong tay trúc kiếm cũng đã đưa cho đi ra ngoài. Dịch kiếm thuật. Đồng thời đối với 6 người ra tay, Giang Sở áp lực cũng không coi là nhỏ, tay trái ngón tay khinh trụ, ánh mắt vi ngưng, trong nháy mắt liền đem 6 người phản ứng hết mức tính toán đi vào. Dịch kiếm thuật, trọng yếu nhất chính là dự phán, mỗi một kiếm đều phải làm được liêu địch tiên cơ. Nguyên bản, tại không quen đối phương chiêu thức cùng quen thuộc thời điểm, là không cách nào thi triển, thế nhưng, đối với Giang Sở mà nói, những vấn đề này nhưng đều là có thể giải quyết. Chưa quen thuộc đối phương chiêu thức, vậy thì dùng đáng sợ nhất công kích, đi bức bách đối phương, dựa theo chính mình khống chế phương vị di động ra tay. Này giống như là khống chế giật dây con rối như thế, dùng áp lực mạnh mẽ hóa thành dây nhỏ, đem đối phương chăm chú trói buộc lại. Đương nhiên, muốn làm được điểm này, nhất định phải nắm giữ thực lực cực kỳ đáng sợ, cùng thực lực mạnh mẽ. Rất hiển nhiên, hai cái này, Giang Sở cũng đồng dạng nắm giữ. Kiếm ra như gió, một cái trúc kiếm, chậm nhanh chợt chậm điểm ra, trong chốc lát, liền đem 6 người hết mức bao phủ trong đó, kiếm thuật như thế, thực tại làm người nghe kinh hãi. Ngay cả là thiếu nữ kia, trong mắt cũng không nhịn được tránh qua một tia vô cùng kinh ngạc cùng vẻ kiêng dè. Tại nàng nhận thức lực, hay là chỉ có dựa vào vượt xa ra thực lực của đối phương áp chế, mới có thể làm đến một bước này. Nhưng không muốn, bây giờ Giang Sở nhưng là hoàn toàn dựa vào cao siêu kiếm thuật làm được điểm này. Nếu như nói, trước đó đối với Giang Sở thực lực còn có hoài nghi, bây giờ Giang Sở ra tay, nhưng là để thiếu nữ chân chính nhận rồi Giang Sở thực lực. Trong chốc lát, sáu trên thân thể người liền ra đầy mồ hôi lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Mặc dù vừa bắt đầu không rõ ràng, tùy theo thời gian chuyển rời, bọn họ cũng đều tỉnh táo biết được, mình đã hoàn toàn rơi vào đối phương nhịp điệu bên trong, như lâm vào tầng tầng cạm bẫy bên trong phi nga, chỉ có thể trơ mắt chờ tử vong giáng lâm. Người anh em môn, đều đừng cất giấu, bằng không tất cả mọi người muốn tài đến tiểu tử này trong tay. Cảm nhận được cái kia áp lực khủng bố, cầm đầu người áo đen rốt cục không nhịn được mở miệng hô lên. Dám xông vào tới nơi này, thậm chí là rình dạ ma tinh chủ Di Hải, bọn họ tự nhiên cũng là có một ít đòn sát thủ, vốn là dự định đợi được tranh đoạt lúc mấu chốt, đột nhiên thi triển ra, bước lui những người khác. Bây giờ tại Giang Sở uy hiếp dưới, nhưng là đã không thể không thi triển. Ám, tử vong chi hoa. Trong một ý nghĩ, sáu người trên người đồng thời tinh lực mãnh liệt, nhàn nhạt khí tức hắc ám phong dâng lên mà ra, tại trước mặt tạo thành một đóa đột nhiên tỏa ra hắc ám chi hoa. Áo nghĩa võ học. Giờ khắc này, Giang Sở lúc này mới chân chính lần thứ nhất thấy được áo nghĩa võ học. Ám lực lượng. Sáu người này bản mạng tinh, dĩ nhiên thình lình toàn bộ đều là hắc ám ngôi sao, hơn nữa, trải qua trường kỳ rèn luyện, bất kể là ra tay tốc độ vẫn là sức mạnh, đều đạt đến một cái điểm thăng bằng, có thể thuận lợi đem 6 người sức mạnh ngưng tụ lại cùng nhau, hoàn mỹ đem này áo nghĩa võ học sức mạnh thả ra. Tử vong chi hoa. Nở rộ ở trong bóng tối tử vong chi hoa, tượng trưng này héo tàn tử vong, tại hoa nở đến đẹp nhất trong nháy mắt, thả ra tử vong lực lượng, trong phút chốc cướp đi trước mặt tất cả tồn tại sinh cơ. Đây cũng không phải là sơ cấp áo nghĩa võ học, mà là trung cấp áo nghĩa võ học phạm chủ. Đương nhiên, từ 6 người trong tay phóng thích mà ra tử vong chi hoa, còn xa không đạt tới trung cấp áo nghĩa võ học uy lực, dù sao bọn họ là dùng loại này gần như thủ xảo phương thức, hợp 6 người lực lượng mới phóng thích mà ra, bất kể là đối với ám chi quy tắc cảm ngộ, vẫn là tinh lực đều xa xa không đủ. Bất quá, dù vậy, cũng đã phi thường khủng bố. Tử vong chi hoa vừa ra, 6 người thực lực thậm chí tại trong nháy mắt, thậm chí đủ để sánh ngang nhau ngưng tinh cảnh cường giả một đòn toàn lực. Trong lúc vội vàng, coi như là ngưng tinh cảnh cường giả do bất cẩn, cũng sẽ bị trọng thương thậm chí là chém giết, mà cái này cũng là 6 người có can đảm xông vào tinh mộ, rình dạ ma tinh chủ Di Hải sức lực vị trí. Chỉ là một chiêu này tiêu hao rất nhiều. Ra tay sau khi, ngay lập tức sẽ đến thoát đi, bằng không, tùy tiện tới một người nắm giữ cấp thấp áo nghĩa võ học người, liền có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Trong nháy mắt, Giang Sở con người đột nhiên trói chặt, trong tay trúc kiếm bỗng nhiên thu hồi, ngập trời kiếm ý ầm ầm tỏa ra mà ra. Liên bản mạng tinh đều không có ngưng luyện thành công, Giang Sở tự nhiên không thể nào nắm giữ áo nghĩa võ học, huống hồ, hắn cũng căn bản là không học quá áo nghĩa võ học. Nhưng là, chính như trước đó, hắn đối với Long Nạo từng nói, trong tay của hắn có kiếm, sẽ không áo nghĩa võ học, nhưng kiếm ý bản thân liền là một loại cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ, khống chế kiếm ý, tương tự đủ để bùng nổ ra, lực công kích phi thường khủng bố được. Kiếm ý toái tinh hải, như không có mạnh mẽ kiếm ý chống đỡ, hắn lại tại sao phải đánh nát trong cơ thể bế tắc tinh hải? Chỉ là tầm thường thời gian, ngươi căn bản là cảm thụ không tới kiếm ý khủng bố mà thôi. Bây giờ tại tử vong chi hoa hạ, đối mặt chân chính nguy cơ sống còn, Giang Sở rốt cục không hề bảo lưu đem kiếm ý thả ra, phong dâng lên mà ra kiếm ý, qua trong giây lát trên không trung tạo thành một đạo ngưng tụ như thật ánh kiếm, tại tử vong chi hoa tỏa ra đồng thời. Mạnh mẽ một chiêu kiếm chém đi vào. Khủng bố mà kiếm ý, như bẻ cánh khô, tựa như cùng dùng chân chính bảo kiếm đi chạm đóa hoa giống như vậy, trong lúc hô hấp, tử vong chi hoa tại kiếm ý phá hủy dưới, lại bắt đầu khô héo, đổ nát. Nồng nặc khí tức hắc ám, càng là tại trong nháy mắt bị kiếm ý phá hủy. Phốc. Theo tử vong chi hoa hủy diệt, 6 người trong miệng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, da rẻ đột nhiên chắn nước, tựa như cùng tử vong chi hoa đồng thời tối bị kiếm ý trọng thương. Kiếm phá áo nghĩa. Kinh khủng như vậy một chiêu kiếm, phá tan áo nghĩa đồng thời, cũng triệt để trọng thương 6 người. Khiến cho chi triệt để mất đi chỗ phản kháng. Một chiêu kiếm, đoạt mệnh. Giang Sở thậm chí không có lại cho bọn hắn chút nào dễ rủa cơ hội, phá tan tử vong chi hoa trong nháy mắt, dưới chân lần thứ hai bước ra một bước, một hơi xuất liên tục 6 kiếm, tinh chuẩn cực kỳ gai mặc, xuyên thấu 6 người yết hầu. Khi tử vong chi hoa triệt để tiêu tán trên không trung thời gian, Giang Sở vẫn như cũ bình tĩnh thu hồi trúc kiếm, tùy ý giọt máu từ trúc kiếm bên trên nhỏ xuống, đập trên đất bắn nát tan. Chỉ là lại không nhân chú ý tới, thu kiếm trước mắt, Giang Sở cái kia một đôi cánh tay trắng nõn, đúng là vẫn còn có một tia run rẩy. Hầu có một ngụm máu, cũng mạnh mẽ bị Giang Sở nuốt xuống, không lộ chút nào dị dạng. Giống nhau trước khi xuất thủ giống như, lạnh lùng, kiêu ngạo. Chương 21, hải cốt có độc. Trúc kiếm nhuốm máu. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Giang Sở trên tay trúc kiếm hội có chút âm u, bởi vì tại trúc kiếm bên trên, đã sớm không biết nhiễm qua bao nhiêu nhân máu tươi, đó là một loại cỡ nào chấn động a. Nhìn như vô hại thiếu niên yếu đuối, cùng xuất kiếm vô tình kiếm khách, hai cái này hình tượng rốt cục tại trận chiến này bên trong, dung hợp lại cùng nhau. Giang Sở thu kiếm chỉ chốc lát sau, Sửu Nô Nhi cùng Tinh Điện bốn người cũng đồng dạng phân ra thắng bại. Nếu như nói, Giang Sở kiếm nhanh, ra tay vô tình, như vậy Sửu Nô Nhi ra tay, liền quả thực là tàn nhẫn. Tinh Điện bốn người không có một cái tắt thở, thế nhưng, mỗi người xương cốt toàn thân đã bị đánh nát tan, triệt để tê liệt trên mặt đất, tại trong thống khổ chờ đợi tử vong giáng lâm. Sửu Nô Nhi tay, dính không ít huyết, nhưng chỉ là không hề để ý tại chính mình trên y phục xoa xoa, nhếch miệng trùng Giang Sở nở nụ cười một thoáng, lập tức nhu thuận đứng trở về thiếu nữ phía sau, trầm mặc ít lời, phảng phất tất cả những thứ này cũng không liên can tới nàng. Các ngươi cũng không muốn đi sao? Lanh lanh ánh mắt chậm rãi từ cuối cùng một làn sóng trên thân thể người đảo qua, thiếu nữ nhàn nhạt hỏi. Vang một tiếng, nguyên bản đứng ở chính giữa nhóm người kia, sắc mặt đột nhiên biến, chó cắn cái mông giống như nhảy lên, xa xa chạy trốn mở ra, càng là liền đầu cũng không dám về. Nói đùa gì vậy, tuy rằng nhiều người một ít, thế nhưng, muốn nói thực lực, bọn họ e sợ còn không bằng người áo đen cùng Tinh Điện những gia hỏa kia đây. Dạ Ma Tinh chủ Di Hải cố nhiên mê người, thế nhưng, vậy cũng chung quy phải có mệnh đi lấy mới được a. Trộm tinh giả đều là cực kỳ thức thời vụ, gặp giả có phân không sai. Thế nhưng cái kia đến trước tiên nắm giữ ngang nhau thực lực, bằng không, đó chính là chính mình muốn chết. Được rồi, này sẽ thanh tịnh. Miễn cưỡng vô vô tay, thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt, lộ ra một vẻ hiếm thấy nụ cười, xem nét mặt của ngươi, nói vậy lần này, chúng ta không làm không công. Hẳn là không sai, nơi này có dạ ma tinh khí tức. Khẽ gật đầu, Giang Sở ngược lại cũng không có cái gì ẩn dấu ý tứ, thẳng thắn nói ra. Đánh giá một thoáng chu vi, thiếu nữ ánh mắt rốt cục rơi xuống giữa trường một cái nông trong hầm. Nói là nông khanh, trên thực tế, hẳn là cũng không phải là ai, cố ý đào lên. Mà là lúc trước chiến đấu lưu lại rất vết tích, một bộ thân mang hắc y hài cốt lặng lặng nằm ở trong đó, trong tay vẫn bày đặt một cây bằng kiếm. Chỉ là theo thời gian trôi đi, hài cốt trên người hắc y đã sớm tàn tạ không thể tả, từ bạch cốt bên trên cũng khó nhìn hơn nữa ra năm đó tuyệt đại phong hoa. Ngược lại là trong tay bằng kiếm vẫn như cũ lộ ra nhàn nhạt vi quang, hiển nhiên không phải vật phàm. Tại nông khanh một bên đi vòng một vòng, xác định nơi này chính là vừa cái kia ba nhóm nhân tranh đoạt tiêu điểm, thiếu nữ chân mày hơi nhíu lại, chẳng lẽ đúng là dạ ma tinh chủ? Đoạn kiếm này tựa hồ là khát máu chi nhận. Hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua thiếu nữ, Giang Sở trong lòng đối với đối phương lai lịch cũng càng ngày càng hiếu kỳ, có thể một chút liền nhận ra đoạn kiếm lai lịch, thiếu nữ này thân phận chỉ sợ cũng cực kỳ bất phàm. Bất quá, bây giờ không phải là nghiên cứu cái này thời điểm. Dạ ma tinh khí tức rất mạnh, dựa vào này tấm hải cốt, ta hay là có thể ngưng luyện ra bản mạng tinh được. Lời này có thể cũng không phải là tùy tiện nói ra được, trên thực tế, cũng chẳng khác gì là nói ra phân phối phương án. Đến trước đó, nói cẩn thận, nếu tin tức thật sự là, như vậy đoạt tới tay sau khi, hai người công bằng phân phối. Bây giờ cái khác người đã bị đánh đuổi, cũng ngã phân phối lợi ích lúc. Ngươi nắm hài cốt, ta lấy đoạn kiếm, ngược lại cũng công bằng. Gật đầu, thiếu nữ thỏa mãn vô tay. Bất quá, hài cốt này, ta còn có tác dụng. Dừng một thoáng, thiếu nữ tiếp tục nói, ngươi ngược lại cũng chỉ là mượn hài cốt ngưng luyện bản mạng tinh mà thôi, không dùng đến nhiều như vậy hài cốt, phân ngươi một ít liền có thể. Làm bồi thường, đoạn kiếm là ngươi. Cứ việc nhận ra đoạn kiếm lai lịch, thiếu nữ nhưng vẫn như cũ vẫn là một bộ không hề để ý dáng vẻ, tựa hồ căn bản cũng không có đem dạ ma tinh chủ ngày xưa bên người binh khí để ở trong lòng. Ngược lại là đối với hải cốt cảm thấy hứng thú rất lớn. Theo ngươi. Trầm mặc chốc lát, Giang Sở vẫn là đồng ý. Nô Nhi, đi thôi, nhớ tới lưu một ít hải cốt cho hắn. Thỏa mãn gật đầu, thiếu nữ thuận miệng phân phó nói. Giang Sở cũng không hề sốt ruột đi lấy, chỉ là lặng lặng nhìn thiếu nữ, bây giờ lợi ích trước mặt, không ai dám bảo đảm, thiếu nữ sẽ không đột nhiên trở mặt giết người. Đồ tốt. Một tay tóm lấy hải cốt, xỉu Nô Nhi trên người đột nhiên tuôn ra một vệt màu máu, cầm lấy hải cốt trên cánh tay tạo thành một tấm cái miệng lớn như chậu máu, qua trong giây lát, hải cốt bên trong sức mạnh nhất thời điên cuồng hướng về Sửu Nô Nhi trong thân thể dâng lên đi. Cho dù là Giang Sở cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hải cốt bên trong sức mạnh trôi qua. Chỉ là, như vậy hiệu quả vẫn chưa duy trì bao lâu, liền nhất thời im bặt đi. Giang giác. Cầm lấy hải cốt cánh tay đột nhiên phát sinh một tiếng vang giòn, Sửu Nô Nhi sắc mặt kỳ biến, trên mặt mơ hồ lộ ra một vệt màu xanh, bỏ qua hải cốt, Sửu Nô Nhi một hơi thối lui ra khỏi ba bước, trở tay một quyền nện ở chính mình trên lồng ngực, một cái máu đen đột nhiên từ trong miệng phun ra, mang theo một trận mùi hôi thối. Đáng chết, hải cốt có độc. Trong nháy mắt, thiếu nữ cũng rốt cục phản ứng lại đây, một bước bước đến Sửu Nô Nhi bên người, như ngọc tay liên tục tại Sửu Nô Nhi trên người điểm 7 lần, nhàn nhạt tinh lực từ trên lòng bàn tay tuôn ra, trong nháy mắt liền ngăn lại Sửu Nô Nhi kinh mạch. "Chủ nhân, Nô Nhi không có chuyện gì." Gian Nan hướng về phía thiếu nữ nở nụ cười một thoáng, Sửu Nô Nhi trầm giọng nói rằng. Gần như là đồng thời, xa xa, một trận tiếng bước chân chậm rãi vang lên. "Ngụy đại tiểu thư, ngươi liều mạng chạy trốn tới nơi này, chính là hy vọng hắn cứu ngươi sao?" Tiếng nói vang lên đồng thời, Ngụy Nguyên một thân vết máu chạy trốn lại đây. Vẻ mặt chật vật cực điểm, bên hông còn không đoạn hướng ra phía ngoài dâng lên huyết. Trong nháy mắt, Giang Sở ánh mắt đột nhiên ngưng lại, chậm rãi rơi xuống Ngụy Nguyên phía sau chi trên thân thể người. "Giang Sở, lần trước tại Sở quận cho ngươi chạy thoát, bất quá, lần này chỉ sợ ngươi sẽ không có loại số may này." Lộ ra vẻ một vẻ trào phúng, Theo sát tại Ngụy Nguyên phía sau thanh niên hờ hững mở miệng nói: "Cẩn trọng, hải cốt có độc." Chạy trốn tới Giang Sở bên người, Ngụy Nguyên suy yếu tựa ở Giang Sở trong lòng, cấp bách mở miệng nói: "Hải cốt có độc." Bây giờ đã là lần thứ hai nghe nói như thế, bất quá, Ngụy Nguyên tin tức đúng là vẫn còn đến chậm một ít. Bây giờ, Sửu Nô Nhi rõ ràng đã trúng độc. "Ngụy đại tiểu thư, đến lúc này, ngươi còn có tâm tư quan tâm người khác sao?" Ánh mắt có chút ấm lãnh, Trúc Ngâm Phong thân ảnh cũng lập tức đã xuất hiện ở thanh niên kia phía sau. "Xin lỗi, đã quên tự giới thiệu mình." Cũng không để ý Ngụy Nguyên phản ứng, thanh niên ánh mắt rơi xuống Giang Sở trên người, thản nhiên mở miệng nói: "Nói đến, ngươi hẳn phải biết tên của ta mới đúng, tại Sở quận, ta tam đệ, đó là tử ở trên tay ngươi." "Ta tên, Trương Dã." "Trương Dã, Trương gia nhị công tử, bây giờ rốt cục cũng đuổi tới Kinh Châu, chỉ là, Giang Sở đi không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại này tinh mộ bên trong." Chương 22, tất sát chi cục. Sát cục. Giang Sở trước đó cũng đã cự tuyệt cùng Ngụy Nguyên đồng hành, nhưng không muốn, cuối cùng vẫn là bị cuốn vào này sát cục ở trong. Không nghi ngờ chút nào, Ngụy Nguyên thông qua tinh chi truyền thừa tin tức truyền đến Trương gia, cho Trương gia mang đến rất lớn cảm giác nguy hiểm, lúc này mới không tiếc lấy trộm tinh giả thân phận xông vào tinh mộ, cũng muốn triệt để chém giết Ngụy Nguyên, đương nhiên, cũng bao quát chính mình. "Độc, là các ngươi hạ." Khuôn mặt của cô gái trên không hề có một tiếng động lung lên một tầng sương lạnh, dùng lạnh lạnh âm thanh hỏi. Liếc mắt nhìn thiếu nữ, Trương gia lạnh nhạt nói: "Như vậy xem ra, này độc nhưng là ngộ bên trong pho xe, bất quá, vậy cũng liền coi như các ngươi xui xẻo, ai bảo các ngươi dĩ nhiên ngu xuẩn với hắn đi cùng một chỗ. Ta mặc kệ các ngươi có tâm tư gì, bất quá, có chút cái giá phải trả, chỉ sợ ngươi trả không nổi." Đem Sửu Nô Nhi thả xuống, thiếu nữ chậm rãi đứng dậy, một bước trong lúc đó, tóc dài không gió mà bay, đến xương sát khí như ngày đông giá rét gió lạnh, lạnh lùng nhìn hướng về Trương Dã. "Chủ nhân, Nô Nhi còn chưa có chết. Những người này, giao cho Nô Nhi đi." Trong miệng lần thứ hai phun ra một cái máu đen, Sửu Nô Nhi giấy rủa đứng dậy, thân thể có chút lay động, nhưng đúng là vẫn còn chặn đến thiếu nữ trước người. "Hồ đồ, ngươi an tâm trừ độc, những chuyện này, giao cho ta xử lý." Thân thiết nhìn Sửu Nô Nhi một chút, thiếu nữ trầm giọng quát lớn nói: "Trừ độc?" Cười lạnh một tiếng, Trúc Ngâm Phong khinh thường nói: "Thực tinh tán độc đã hòa vào hắn bản mạng tinh bên trong, trừ phi tự hủy bản mạng tinh, bằng không này độc ai cũng giải không được. Này độc vốn là dùng để đối phó Giang Sở, thâm độc cực điểm, căn bản cũng không có thuốc giải. Tự hủy bản mạng tinh đó là thảm liệt đến mức nào? Ngưng luyện ra bản mạng tinh sau, bản mạng tinh đó là sức mạnh khởi nguồn, một khi hủy diệt bản mạng tinh, cả người liền vô dụng, đừng nói tu luyện, có thể hay không sống sót đều không nhất định. Đặc biệt là dưới tình huống này, coi như là có tráng sĩ cụt tay quyết tâm phá hủy bản mạng tinh, vẫn lấy cái gì để chiến đấu? Lâm Bân đây, bày xuống như vậy sát cục, chính hắn chẳng lẽ không tại sao? Cũng không để ý tới Trúc Ngâm Phong, Giang Sở ánh mắt chậm rãi hướng về xa xa phóng tầm mắt tới, hờ hững mở miệng hỏi ngược lại. Sự tình đến mức độ này, Giang Sở làm sao còn có thể đoán không ra chân tướng? Lợi dụng Dạ Ma tinh chủ hải cốt hạ độc, như vậy tác phẩm, bất kể là Trương Dã vẫn là Trúc Ngâm Phong, chỉ sợ đều không làm nổi. Giải thích duy nhất, đó là vị kia Kinh Châu chủ nhân đấu tử. Đùng, đùng, đùng. Giang Sở âm vừa hạ xuống, xa xa bóng tối bên trong, liền nhất thời vang lên một trận lanh lảnh tiếng vỗ tay. "Ta yêu thích người thông minh, bất quá, ngươi phản ứng lại quá muộn." Thản nhiên từ bóng tối bên trong đi ra, Lâm Bân trong tay cầm lấy một cái quạt giấy, chắc âm âm châm chọc nói: "Vận khí của ngươi cũng không phải sai, lại có người chết thế giúp ngươi chịu đựng hải cốt này chi độc. Cái gọi là người chết thế, tự nhiên chính là Sửu Nô Nhi, nếu không phải nhờ số trời run rủi, hắn đi trước luyện hóa hải cốt bên trong sức mạnh, bây giờ, người trúng độc, chỉ sợ liền muốn là Giang Sở." Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là Lâm Bân bố trí sát cục, thậm chí liền Dạ Ma tinh chủ Di Hải tin tức cùng địa đồ tất cả đều là hắn cố ý thả ra, vì làm chính là dẫn Giang Sở mắc câu. Đương nhiên, tin tức này không thể trực tiếp nói cho Giang Sở, phản chi, chỉ cần Giang Sở cùng trộm tinh giả là địch, liền có thể được đến tin tức này. Tinh không ảo cảnh, Giang Sở cảm ngộ bản mạng tinh chính là Dạ Ma tinh, một khi chiếm được tin tức này, liền tuyệt đối sẽ mắc câu, bởi vì Dạ Ma tinh chủ hải cốt cũng không phải là giả. Đương nhiên, sớm nhất từ Kinh Châu chủ nhân cái kia nhận được tin tức sau khi, trước tiên chạy tới lúc Lâm Bân cũng đã tại hải cốt trên động tay động chân. Kể cả cây đoạn kiếm kia cũng đều có vấn đề, chỉ là đoạn kiếm không ai chẳng qua, hải cốt này trên độc cũng tại nhờ số trời run rủi, bị Sửu Nô Nhi chịu đựng. Trái lại để Giang Sở tránh được một kiếp. "Ta nếu không trúng độc, bà ngươi lưu hạ ta sao?" Ánh mắt hơi lạnh lẽo, Giang Sở một tay cầm kiếm, uy nghiêm đáng sợ hỏi ngược lại. "Hạ độc bất quá chính là để ngừa vạn nhất mà thôi, chỉ cần có thể đưa ngươi đưa tới, lẽ nào ngươi còn có thể xoay cả trời hay sao?" Quạt giấy vừa thu lại, Lâm Bân ngạo nghễ nói, "Cô nương này ngược lại là đẹp đẽ. Sau khi ngươi chết, bổn thiếu gia thì sẽ thế ngươi dạy dỗ." Trong khi nói chuyện, Lâm Bân ánh mắt rơi xuống trên người thiếu nữ kia, trong mắt nhất thời nhiều hơn mấy phần cực nóng vẻ. Thiếu nữ cái kia tuyệt mỹ dung mạo cùng lành lạnh khí chất, đối với người đàn ông, vốn là có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng lực. "Ngươi muốn chết?" Không chờ Giang Sở trả lời, Sửu Nô Nhi như lôi tiếng gầm gừ liền trước tiên vang lên, "Ngươi tính là thứ gì, cũng dám đối với chủ nhân vô lễ?" Cứ việc thân chúng kịch độc, nghe được Lâm Bân, Sửu Nô Nhi nhưng cũng nhất thời nổ, một bước bước ra, mặt đất một trận rung động, nắm đấm thép ầm ầm đập ra, quyết chí tiến lên. Ẩm. Cảm nhận được Sửu Nô Nhi trên người mãnh liệt khí tức, Trương Dã cũng đồng thời bắt đầu động, tương tự một quyền đập ra, thế Lâm Bân cản lại. Dễ khẽ một tiếng, Sửu Nô Nhi một hơi rời khỏi bảy bộ, hoa một tiếng, lại là một cái máu đen phun ra.
Ồ,
vậy vậy, có chút cay cay thủ đoạn, Trương Dã vô cùng kinh ngạc nhìn Sửu Nô Nhi nói, ngươi dĩ nhiên có thể khống chế trụ độc tính.
Nô Nhi, ngươi lui ra.
Nhìn thấy Sửu Nô Nhi lần thứ hai bị thương, thiếu nữ không nhịn được lần thứ hai lên tiếng nói.
Chủ nhân, chỉ cần Nô Nhi còn có một hơi tại, liền sẽ không để bất luận người nào xúc phạm tới ngươi.
Dùng sức lắc lắc đầu, Sửu Nô Nhi cố chấp lần thứ hai bước ra một bước, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dã, bất kể là ai, chỉ cần đối với tiểu thư bất kính, nhất định phải chết. Một câu nói, một động tác, trong một sát na, Sửu Nô Nhi trên người nhất thời tuôn ra một vệ dọa người chiến ý, khốc liệt mà khủng bố. Căn bản không cho Trương Dã trả lời cơ hội, Sửu Nô Nhi quát lên một tiếng lớn, bắp thịt tăng vọt, bằng cuồng bạo tư thái, lần thứ hai cùng Trương Dã chiến đến cùng một chỗ. Không có một chút nào hoa xảo, thậm chí liền chiêu thức cũng đều đơn giản đến cực hạn, chính là bằng cường hãn sức mạnh mạnh mẽ công kích, hơn nữa, hoàn toàn không thèm để ý thương thế của mình, hầu như hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng tư thái.
Hảo thân thể cường hãn,
không nhịn được than thở một câu, Trương Dã khí thế trên người đột nhiên lần thứ hai cất cao, tinh lực từ trên người nổ tung, trong nháy mắt liền tăng lên tới một loại cực kỳ khủng bố mức độ, lần thứ hai đem Sửu Nô Nhi áp chế xuống. Bây giờ Sửu Nô Nhi tại thực tinh tán ăn mòn hạ, căn bản không cách nào vận dụng tinh lực, hoàn toàn là tại dựa vào mạnh mẽ thân thể chiến đấu, nhưng là dù vậy, cũng vẫn như cũ nắm giữ như thế đáng sợ sức chiến đấu, ngay cả là Trương Dã cũng không nhịn được trở nên động dung.
Động thủ đi.
Mí mắt hơi nhảy một cái, Lâm Vân tựa hồ căn bản là không lo lắng tất cả những thứ này giống như vậy, thuận miệng phân phó nói.
Một câu nói, bao quát trúc ngâm phong ở bên trong, mọi người đồng thời ra tay, đem Giang Sở cùng thiếu nữ kia triệt để vây ở hạt nhân. Lần này theo Trương Dã bọn họ cùng đến đây, có tới hơn 30 người, mỗi một cái đều là ngưng luyện ra bản mạng tinh cao thủ, bây giờ đồng thời ra tay, uy thế ngập trời, ngay cả là Giang Sở cùng thiếu nữ cũng không nhịn được vì đó biến sắc. Muốn từ nhiều người như vậy trong vây công thoát thân, thế tất là một hồi huyết chiến. Nhưng mà, những này nhưng vẫn như cũ không tính kết thúc, ngay Giang Sở bọn họ trước khi xuất thủ, Trương Dã một trường đánh ra, đem Sửu Nô Nhi lần thứ hai đánh bay, cũng đồng thời đè xuống cuối cùng một cái dâm dạng. Cực nóng khí tức dường như phần thiên liệt diễm, tại này âm u tinh mộ trong đó, có vẻ cực kỳ chói mắt.
Áo nghĩa võ học, liệt dương trưởng. Phong dâng lên mà ra tinh lực uy thế ngập trời, thậm chí căn bản không phải trước đó những người áo đen kia phóng thích tử vòng chi hoa có thể so sánh với, bởi vì, đây mới thực sự là hoàn chỉnh áo nghĩa võ học.
Ngưng tinh cảnh.
Lạnh lùng mở miệng, thiếu nữ gần như là liếc mắt liền nhìn xuyên thấu Trương Dã thực lực. Đây căn bản không phải ngưng tinh cảnh dưới, có khả năng thả ra sức mạnh. Trương Dã cũng không phải là tiếp cận ngưng tinh cảnh, mà là chân chính đã hoàn thành ngưng tinh cường giả. Trước đó Hải Lan liền đề cập tới, tuy rằng ngưng tinh cảnh trở lên cường giả không cách nào đi vào, thế nhưng nếu như là sau khi đi vào mới đột phá đến ngưng tinh cảnh, vậy thì không bị hạn chế. Không nghi ngờ chút nào, Trương Dã chính là loại người này. Tại này tinh mộ bên trong, như Trương Dã nhân vật như vậy mới thật sự là người đáng sợ nhất. Từ vừa mới bắt đầu, Trương Dã liền căn bản không đem Giang Sở bọn họ để vào trong mắt, không phải tự đại ngông cuồng, mà là bởi vì hắn đã bước chân vào ngưng tinh cảnh. Nếu như nói trước đó huyết chiến còn có một đường sinh cơ, như vậy giờ khác này bất cứ lúc nào Trương Dã bộc lộ ra ngưng tinh cảnh thực lực sau khi, liền gần như là thập tử vô sinh tất sát chi cục. Một niệm đến tận đây, Giang Sở sắc mặt nhất thời biến cực kỳ khó coi lên. Tầng tầng cơ quan, mỗi một bước đều bị Lâm Bân tính toán ở bên trong, đây là chính mình bất ngờ cùng thiếu nữ bọn họ gặp phải kết quả, nếu chỉ có chính mình một người, cái kia càng là liền một tia dãy rủa cơ hội cũng không có. Ánh mắt không hề có một tiếng động rơi xuống Trương Dã trên người, Giang Sở cầm kiếm tay, không tự chủ lần thứ hai nắm thật chặt.
Xin lỗi, là ta liên lụy các ngươi.
Trúc kiếm khẽ dương lên, Giang Sở bình tĩnh nhìn về phía thiếu nữ nói, ta sẽ giúp ngươi ngăn cản bọn họ, ngươi mang theo Sửu Nô Nhi đi thôi. Giang Sở là kiêu ngạo, rơi xuống loại này hẳn phải chết cảnh giới bên trong, hắn cũng không hề nghĩ kéo thiếu nữ cùng Sửu Nô Nhi bính một đường sinh cơ, mà là lấy trong tay mình chi kiếm, một mình nên địch, cho bị liên lụy thiếu nữ một cái chạy trốn cơ hội. Lựa chọn như vậy có lẽ có chút ngốc, nhưng mặc dù suy tư lại lâu, Giang Sở cũng vẫn là sẽ làm ra đồng dạng quyết định.
Kiêu ngạo kiếm, kiêu ngạo kiếm khách.
Nghe vậy, thiếu nữ cũng rốt cục trở nên động dung, ở tình huống như vậy, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được Giang Sở chân thành, đây cũng không phải là làm bộ làm tịch, mà là chân chính muốn lấy sinh mệnh cùng máu tươi làm tiền mua. Lặng lặng nhìn Giang Sở vài giây, thiếu nữ lạnh lạnh ánh mắt cũng bất giác nhiều hơn mấy phần nhu hòa, nhẹ giọng nói:
"Ngươi người này, quả nhiên không có như vậy chán ghét đây."
Cười khổ một cái, Giang Sở cũng không trả lời, chỉ là chậm rãi bước ra một bước, kiếm ý bao phủ mà ra, chúc kiếm nhẹ chút, đem trước hết xông qua đến hai người, mạnh mẽ ép trở lại. "Tuy rằng vậy làm phiền là ngươi mang đến, bất quá, đừng quên, chúng ta nói cẩn thận tạm thời liên thủ."
Cũng không hề theo lời rút đi, thiếu nữ trong im lặng, từ trong lồng ngực móc ra một đôi băng tẩm ti găng tay mang tới, lạnh lùng nhìn mọi người mở miệng nói: "Nếu các ngươi muốn chết như vậy, ta liền thỏa mãn các ngươi."
Dứt tiếng trong nháy mắt, thiếu nữ đột nhiên ra tốc, thân thể mang theo một đạo hư ảnh, lướt qua Giang Sở, thẳng xông vào trong đám người.
Tuyết lớn,
bay tán loạn.
Chương 23, thất vọng cùng lựa chọn.
Băng tuyết áo nghĩa.
Tự thiếu nữ cùng Giang Sở gặp nhau tới nay, nay vẫn là lần đầu tiên ra tay, nhưng vừa ra tay, uy thế liền đủ để khiến nhân kinh hãi.
Trong một ý nghĩ, tuyết lớn đầy trời.
Nghiêm khắc hàn ý theo đầy trời phiêu tán hoa tuyết bao phủ thiên địa, trong vài hơi thở, cái kia nhu hòa hoa tuyết liền hóa thành từng mảnh lưỡi lao, theo phong tuyết xoay tròn, không khác biệt công kích.
Phúc.
Vẹn vẹn là trong một sát na, tuyết này sắc bên trong liền có thêm một vệt màu máu, diễm lệ lóa mắt, nhưng cũng thu hút tâm thần người ta. Lấy sức một người trong nháy mắt cứng rắn chống đỡ hơn 20 người, còn có thể chiếm tuyệt đối thượng phong, thực lực như vậy, không thể nghi ngờ cũng đã đạt đến ngưng tinh cảnh cường giả bậu cửa. Nhưng, Giang Sở nhưng có thể cảm giác đến, thiếu nữ bản thân vẫn chưa ngưng tinh. Chủ nhân, cảm nhận được đầy trời phong tuyết, Sửu Nô Nhi trong miệng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt đỏ đậm, cả người tựa hồ cũng điên điên rồi lên. Ánh mắt hơi ngưng lại, Giang Sở chợt cũng cảm nhận được một tia dị thường. Sắc mặt của cô gái quá trắng bệnh, phản phất trong nháy mắt mất đi hết thể màu máu, xung quanh cơ thể tuyết lớn tung bay, tăng thêm lạnh lạnh ngạo ý, lạnh lẽo vẻ mặt ở dưới, mang theo một phần khốc liệt tuyệt nhiên, khiến người ta tim đập thình thịch đồng thời, nhưng cũng thương tiếc vạn phần. Nữ tử như vậy, tựa hồ vốn là nên vạn ngàn sủng ái cùng một thân, giờ khắc này lại bị bức không thể không lấy tử vật lộn với nhau. Trung cấp áo nghĩa võ học. Trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh ngạc, Lâm Bân xa xa nhìn thiếu nữ, đầu ngón tay hơi chỉ vào, ánh mắt càng ngày càng âm u. Lấy nửa bước ngưng tinh lực lượng, mạnh mẽ thôi thúc trung cấp áo nghĩa võ học, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Dứt tiếng trong nháy mắt, Lâm Bân trở tay trong lúc đó, đó là một hơi bảy tấm đùa chú đánh ra, càng là hoàn toàn không để ý những người khác sự sống còn, tàn nhẫn kiên quyết. Liệt diễm phủ. Giống nhau ban đầu ở tinh không ảo cảnh bên trong phong thích liệt diễm phủ, hơn nữa, lần này một hơi chính là bảy tấm, trong nháy mắt buộc phát ra liệt diễm, cùng tung bay hoa tuyết đối lập, tại bên trong trời này, tạo thành một đạo vang hỏa giao hòa kỳ cảnh. Nói riêng về uy lực, cho dù là bảy đạo liệt diễm phủ, cũng tuyệt đối so với không lên trung cấp áo nghĩa võ học. Nhưng, đừng quên, thiếu nữ bản thân cũng không phải là ngưng tinh cảnh cường giả, mạnh mẽ thôi động băng tuyết áo nghĩa, uy lực cũng đồng dạng nhiều nhất chỉ có 6 thành. Phần thiên liệt diễm vừa ra, thiếu nữ trên người nhất thời áp lực tăng nhiều, vốn là mặt tái nhợt, càng là như băng tuyết giống như vậy, bạch gần như trong suốt. Đương nhiên, xui xẻo nhất vẫn là kẹp ở giữa những người kia, băng hỏa song trọng giáp công bên dưới. Trong vài hơi thở, liền có một nửa nhân bị hời hợt chém giết, liền cơ hội đào tẩu đều không có. Xì hống. Hai mắt đỏ ngầu trong lúc đó, mơ hồ có huyết lệ nhỏ xuống, nguyên bản đã bị Trương Giá ép không có phản kích lực lượng Sửu Nô Nhi, theo một tiếng này phẫn nộ gào thét, khí thế lần thứ hai tăng vọt. Trong nháy mắt, Sửu Nô Nhi bỗng nhiên trên mặt đất đánh cái lăn, y phục trên người đột nhiên bị căng nứt, hung lệ khí hóa thành nồng đậm sát khí, phá tan phía chân trời. Hảo xuất sinh, nguyên lai là hung thú biến thành sao, không trách được thực tinh tán cũng có thể bị ngươi áp chế lại. Ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, Trương Giá lui ra một bước, cười lạnh một tiếng, cũng rốt cục xoay tay từ phía sau lưng rút ra chiến đao. Xì hống. Lần thứ hai phát sinh một tiếng phẫn nộ tiếng gào thét, Sửu Nô Nhi dĩ nhiên đem bản thể hiện ra, rõ ràng là một con màu đỏ thâm mãnh hổ, ngửa mặt lên trời rít gào, vai vũ rung trời. Nếu ngươi không có chúng độc, ta lập tức quay đầu liền đi, bất quá, bây giờ, ngươi này một thân hổ cốt, liền tiện nghi ta đi. Trong mắt lóe ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra vẻ kiêng rẻ, chợt hóa thành vẻ tham lam, Trương Dã nắm chặt chiến đao, từ trên mặt đất nhảy lên, lấy khai sơn tư thế đột nhiên đánh xuống. Hỏa diễm bao phủ chiến đao, cực nóng liệt diễm theo đao vòng lại, vẻn vẹn là đao phong liền đủ có thể chạy kim đá vụn. Khát máu hổ yêu, dù cho tại yêu thú bên trong cũng là cực kỳ cao quý tồn tại, nếu là trạng thái đỉnh cao, cho dù là Trương Dã thực lực lại phiên gấp đôi, cũng chỉ có quay đầu bỏ chạy phần. Thế nhưng, bây giờ, thực tinh tán ăn mòn dưới, thực lực nhưng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 3 phần 10 được. Đối với Trương Dã mà nói, không thể nghi ngờ đó là hay nhất chém giết cơ hội, một khi thành công, khát máu hổ yêu hổ cốt, đủ để khiến hắn lung dung luyện thể, đem thực lực đại đại đẩy mạnh một bước. Ngược lại là Giang Sở, tại như vậy trong chiến đấu, thậm chí đã không xen tay vào được. Bất kể là Trương Dã vẫn là liệt diễm phù đều không phải hắn hôm nay có khả năng chống lại, không có bản mạng tinh, loại này tuyệt đối về mặt thực lực chênh lệch, căn bản là không phải dựa vào tự tin cùng kiếm thuật có khả năng bù đắp. Ánh mắt lần thứ hai lạc hướng về thiếu nữ, Giang Sở trong lòng lặng lẽ một hồi. Không trách được Sửu Nô Nhi vẫn gọi nàng chủ nhân, nguyên lai Sửu Nô Nhi vốn là nàng dưỡng yêu thú, hay hoặc là thiếu nữ bản thân cũng là yêu thú. Đóng băng ngàn dặm. Trên trán, một điểm băng tinh hiện ra, bóng ánh long lanh ngôi sao lơ lửng ở đỉnh đầu, cũng trong nháy mắt đem thiếu nữ thực lực tăng lên tới một cái chưa từng có mức độ. Giá lạnh phong tuyết thậm chí trong nháy mắt liền đem liệt diễm tiêu diệt non nửa. Bản mạng tinh, chân chính tử chiến dưới, thiếu nữ rốt cục lấy ra bản mạng tinh, đem này tội nguồn sức mạnh phóng thích mà ra, đổi lấy kinh khủng nhất công kích. Băng tuyết áo nghĩa vào đúng lúc này, đạt đến đỉnh cao, thậm chí đã tựa hồ không kém gì chân chính ngưng tinh cảnh cường giả tự mình thi triển. Nói là đóng băng ngàn dặm tự nhiên là khoa trương, thế nhưng trong một sát na, đem thiếu nữ vị trí khoảng cách gần 100 mét hoàn toàn lấy hàn băng phong tỏa, nhưng là dễ dàng. Lãnh khốc hàn băng dưới, bất kể là liệt diễm phủ vẫn là Trương Giá đồng loạt bị bức lui. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hàn băng đem bọn họ cùng thiếu nữ, Giang Sở đám người ngăn ra. Khái. Kèm theo kịch liệt tiếng ho khan, thiếu nữ khỏe miệng tràn ra một vệt màu máu, ánh mắt nhưng trước sau như một lạnh lẽo. Băng tuyết ngôi sao từ trong cơ thể bước ra, huyền cung đỉnh đầu, gắn bó băng tuyết áo nghĩa phóng thích, làm cuối cùng dãy rủa, trên thực tế, bính tới mức này, thiếu nữ cũng đã lực kiệt. Lâm Bân bố trí, so đấu trong tưởng tượng của nàng, còn đáng sợ hơn nhiều, mặc dù bây giờ thủ đoạn ra hết, cũng đúng là vẫn còn không cách nào phá tan này tất sát chi cục. Há miệng Giang Sở nhưng nói cái gì đều không cách nào nói ra, đến mức độ này, chẳng lẽ là một câu xin lỗi có thể giải quyết sao? Giống nhau trước hắn suy nghĩ giống như vậy, thiếu nữ đồng dạng là tại dùng máu tươi cùng sinh mệnh, bảo vệ hắn cuối cùng một đường sinh cơ. Ha ha, thú vị, Giang Sở, không ngờ rằng, tại này tinh mộ bên trong, che chở ngươi dĩ nhiên sẽ là một cái trộm tinh giả. Tại thiếu nữ bản mạng tinh sức mạnh triệt để tiêu hao hết trước đó, bất kể là Trương Dã vẫn là Lâm Vân đều không có năng lực đánh nát đóng băng. Đương nhiên, bây giờ, bọn họ muốn làm, cũng bèn vẹn chính là chờ đợi mà thôi, tùy theo thời gian chuyển rời, thiếu nữ tổng thể cũng triệt để lực kiệt. Đến lúc này, Giang Sở bọn họ bất quá chính là cái thất gỗ trên hiếp đáp mà thôi. Lâm Vân sắc mặt tràn đầy trông trọng, lạnh lùng nhìn bị đóng băng ở bên trong Giang Sở cùng thiếu nữ, không cố kỵ chút nào rêu cợt nói: "Vị cô nương này, ngươi biết, ngươi không tiếc lấy sinh mệnh bảo vệ đồng bạn là ai sao? Bất luận cái dạng gì trào phúng bản thân cũng không cách nào để thiếu nữ trở nên động dung, thế nhưng, một câu nói kia, nhưng vẫn là để thiếu nữ ánh mắt vì đó ngưng lại." Gần như là theo bản năng, thiếu nữ cùng Sửu Nô Nhi ánh mắt đồng thời rơi xuống Giang Sở trên người. Giang Sở cũng không hề giải thích, vào lúc này, giải thích cũng căn bản cũng không có ý nghĩa. Hắn căn bản không phải của ngươi đồng bạn, mà là ngươi chán ghét nhất tinh địa người. Hắn tiến vào tinh mộ, duy nhất mục đích chính là chém giết trộm tinh giả. Lâm Vân âm thanh tràn đầy sức mê hoặc, nội dung càng là dị thường chấn động, đủ khiến thiếu nữ bỗng nhiên biến sắc. Ba cái trộm tinh giả đầu người, liền có thể đổi lấy một môn cấp thấp áo nghĩa võ học, 10 viên đầu người, đổi lấy bái vào tinh điện tư cách. Ngươi ngẩng đầu nhìn xem, bây giờ, nơi này có bao nhiêu người đầu? Những này đủ khiến hắn kiếm buồn mãn bắt giật. Không có một chút nào kiêng kỵ, Lâm Vân âm lãnh tiếng cười, xa xa bay vào hàn băng bên trong, bay vào thiếu nữ cùng Sửu Nô Nhi trong hai. Đây chính là ngươi không tiếc lấy sinh mệnh bảo vệ đồng bạn. Chờ hắn phát vây, hắn sẽ không đối với các ngươi có nửa phần cảm kích, mà là sẽ dùng các ngươi đầu lâu làm nền hắn thanh danh con đường. Đây là trần trụi gây xích mích, Lâm Vân căn bản không cần kiêng kỵ cái gì, đến loại thời điểm này, hắn dĩ nhiên nắm chắc phần thắng. Hắn chỉ là muốn lấy phương thức này đến khuấy động Giang Sở cùng lòng của thiếu nữ thần, nhìn trong bọn họ đấu, sau đó ra tốc tử vong tiến trình. Xì hống. Cứ việc đã suy yếu đến cực điểm, nghe được Lâm Vân, Sửu Nô Nhi vẫn là không nhịn được dây rủa đứng dậy, hướng về phía Giang Sở mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phát ra một tiếng phẫn nộ cực điểm rít gào. Hắn nói: "Thật sự là sao?" Thiếu nữ vẻ mặt cũng là trước sau như một lạnh lạnh, không nhìn ra chút nào tâm tình sóng lớn, chỉ là cái kia yên lặng nắm chặt nắm đấm, cũng đã không hề có một tiếng động hiện lộ ra sự phẫn nộ của nàng. "Ngươi là tinh điện nhân?" Nàng cho rằng Giang Sở không phải một cái xảo trá tiểu nhân, vì lẽ đó, không tiếc liều mạng, cũng nguyện ý bảo vệ này Lâm Thời đồng bạn cuối cùng một đường sinh cơ, nhưng không muốn, đến cuối cùng mới biết được, này cái gọi là đồng bạn, căn bản chỉ là muốn lợi dụng nàng, thậm chí dùng đầu của nàng để đổi thủ lợi ích. Đây cũng không phải là phẫn nộ có khả năng hình dung. Nhưng mà thiếu nữ nhưng không có biểu hiện ra, trong ánh mắt không phải phẫn nộ, mà là một loại thấu xương thất vọng. Phảng phất, đối với này toàn bộ thế giới đều mất đi một tia hy vọng cuối cùng cùng tín nhiệm. Lặng lẽ gật đầu, Giang Sở nhẹ giọng nói, "Không sai, ta thật sự là tinh điện người." Không cần biện giải, bởi vì hắn vốn là tinh điện người, tiến vào tinh mộ, ngoại trừ muốn mượn cơ hội ngưng luyện bản mạng tinh ở ngoài, chính là vì săn bắt trộm tinh giả. Đương nhiên, cùng thiếu nữ gặp nhau, cũng không ở trong kế hoạch, tại ở chung bên trong, Giang Sở cũng chưa giáp tâm hại người. Nhưng, những này, căn bản là không có cách nào giải thích. Cũng không phải là trắng sáng ngôn ngữ có thể giải thích rõ ràng. "Chúc mừng ngươi, mục đích của ngươi đã đến." Hờ hững quét Giang Sở một chút, thiếu nữ lạnh lẽo mở miệng nói, "Bất quá, ngươi tựa hồ cũng không cách nào sống sót rời khỏi. Cùng những kia tinh điện ngụy quân tử như thế, các ngươi tổng thể tại tính toán người mình. Thật đáng tiếc, ta không thể giúp ngươi thành công. Ta đầu, sợ là muốn trở thành đối thủ của ngươi công lao." Thấu xương thất vọng dưới, thiếu nữ đỉnh đầu bản mạng tinh cũng càng ngày càng ảm đạm xuống, tựa như lúc nào cũng khả năng triệt để thoát lực. Cho dù là này tuyệt cảnh dưới, đối mặt tử vong cùng lựa gạt, thiếu nữ cũng từ đầu đến cuối không có cúi đầu, lạnh lạnh dường như bên trên tuyết sơn tỏa ra băng liên, mị tinh tâm độc phách. "Chúng ta không hẳn liền nhất định sẽ tử." Trầm mặc chốc lát, Giang Sở cũng không hề giải thích, mà là bình tĩnh nói ra một câu nói như vậy. Không có bản mạng tinh, liền không có tư cách đúng tay bây giờ chiến đấu, càng không có tư cách xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng Giang Sở cũng không phải là không có khả năng lập tức ngưng luyện ra bản mạng tinh, bởi vì ở chỗ này còn có nửa cỗ hải cốt, nửa cụ thuộc về dạ ma tinh chủ hải cốt. Cứ việc hải cốt này có độc. Chương 24 Trời tối tỉnh nhắm mắt. Thiếu nữ nguyên bản đã mất đi thần thái con mắt, giờ khắc này tràn đầy chấn động. Tại khoảng cách này dưới, nàng có thể thấy rõ ràng Giang Sở từng bước hướng về hài cốt đi đến, nhìn thấy Giang Sở mặt mỉm cười, thong dong nắm lên hài cốt, sau đó bình tĩnh hai mắt nhắm lại. Hài cốt có độc. Ngay cả là Sửu Nô Nhi này khát máu hổ yêu, bây giờ cũng đã bị thực tinh tán độc giàn vật hầu như không thể động đậy. Giang Sở thể chất cùng Sửu Nô Nhi bực này yêu thú căn bản cũng không có thể so với tính, một khi bị thực tinh tán ăn mòn, hầu như căn bản là không có khả năng có may mắn thoát khỏi khả năng. Trước tiên không nói Giang Sở có thể hay không thuận lợi mượn hài cốt này ngưng luyện ra bản mạng tinh, cho dù là ngưng luyện ra bản mạng tinh, tại loại này kịch độc trạng thái dưới, hắn có thể duy trì bao lâu sức mạnh? Mặc dù coi là thật có thể chém giết đối phương, thực tinh tán phát tác dưới, không giống dạng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Lựa chọn như vậy, căn bản không phải bắt một đường sinh cơ, mà là dùng tính mạng để đổi lấy nàng cơ hội chạy trốn. Bất luận Giang Sở giải thích thế nào, cũng không thể đánh động nàng, như cho ngội giống như thất vọng tâm, nhưng cử động như vậy, nhưng không thể nghi ngờ khiến thiếu nữ trong lòng lần thứ hai nổi lên một tia sóng lớn. Trái tim tại Giang Sở nắm chặt hài cốt một khắc kia, trong nháy mắt ngưng trệ. Có mấy người, có một số việc, cũng không cần giải thích. Giờ khắc này, thiếu nữ rất rõ ràng, hay là chính mình cuộc đời này đều không quên được, như vậy mỉm cười. Trong nháy mắt, thiếu nữ đỉnh đầu bản mạng tinh đột nhiên lần thứ hai rõ ràng lên. Trong lòng một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Thiếu nữ cũng không xác định Giang Sở nhất định có thể thành công, thế nhưng nàng cũng không cho phép bây giờ cục diện tại Giang Sở thất bại trước đó bị đánh vỡ. Sửu Nô Nhi vẫn như cũ vẫn duy trì yêu thú thân, suy yếu nằm nhòi thiếu nữ bên người, chỉ là mắt hổ bên trong cũng đồng dạng tràn đầy không rõ cùng chấn động. Cách đó không xa, Ngụy Nguyên ánh mắt càng phức tạp hơn. Nàng so đấu bất luận người nào đều rõ ràng, Giang Sở cũng không phải là như Lâm Bân nói tới dạng kia tính kế ai. Giống nhau năm đó ở rừng trúc trước điêu trúc thiếu niên, Giang Sở trước sau đều là đơn giản như vậy, so với hắn trong tay trúc kiếm càng đơn giản hơn. Như vậy tiêu ngạo người, căn bản khinh thường lời nói dối lừa dối. Thiên, càng ngày càng âm trầm. Hai cốt bên trong khí tức quần quận không ngừng tràn vào Giang Sở thân thể, hòa vào trong cơ thể hắn mỗi một phần tinh lực bên trong, sau đó, lấy này tinh lực vận chuyển, thôi diễn giả chi quy tắc, chậm rãi ở trong người ngưng tụ thành tinh. Từ lúc tinh không ảo cảnh bên trong, Giang Sở cũng đã hoàn thành đối với bản mạng tinh nhận biết quá trình, hắn thiếu hụt thiếu, vẹn vẹn chỉ là một cái tiến một bước cảm ngộ quy tắc cơ hội, liền có thể nước chảy thành sông ngưng luyện ra bản mạng tinh được. Mà bây giờ, này nửa cụ dạ ma tinh chủ hải cốt, không thể nghi ngờ có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong, để hắn hiểu ra dạ chi quy tắc, thích ứng dạ ma tinh khí tức. Từ nắm chặt hải cốt, đến hoàn toàn hấp thu những sức mạnh này, Giang Sở vẹn vẹn chỉ dùng không tới một phút thời gian. Vết máu từ Giang Sở thân thể chậm rãi chảy ra, đang hút thu những sức mạnh này thời điểm, thực tinh tán độc tính cũng đồng dạng lan tràn ra được. Một phút thời gian, Giang Sở dĩ nhiên thất khiếu chảy máu. Tại thực tinh tán ăn mòn dưới, hắn căn bản đó chính là ở chỗ thời gian thi chạy, chỉ cần cảm nộ chậm một chút, còn không chờ hắn hoàn thành bản mạng tinh ngưng luyện, sẽ trước tiên bị độc giết. Hàn băng ở ngoài, Lâm Bân cũng rốt cục cảm giác được một tia dị thường. Bây giờ, hàn băng bên trong thật sự là quá an tĩnh, này quá đáng yên tĩnh, cho hắn một loại cực kỳ dự cảm bất tưởng, cứ việc, hắn căn bản là nghĩ không ra, bây giờ Giang Sở hoặc là thiếu nữ, còn có thể có cái gì trở mình tư bản. Một phút thời gian cũng không lâu, nhưng đối với Lâm Bân mà nói, nhưng cũng đồng dạng độ giây như năm. Thiếu nữ đỉnh đầu bản mạng tinh không ngừng tản ra băng tuyết khí tức, gắt gao gắn bó trước người hàn băng tồn tại, này ngăn ngắn một phút thời gian, cũng đã làm cho nàng hầu như đèn cạn dầu, bản mạng tinh tiêu hao rất nghiêm trọng, cho dù là sống sót, cũng cần thời gian dài mới có thể khôi phục bản mạng tinh sức mạnh. Ý thức đã hơi có chút làm mơ hồ, thiếu nữ vẫn như cũ quật cường chống thân thể, bất luận thế nào, nàng muốn xem một cái kết cục. Nhìn Giang Sở cái này tinh điện người, đến tột cùng có thể hay không đánh vỡ tử cục, lại là không phải sẽ mang theo đầu của nàng đi đổi lấy lợi ích. Không nhìn tới kết quả trước đó, bất luận nhiều lui, nhiều thống khổ, nàng cũng muốn kiên trì, đây cũng là nàng giờ khắc này duy nhất niềm tin. Giang giác. Một thân xương cốt vỡ vụn âm thanh đột nhiên vang lên, nằm tại Giang Sở trong tay hải cốt trong nháy mắt hóa thành một phấn. Sau một khắc, Giang Sở vẫn nhắm hai mắt, đột nhiên mở. Trong hai mắt, mơ hồ mang theo một tia huyết sắc, đó là độc tính phát tác dưới, từ trong mắt chảy ra máu tươi. Nhưng mà, này một đôi màu máu hai mắt, nhưng lộ ra khó có thể hình dung tinh mang, tựa hồ phải đem này âm u thiên, một chút nhìn thấu. Một tay cầm kiếm, Giang Sở một bước trước đó, đã xuất hiện ở thiếu nữ bên người, nhẹ nhàng ôm lấy cái kia thân thể lảo đảo muốn ngã, "Được rồi, ngươi làm đã nhiều lắm rồi, chuyện kế tiếp, giao cho ta đi." Giang Sở âm thanh rất nhẹ, nhưng phảng phất mang theo một loại khó nói lên lời ma lực. Nguyên bản cũng đã mơ hồ ý thức, tại Giang Sở một câu nói kia hạ càng ngày càng mệt mỏi, thiếu nữ gần như là theo bản năng tựa ở Giang Sở trong lòng, im lặng không lên tiếng, đỉnh đầu bản mạng tinh chậm rãi trở về trong cơ thể, cũng làm cho cái kia vẫn gắn bó hàn băng, tại trong khoảnh khắc, bắt đầu hòa tan. Đem thiếu nữ nhẹ nhàng đặt ở khát máu hổ yêu trên lưng, Giang Sở cánh tay trắng nõn, tiến tĩnh cầm kiếm, một bước bước ra. Một bước này, liền đủ để ung dung bước ra hàn băng bao phủ phạm vi. Một giây sau, Giang Sở thân ảnh liền rõ ràng đã xuất hiện ở Trương Dã cùng Lâm Bân trong tầm mắt. Rốt cục đi ra sao? Trong mắt lóe ra một vệ sắc khí, Trương Dã trong tay chiến đao đột nhiên vung lên, dậm chân trong lúc đó, trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, khí thế như lôi đỉnh. Giờ khắc này chung chờ đợi, để Trương Dã trong lòng tích lúc vô cùng sự phẫn nộ cùng bất an, mà hết thảy này, đều tại một đao kia trong lúc đó, bạo phát ra. Cực nóng hỏa diễm nương theo trường đao mà động, như từ phía chân trời hoa lạc sao băng. Vụ. Trúc kiếm khẽ dương lên, Giang Sở thân ảnh tại trong nháy mắt hòa tan vào trong bóng tối, phản phất trong nháy mắt, liền biến thành đêm đen một bộ phận, căn bản không tìm được chút nào tung tích. Dã ma tinh. Lâm Bân tại trước tiên liền phản ứng lại đây, trong lòng cũng không nhịn được một trận kinh hoàng. Hắn hấp thu dã ma tinh chủ hải cốt lực lượng, đã ngưng luyện ra bản mạng tinh. Phản ứng lại trong nháy mắt, Lâm Bân nhất thời liền hô lên, thực tinh tán độc tính đã phát tác, chỉ cần chúng ta chống đỡ, hắn rất nhanh cơ hội động phát mà chết. Trong cơ thể tinh lực lan lộn, Giang Sở ánh mắt lạnh lùng đồng thời rơi xuống Lâm Bân trên người. Không phải không thừa nhận, Lâm Bân ánh mắt phi thường độc ác, bây giờ độc tính điên cuồng tại Giang Sở trong cơ thể lan tràn, tinh lực thậm chí đã có phản phệ dấu hiệu. Theo hiện tại loại tình huống này tính toán, bây giờ Giang Sở nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 10 tức thời gian, sẽ triệt để độc phát, mất đi đối với tinh lực khống chế, rất nhanh độc phát mà chết. Bất quá, 10 tức đã vậy là đủ rồi. Hòa tan vào trong bóng tối, Giang Sở giống như là một trận thanh phong, chậm rãi từ trước mặt chúng nhân thổi qua, ung dung không đổi. 3 tức. Không dám có chút thư giãn, bao quát Lâm Bân ở bên trong, may mắn còn sống sót không tới 10 người, đồng thời căng thẳng thần kinh, gắt gao nhìn thẳng Giang Sở, các loại tuyệt kỹ như mưa to gió lớn giống như chút xuống mà ra, mạnh mẽ đập về phía Giang Sở. Phúc. Trong nháy mắt, máu tươi tung tóe. Trước hết đánh về phía Giang Sở ba người, tiết hầu bên trên đồng thời lộ ra một điểm vết máu, rên khẽ một tiếng, liền mềm mại dựa vào trên đất. Ầm. Mắt thấy Giang Sở hướng về chính mình phương hướng đập tới, Lâm Bân trong lòng một trận hoảng hốt, trong tay cuối cùng ba chương liệt diễm phù một hơi đánh ra, ở trước người tạo thành một đạo khủng bố liệt diễm chi tường. Nam tức, chết đi cho ta. Trong mắt tuôn ra một vệ sát khí, Trương Giã trong cơ thể tiềm lực cũng nhất thời bị hết mức thúc phát ra, trường đao pha không, tấn như lưu tinh, điên cuồng hướng về Giang Sở chém tới, một đao kia, quyết chí tiến lên, cho dù là liều mạng lưỡng bại câu thương, một đao kia, cũng thế tất muốn chém tại Giang Sở trên người. Một khi quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào tử chiến, Trương Giã ngưng tinh cảnh cường giả thực lực nhất thời liền bạo phát ra, uy thế ngập trời, uy hiếp vẫn còn Lâm Bân đánh ra liệt diễm phù bên trên. Bảy tức, khoe miệng hiện lên một vệt nụ cười lạnh như băng, Giang Sở cánh tay trắng non nắm chặt trúc kiếm, một điểm ánh sao đột nhiên từ trong cơ thể tuôn ra, mang theo một trận bốc lên tinh lực. Bản mạng tinh, điểm kia áng ngôi sao màu xanh lam, đột nhiên đã xuất hiện ở Giang Sở đỉnh đầu, cùng trúc kiếm bên trên bộc phát ra kiếm ý dung hợp đến đồng thời, phóng ra dọa người hào quang. Chín tức, trời tối, thỉnh nhắm mắt. Treo ở Giang Sở đỉnh đầu dạ ma tinh đột nhiên nổ tung, không trung mơ hồ quanh quẩn một cái lãnh đạm âm thanh, vang vọng đất trời. Giờ khắc này, mọi người nhất thời cảm thấy mắt tối sầm lại, phảng phất trong nháy mắt lâm vào một mảnh tuyệt đối đêm đen dưới, thấy không rõ bất luận là đồ vật gì, mỗi người đều cật lực trợn to hai mắt, muốn tại trong đêm tối này tìm tới một tia sáng sáng. Mãi đến tận, một vệt màu máu không hề có một tiếng động lan tràn ra đến, triệt để chiếm cứ cuối cùng một tia ý thức. Dạ chi áo nghĩa. Đêm đen giáng lâm trong nháy mắt, Trương Giã cùng Lâm Bân cũng đã phản ứng lại đây, mượn nổ nát bản mạng tinh trong nháy mắt. Giang Sở rốt cục thuận lợi thả ra dạ chi áo nghĩa, làm đặc thù nhất bản mạng tinh một trong, dạ ma tinh hiệu quả vốn là hiếm có dấu người rõ ràng. Chỉ biết là thế gian này xuất sắc nhất người ám sát, hầu như hơn nửa bản mạng tinh đều là dạ ma tinh. Trong nháy mắt đêm đen, dường như bị ép nhắm hai mắt lại. Khi đêm đen giáng lâm, liền mang ý nghĩa tử vong giáng lâm. Không ai có thể tại thời điểm này đêm đen dưới nên đón tiếp theo quang minh. Đây chính là dạ chi áo nghĩa. Mười tức, khi trong đầu nổi lên này ý niệm đồng thời, tiết hầu bên trên vẫn như cũ có thêm một cái miệng máu, thẳng thắn dứt khoát. Giang giác, gần như là trúc kiếm xuyên thấu Lâm Bân nhất hầu trong nháy mắt, một điểm lục mang hiện ra, Lâm Bân thân thể đột nhiên bị lục mang bao quanh, hóa thành một đạo nhàn nhạt quang ảnh xuyên thấu khe nước, biến mất ở tinh mộ bên trong. Ánh mắt hơi ngưng lại, Giang Sở lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Bân biến mất. Bàn mạng tinh nổ nát, nửa quỳ trên mặt đất, Giang Sở sắc mặt trắng bệnh, nhìn mọi người hết mức ngã xuống đất, trong tay trúc kiếm cũng đồng thời bẻ gãy, cả người triệt để mất đi ý thức. Thực tinh tán độc tính hoàn toàn hòa vào bản mạng tinh bên trong, cũng theo bản mạng tinh nổ nát nhưng dập tắt. Chỉ là, mất đi bản mạng tinh, Giang Sở cũng đồng dạng gặp phải phản vệ, triệt để mất đi sức mạnh chống đỡ, so với người bình thường còn không bằng, tại này kịch liệt thống khổ dưới, tự nhiên hôn mê đi. Dạ, không hề có một tiếng động giáng lâm. Trên bầu trời, ngờ ngợ có ánh sao lấp lóe, làm nổi bật trên mặt đất này khốc liệt mà máu tanh chiến trường, vắng lặng không hề có một tiếng động. Chương 25, Yêu Tông Nam Cung Tuyển. Tại chập trần trong xe ngựa tỉnh lại, ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng. Thiếu nữ ngồi ở cửa sổ xe một bên, sắc mặt vẫn như cũ trắng xám, tinh thần cũng đã khá, mang trên mặt một vệt nhu hòa nụ cười. Ý chí của ngươi rất mạnh. Ta thật sợ ngươi cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Ta mệnh khá là ngạnh. Tựa ở thùng xe bên trên, Giang Sở âm thanh hơi có chút phát sáp, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, chính mình có thể sống sót, e sợ có chứa rất lớn vận may thành phần. Tự bạo bản mạng tinh, nguyên bản liền là đồng quy vu tận đấu pháp. Nữ nhân kia đi, mang đi 10 cái đầu. Nhìn thấy Giang Sở ánh mắt quét về phía xe ngựa ở ngoài, tựa hồ tìm kiếm cái gì, thiếu nữ nhẹ giọng giải thích. Thiếu nữ trong miệng nữ nhân tự nhiên chính là Nguyên Nguyên, sở dĩ không mang theo họ tên, là bởi vì, lấy thiếu nữ lạnh lạnh tính tình, sợ là căn bản là không nhớ rõ Ngụy Nguyên tên. Trận chiến ấy, Trương gia người cùng Lâm Bân mang đến nhân liền có gần 30 người, hơn nữa trước đó Giang Sở chém giết 6 cái người áo đen, toán hạ có hơn 30 người đầu. Ngụy Nguyên lấy đi 10 viên, Giang Sở cũng có thể lý giải. Chỉ là, Ngụy Nguyên tại sao không đợi chính mình tỉnh lại liền đi? Là ta làm cho nàng đi. Phản phất rõ ràng Giang Sở trong lòng ý niệm, thiếu nữ tiếp tục nói, ta không quen cùng không liên hệ sống chung một chỗ. Hơi chậm lại, Giang Sở cười khổ đồng thời, trong lòng cũng không nhịn được một trận ấm áp. Chỉ ít, chính mình tại thiếu nữ trong mắt đã không tính người không liên quan, này xem như là vinh hạnh sao? Ngươi bản mạng tinh nát. Lặng lặng nhìn Giang Sở, thiếu nữ đột nhiên nói rằng, còn muốn về tinh điện sao? Vấn đề này rất tàn khốc, nổ nát bản mạng tinh, loại sự thật này cũng không phải là mỗi người đều có thể tiếp thu. Nhưng thiếu nữ vẫn là hỏi lên, không có một chút nào che lấp. Ngươi chán ghét tinh điện? Có thể cảm nhận được thiếu nữ đối với tinh điện thái độ, Giang Sở nhẹ giọng hỏi. Xem ra ngươi vẫn là muốn trở về. Nhìn Giang Sở một hồi, thiếu nữ rồi mới hồi đáp, nếu như ta nói, ta có biện pháp khôi phục ngươi bản mạng tinh, ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Suy tư một hồi, thiếu nữ rất chăm chú hỏi. Mặc dù là khôi phục bản mạng tinh loại này hầu như hoàn toàn không thể lý giải sự tình. Đi theo ngươi cái nào? Chỗ rất xa. Ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ngoài cửa xe phương xa, thiếu nữ nhẹ giọng nói rằng, ngươi gặp gỡ nô nhi bản thể, liền lẽ ra có thể đoán được. Ta vốn là yêu tông người. Yêu tông? Chân mày hơi nhíu lại, Giang Sở vẫn chưa nghe qua yêu tông, kinh tương chín quận bên trong cũng không có yêu tông tồn tại. Thế giới này rất lớn. Thiếu nữ quay đầu lại, tinh xảo trên khuôn mặt mang theo một chút phức tạp. Ngươi muốn đi sao? Giang Sở cũng không trả lời, nhưng bằng đã trả lời. Ừm, ta còn không biết tên của ngươi. Vẫy vẫy tay, Giang Sở mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười hỏi nói. Nam Cung Tuyển, Ngọc Tuyển, Đích Tuyển. Thiếu nữ chợt lại lắc đầu, hay là chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không có gặp lại một ngày. Giang Sở không đáp, chỉ là yên lặng từ trên người lấy ra bên người tiểu đào cùng gậy trúc. Mặc dù bây giờ Giang Sở thân thể rất suy yếu, nhưng này một đôi cánh tay trắng nõn nhưng vẫn như cũ trầm ổn như trước. Giang Sở chăm chú điêu trúc, Nam Cung Tuyền liền yên tĩnh nhìn, ai cũng không nói gì. Đưa cho ngươi. Giang Sở cười rất sạch sẽ, âm thanh rất nhẹ, nhưng mang theo một vệt nói không ra sức mạnh, chúng ta sẽ gặp lại, chớ làm mất. Dứt tiếng, Giang Sở lại không nửa phần do dự, thản nhiên đứng dậy, đi ra khỏi xe ngựa. Ngồi ở cỏ xa tiền, Sửu Nô Nhi bỗng nhiên dừng xuống xe ngựa, nhếch miệng quay đầu lại hướng về phía Giang Sở cười cười, "Giang Sở, ta nhớ kỹ ngươi." Từ thân ngựa trên cởi xuống một cái đại túi đưa cho Giang Sở, Sửu Nô Nhi tiếp tục nói, "Chủ nhân không thích tinh điện, ta sẽ không tiễn ngươi trở về thành." Cứ việc đã biết rồi Sửu Nô Nhi là yêu thú, Giang Sở nhìn về phía Sửu Nô Nhi ánh mắt cũng vẫn không có nửa phần biến hóa, chỉ là cười đưa tay vỗ vỗ Sửu Nô Nhi vai, "Chúng ta sẽ gặp lại." Xe ngựa lần thứ hai chạy lên, tại Giang Sở trong ánh mắt, chậm rãi đi xa, mãi đến tận lại nhìn không tới một tia vết tích. Từ đầu đến cuối, Nam Cung Tuyển cũng không còn rèm xe vén lên nhìn nhiều, giống như đã triệt để đã quên có Giang Sở một người như thế. Gian nan đem túi vác lên, Giang Sở hít sâu một hơi, nhanh chân hướng về Kình Châu thành phương hướng mà đi. Xa xa, sóc nảy trên xe ngựa. Thiếu nữ ngón tay như ngọc, nhẹ nhàng tại cái kia trông rất sống động khắc trúc bên trên phất động, trong mắt mơ hồ lộ ra một vệt nhàn nhạt không muốn. "Chủ nhân, tại sao không nói cho hắn, ngươi cũng không phải là yêu thú?" Sửu Nô Nhi quay đầu lại liếc mắt một cái, rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. "Hắn đi, cùng những này không quan hệ." Khẽ lắc đầu, thiếu nữ nhẹ giọng nói. Tuy rằng xuất từ yêu tông, nhưng thiếu nữ bản thân nhưng không phải yêu thú, điểm này thiếu nữ vẫn chưa giải thích, Giang Sở cũng đồng dạng vẫn chưa truy hỏi. "Chủ nhân, ngươi yêu thích hắn sao?" Gái gãi đầu, Sửu Nô Nhi dò hỏi. Thiếu nữ trầm mặc hồi lâu, nhưng trung quy vẫn chưa trả lời. "Yêu thích hoặc là không thích có ý nghĩa sao? Hay là chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại được hắn?" Một lúc lâu, thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng nói. Hai người thân phận chênh lệch thực sự quá lớn, mặc dù Giang Sở bản mạng tinh không thoái, hơn nữa cũng sẽ không có lại cơ hội gặp mặt, huống chi bây giờ Giang Sở bản mạng tinh đã nát. "Chủ nhân, Nô Nhi không hiểu những chuyện khác, thế nhưng Nô Nhi cảm thấy chúng ta nhất định sẽ gặp lại được hắn." Nhìn thiếu nữ, Sửu Nô Nhi đại nết nết nói rằng. Làm khát máu hổ yêu, Sửu Nô Nhi tư duy bản thân cũng rất đơn giản. Hắn không hiểu nhiều như vậy con cong nhiễu nhiễu, chỉ là đơn giản dựa vào bản năng để phán đoán. Kinh Châu, Lâm Bân quỳ gối thư phòng trên đất, trước mặt trung niên lặng lặng ngồi ở trước bàn đọc sách, ánh mắt hơi lạnh lẽo, cứ việc vẫn chưa nói chuyện, cái loại này áp lực vô hình nhưng vẫn là khiến người ta cảm thụ một trận mạc danh kích đảm, thậm chí liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. "Là ai cho là gan của ngươi cấu kết trộm tinh giả tại tinh mộ bên trong giết người?" Viết xong quyển sách trên tay thiếp, trung niên chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng mở miệng nói. "Cha, hài nhi biết sai rồi." Đầu hạ thấp xuống, Lâm Bân bối tâm bước lên một trận mồ hôi lạnh, thấp giọng nhận sai. "Cấu kết gần 30 cái trộm tinh giả, dùng đi hết thể liệt diễm phủ, mặc dù như vậy vẫn suýt nữa bị người đánh giết, dựa vào hộ thân ngọc phủ thoát thân, quả thực chính là phế vật." Lạnh lùng nhìn Lâm Bân, trung niên tiếp tục nói, "Ta cho ngươi thời gian nửa năm, nếu như vẫn chưa thể ngưng luyện ra bản mạng tinh, liền cút cho ta ra Kinh Châu." "Hài nhi tuân mệnh." Nghe nói như thế, Lâm Bân nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục để xuống, bất kể nói thế nào, lần này mình cũng là hiểm tử vẫn sinh, phụ thân trung quy không thể tàn nhẫn quyết tâm coi là thật trách phạt. Về phần, nửa năm nhất định phải ngưng luyện bản mạng tinh loại này ngày quy định, Lâm Bân nhưng là hồn không để ở trong lòng, cái kia bất quá phụ thân nhất thời lời vô ích. Kinh nghiệm nhiều năm chứng minh, chỉ cần tách ra phụ thân căm tức thời điểm, bằng phụ thân đối với mình yêu thích, hơn phân nửa là không có chuyện gì. Chỉ là, nghĩ đến Giang Sở, Lâm Bân sắc mặt nhưng là càng ngày càng lâm trầm. Cái này hại chính mình lạc tới mức này kẻ cầm đầu, cần phải chết. Chương 26, yếu nhất tinh điện đệ tử. Giang Sở trở lại, mang theo 24 viên đầu người. Khi đầu người từ túi bên trong ào 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 đổ ra một khắc, toàn bộ tinh điện đều vì đó chấn động lên. Bắt giết trộm tinh giả bản thân liền là một chuyện dễ dàng, nhiều lần tới nay, có thể đánh giết 10 người, đạt được tiến vào tinh điện tư cách người, cũng đã là ghê gớm ngon nhân. Mà bây giờ, Giang Sở nhưng mang về 24 viên trộm tinh giả đầu người. Dứt bỏ tất nhiên bái vào tinh điện danh ngạch không nói, những người này đầu nhưng là đủ để đổi lấy hai môn trung cấp áo nghĩa võ học. Ngay cả là những kia bái vào tinh điện nhiều năm đệ tử, cũng rất ít người có thể tu một môn trung cấp áo nghĩa võ học, đây quả thực là một bước lên trời. Dựa theo bình thường tình huống, Giang Sở lẽ ra trở thành tinh điện chói mắt nhất đệ tử, tiềm lực vô cùng, thậm chí rất nhanh thăng cấp thành tinh điện đệ tử chân truyền, thu được Kinh Châu rất nhiều gia tộc hữu nghị, trở thành tối quý hiếm tân tinh. Nhưng này tất cả, nhưng kèm theo Hải Lan một câu nói, sụp đổ. "Ngươi bản mạng tinh." Nắt. Dung ra trong tay túi, dùng mảnh lụa tỉ mỉ lau khô giáo trên tay vết máu. Giang Sở bình tĩnh ngẩng đầu, hướng về Hải Lan hơi hạ thấp người, trả lời gọn gàng nhanh chóng. "Vâng." Những người khác đều chỉ là xem trò vui, phân không rõ tình hình, thế nhưng, chân chính ngưng tinh cảnh cường giả, một chút liền có thể nhìn ra Giang Sở giờ khắc này trạng thái. Tinh lực hỗn loạn, bước chân hư vô, quy tắc khí tức như có như không, hoàn toàn không cách nào ngưng tụ thành hình. Tất cả những thứ này, đều chỉ có một cái giải thích, bản mạng tinh nát. Bất kể là bị người đánh nát cũng tốt, chính mình đổ nát cũng tốt, mất đi bản mạng tinh, thì bằng với là hủy diệt tiền đồ, hủy diệt bước vào ngưng tinh cảnh hy vọng. Nếu như nói, tinh hải đổ tắc, có toái tinh cảnh cường giả ra tay, còn có thể đạt thông, như vậy, bản mạng tinh vỡ vụn, đó là khó giải. Mỗi người đều chỉ có một viên bản mạng tinh, cũng là cội nguồn sức mạnh. Bản mạng tinh một khi hình thành, liền tiêu chí, ngươi đã chiếm được một loại quy tắc tán thành, cho dù là bản mạng tinh vỡ vụn, cũng sẽ không khiến này quy tắc khí tức triệt để tiêu tán. Nói cách khác, bất luận ngươi nhiều nỗ lực, đều không thể lại thu được cái khác quy tắc tán thành, tự nhiên không thể nào một lần nữa ngưng tụ ra bản mạng tinh. Đây cơ hồ chính là quy tắc ép, tựa như ngày đêm luân phiên, bốn mùa xoay chuyển giống như vậy, không thể đánh vỡ. Nguyên bản huyên náo động đến đoàn người, vào đúng lúc này, trong nháy mắt tiến tĩnh lại, nhìn về phía Giang Sở ánh mắt cũng từ ước ao đấu kỵ, biến thành thương hại cùng xem thường. Bất luận ngươi đã từng là cỡ nào thiên tài, bây giờ cũng bất quá chỉ là một cái hèn mọn kẻ đáng thương. Có thể đổi trung cấp áo nghĩa võ học thì lại làm sao? Liên bản mạng tinh đều vỡ vụn, mặc dù cho ngươi đỉnh cấp áo nghĩa võ học, ngươi cũng căn bản không cách nào tu luyện. Nay tựa như ngươi có tối quý báo hoa chủng, nhưng không tìm được có thể trồng thổ nhưỡng, bất luận mầm mống này nhiều quý hiếm, nhiều tiên quý, cũng bất quá chỉ là lâu đài trên không, thủy nguyệt vọng nguyệt. Không ai rõ ràng, tại sao tại như vậy đã kích giới, Giang Sở lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Kinh ngạc nhìn Giang Sở một lúc lâu, Hải Lan rốt cục phát ra một tiếng bi thương thở dài. Bất luận làm sao, ngươi đã cầm lại đầu lâu, dựa theo tinh điện quy củ, từ giờ trở đi, ngươi liền ta tinh điện đệ tử. Hải Lan có chút hối hận, khảo nghiệm như vậy, đối với một cái liền bản mạng tinh đều không thể ngưng tụ người mà nói, thật sự là quá gian nan, hắn rất khó tưởng tượng, Giang Sở đã trải qua bao nhiêu cực khổ, mới có thể tại tinh mộ bên trong ngưng luyện ra bản mạng tinh. Càng không thể nào tưởng tượng được, nếu như thế nào khốc liệt tình huống, mới có thể làm cho Giang Sở liền bản mạng tinh đều giữ không được, nhưng có thể mang theo nhiều như vậy trộm tinh giả đầu người trở về. Hải Lan không tự chủ lại nghĩ tới cầm kiếm tư, nghĩ tới Giang Sở cái kia ngạo nhân kiếm đạo thiên phú. Đáng tiếc, này hết thảy đều đã trở thành xem qua vân yên. Có chút phức tạp nhìn Giang Sở một chút, Hải Lan trung quy không nói thêm gì nữa, thở dài một tiếng, lặng lẽ rời khỏi. Đem cái này tinh điện đệ tử thân phận cho Giang Sở, điều này cũng đã là hắn duy nhất có thể giúp Giang Sở việc làm. Tinh điện tự có tinh điện quy củ, cường điệu bồi dưỡng, chỉ có thể là chân chính thiên tài, một khi mất đi tiềm lực, mặc dù có tinh điện đệ tử thân phận, cũng sẽ không có nhiều người nhìn một chút. Rất lạnh lùng, nhưng đây chính là hiện thực. Yên lặng trở lại tiểu viện, bây giờ cũng đã chỉ còn lại có Giang Sở một người. Ngồi ở trên đá xanh, Giang Sở khỏe miệng lộ ra một vệt châm chọc nụ cười, những này nông cạn người, liền liệu định chính mình không cách nào lần thứ hai sáng tạo kỳ tích sao? Tiên Tĩnh lấy ra tiểu đao, dường như ban đầu ở rừng trúc trước đó như thế, Tiên Tĩnh điêu trúc. Phản phất thế gian tất cả huyên náo cũng đã tiêu tán, còn lại chỉ có trong tay vậy đơn giản khắc trúc. Bây giờ, Giang Sở khắc trúc đã không còn là trước đó cái kia cầm kiếm thân ảnh, mà là khí chất lạnh lạnh nữ tử, giữa hai lông mày ngờ ngợ lộ ra một vẻ quen thuộc thần vận. Yêu tông, Nam Cung Tuyển. Thiếu gia. Cẩn trọng đẩy cửa ra, gã sai vặt nhẹ giọng mở miệng nói: "Tiểu nhân, nhỏ bé đã nghe ngóng, cái kia Giang Sở bản mạng tinh vỡ vụn, bây giờ tuy rằng đã tiến vào tinh điện, nhưng cũng không người nguyện ý phản ứng, vẫn tại nguyên lai tiểu viện ở." Bản mạng tinh vỡ vụn sao? Trong đầu, cuối cùng một sát na kia đêm đen lần thứ hai tái hiện ra, Lâm Bân trong lòng cũng không nhịn được vẫn là một trận phát lạnh, cứ việc đã qua lâu như vậy, nhưng này một khắc, cái kia không thể chống cự đêm đen, cùng tuyệt sát một chiêu kiếm, nhưng trước sau không cách nào quên. Đến lúc này, Lâm Bân tự nhiên cũng rõ ràng, vì thả ra kinh khủng kia công kích, Giang Sở thế tất là tự bạo bản mạng tinh. Thực tinh tán kịch độc, trừ phi tự bạo bản mạng tinh, cũng căn bản khó giải. Đương nhiên, nếu như là khát máu hổ yêu loại yêu thú kia, chỉ cần có đầy đủ thời gian, là có thể đem độc tính áp chế xuống. Bất quá, Giang Sở hiển nhiên không nằm trong số này. Người cho rằng, mang theo một cái tinh điện đệ tử thân phận, bổ thiếu gia liền không làm gì được người sao? Trong mắt lóe ra một tia hận ý, Lâm Bân lạnh lùng hỏi, tin tức chuyển tới Sở còn sao? Thiếu gia, theo phân phó của ngài, đã cố ý phái người tới, tính ra, hai ngày này liền có thể có hồi phục. Rất tốt. Thỏa mãn gật đầu, Lâm Bân liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt phân phó nói, lần này, ta ngược lại muốn xem, ai còn có thể cứu ngươi. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Lâm Bân lần thứ hai hỏi, phụ thân cái kia, có động tĩnh gì sao? Về thiếu gia, lão gia vẫn là thường ngày dáng vẻ, không có cái gì không giống. Tuy rằng không rõ Lâm Bân vào lúc này, tại sao đột nhiên hỏi cái này, cái kia gã sai vật vẫn là đàng hoàng hồi đáp. Rất tốt, tốt vô cùng. Trong mắt lóe ra một vệ kinh hỉ, Lâm Bân nhưng trong lòng thì càng ngày càng chắc. Sự tình nếu phát triển đến mức độ này, những tin tức này không lý do có thể giấu giếm được phụ thân vị này Kinh Châu chủ nhân. Nếu chưa từng có hỏi, cũng không có bất cứ gì thường nào, như vậy, không nghi ngờ chút nào, này bản thân liền là một loại ngầm đồng ý. Nghĩ đến thì cũng thôi, lần này ăn thiệt tỏi lớn như thế, thậm chí là tại bên bờ tử vong đi một vòng. Há có thể không trả thù trở về? Nếu là Giang Sở bản mạng tinh chưa thoái, ngược lại cũng vẫn thôi, như vậy yêu nghiệt nhân vật, tất nhiên là tinh điện trọng điểm quan tâm thiên tài, dù cho Kinh Châu chủ nhân cũng không tiện có động tác. Bất quá, hiện tại, đó chính là một chuyện khác. Chương 27, bước chiến. Giang Sở, ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân, lăn ra đây cho ta. Tinh điện trước cửa, thanh niên làm càn chửi bậy, phía sau hơn 10 người cũng theo sát kêu gào trợ trận, rất nhanh sẽ hấp dẫn đông đảo nhân ánh mắt. Dám đổ tinh điện môn chửi bậy người, nhưng là mấy chục năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một cái. Làm càn, bọn ngươi là ai? Dĩ nhiên khinh nhẫn tinh điện uy nghiêm. Trong chốc lát, bảo vệ tinh điện đệ tử liền đứng dậy, lớn tiếng quát lớn nói, trong ánh mắt, hàn ý phun trào, sát khí lâm liệt. Vị đại ca này, chúng ta sao dám đối với tinh điện bất kính? Lộ ra vẻ một tia vẻ thống khổ, thanh niên cầm lấy tóc, giọng căm hận nói rằng, tại hạ Ngụy Vũ, gia muội, bây giờ cũng là tinh điện đệ tử. Bây giờ ta bị ép ở đây làm càn, đúng là sự ra có nguyên nhân, xin hãy tha thứ. Lời nói này vừa ra, cái kia tinh điện đệ tử sắc mặt nhất thời hòa hoãn không ít, nếu là tinh điện đệ tử người nhà, như vậy, nghe một chút lý do của hắn cũng không sao. Nếu lệnh muội là ta tinh điện người, nên biết ta tinh điện quý củ. Liên Ngụy Vũ một chút, cái kia tinh điện đệ tử tiếp tục nói một chút đi, như không có thể thuyết phục lý do của ta, bọn ngươi tương tự khó thoát trách phạt. Lặng lẽ không người, Ngụy Vũ than thở khóc lóc gầm thanh thảo nói, cũng không chúng ta vô lễ, thật sự là cái kia Giang Sở khinh người quá đáng, bây giờ xá muội vẫn khó thoát ma chảo, không thể không đến đó, vì làm xá muội thảo một cái công đạo. Ồ, hơi nhíu mày, cái kia tinh điện đệ tử cũng không nhịn được nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, tinh điện đệ tử cũng không phải số ít, nếu là Ngụy Vũ tùy tiện nói một người, hắn vẫn đúng là không hẳn biết, thế nhưng, Giang Sở mà. Làm tinh điện đã từng tối yêu nghiệt thiên tài cùng bây giờ yếu nhất phế vật, tại tinh điện còn có mấy người không biết Giang Sở tên. Lúc trước, Giang Sở bất quá là ta Ngụy ra một cái gã sai vặt, nhưng không muốn, nhân lúc ta Ngụy ra khó khăn thời gian, bắt cóc xá muội, một đường chạy trốn tới Kinh Châu được. Nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm, Ngụy Vũ giọng căm hận mắng, nguyên bản này thì cũng thôi, nghiệp tại hắn vốn cũng là ta Ngụy ra người, ta có thể không tính toán với hắn. Nhưng là, ai biết, xuất sinh này, dám phạm thượng, mơ ước xá muội khuôn mặt đẹp, như toàn đối với xá muội gây rối. Lời vừa nói ra, đoàn người nhất thời tất cả xôn xao, loại lời nói này để bản thân liền là dễ dàng nhất làm nổi lên nhân hứng thú, đặc biệt là lần này chuyện này nhân vật chính vẫn đều là tinh điện đệ tử, vậy thì náo nhiệt hơn. Lệnh gọi là Ngụy Nguyên, lại nói đạo mức độ này, Ngụy Nguyên tên quả thực chính là vô cùng sống động. Phải biết, lần này tinh mộ hành trình, Ngụy Nguyên tuy nhiên đồng dạng là mang về 10 viên đầu người, huống hồ bản thân lại là xinh đẹp cảm động, danh tiếng càng là rất nhanh sẽ tại tinh điện bên trong lan truyền ra. Không sai, dùng sức gật đầu, Ngụy Vũ trầm giọng nói, những câu nói này vốn không nên tại trước mặt mọi người nói ra, dù sao xá muội danh tiếng, nhưng bây giờ xá muội tựa hồ vẫn còn có nhược điểm tại đồ vô sỉ kia trong tay, khổ chịu nhiễu. Vì vậy, Ngụy Vũ cả gan, không thể không lần thứ hai kêu oan, muốn cái kia Giang Sở cho ta Ngụy ra một câu trả lời thỏa đáng. Giang Sở cho dù là nát bản mạng tinh, trở thành nhân đều biết phế vật, cũng đúng là vẫn còn tinh điện đệ tử. Không chứa được tùy tiện người nào khi dễ, này quan hệ tinh điện mặt mũi. Nhưng bây giờ có duyên cớ như vậy, cho dù là tinh điện, cũng không tiện nhúng tay, dù sao sự tình một cái khác nhân vật chính, Ngụy Nguyên bản thân cũng là tinh điện đệ tử. Nếu Giang Sở vẫn là cái kia chói mắt cấp độ yêu nghiệt thiên tài, tinh điện cũng sẽ mạnh mẽ ra tay, cho dù là thật sự cũng có thể đè xuống được. Nhưng bây giờ Giang Sở chỉ là một cái bản mạng tinh vỡ vụn phế vật, tinh điện yếu nhất đệ tử mà thôi. Trầm ngâm chốc lát, cái kia tinh điện đệ tử trong mắt lộ ra một vẻ trào phúng, nhưng chung quy vẫn gật đầu, đã như vậy, bọn ngươi không được náo động, ta này liền khiến người ta chuyển lời cho Giang Sở, để hắn đi ra giải thích rõ ràng. Ngụy Vũ những lời này, viễn không thể nói là thiên ý vô phùng, chỉ cần tỉ mỉ cân nhắc, liền rất dễ dàng phát hiện cái hở, thế nhưng, cái kia lại có quan hệ gì đây? Một tên phế vật mà thôi, sự sống chết của hắn, không cần thiết hao tốn sức lực cùng tinh lực đi giúp hắn cãi lại, hay nhất thừa cơ hội này, đem hắn trục xuất tinh điện mới tốt, miễn cho như vậy phế vật trở thành người ngoài trong miệng chuyện cười, làm nhục tinh điện danh tiếng. Đương nhiên, rõ ràng trong đó then chốt tất kinh chỉ là số ít, càng nhiều người, nhưng là mù quáng bị Ngụy Vũ chỉ trích hấp dẫn, càng ngày càng đồng tình Ngụy Nguyên này người bị hại, trong miệng một lời theo âm thanh thảo Giang Sở. Phía sau, Ngụy Vĩnh Tin hờ hững nhìn quét toàn trường. Giang Sở cho dù là nát bản mạng tinh, ngón kia khủng bố kiếm thuật nhưng vẫn còn, chửi bậy quy chửi bậy, nhưng nếu chân chính ra tay, bà Ngụy Vũ cũng không phải đối thủ. Một khi Giang Sở đi ra, hắn mới là vì là Ngụy gia lấy lại công đạo người. Lặng lặng nghe cái kia tinh điện đệ tử lập lại Ngụy Vũ, Giang Sở điêu chúc tay, hơi chậm lại, lập tức khôi phục như thường, bình tĩnh hoàn thành trong tay khắc chúc, lúc này mới nhàn nhạt hồi đáp. Ta biết rồi. Lông mày đột nhiên đưa lên, cái kia tinh điện đệ tử bất mãn quát lớn nói, ngươi đây là thái độ gì? Cái gì gọi là ngươi biết, việc này, lẽ nào ngươi không nên cho ta tinh điện một cái giải thích sao? Giải thích cái gì? Đem khắc chúc cùng tiểu đao thu hồi trong lòng, Giang Sở bình tĩnh hỏi ngược lại. Lời này nhất thời đem cái kia tinh điện đệ tử đổ nửa ngày không nói ra lời. Đúng vậy, giải thích cái gì đây? Ngươi những kia lung ta lung tung sự tình, không có quan hệ gì với ta, thế nhưng, bây giờ, Ngụy gia người chặn ở tinh điện trước cửa, bị hư hỏng ta tinh điện uy nghiêm, chính ngươi đi giải quyết đi. Đột nhiên vung tay áo một cái kia tinh điện đệ tử nhất thời sắc mặt tái nhợt xoay người rời đi tiểu viện. Yên lặng ngẩng đầu, Giang Sở trong mắt lộ ra một vẻ trầm trọng, tinh điện môn, cứ như vậy hảo đồ sao? Bân thiếu, ba ngày, Giang Sở hay là không có động tĩnh. Gõ mở Lâm Bân cửa phòng, gã sai vật nhẹ giọng mở miệng báo cáo nói. Ba ngày Ngụy Vũ đầy đủ tại tinh điện cửa chửi bậy ba ngày, việc này hầu như đã truyền khắp toàn bộ Kinh Châu, nhưng mà Giang Sở nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, thật giống căn bản liền không biết chuyện này như thế. Cứ việc bị người miệng nhiều người sói chạy vàng chửi tới, chửi rủa, cũng hoàn toàn không có đứng ra giải thích một câu ý tứ. Đương nhiên, ở trong mắt những người khác, như vậy trầm mặc, tựa hồ cũng thành trột dạ biểu hiện, càng ngày càng ngồi vững Giang Sở vô sỉ hành vi. Về phần chuyện này một cái khác nhân vật chính, Ngụy Nguyên cũng trước sau vẫn chưa hiện thân, muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Cười lạnh một tiếng, Lâm Bân thản nhiên nói, xem ra ngươi đúng là vẫn còn không rõ, có một số việc là không tránh thoát. Nắm chén trà tay đột nhiên buông ra, quý báu ngọc bích chén trà đùng một tiếng rơi xuống tới trên đất, ngã nát tan. Người đến, theo bổn thiếu gia tự mình đến tinh điện đi một chuyến.
Có kẹt.
Tiểu viện môn lần thứ hai bị đẩy ra. Ngụy Nguyên thân ảnh không hề có một tiếng động xuất hiện ở trong sân nhỏ, yên lặng nhìn về phía tảng đá phương hướng, khẽ cắn môi, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Giang Sở, cánh tay trắng non không dừng lại chút nào, Giang Sở vẫn như cũ chăm chú hoàn thành trong tay khắc trúc, tựa hồ hoàn toàn không có ngẩng đầu ý tứ, chỉ là nhàn nhạt đáp một câu.
Đại tiểu thư.
Trầm mặc một lúc lâu, Ngụy Nguyên rốt cục vẫn là trước tiên phá vỡ phần này yên tĩnh.
Xin lỗi.
Đến trước đó, Ngụy Nguyên chuẩn bị vô số lời giải thích, nhưng mà khi nhìn thấy Giang Sở một khắc kia, nàng mới phát hiện, hết thảy lời giải thích vào thời khắc này đều có vẻ như vậy trắng xám vô lực. Nàng duy nhất có khả năng nói, cũng là cũng chỉ có câu này xin lỗi mà thôi. Ngụy gia nguy cơ đã giải trừ chứ?
Vẫn không có ngẩng đầu, Giang Sở hứng hờ mở miệng nói,
ngươi không nên như vậy đắc tội Lâm Vân.
Nhìn Giang Sở, Ngụy Nguyên hỏi một đằng trả lời một nẻo nói một câu.
Kinh Châu chủ nhân Ấu Tử, quả nhiên đủ phân lượng giải quyết Ngụy gia vấn đề.
Gật đầu, Giang Sở điêu trúc tiểu đao càng nhanh hơn mấy phần.
Xin lỗi, nhưng ta không có lựa chọn nào khác.
Nhìn thấy Giang Sở cũng không hề cùng mình nói ý tứ, Ngụy Nguyên hướng về Giang Sở hơi hạ thấp người, cắn môi, nhẹ giọng nói rằng.
Giang Sở đột nhiên dừng lại điêu trúc tay, giơ lên đến, nhìn Ngụy Nguyên, chăm chú nói rằng.
Tuy rằng ta rõ ràng ngươi bất đắc dĩ, nhưng ta
không thích bị người hoan uổng.
Giang Sở nói rất chăm chú, Ngụy Nguyên trước đây chưa từng gặp quá chăm chú, vậy đơn giản một câu nói bên trong, chút nào có chứa thâm ý, nhưng Ngụy Nguyên nhưng không cách nào đọc rõ ràng.
Vì lẽ đó, Ngụy Nguyên cũng không biết nên làm sao đáp lại, chỉ là yên lặng hướng về Giang Sở lại thi lễ một cái, xoay người rời đi tiểu viện.
Giang Sở vẫn như cũ yên lặng điêu trúc, tựa hồ Ngụy Nguyên xưa nay cũng chưa có đã tới, mà chính mình cũng không nói gì quá.
Mãi đến tận Long Ngạo đi vào tiểu viện.
Ngươi bản mạng tinh, thật sự nát.
Ở trên tảng đá, Bồi Giang Sở đồng thời ngồi xuống, bưng lên bên người đựng chén nước uống một hớp, Long Ngạo đột nhiên hỏi.
Nát.
Đơn giản trả lời, không mang theo chút nào tâm tình sóng chấn động.
Sự tình, ta nghe nói, một ít vai hề mà thôi.
Gật đầu, Long Ngạo từ tốn nói, ngươi là ta từng nhận định đối thủ, vì lẽ đó, ta sẽ không để cho nhân làm được ngươi.
Nghe vậy, Giang Sở rốt cục ngẩng đầu lên, cũng dừng lại điều chúc tay.
Hắn có thể cảm nhận được Long Ngạo chân thành, đây không phải là thương hại, mà là xuất phát từ nội tâm chân thực ý nghĩ, không thảm chút nào tạp niệm, giống nhau Long Ngạo trên người kiêu ngạo.
Nát bản mạng tinh, không hẳn liền nhất định không thể khôi phục.
Nhìn Giang Sở, Long Ngạo lẳng lặng nói rằng, bây giờ tinh điện cũng không hề cái gì đáng đến lưu luyến, ngươi có thể đi theo ta.
Trong nháy mắt, Giang Sở đột nhiên bật cười.
Đa tạ, nhưng ta không thích làm người khác tôi tớ.
Tuy rằng Long Ngạo cũng không có nói ra, nhưng Giang Sở rõ ràng, bây giờ theo Long Ngạo đi, thân phận liền tất nhiên là Long Ngạo tôi tớ.
Tuy rằng thân phận bản thân không tính cái gì, nhưng Giang Sở rất không thích loại thân phận này.
Đây đã là lần thứ hai nghe người ta nói, nát bản mạng tinh có thể có khôi phục.
Giang Sở cũng tin tưởng, bất kể là Nam Cung Tuyền vẫn là Long Ngạo, nếu nói ra lời ấy, thì có rất lớn nắm chặt có thể làm được.
Long Ngạo ánh mắt đông nhiên ngưng lại, trầm giọng mở miệng nói, ta ngẫu rõ ràng sự kiêu ngạo của ngươi, nhưng, có đôi khi, kiên trì cái gọi là kiêu ngạo, bản thân liền là một loại ngu xuẩn.
Giang Sở cũng không hề giải thích, chỉ là bình tĩnh nhìn Long Ngạo hỏi ngược lại, nếu như, ngươi là ta, ngươi sẽ đi theo ta sao?
Trong nháy mắt, Long Ngạo cũng đồng dạng trầm mặc lại, có chút kiêu ngạo, là thâm nhập linh hồn, dù có chết, cũng sẽ không cúi đầu.
Xin lỗi, nhưng, mặc kệ thế nào, ngươi người bạn này, ta Long Ngạo nộp.
Một cái kiêu ngạo người, gặp phải một cái khác đồng dạng kiêu ngạo người, không cần giải thích, liền có thể rõ ràng đối phương tâm ý, cũng tránh không được tỉnh táo nhung nhớ thưởng thức.
Trong khi nói chuyện, một trận hỗn độn tiếng bước chân vang lên, mấy cái tinh điện đệ tử, đồng thời bước vào trong sân nhỏ, mặt âm trầm nhìn về phía Giang Sở nói.
Giang Sở, Lâm Bân mang người tới, công bố, ngươi vô sỉ như vậy hành vi, phải làm chịu đến luật pháp trừng phạt. Nếu ngươi không thể cho ra một cái giải thích hợp lý, cho dù là tinh điện cũng không bảo vệ được ngươi.
Trầm mặc chốc lát, Giang Sở khỏe miệng tràn đầy trâm trọng, thở dài nói,
không phải không bảo vệ được, là không muốn hộ.
Một cái nát bản mạng tinh người, mặc dù mang theo tinh điện đệ tử tên, cũng chung quy không phải tinh điện đệ tử.
Long Ngạo trong mắt lóe ra một vẻ tàn khốc, trầm giọng nói, chuyện này ta giúp ngươi giải quyết.
Không cần.
Đem trong tay tiểu đao cùng khắc trúc thu vào trong lòng, Giang Sở bình tĩnh đứng dậy, đây là đang bước chiến, trừ phi ta tử, bằng không chung quy không tránh khỏi trận chiến này.
Long Ngạo con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng đống nhiên nghĩ tới điều gì, có chút khó có thể tin nhìn về phía Giang Sở, nhưng chúng quy không nói gì đi ra, chỉ là trong mắt mơ hồ lộ ra một vệt vẻ chờ mong,
khoe miệng treo lên một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Giang Sở ánh mắt dừng lại ở Long Ngạo bên hông bội kiếm bên trên, nhẹ giọng nói:
Long Minh, có thể hay không?
Mượn kiếm dùng một lát.
Chương 28, cắt bào đoạn nghĩa.
Từ từ hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạt như máu.
Một bộ bạch y, không nhiễm nửa điểm bụi bặm, bên hông buộc một cái hào hoa phú quý trường kiếm. Giang Sở đón ánh tà dương, từng bước từ tinh điện bên trong đi ra, dường như từ đám mây đi xuống tiên nhân, trong nháy mắt liền để huyên náo động đến đoàn người yên tĩnh lại. Cho dù là tối phẫn hận gây sự giả, giờ khắc này dĩ nhiên cũng sinh ra một loại không dám nhìn gần ảo giác.
Bình tĩnh đi vào đoàn người, lững thững sân vang khí chất, khiến người ta không khỏi lần thứ hai nghĩ tới cái kia nắm giữ cựu tinh tinh lực nhận biết, trong vài hơi thở đang đỉnh tinh vân bậc thang, từ tinh mộ bên trong mang hồi thứ 24 cái đầu người cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Chân chính khoảng cách gần như vậy đối mặt Giang Sở, Ngụy Vũ trên mặt vẫn là khó tránh khỏi lộ ra một vẻ bối rối.
Ngày xưa, Giang Sở trúc kiếm mưa máu, đánh giết Trương Dần một màn không tự chủ lần thứ hai hiện lên cùng đầu góc của hắn, bất luận bây giờ có cái dạng gì dựa dẫm, nhưng này phân sợ hãi nhưng trước sau không cách nào biến mất. Giang Sở, ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân, ngươi rốt cục dám ra đây sao? Cố gắng tự chấn định một thoáng tâm thần, Ngụy Vũ ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng quát lớn nói, phản phất cao giọng quát lớn có thể làm cho hắn dũng khí càng tráng một ít. Ngụy Nhị gia, ánh mắt căn bản không có ở Ngụy Vũ trên người dừng lại, Giang Sở thẳng lướt qua Ngụy Vũ, tựa như không có người này như thế, lặng lặng đứng ở Ngụy Vĩnh Tín trước mặt. Ngụy Vũ giống như là một cái vai hề, nếu bước ra Giang Sở, loại này bày ra trên mặt bàn ra hỏa, cũng đã hoàn toàn mất đi giá trị, cho dù là cùng Giang Sở đối thoại tư cách cũng không có. Ánh mắt ngưng lại, cho dù là Ngụy Vĩnh Tín không thừa nhận cũng không được, cái này ngày xưa gã sai vặt, bây giờ mặc dù nằm ở loại này gần như trình độ sơn cùng thủy thận, liền bình tĩnh như vậy đứng ở trước mặt của hắn, mang theo đến áp lực, cũng hơn nhiều Trương gia gia chủ Trương Hành Thiên càng sâu. Nếu không phải bây giờ Giang Sở đã bị đánh nát bản mạng tinh, mất đi bước vào ngưng tinh cảnh cơ hội, cho dù là chịu đựng Lâm gia áp lực, Ngụy Vĩnh Tín cũng không muốn cùng nhân vật như vậy là địch. Đáng tiếc, thế giới này vốn là không phải công bằng, càng không có nhiều như vậy nếu như. Vì lẽ đó, Giang Sở cũng vẫn như cũ vẫn là cái kia đã cùng đường mặt lộ Giang Sở. Ngươi nếu đi ra, là muốn được, nên như thế nào cho ta một câu trả lời thỏa đáng sao? Ngụy Vĩnh Tín phong rất sắc bén, thẳng thắn dứt khoát, thậm chí không cho Giang Sở bất kỳ cơ hội giải thích, tựa hồ này vốn là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Ngụy Nhị gia cũng không trả lời ý tứ, Giang Sở nhẹ giọng nói rằng, ngày xưa, tại Ngụy gia, ta tuy rằng bị thì, nhưng cũng biết Ngụy Nhị gia là người, lang giang bên cạnh, nếu như không có Ngụy Nhị gia hỗ trợ, hay là ta đi không ra Sở quận. Giang Sở cũng không hề đề, tại sao thoát đi Sở quận, cũng không có nói, là Ngụy Nguyên cầu hắn trốn hướng về Kinh Châu, càng không có nói, lúc trước cái kia vốn là Ngụy Vĩnh Tín vì là Ngụy gia mà dự định, mà không phải cố ý giúp hắn. Ta tổng thể cho rằng, ta dù sao cũng là từ Ngụy gia đi ra, mặc dù không có ân tình, cũng hầu như sẽ có mấy phần hương hỏa tình cảm. Giang Sở nói rất chăm chú, không mang theo chút nào che lấp, bởi vì này vốn là Giang Sở trong lòng chân thực ý nghĩ. Có thể ngươi tổng thể đến cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Ngụy Vĩnh Tín mí mắt nhảy nhảy, trong lòng có chút dầu dĩ, nhưng mà lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng đúng là vẫn còn biến thành lạnh lẽo. Khoe miệng làm nổi lên một vệt nhàn nhạt mỉm cười, Giang Sở cười rất bình tĩnh, chợt ngầm thừa nhận gật đầu. Ta ngày xưa chỉ là một cái gã sai vặt, bây giờ cũng bất quá chỉ là một cái người bên ngoài trong mắt phế vật, thân ở tinh điện, nhưng chung quy cũng không phải là tinh điện người. Từ trên người lấy ra tinh điện đệ tử lệnh bài, Giang Sở bình tĩnh quay người đi trở về tinh điện trước cửa, nhẹ nhàng thả xuống. Có người nói, ta cho tinh điện bôi đen, bị hư hỏng tinh điện uy nghiêm, như vậy, từ giờ trở đi sẽ không. Nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ, Giang Sở chậm rãi đứng thẳng người, vỗ vỗ hai tay, nhẹ giọng nói, ta không phải tinh điện đệ tử, cũng không phải là Ngụy gia gã sai vặt, càng không phải là người nào truyền nhân, chỉ là một cái tu kiếm người. Giang Sở âm thanh rất rõ ràng, cũng rõ ràng truyền đến ở đây mỗi người trong thai, bao quát tinh điện người. Nếu như nói vừa bắt đầu mọi người tìm đến phía Giang Sở ánh mắt là xem thường cùng chơ chẽn, như vậy giờ khắc này trong ánh mắt liền nhiều hơn mấy phần thương hại cùng bội phục. Thương hại một cái thiên tài bất hạnh vận mệnh, cũng bội phục tại phần này tại đường cùng thời gian hào hiệp. Có thể trung quy vẫn không có người nào đứng ra thế Giang Sở nói chuyện, cho dù là Lâm Bân lo lắng có thể sẽ đi ra ngăn cản Hải Lan, cũng đồng dạng chưa từng xuất hiện. Bất luận ngươi làm sao ngụy biện, bây giờ làm bộ làm tịch đều không thể thay đổi kết quả. Mắt lạnh nhìn Giang Sở, Lâm Bân tại một đám hộ vệ bảo vệ bên trong chậm rãi mở miệng, ngươi nếu lúc trước dám bắt cóc Ngụy gia tiểu thư, thậm chí dám ở tinh mộ bên trong vô sỉ cấu kết trộm tinh giả ám hại tinh điện đệ tử, bây giờ tiện lợi thu được báo ứng. Ngày hôm nay, không ai có thể cứu được ngươi, thiếu gia ta sẽ tận mắt ngươi ra đi. Nếu như nói, vừa bắt đầu đối với Giang Sở tinh điện đệ tử thân phận còn có kiêng kỵ, như vậy, bây giờ, theo Giang Sở ngu xuẩn đem tượng trưng cho tinh điện đệ tử thân phận lệnh bài thả xuống, hắn liền lại không còn bất kỳ kiêng kỵ. Tại Lâm Bân trong mắt, Giang Sở ngu xuẩn như vậy hành vi, quả thực chính là tự tìm đường chết. Cho dù là yếu nhất tinh điện đệ tử, cũng đúng là vẫn còn tinh điện đệ tử, dù cho tinh điện người cũng không muốn quản chết sống của hắn, nhưng chỉ cần còn có thân phận này, cho dù là hắn, hành sự cũng không cách nào không chút kiên kỵ. Nhưng hiện tại, nhưng không giống nhau, hắn thậm chí có thể trực tiếp vận dụng hộ vệ đem Giang Sở chém giết tại chỗ. Nếu sớm biết Giang Sở ngu xuẩn như vậy, hắn thậm chí căn bản là không cần đối với Ngụy gia ưng thuận hứa hẹn, để Ngụy gia người đứng ra. Trong mắt lộ ra một vẻ nhàn nhạt vẻ trầm trọng, Giang Sở ánh mắt hờ hững từ Lâm Bân trên người đảo qua, chậm rãi lần thứ hai rơi xuống Ngụy Vĩnh Tín trên người. Ta hôm nay không còn gì cả, thậm chí mỉm cười cầm kiếm, Giang Sở thong dong nói rằng, coi như là thanh kiếm lợi cũng là mượn đến, có thể có một loại kiêu ngạo, các ngươi không hiểu. Dứt tiếng trong nháy mắt, Giang Sở trên người dĩ nhiên lộ ra một vệt nhàn nhạt sát khí. Cong, trong nháy mắt trường kiếm ra khỏi vỏ, vung kiếm trong lúc đó đem trên người mình bạch tí chém xuống một đoạn. Giang Sở thủ đoạn chậm rãi giơ lên, trường kiếm chỉ phía xa Ngụy Vĩnh Tín, thản nhiên nói, Ngụy Nhị gia, từ đó khắc lên Giang Sở cùng ngươi Ngụy gia trong lúc đó như này bảo lại không nửa phần tình cảm. Cắt bảo đoạn nghĩa, một kiếm này hạ xuống đó là tuyệt hết thệ tình cảm. Từ giờ khắc này, Giang Sở trên mặt nguyên bản mang theo cái kia một vệt nhàn nhạt mỉm cười, đột nhiên tối lui, còn lại chỉ có lạnh lẽo sát khí. Ta không thích bị người oan uổng, càng chán ghét bị người tính toán. Một bước bước ra, Giang Sở trên người chiến ý trong nháy mắt đạt đến đỉnh cao, ngạo nghễ mở miệng nói: "Nếu các ngươi luôn mồm, muốn ta cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng, như vậy, ta liền cho các ngươi một cái đáp án." Từ vừa mới bắt đầu, Giang Sở liền chưa hề nghĩ tới muốn giải thích. Nếu các ngươi trăm phương ngàn kế bức chiến, như vậy liền đánh đi. Tu kiếm giả xem thường xảo luôn kiến sắc, kiếm trong tay, đó là hay nhất đáp án. Nhướng mày, kiếm ra khỏi vỏ. Chương 29, tu kiếm giả tự có kiếm tâm. Kiếm ý lang tiêu. Một bước trong lúc đó, Giang Sở dĩ nhiên trước tiên ra tay, sắc khí vừa lên, liền lại không nửa phần tình cảm có thể nói, một chiêu kiếm quang hàn. Chăm chú nói, kỳ thực Ngụy Vĩnh Tín vẫn chưa gặp gỡ Giang Sở ra tay, ban đầu ở Sở quận, bất kể là đánh giết Trương Dần vẫn là giết ngược lại nửa bước ngưng tinh lão nhân, hắn đều vẹn vẹn chỉ là dựa vào nghe nói mà thôi, tuy rằng có mấy phần kinh ngạc, nhưng cũng vẫn chưa để ở trong lòng. Nửa bước ngưng tinh cùng chân chính ngưng tinh cảnh cường giả, căn bản không thể giống nhau. Mà hắn, bản thân liền là ngưng tinh cảnh cường giả. Nhưng mà, này chợt lên một chiêu kiếm, nhưng tại trong nháy mắt làm hắn cả người tóc gáy đều nổi lên, một vệt chưa từng có cảm giác nguy hiểm phong dâng lên mà ra, phảng phất một kiếm kia đó là bên trong thế giới này duy nhất, cũng không hề bám vào bất kỳ bản mạng tinh khí tức, cũng cảm thụ không tới quy tắc khí tức, nhưng này ngưng tụ như thật kiếm ý, nhưng đồng dạng không gì không xuyên thủng, hám tâm thần người. Đinh. Trở tay trong lúc đó bội kiếm ra khỏi vỏ, hiểm lại càng hiểm chặn lại rồi một kiếm này, nhưng mà tại kiếm ý xung kích dưới, Ngụy Vĩnh Tín nhưng không bởi một hơi thối lui ra khỏi ba bước, rồi mới miễn cưỡng hóa giải tấn công tới kiếm ý nguyên bản có mấy phần khinh thường tâm tư, qua trong giây lát liền biến mất sạch sẽ. Đối thủ như vậy, chỉ cần hơi chút không cẩn thận, tử người, khả năng chính là hắn. Trong mắt lộ ra một vẻ vẻ ngưng trọng, Ngụy Vĩnh Tín dưới chân bỗng nhiên dùng sức, tinh lực đột nhiên phóng thích mà ra, kiếm trong tay bị nhàn nhạt tinh lực bao vây trong đó, lóe lên một tia uy nghiêm đáng sợ sát khí. Thật mạnh kiếm ý, đáng tiếc, ngươi trung quy là không có bản mạng tinh. Nói riêng về kiếm ý, Giang Sở đủ để ung dung đánh giết nửa bước ngưng tinh, cho dù là những kia ngưng luyện bản mạng tinh người, cũng hoàn toàn không cách nào chống lại kinh khủng như vậy kiếm ý. Đáng tiếc, hắn cũng không phải là nửa bước ngưng tinh, mà là chân chính ngưng tinh cảnh. Liệt địa kiếm. Áo nghĩa võ học, liệt địa kiếm. Ánh kiếm liệt địa, tại trên mặt đất, chém ra một đạo khủng bố khe nước, địa chi quy tắc lan tràn ra, phong tỏa mặt đất, kiếm không nhanh, nhưng uy thế ngập trời. Bản mạng tinh tản mát ra quy tắc khí tức, áp bách tính cực cường, ngay cả là kiếm ý, cũng đồng dạng không cách nào phá tan này đại địa dày nặng. Đại địa quy tắc vốn là không nói rườm rà kỹ xảo, bằng dày nặng sức mạnh, trầm ổn nhất phương thức, thả ra mang tính áp đảo sức mạnh, bài trừ tất cả hoa xảo. Ầm. Trong nháy mắt, vết dạn dĩ nhiên tràn ngập đến Giang Sở dưới chân, nguyên bản mạnh mẽ kiếm ý, cũng đồng dạng bị áp chế đến cực hạn, lại nhìn không tới chút nào phong mang. Trong một sát na, thắng bại tựa hồ đã định. Mọi người thấy hướng về Giang Sở ánh mắt đã tràn đầy thương hại, cứ việc đã lĩnh ngộ kinh khủng như vậy kiếm ý, nhưng hết lần này tới lần khác trời xanh trêu cợt giống như bể nát bản mạng tinh, thế cho nên, này kiếm ý tựa như không có dễ chi thủy. Tại chân chính nắm giữ áo nghĩa ngưng tinh cảnh cường giả trước mặt, căn bản không thể chống đỡ một chút nào. Một tay khinh dẫn, tay trái dẫn kiếm quyết, cầm trong tay phải kiếm, một cước hơi giơ lên. Tại kinh khủng kia vết dạn lan tràn đến dưới chân trong nháy mắt, Giang Sở trên người kiếm ý gần như là thành gấp 10 lần bạo phát, vẫn chưa ra tay, nhưng này một cái động tác đơn giản, kiếm ý nhưng đủ để rung chuyển trời đất. Cầm kiếm tư. Ban đầu ở tinh không ảo cảnh dưới, dựa vào cầm kiếm tư, Giang Sở thậm chí kháng ở ba đạo liệt diễm phủ. Bây giờ, đối mặt liệt địa kiếm, tương tự cầm kiếm tư, không thể nghi ngờ lần thứ hai cho Giang Sở mang đến lực đối kháng, cái kia ngập trời kiếm ý, tựa hồ đó là một đạo bình phong vô hình, cho dù là đại địa áo nghĩa cũng đồng dạng không cách nào lay động mảy may. Con ngươi đột nhiên co rụt lại, Ngụy Vĩnh Tín trong lòng càng ngày càng ngưng trọng mấy phần. Này nhìn như phổ thông kiếm tư, lại làm cho hắn cảm nhận được một loại chí mạng nguy hiểm. May là, này kiếm tư, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là dùng để phòng ngự. Khoe miệng tràn ra một vệt máu, Giang Sở sắc mặt nhưng vẫn như cũ bình tĩnh, thong dong. Ta vẫn rất tò mò, đến cuối cùng, cái gì là bản mạng tinh? Dưới chân mặt đất đã rạn nứt. Giang Sở nhưng hôn nếu không giác, kiếm trong tay lộ ra một điểm hàn mang, chỉ phía sang Ngụy Vĩnh Tín, không có nửa phần lùi bước tâm ý. Không biết tại sao, lần thứ hai nghe được Giang Sở bình tĩnh âm thanh, Ngụy Vĩnh Tín nhưng trong lòng hiện lên một loại mãnh liệt không rõ cảm. Trên thực tế, cũng không chỉ là Ngụy Vĩnh Tín, Giang Sở dứt tiếng đồng thời, hầu như mọi người trong lòng đều hiện ra một cái quái lạ ý niệm. Hay là, trận này nguyên bản cũng đã hoàn toàn không có bất cứ hồi hộp gì chiến đấu, chưa chắc sẽ hướng về đại gia dự liệu phương hướng phát triển. Ta với tinh không ảo cảnh cảm ngộ dạ chi quy tắc, cũng không để ý tới Ngụy Vĩnh Tín vẻ mặt, Giang Sở tự mình tự nói rằng, tại tinh mộ bên trong, luyện hóa dạ ma tinh chủ hải cốt, ngưng luyện dạ ma tinh làm gốc mệnh tinh, rồi lại tại thực tinh tán uy hiếp hạ, bị ép nổ nát bản mạng tinh. Ở trong mắt các ngươi, đây là to lớn tin dữ, thậm chí sẽ hủy diệt một đời tiền đồ. Trong mắt lóe ra một vệ tinh mang, Giang Sở khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, lạnh nhạt nói, có thể ở trong mắt ta, này nhưng làm ta càng ngày càng rõ ràng tiếp xúc đến bản mạng tinh bản chất, hoặc là nói, ngưng tinh bản chất. Cái gọi là bản mạng tinh, bất quá chính là cảm ngộ quy tắc áo nghĩa, diễn hóa mà thành. Trong khi nói chuyện, Giang Sở trên người chậm rãi tràn ra một tia dạ ma tinh khí tức, tuy rằng yếu ớt, nhưng không thể nghi ngờ thiết thực tồn tại. Mặc dù nổ nát bản mạng tinh, những tia cảm ngộ quá dạ chi áo nghĩa, tương tự sẽ không hoàn toàn biến mất. Mặc dù là tại một hoàn cảnh như vậy dưới, Giang Sở những lời này cũng đồng dạng hám tâm thần người, khiến người ta đọc ra một loại cùng dĩ vãng quen thuộc nhận thức bên trong, tuyệt nhiên không giống mùi vị. Long Ngạo sắc mặt càng là hơi đổi, tựa hồ đã hiểu những thứ gì, nhìn phía Giang Sở ánh mắt càng ngày càng phức tạp, trong đó thậm chí chen lẫn một chút, liền chính hắn đều không cảm nhận được thắng phục. Ta nổ nát bản mạng tinh, lấy dính dạ chi áo nghĩa, thì sẽ để những người khác quy tắc từ chối, không cách nào lại thu được bất kỳ quy tắc tán đồng. Khóe miệng hơi dương lên, có chút non nớt trên khuôn mặt, tràn đầy ngạo khí, Giang Sở đột nhiên bước ra một bước, lạnh nhạt nói, "Bất quá, ta lại vì sao phải ai tán thành?" Kiếm trong tay phát sinh một tiếng thanh minh tiếng, phản phất cũng đồng dạng cảm nhận được Giang Sở kiêu ngạo cùng tự phụ, hương phấn tranh minh lên. Tu kiếm giả, tự có kiếm tâm, ta kiếm trong tay, đó là quy tắc. Một câu nói kia nói như chặt đinh chém sắt, tự lộ ra một phen bong bong ngâm nền, dường như một hồi chấn động tâm linh phong bạo, khiến người ta hết thể rõ ràng cảm nhận được cái kia phân kiêu ngạo cùng cường hãn. Không cần cảm thụ cái gì quy tắc, càng không cần thu được ai tán đồng, trong tay có kiếm, liền có thể sáng tạo quy tắc. Độc nhất vô nhị, kiếm chi quy tắc. Lại nói đạo một bước này, đã có tâm tư linh mẫn người, đoán được Giang Sở ý tứ, chính là bởi vì đoán được, mới càng ngày càng chấn động, càng ngày càng khó có thể tin. Thế gian bản mạng tinh, tuy rằng từ cơ sở quy tắc bên trong diễn hóa xuất ra không ít, nhưng cũng chung quy là có tư liệu có thể tra. Cho dù là một ít đặc thù bản mạng tinh, cũng không phải bỗng dưng diễn sinh mà ra, nhưng là bây giờ Giang Sở, nhưng căn bản là muốn lấy dựa vào chính mình diễn hóa ra hoàn toàn khác nhau bản mạng tinh. Như vậy điên cuồng, căn bản khiến người ta chưa từng nghe thấy, cũng căn bản là không ai dám muốn. Cái gọi là cảm ứng bản mạng tinh, bất quá là tìm kiếm một loại tối thích hợp bản thân quy tắc áo nghĩa. Trên người dạ khí tức càng ngày càng dày đặc, tựa hồ kèm theo Giang Sở lời nói này, nguyên bản đã vỡ vụn bản mạng tinh, dạ ma tinh thậm chí có thức tỉnh, một lần nữa ngưng tụ xu thế. Người bên ngoài không rõ, nhưng mà giờ khắc này, Long Ngạo nhưng trong lòng từ lâu nổi lên sóng to gió lớn. Hắn nói, vỡ vụn bản mạng tinh cũng không phải là không cách nào khôi phục, cũng không phải là bắn tên không đích. Sự thực, hắn biết khôi phục phương thức chính là tìm tới một cái nắm giữ đồng dạng bản mạng tinh cường giả trợ giúp Giang Sở lĩnh ngộ dạ chi quy tắc. Nếu như Giang Sở có thể có được cực cường thiên phú, thì có khả năng tại không có bản mạng tinh dưới tình huống mạnh mẽ cảm ngộ dạ chi áo nghĩa. Khi đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền có hy vọng có thể một lần nữa bị dạ ma tinh tán thành, khiến cho bản mạng tinh thức tỉnh. Đương nhiên, muốn làm đến một bước này, nhất định phải có tại dạ chi áo nghĩa trên cảm ngộ cực sâu cường giả, không tiếp tổn thương một bộ phận chính mình cảm ngộ, mạnh mẽ sắp tối chi quy tắc truyền vào cho Giang Sở. Đồng thời, Giang Sở cũng nhất định phải có đầy đủ thiên phú, như vậy mới có thể thành công. Nhưng mà bây giờ căn bản không có mượn bất luận ngoại lực gì, Giang Sở dĩ nhiên liền một lần nữa đạt được dạ ma tinh tán thành, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nói là kỳ tích đều tuyệt không vì làm quá. Như vậy thiên phú thực tại là người tiện sát. Giờ khắc này, Long Ngạo hầu như có thể khẳng định, một khi Giang Sở khiến bản mạng tinh thức tỉnh, đối với dạ ma tinh cảm ngộ tất nhiên cực sâu, trong chốc lát thậm chí liền có thể trực tiếp vượt qua tất cả các trở, ung dung bước vào ngưng tinh cảnh bên trong. Thậm chí có kinh khủng như vậy cảm ngộ, ngày sau thành tựu chỉ sợ tuyệt đối sẽ không yếu hơn ngày xưa dạ ma tinh chủ.